Chủ nhân nhà ta nói, về sau Tô đại nhân đến, bất cứ lúc nào cứ việc đưa vào gia môn, không cần thông báo. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, cũng không lại nói chuyện. Nhìn thấy Mai Kiến Tuyết thời điểm, hắn đang loay hoay lấy mấy cái dược lô, không biết nghiên cứu chế tạo cái gì thuốc mới. Ngẩng đầu nhìn đến Tô Tỉnh, khuôn mặt lộ ra vui mừng. Tô đại nhân đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Thái độ này, cùng lần thứ nhất gặp nhau thời điểm sai đường. Mai đại phu, lần trước ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào phân biệt ra được người bốn loại nhóm máu, ngươi cùng ta nói là thông qua cựu lê bộ lạc cổ trùng phương pháp. Không sai. Mai Kiến Tuyết gặp Tô Tình biểu lộ nghiêm túc, cũng thu hồi biểu lộ nghiêm mặt trở lại. Ngươi xác định? Đương nhiên xác định. Tại ý đạo phía trên, lão phu xưa nay không đùa giỡn. Buổi sáng hôm nay, Tây Đường Hà bên trong bay tới mười mấy bộ thi thể. Những người này đều là mấy ngày trước mất tích bạch bị quỷ. Mất tích thời gian, đúng lúc là bản quan lần đầu tiên tới về sau không bao lâu. Những thi thể này, trên cổ tay đều có lỗ nhỏ, là ngươi dùng để thay máu đôi mắt nhỏ. Những người này đều bị buộc chặt, trải qua thay máu. Ngươi là muốn nói cho ta với ngươi không quan hệ? Nghe Tô Tình lời nói, Mai Kiến Tuyết trong mắt chớp động lên suy tư. Không nói này nhóm máu có khác ngươi chỉ cùng ta nói qua, chỉ nói cái này phương pháp đổi máu cũng là lao phu độc môn bí thuật. Nói xong, Mai Kiến Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn về hướng sau lưng cách đó không xa đứng lặng bất an nữ tử. Mấy ngày trước ngươi hướng ta thỉnh giáo không ít loại máu vấn đề, còn đặc biệt thỉnh giáo nhanh nhất xác định loại máu phương pháp. Những người kia là ngươi giết? Nữ tử khuôn mặt lộ ra vẻ mờ mịt, không có a. Sư phụ, ngài tin tưởng ta. Ta không có lý do làm như vậy a, sư phụ ngài đã thành công phân chia loại máu, tương lai cũng sẽ truyền thụ cho ta, đệ tử không cần thiết làm như thế. Đột nhiên, Mai Kiến Tuyết sắc mặt đại biến, dưới chân một cái lảo đảo. Sau đó, Triển Chiêu cũng cảm giác dưới chân phù phiếm, có chút đứng không vững đứng lên. Huyền Tông Nguyễn Cẩn Tán. Mai Kiến Tuyết lời nói xong trong nháy mắt, nữ tử thân hình như thiểm điện xông ra cửa sổ muốn chạy trốn. Nữ tử này thân pháp cũng không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn không sai. Đừng nói cùng Tô Tình loại này khinh công sở trường tiên tiên cao thủ, chính là Triển Chiêu loại này khinh công không sai tiên tiên cao thủ đều có thể nghiền ép nàng. Mới thoát ra ngoài cửa sổ, trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, Tô Tình tay cầm quạt xếp xuất hiện tại nữ tử trước mặt ngăn trở đường đi. Nữ tử sầm mặt lại, trong tay nhoáng một cái, thân hình trong nháy mắt hướng Tô Tình vọt tới. Một bên cấp tốc tới gần, một bên bắn ra từng cây ngân châm. Tiêu dao phiến nhanh chóng vũ động, ngân châm nhao nhao bị xoay tròn mặt quạt ngăn trở. Làm đem tất cả ngân châm ngăn lại thời khắc, nữ tử đã xâm đến Tô Tình trước mặt. Một trường, hướng Tô Tình lồng ngực đánh tới. Tô Tình dưới chân hơi hơi một sai, đi tới nữ tử bên người. Một chỉ điểm ra, thẳng đến nữ tử phía sau lưng mệnh môn. Nữ tử trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng xoay người cướp công mà tới. Nhưng nữ tử võ công cùng Tô Tình chênh lệch quá lớn, Tô Tình liên tiêu đái đả, dễ như trở bàn tay hóa giải nữ tử tất cả thế công. Nữ tử nhìn xem Tô Tình hời hợt động tác, tiêu giao linh động thân pháp, trong bất chi bất giác loạn trợ cước. Tô Tình đột nhiên giọ ra một chảo, chế trụ tay của cô gái cổ tay. Lập tức, nữ tử bị chế phục tại chỗ không thể động đậy. Ngươi tại sao không có chúng độc? Nữ tử một mặt hoảng sợ hỏi. Không có chúng độc liền không có chúng độc, từ đâu tới tại sao? Tô Tình trên mặt mang ý cười nói. Không có khả năng. Huyết tông Nguyễn Cân Tán chính là tông sư cảnh đều sẽ chịu ảnh hưởng, ngươi Tô Tình khỏe miệng có hơi hơi lệch ra lên xu thế, vội vàng nhìn xuống. Cửu Dương Thần Công bách độc bất xâm thể chất, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Xem ra hôm nay ta tới đối, ngươi đã có Huyễn Tông Nguyễn Cân Tán cùng huyết ma tất có quan hệ. Để cho ta đoán xem nhìn, ngươi dùng Bạch Bỉ Quỷ làm thí nghiệm, là vì cho huyết ma tìm tới thích hợp máu phải không? Chương 184, Cửu Âm Chân Kinh, Di Hồn Đại Pháp. Tại đem nữ tử chế phục trong nháy mắt, trong đầu tập án ghi chép lần nữa tự động nhảy ra. Hồ sơ vụ án 37, Tây Đường Hà sát chết trôi án cáo phá, phát hiện án này có thể cùng huyết ma một án sáp nhập, phải chăng sáp nhập? Sáp nhập. Tô Tình trong lòng thì thầm, cậu quan, ngươi trợ trụ vi ngược, chết không yên lành. Nữ tử cắn răng, hung dữ quát, bản quan trợ trụ vi ngược. A, nữ nhân. Tô Tình ngón tay điểm nhẹ, mấy đạo ám kình đánh vào nữ tử trong cơ thể phong bế nàng năng lực hành động. Cậu quan, ngươi a một tiếng có ý tứ gì? Nữ nhân, quả nhiên là không cách nào giảng đạo lý sinh vật. Như thế đổi trắng thay đen để bản quan vô tâm cùng ngươi tranh luận, đợi đến nha môn địa lao, bản quan có là biện pháp để ngươi nói rõ ràng. Ta đổi trắng thay đen, ngươi biết năm đó bọn hắn làm cái gì sao? Thượng đường võ lâm đám người này đều là khoác lên da người ác quỷ. Bọn hắn hai tay dính đầy huyết tinh, bọn hắn giết người phóng hỏa việc các bất tận, bọn hắn đang chết. Ngươi giúp đỡ đám kia dính đầy huyết tinh người, dĩ nhiên không phải đồ tốt, ta có nói sai sao? Ngươi là Thanh Dực Bức Vương về sau? Diêu ra người. Tô Tình ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nữ tử hai con mắt hỏi. Ta không biết cái gì Thanh Dực Bức Vương, ta chỉ biết rõ 10 năm trước chúng ta người một nhà nguyên bản qua thật tốt, nhưng đột nhiên, cha muốn chúng ta thu dọn đồ đạc đi. Về sau một tháng, chúng ta hãy cùng chó nhà có tang đồng dạng bị đuổi khắp nơi đều là. Không có đường dẫn, chúng ta ra không được linh khê phủ, chỉ có thể đông tránh ít rét. Thằng đến có một ngày, hai người xông vào nhà chúng ta, bọn hắn căn bản không phải người, bọn họ là trong địa ngục đi tới ác quỷ. Bọn hắn gặp người liền giết, gặp người liền giết. Gia gia, thúc thúc, phụ thân, mẫu thân, liền ngay cả ta bất mãn 6 tuổi đệ đệ, hai cái chưa tròn 10 tuổi đường huynh, toàn bộ bị giết. Chỉ có ta một người sống tiếp được, cơ khổ không nơi nương tựa. Chúng ta phạm cái gì sai? Chúng ta chỉ là một đám bình thường bình dân bách tính. Sâu như vậy thù đại hận, ta chẳng lẽ không nên báo thù? Người báo thù có thể, oan có đầu nợ có chủ, nhưng ngươi không nên lạm sát kẻ vô tội. Ta chưa hề lạm sát kẻ vô tội. Kia mười mấy cái bạch bỉ quỷ cũng có thể tính người, bọn hắn ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Ngươi biết bạch bỉ quỷ gây án thủ pháp sao? Bọn hắn sẽ trước để mắt tới những cái kia đi y quán người xem bệnh, bình thường là lao nhân cùng đứa nhỏ hơn nữa bệnh nguy kịch người. Sau đó bọn hắn sẽ cùng bọn hắn thân thuộc muốn tới những lao nhân kia cùng đứa nhỏ lại sinh sinh che chết, sau đó mang theo thi thể đi y quán gây rối, dùng cái này kiếm lời. Bệnh nguy kịch bệnh nhân chẳng lẽ sẽ không phải là người sao? Tô đại nhân, ngươi nói bọn hắn phải bị tội gì? Nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, phải làm tội chết. Nhưng cho dù bọn hắn tội đáng chết vạn lần, cũng không tới phiên ngươi tới phán quyết sinh tử của bọn hắn. Tội của bọn hắn chỉ có quan phủ nhất định. Ta không có tư cách phán quyết bọn hắn sinh tử. 10 năm trước thượng đường võ lâm liền có thể phán quyết chúng ta sinh tử sao? Tại sao cả nhà của ta bị tàn sát toàn môn thời điểm, quan phủ không ra mặt ngăn lại? Năm đó hồ sơ vụ án bản quan nhìn, quan phủ không có tham gia có hai cái lý do. Thứ nhất, Diêu gia không có tại quan phủ hộ tịch bên trong đăng ký, nói cách khác, các ngươi là không tịch không tên lưu dân. Ngọc quốc quan phủ chỉ bảo hộ Ngọc quốc bách tính, các ngươi ngay cả Ngọc quốc thân phận đều không có, quan phủ làm sao bảo hộ các ngươi? Còn nữa, Diêu gia tại gặp phải truy sát thời điểm, các ngươi lựa chọn là chạy trối chết mà không phải tìm kiếm quan phủ che chở. Quan phủ ngay cả các ngươi ở đâu cũng không biết, như thế nào cứu? 10 năm trước bi kịch, vừa có ngươi tổ tiên tạo nghiệt, cũng có chính các ngươi đối quan phủ không tín nhiệm tiền căn. Đến mức sau đó truy trách, bởi vì quan phủ không có các ngươi một nhà hộ tịch ghi chép, không cách nào lập án, đương nhiên liền không giải quyết được gì. Hừ, quan chữ hai cái miệng, nói thế nào đều có lý. Nữ tử đem mặt từ biệt, thư lạnh một tiếng. Đối lý thôi. Tô Tình trầm trọng nói, coi như Bạch Bỉ Quỷ đáng chết, nhưng huyết ma lấy máu người làm thức ăn, táng tận thiên lương, ngươi cùng hắn thông đồng làm bậy vì cá mẹ một lứa, bản quan chính là gãy ngươi thiên đao vạn quả cũng không đủ. Một cái hoành hành trong thôn, gian dâm cướp bóc việc các bất tận lưu manh. Một cái khi nam phế nữ, vi phú bất nhân nghiệt xúc, huyết ma ăn bọn hắn, kia là thay trời hành đạo công đức vô lượng. Xem ra ngươi đã không thuốc có thể cứu. Tô Tình nhìn xem trên mặt nữ nhân vậy mà không có nửa điểm hối cải chi ý, nhẹ giọng thở dài nói, ba năm này bị huyết ma giết chết võ lâm nhân sĩ gần hơn 100 người, những này nợ máu đều sẽ ghi tạc trên đầu của ngươi. Ông trong đầu hơi hơi rung động, tập án ghi chép tự động bắn ra. Chúc mừng ký chủ, huyết ma án có đột phá tính tiến triển, thu hoạch được tích phân ban thưởng 500, đoạt được tích phân đã thỏa mãn đổi ban thưởng điều kiện, mời ký chủ mau chóng đổi. Trong đầu vang lên tập án ghi chép thanh âm nhắc nhở, Tô Tình tâm tình lập tức biến tốt rất nhiều. Nữ nhân này chính là đột phá khẩu. Hôm nay một nhóm thu hoạch tương đối khá. Tô Tình đem nữ tử mang về huyện nha giải vào địa lao, sau đó hướng Trình huyện lệnh muốn một cái nghỉ ngơi gian phòng. Tại Trình huyện lệnh định nọt mông ngựa âm thanh bên trong, Tô Tình vô tình đi vào phòng khép cửa phòng lại. Nhìn Tô Tình cửa phòng đóng chặt, Trình huyện lệnh trên mặt kính nể không giảm chút nào. Buổi sáng hôm nay phát sinh đại án, vụ án này nếu xử lý không tốt hắn mũ ô sa khả năng sẽ không bảo đảm. Tại Ngọc Quốc quan trường có câu nói, ba cái chân quốc khó tìm, hai cái chân quan chức dự bị muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi 3 năm khoa cử, bất quá là mở ra một lần hàn môn tử đệ tăng lên con đường mà thôi, chân chính hảo môn kỳ thật không cần đi khoa cử. Giống như Tô gia loại này còn tốt, Tô gia con cháu dòng chính coi như tư chất ngu dốt, tại văn khí trảo nhuộm bên trong ngâm lớn, không sai biệt lắm. Mà cái khác vương công quý tộc tử đệ, vậy liền thật vàng cao lẫn lộn. Những người này, rất lớn một nhóm người mặc dù có viên chức nhưng không có quan chức, liền đợi đến tầng dưới huyện lệnh phạm sai lầm lưu thiếu. Hàng năm kinh tra, đối quan chức công trạng khảo hạch phi thường nghiêm ngặt, vụ án này làm không cẩn thận liền có thể là trình huyện lệnh chỗ bẩn. Không phải phá không có phá vấn đề, mà là phát sinh cùng không có phát sinh vấn đề. Vụ án lớn như vậy, buổi sáng phát sinh, mới không đến nửa ngày liền phá án. Tại Tô Tình mang về hung thủ phía trước, Trình huyện lệnh thậm chí đều không có điều tra phương hướng. Trở về trong phòng, Tô Tình tâm thần chìm vào tinh thần thức hải. Đổi ban thưởng. Tập án ghi chép trang bịa chớp động lên chói lọi quang huy, một cái thẻ bay ra, xoay tròn trong hư không sụp đổ, hóa thành một mảnh ngôi sao đầy trời văn chương. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được võ công, Cửu Âm Chân Kinh, Di Hồn Đại Pháp. Tô Tình nhướng mày, tâm tư hoạt lạc. Cửu Âm Chân Kinh đích xác là như sấm bên tai, nhưng Cửu Âm Chân Kinh bên trong Di Hồn Đại Pháp ngược lại là so sánh ít lưu ý. Nói đến Kim Dung hệ bên trong võ công, Cửu Âm Chân Kinh cùng Cửu Dương Thần Công là tuyệt đối quấn không ra. Hơn nữa Cửu Âm Chân Kinh xuyên qua xạ điêu tam bộ khúc, trọng lượng cao hơn Cửu Dương Thần Công ra không biết bao nhiêu. Cửu Dương Thần Công lấy một cái thuần chữ, mà Cửu Âm Chân Kinh lấy một cái cực chữ. Cho nên, Cửu Âm Chân Kinh bác đại tinh thâm, bên trong võ công mỗi một dạng luyện đến chỗ sâu đều có thể đăng phong tạo cực. Đối Cửu Âm Chân Kinh bên trong Di Hồn Đại Pháp, Tô Tình trong trí nhớ chỉ có Dương Quá tại Anh Hùng Đại Hội dùng qua. Mà bây giờ xem ra, cái này Di Hồn Đại Pháp hẳn là tinh thần võ đạo chủng loại võ công, không hổ là bác đại tinh thâm. Học tập. Tiếp theo mặt, phản phất là một đêm kinh ngộ. Tô Tình run rẩy một chút, tựa như là một dây giáp ở giữa. Tô Tình đã nắm giữ Di Hồn Đại Pháp thi triển. Chân chính học Di Hồn Đại Pháp, Tô Tình mới cảm giác sâu sắc kinh hãi. Khó trách năm đó Cửu Âm Chân Kinh ra mắt, gây nên lớn như vậy gió tanh mưa máu. Hơn nữa Vương Trùng Dương nhất định phải đạt được Cửu Âm Chân Kinh không cho phép nó chuyển thế. Cửu Âm Chân Kinh cùng Quý Hoa Bảo Điện không giống nhau, Quý Hoa Bảo Điện là nội quyển, Cửu Âm Chân Kinh là để cao chỉnh thể đẳng cấp võ công. Lấy Vương Trùng Dương cảnh giới, hắn không nên gãy trên võ lâm thăng chi đạo. Hiện tại học Di Hồn Đại Pháp, Tô Tình mới hiểu được Vương Trùng Dương vì sao muốn nghiêm phong Cửu Âm Chân Kinh. Di Hồn Đại Pháp có thể thông qua hai mắt đem đối phương thôi miên, cơ hội chính là võ hiệp bản xạ gì đặng. Dạng này võ học sẽ rơi xuống người tâm thuật bất chính trong tay, tuyệt đối là đại tai nạn. Mà trên đời này, người tâm thuật bất chính mới là phần nhiều. Liên giống với Di Hồn Đại Pháp, tùy tiện rơi vào trong tay ai, dù là người này nguyên bản thiện lương đơn giản, hắn sẽ dùng Di Hồn Đại Pháp làm cái gì? Đòi tiền, khống chế một cái đại tài chủ, để tài chủ cống hiến ra tất cả tài sản dễ như trở bàn tay. Muốn nữ nhân, coi trọng ai, trừng một mắt, mỹ nữ ngoan ngoãn ôm ấp yêu thương. Mà giống như Di Hồn Đại Pháp cái này quỷ dị võ công, Cửu Âm Chân Kinh bên trong còn có rất nhiều. Nghĩ Cửu Âm Chân Kinh kinh khủng, Tô Tình lại bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đột nhiên, Tô Tình trong mắt tinh mang lóe lên, nhớ tới có thể cái gì trực tiếp kéo cửa ra đi ra ngoài cửa phòng. Trình đại nhân ở đâu? Tô Tình giữ chặt một cái nha dịch hỏi. Tại trong lao thẩm vấn đại nhân mang về phạm nhân. Nha dịch đúng sự thật nói, mang ta đi địa lao. Thượng đường huyện địa lao. Một lời khó nói hết. cùng Tô Tình lần thứ nhất đi Thanh Nhạc huyện địa lao không khác nhau chút nào. Thậm chí, so Thanh Nhạc huyện địa lao còn không bằng. Chém núi, qua hồi lâu mới thích hướng qua tới. Trong địa lao, bị Tô Tình mang về nữ tử bị trói tại trên thập tự giá chính kinh lịch không đành lòng nhìn thẳng nghiêm hình tra tấn. A! Một tiếng cao vút tiếng thét chói tai vang lên, âm thanh im bặt mà dừng. Nữ nhân không chịu nổi tra tấn, lại một lần nữa hôn mê xuống dưới. Hát tỉnh nàng. Trình huyện lệnh mặt không biểu tình nói. Tại địa lao bên ngoài, Trình huyện lệnh cho Tô Tình ấn tượng là cái ánh nắng ôn hòa hiền hậu nam nhân. Tô Tình tùy ý hỏi tham qua dân chúng địa phương, đối Trình huyện lệnh ấn tượng cũng là tính tình ôn hòa. Nhưng ở giờ phút này, địa lao trong âm u, hắn lại lộ ra độc xà giống như âm lãnh tàn khốc. Diêu tính nữ tử mặc dù không phải tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng cũng tuyệt đối được cho con gái rượu. Nhưng Trình huyện lệnh cũng không nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc, không ngừng nghỉ chút nào luân phiên bên trên cực hình. Rất có chỉ cần đánh không chết liền hướng trong chết đánh tư thế. Hoa, một dội nước đá, nữ tử lại một lần nữa tỉnh lại. Không đem sự tình nói rõ ràng, ngươi nghĩ thư thái như vậy đi qua, không có cửa đâu. Cô đương, bản quan khuyên ngươi vẫn là chiêu à, trong nha môn 18 loại cực hình, ngươi gánh không được. Lúc này mới đến hạng thứ 3, ngươi liền hôn mê 5 lần. Đằng sau còn có 15 hạng, suy nghĩ một chút đều đáng sợ a. Phi, tốt. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tiếp tục đại hình hầu hạ. Đợi một chút. Tô Tình em thanh vang lên. Trình huyện lệnh vội vàng đứng người lên đối với Tô Tình không mình hành lễ. Tô đại nhân. Tô Tình bước nhanh đến phía trước, bắt lấy nữ tử đầu tóc rối bời nhấc lên mặt của nàng. Nữ tử cố gắng trợn tròn mắt, tràn ngập hận ý nhìn xem Tô Tình. Từ nữ tử chân thành trong hai con ngươi, Tô Tình xem hiểu ánh mắt của nàng, nàng muốn ăn người. Nhìn ta con mắt. Tô Tình thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo tinh mang bắn ra, đâm vào nữ tử trong đôi mắt. Trong ngay mắt, một đạo tạp niệm từ Tô Tình trong đầu dâng lên, phản phất linh hồn bị bóc ra cảm giác khó chịu đánh tới. Mà nữ tử trước mắt hai mắt đã trống rỗng mất đi thần thái. Người tên là gì? Ta gọi Diêu Phương. Chương 185, mới lên cấp tông sư. Nghe được cái này danh tự, Tô Tình sau lưng triển chiêu không khỏi giống như cười một tiếng. Đây là cái gì danh tự, nghe cũng rất nghèo rất mồng tới a. Huyết ma thân phận chân thật là cái gì? Tô Tình dùng thanh âm trầm thấp hỏi lần nữa. Đại ca ca danh tự. Gọi. Diêu Phương biểu lộ đột nhiên biến dãy rủa lên, ý thức bắt đầu kháng cự Tô Tình di hồn đại pháp. Thế giới tinh thần đọ sức cùng tu vi võ đạo cao thấp không quan hệ, thế giới tinh thần so đấu cuối cùng vẫn ý chí. Tại chạm đến mẫn cảm vấn đề thời điểm, Diêu Phương đáy lòng bắt đầu kháng cự. Nhưng giờ phút này Diêu Phương kinh lịch trình huyện lệnh cực hình, tinh thần ý chí đang yếu kém thời điểm, mặc dù kháng cự nhưng vẫn là không cách nào chống cự Tô Tình tinh thần lực ăn mòn. Đại ca ca gọi. Lang Phi. Tô Tình trong mắt chớp động tinh mang. Quả nhiên là hắn. Lang Phi ở đâu? Không biết. Ta không biết đại ca ca ở đâu. Ngươi tại sao sẽ gọi Lang Phi đại ca ca? Đại ca ca chính là đại ca ca. Lang Phi chính là huyết ma. Thân thể của hắn đến cùng xảy ra vấn đề gì? Nghịch huyết thần công. Tu luyện tới tầng cuối cùng sẽ khí huyết nghịch hành, ngũ tạng câu phần, chỉ có hút máu người mới có thể áp chế. Nhưng hắn người máu không thể tương dung tại tự thân, cho nên sẽ sinh ra bại huyết chứng bệnh. Trước kia không người nào biết là nguyên nhân gì, còn tưởng rằng nghịch huyết thần công thiếu hụt, tu luyện tới chỗ cao nhất chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại rốt cuộc biết, sở dĩ sẽ tẩu hỏa nhập ma là bởi vì không có tìm được chính xác loại máu hút, sinh ra khí huyết xung đột. Đại ca ca, Phương Nhi tìm tới chữa khỏi ngươi phương pháp, ngươi sẽ không có việc gì. Chúng ta không báo thù được không? Chúng ta thoái ẩn giang hồ nam cậy nữ dệt được không? Diêu Phương tâm tình chập chờn bắt đầu càng ngày càng kịch liệt, ẩn ẩn có thoát ly Tô Tình trưởng không dấu hiệu. Ngươi là làm sao cùng Lăng Phi gặp nhau? Trời hôm đó mưa rất lớn. Cha ta, mẹ ta, thúc thúc, thầm thầm bọn đệ đệ đều bị giết. Ta liều mạng chạy, ta không biết chạy chỗ nào. Người xấu ở phía sau truy ta chạy không thoát. Gió thật lớn, mưa cũng lớn. Ta trượt chân rơi xuống trong sông, sau đó cũng không biết. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, bị đại ca ca cứu. Đại ca ca đem ta gửi nuôi tại nhà bạn bên trong, thường xuyên đến nhìn ta. Nửa năm sau, ta khỏi hẳn. Nghe nói Mai Kiến Tuyết chiêu dừng nô, ta liền tiến vào Mai Hoa Y Trang, sau đó bái sư Mai Kiến Tuyết. Lăng Phi nghịch huyết thần công ai cho hắn? Ta cho hắn. Những người xấu kia nghĩ muốn lao tổ tông truyền thừa, có thể lao tổ tông truyền thừa căn bản không thể luyện. Bọn hắn nghĩ muốn nghịch huyết thần công, nhưng lại không biết nghịch huyết thần công đã bị hủy. Cha để cho ta đem bí tịch học thuộc, sau đó đốt, bọn hắn không chiếm được, cái gì cũng không chiếm được. Ngươi chỉ đem nghịch huyết thần công truyền cho Lăng Phi một người sao? Trên đời chỉ có đại ca ca một người tốt, trừ hắn ra không người là người tốt, đều đáng chết. Tô Tình trong mắt tinh mang chớp động, Diêu Phương trong lòng oán niệm cũng ở Tô Tình đáy lòng bay lên. Giờ khắc này, Tô Tình đáy lòng vậy mà cũng dâng lên bi quan chán đời ý nghĩ. Vội vàng ổn định tâm thần, đem trong lòng loại kia đáng sợ ý niệm đè xuống. Nếu như hút máu tươi là nghịch huyết thần công luyện đến chỗ cao thâm biểu tượng, vì sao từ 4 năm trước bắt đầu đã có người bị huyết ma hút khô máu tươi mà chết? Là có người hay không tại 4 năm trước liền tu luyện thành nghịch huyết thần công? Dĩ nhiên không phải, trong vòng 4 năm huyết ma là đại ca ca hướng thượng đường võ lâm báo thù mà thôi. Những cái kia bị giết chết người đều là năm đó hãm hại qua đại ca ca người. Đại ca ca bất quá là bắt chước huyết ma giết người mà thôi. Tất cả bí ẩn trong nháy mắt bị giải khai, Tô Tình trong mắt tinh mang chớp động. Diêu Phương, ngươi có hay không nghĩ tới, 10 năm trước ngươi bị Lăng Phi cứu lên, căn bản cũng không phải là trùng hợp. Có hay không một loại khả năng, giết ngươi cả nhà người chính là Lăng Phi? Tô Tình trong mắt chớp động lên tinh mang hỏi. Không có khả năng. Ngươi nói bậy. Đại ca ca sẽ không. Ngươi. Mãnh liệt đâm nhói xông vào Tô Tình náo hải, di hồn đại pháp trạng thái trong nháy mắt bị giải trừ. Bên hai phảng phất có vô số cái ong mật tại phòng mình, đầu đau muốn nước đương theo lấy linh hồn bị cắt đứt cảm giác, để Tô Tình có loại nôn mửa xúc động. Ngã. Chủ quan. Tô Tình vạn vạn không nghĩ tới di hồn đại pháp di chứng đã vậy còn quá lớn, hơn nữa đang thi triển di hồn đại pháp thời điểm tại ảnh hưởng người khác đồng thời, chính mình cũng tại chịu người khác ảnh hưởng. Nhìn thấy Tô Tình lộ ra thống khổ, Triển Chiêu Tiết Sùng Lâu Trình huyện lệnh cùng nhau đứng người lên vây quanh. "Đại nhân, ngài thế nào?" "Đại nhân, ngài làm sao?" Tô Tình vươn tay lắc lắc, "Ta không sao, để cho ta nghỉ một lát." "Triển Chiêu, dìu ta đi gian phòng, vấn đề không lớn." Bị Triển Chiêu dìu vào gian phòng, Tô Tình mê man ngủ thiết đi. Không biết ngủ bao lâu, Tô Tình ý thức lần nữa rõ ràng đứng lên. Mở mắt ra về sau, sắc trời đã biến thành đen. Đầu vẫn là mê man, nhưng đã tốt không sai biệt lắm. Di hồn đại pháp, còn tưởng rằng đạt được phá án thần khí, hiện tại xem ra vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Diêu Phương tu vi cũng mới tiên thiên sơ kỳ, thực lực so với Tô Tình sai không chỉ một chút. Cứ như vậy, còn kém chút bị tán trả. Hơn nữa di hồn đại pháp điểm chết người nhất không chỉ là di chứng, mà là tinh thần dây dưa. Thật giống như hai chén màu sắc khác nhau nước, một khi tính cả, lẫn nhau liền sẽ giao hòa. Tại ảnh hưởng người khác ý thức thời điểm tinh thần của mình cũng sẽ nhận ăn mòn. Võ học đến cao thâm cấp độ, tinh thần lực thuần túy rất là trọng yếu. "Đại nhân, ngài đã thức chưa?" Ngoài cửa vang lên Triển Chiêu âm thanh. "Ừm, giờ nào?" "Giờ mùi ba khắc, đại nhân, ngươi ngủ hơn nửa ngày, thật không có vấn đề sao?" "Ta có hay không vấn đề ngươi cảm giác không ra sao?" Thân là người triệu hoán, cùng được triệu hoán người ở giữa có nhất định cảm ứng. "Ngươi tại địa lao thời điểm sắc mặt kia quá dọa người, di hồn đại pháp, về sau còn là đường dùng a?" "Không cần." "Rốt cuộc không cần." Nói xong, kéo cửa ra đi ra. "Nói bụng, đi phòng bếp cho ta làm chút đồ ăn a." Vừa mới nói xong địa, đột nhiên hai người cảm giác được giữa thiên địa một đạo khí cơ rơi xuống, sau đó đầy trời uy áp từ tự bầu trời đè xuống. Tô Tình ba người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa khí cơ thai nén phương hướng. Cái đó là Huyền Nguyệt kiếm phái. Một đạo bóng trắng thoáng hiện, Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện tại trước mặt Tô Tình. Ngụy Vô Nhai phá tông sư chi cảnh. Cái gì? Đối Ngụy Vô Nhai đột phá tông sư chi cảnh, Tô Tình cảm giác rất đột nhiên. Thật không có cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Vô Nhai xuất thủ, thực lực của hắn để Tô Tình cảm giác thâm bất khả trắc, thậm chí so với lúc trước Tây Môn Suy Tuyết còn muốn lâm môn nhất cước. Có thể hôm qua vừa mới đối Ngụy Vô Nhai tu vi biểu thị hoài nghi, hắn lại đột phá tông sư chi cảnh. Sáng sớm hôm sau, Tô Tình mang theo Tây Môn Suy Tuyết mấy người tiến về Huyền Nguyệt kiếm phái. Trên đường đi, tiến về Huyền Nguyệt kiếm phái võ lâm nhân sĩ nối liền không dứt trùng trùng điệp điệp. Thậm chí có không ít tướng mạo cổ quái kỳ lạ vừa nhìn liền biết không phải giỏi về hạ người quái nhân. Từ nghe được bọn hắn đôi câu vài lời bên trong, đều là đi Huyền Nguyệt kiếm phái hành hương đi. Thật không nghĩ tới, Ngụy Vô Nhai tại thượng đường trong trốn võ lâm danh vọng đã vậy còn quá cao. Trước kia sở dĩ cho là hắn danh vọng khuất tại Dược Thiên Sơn phía dưới khả năng bởi vì hai người danh vọng chịu chúng không giống nhau. Liền giống với là Dương Quá cùng Quách Tĩnh khác nhau. Quách Tĩnh chủ yếu danh vọng tại danh môn chính phái bên trong, mà Dương Quá danh vọng chủ yếu tại Tam giáo cửu lưu kỳ nhân dị sĩ ở giữa. Ngụy Vô Nhai cũng là như thế, nhiều năm như vậy lấy trọng tình trọng nghĩa ân oán phân minh thích làm việc thiện phong cách, trợ giúp qua không ít không bị mắt nhìn thẳng người giang hồ, những người này ngày thường nói chuyện không có người sẽ quan tâm, có thể tụ ở chung một chỗ lại là tương đối đáng sợ lực lượng. Chỉ là vì không cho Ngụy trưởng môn chiêu hắc, bọn hắn đều điệu thấp không tuyên dương mà thôi. Nhưng bây giờ, Ngụy trưởng môn phá cảnh trở thành thượng đường huyện duy nhất tông sư, lại không điệu thấp tất yếu, nhao nhao chạy tới chúc mừng. Giờ này khắc này Huyền Nguyệt kiếm phái, nơi nào còn có ngày xưa quận cũ ấy. Đủ loại màu sắc hình dạng võ lâm nhân sĩ tề tụ một đường, hò hét tầm ý cùng chợ bán thức ăn đồng dạng. Cùng Ngụy Vô Nhai một đạo, vẫn là đã ma minh một đám trưởng môn. Các vị giang hồ đồng đạo, Ngụy Mộ chỉ là may mắn, trước bước ra một bước tính không được cái gì. Nhận được mọi người ưu ái, đoàn người hảo ý Ngụy Mộ tâm lĩnh. Đến mức cái gì thay ta tạo thế, cùng còn lại hai vị tông sư tranh phòng, vậy liền không cần phải. Ngụy Mộ vô ý tông sư danh vị chi tranh, chỉ muốn dốc lòng tu hành, vì võ lâm lưu phúc. Tốt. Lời này người khác nói ta cảm thấy hắn tự cho là thanh cao, nhưng Ngụy trưởng môn nói nhất định là lời từ đáy lòng. Ngụy trưởng môn là chúng ta thượng đường huyện tông sư, mà không phải cái gọi là danh môn chính phái tông sư. Bất quá ta còn có một cái sự tình không hiểu muốn thỉnh giáo Dược Minh chủ. Hỏi ta. Vị này anh hùng cứ nói đừng ngại. Cái này nửa ngày, Dược Thiên Sơn tâm tình hỏng bét tới cực điểm, có thể hết lần này tới lần khác còn không thể phát tác, không thể phát tác cũng được, còn phải miễn cưỡng vui cười. Cho tới nay, Dược Thiên Sơn đều là thượng đường huyện đệ nhất cao thủ. Khoảng cách tông sư chi cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Cái này nửa bước, hắn a đều đi nhanh 20 năm. Coi như thượng đường huyện phải ra khỏi một cái tông sư, cũng hẳn là ta Dược Thiên Sơn mới là. Tại sao lại bị Ngụy Vô Nhai đường rẽ vượt qua? Coi như theo như đồn đại, Ngụy Vô Nhai có thượng đường trước 4 thực lực, vậy không cũng mới trước 4 sao? Làm sao lại vượt qua chính mình cái này thứ nhất? Giờ khắc này Dược Thiên Sơn trong lòng chỉ có 4 chữ: Thiên đạo bất công. Hiện tại, trước mắt cái này ngay cả danh hào đều chưa từng nghe nói người vậy mà cũng dám ở trước mặt hỏi mình vấn đề. Đổi lại trước kia, loại người này liền cùng chính mình nói chuyện tư cách đều không có. Ngụy trưởng môn đều đã là tông sư, ngươi làm sao có ý tứ làm đãng ma minh minh chủ? Ngươi có phải hay không nên thối vị nhượng chức? Đúng, thối vị nhượng chức. Đúng vậy a. Một đời tông sư làm không được minh chủ, còn muốn nghe ngươi hiệu lệnh hay sao? Lập tức, hiện trường khẩu hiệu như núi đổ giống như đánh tới. Dược Thiên Sơn lồng ngực kịch liệt chập trùng, cứng ngắc tiếu dung làm sao cũng duy trì không được. Chỉ cảm giác bị lột sạch quần áo, treo ở quần hùng trước mặt. Trên mặt nóng bỏng, xấu hổ vô cùng. Các vị, đừng hồi náo. Dược minh chủ là đại gia đề cử ra đến minh chủ, là đạt dược đại gia công nhận, minh chủ không phải ai tu vi cao tự làm, không phải cũng đừng gọi minh chủ. Đó là bởi vì chọn minh chủ thời điểm chúng ta không ở. Đúng đấy, nếu là chúng ta tại, cái nào đến phiên hắn a? Đúng lúc này, một tên Huyền Nguyệt kiếm phái đệ tử nhanh chân chạy tới, "Sư phụ, Tô đại nhân đến, nhanh đến sơn môn." "Tô Tình đến, cho Dược Thiên Sơn một bậc thang." "Tô đại nhân đến, chúng ta nhanh đi nên đón a." Tô đại nhân là ai? Nơi nào xuất hiện hạt vương tiểu quan? Còn muốn ngụy trưởng môn đi nghênh đón? Trong đám người, cái kia thanh âm phách lối vang lên. Dược Thiên Sơn ánh mắt quái dị nhìn về hướng Ngụy Vô Nhai, ý tứ tận phù nói nên lời. Không phải ngươi dạy, ngươi nhất định phải phách lối như vậy. Ngụy Vô Nhai sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Phong Vô Tịch, chớ có không che lại miệng. Tô đại nhân há lại ngươi có thể phỉ báng? Như còn dám ăn nói linh tinh, Ngụy Mỗ mời ngươi rời đi Huyền Nguyệt kiếm phái. Ngụy Vô Nhai nổi giận, hiện trường hò hét tầm ý âm thanh lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt đảo qua, một đám võ lâm nhân sĩ nhao nhao cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Minh chủ, chúng ta cùng đi nên đón Tô đại nhân a. Không cần. Một tiếng phong khinh vân đạm âm thanh vang lên, Tô Tỉnh đạp lăng ba vi bộ, như tranh vẽ bên trong tiên nhân đồng dạng đi vào Huyền Nguyệt kiếm phái, hướng đãng ma minh cả đám mà tới. Chương 186, con cá mắc câu. Thật náo nhiệt a, đang thảo luận cái gì đâu kịch liệt như vậy. Tô Tỉnh tiêu sái đẹp trai lạc định, chuyển nửa vòng ánh mắt đảo qua trong sân đám kia hình thù kỳ quái võ lâm nhân sĩ. Trong sân võ lâm nhân sĩ nhìn xem Tô Tỉnh nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhất là mấy cái cách ăn mặc càng phong tao nữ tử áo đen, đối Tô Tỉnh ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Tô Tỉnh bộ dáng cùng trong tưởng tượng kém quá nhiều, thế này sao lại là cái gì bụng vệ hoặc là cay nghiệt cứng nhắc con trước, rõ ràng là như ngọc công tử, lãng tử thiếu hiệp. Không có không có, chúng ta đang muốn đi nên đón đại nhân. Ngụy Vô Nhai liền vội vàng không người nói. Còn chưa chúc mừng Ngụy trưởng môn đột phá tông sư chi cảnh, Linh Khê phủ lại thêm một vị tông sư cao thủ. May mắn, may mắn. Tô đại nhân mời vào trong. Các vị trưởng môn cũng ở, bản quan vừa vặn có việc cùng các vị nói, đồng thời vào đi. Cùng đãng ma minh một đám trưởng môn vào trong Huyền Nguyệt kiếm phái, đóng cửa lại trong nháy mắt, Dược Thiên Sơn không tự giác thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa ở bên ngoài đối mặt cái này a một đám chướng khí mù mịt mặt hàng, đáng sợ hắn mín hỏng. Hôm nay Huyền Nguyệt kiếm phái thật náo nhiệt a, Ngụy trưởng môn rất được lòng người nhà, lại còn nhiều như vậy người đến chúc mừng. Đều là một đám định nọt chi đồ, Ngụy trưởng môn chưa chứng đạo tông sư chi cảnh thời điểm tại sao không có đến như vậy ân cần. Dược Thiên Sơn mặt lộ vẻ không vui nói, cũng không phải như thế, những người này trước kia liền cùng Ngụy Mộ có giao tình, chỉ là sợ liên lụy Ngụy Mộ thanh danh không dám công nhiên lui tới. Kỳ thật bọn hắn không cần như thế, ta Ngụy Vô Nhai đi đến đường đường chính chính từ trước đến nay không thẹn với lương tâm. Đi tới nghị sự đường, một đám trưởng môn phân ngồi mà xuống, Tô Tỉnh cùng Ngụy Vô Nhai ngồi cùng một chỗ, còn lại chính là cùng là tông sư cảnh cao thủ Tây Môn Suy Tuyết. Dược Thiên Sơn ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Ngụy Vô Nhai cùng Tây Môn Suy Tuyết trên người, đôi mắt chỗ sâu tuôn ra một chút vui mừng. Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện, để Ngụy Vô Nhai không hề độc đẹp tại trước người, giữa ngực chua xót ít, tâm tình tự nhiên cũng thay đổi tốt lên rất nhiều. Du Huyền Nhu cho đám người dâng trà về sau, đứng sau lưng Ngụy Vô Nhai hầu hạ. Lần nữa nhìn thấy Du Huyền Nhu, so với lần trước nhìn thấy lúc lại hao gầy mấy phần. Hai đầu lông mày có mấy phần ai oán, tăng thêm mấy phần để cho người thương tiếc cảm giác. Tô đại nhân, phía ngài mới nói có việc cùng bọn ta nói. Chuyện gì a? Huyết ma thân phận điều tra rõ ràng. Lời này vừa nói ra, một đám tế phẩm trà thơm trưởng môn cùng nhau du lên, có thậm chí đầu lưỡi đều quên thu hồi. Bỏng, võ nhạc phái Khâu trưởng môn ngã một miệng lớn trong miệng, bỏng lúc này đem trà phun ra. Chẳng trách đám này trưởng môn thất thố như vậy. 4 năm, bọn hắn tra tìm huyết ma dòng dã 4 năm. Đừng nói huyết ma thân phận, ngay cả huyết ma bóng lưng đều không nhìn qua một mắt. Mà ở trước hôm nay, bọn hắn đối huyết ma cũng không có chút nào nhận biết, chỉ biết là một cái thân cao 7 thước 3, nặng 120 cân trên dưới nam tử mà thôi. Bây giờ lại đột nhiên báo cho, huyết ma thân phận đã rõ ràng. Muốn hay không trực tiếp như vậy? Trà rõ ràng. Huyết ma là ai? Ngụy Vô Nhai không kịp chờ đợi hỏi. Huyết ma không phải người khác, chính là Huyền Nguyệt kiếm phái khí đồ, Lang Phi. Là hắn. Ngụy Vô Nhai mở mịt há to miệng, có chút hoảng hốt, lại có chút khó mà tin được. Trên mặt hiện ra phức tạp biểu lộ, quần quần lấy ngũ vị tạp trần. Một đám trưởng môn hai mặt nhìn nhau, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng cũng đang nhanh chóng giao lưu. Không có khả năng. Ngũ sư huynh không phải là huyết ma. Đứng sau lưng Ngụy Vô Nhai Du Huyền Nhu đột nhiên quát lớn. Nhu Nhi, làm càn. Ngụy Vô Nhai sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị quát. Sư phụ, thế nhưng là Ngũ sư huynh không phải là huyết ma đúng không? Nếu như Ngũ sư huynh là huyết ma, kia Tam sư huynh chuyện gì xảy ra? Nhị sư huynh chuyện gì xảy ra? Nơi này không tới phiên ngươi xem bảo, ngươi đi ra. Ngụy Vô Nhai nghiêm nghị quát lớn. Du Huyền Nhu Lê Hoa Đái Vũ chạy ra đi ra, nhìn một màn này lấy Tô Tỉnh tràn đầy tội ác cảm giác. Tô đại nhân, ngài nói huyết ma là Lang Phi, thế nhưng là có chứng cứ xác thực. Tại hôm qua, bản quan đem huyết ma đồng bọn bắt quy án, nàng gọi Diêu Phương, là năm đó Diêu gia duy nhất người sống sót. Là nàng. Ta liền nói năm đó không có diệt cỏ tận gốc a. Buôn Lôi Đường Ngô trưởng môn phẫn nộ quát. Ngô trưởng môn, Tô đại nhân trước mặt nói chuyện mời thận trọng, cái gì gọi là năm đó không có diệt cỏ tận gốc? Chẳng lẽ năm đó Diêu gia là ngươi diệt? Hừ, nếu là ta diệt liền tốt, bảo quản sẽ không có một người sống. Cũng không biết là ai làm sống, như vậy thô ráp, cứ như vậy mấy người cũng có thể có cá lọt lưới. Tô Tình nhìn Ngô trưởng môn một mắt, ngươi a rất quang vinh đúng không? Quay đầu liền tra ngươi. Ngô trưởng môn, bực tức cũng đừng phát, vẫn là nghe Tô đại nhân nói. Diêu Phương năm đó rơi xuống trong sông có thể bảo mệnh, sau đó bị Lăng Phi cứu gửi nuôi tại nhà bạn bên trong, về sau lại bái Mai Kiến Tuyết vi sư. Lăng Phi năm đó cứu Diêu Phương thời điểm còn không có mưu phản Huyền Nguyệt kiếm phái a. Ngụy trưởng môn, việc này ngươi không biết. Lăng Phi rất nhiều chuyện đều giấu giếm ta, đều tại ta đối với hắn quá tin đảm nhiệm. Nếu như chỉ là khu phạm một hai lần sai, năm đó ta làm sao đến mức đem hắn trục xuất sư môn. Đợi đến ta phát giác được Lăng Phi lầm đường lạc lối thời điểm đã muộn, hắn ở đâu là kết giao trộm cướp, hắn là thiếu chút nữa thành thổ phỉ đầu lĩnh. Vốn cho là hắn là tại 7-8 năm trước bắt đầu sa đoạn, hiện tại xem ra chỉ sợ 10 năm trước liền bắt đầu a. Ngụy Vô Nhai một mặt tay này nói, tại Lăng Phi bị trục xuất Huyền Nguyệt kiếm phái về sau từ Diêu Phương trong tay đạt được thanh dược bức vương võ công, nghịch huyết ma công. Quả nhiên, hút máu người là ma công gây nên. Không sai, nhưng lại không đúng. Cũng không phải tu luyện nghịch huyết ma công cần hút máu người, mà là đem nghịch huyết ma công tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc, trong cơ thể khí huyết ngược dòng ngũ tạng câu phần, chỉ có hút máu người mới có thể bình phục khí huyết. Có thể hút máu người nhưng có một cái tệ nạn, hút người ngoài máu sẽ cùng tự thân máu sinh ra xung đột, dạng này không chỉ không thể làm dịu khí huyết nghịch hành, ngược lại sẽ đến bại huyết chứng bệnh, tại trong thống khổ tử vong. Đây cũng là vì sao Thanh Dực Bức Vương về sau lại không người luyện thành nghịch huyết ma công nguyên nhân. Ồ, nói như vậy, Lang Phi hắn đã bệnh nguy kịch không còn sống lâu nữa. Dược Thiên Sơn nghi hoặc hỏi. Nguyên bản xác thực như thế, nhưng rất không may, Diêu Phương bái Mai Kiến Tuyết vi sư, mà Lang Phi khí huyết nghịch hành vấn đề Mai Kiến Tuyết vừa vặn có thể trị liệu. Cho nên, hiện tại Lang Phi đã được đến trị liệu, khí huyết nghịch hành chứng bệnh cũng đã làm dịu. Đáng chết, thật sự là tai họa di ngàn năm a. Không đúng. Tô đại nhân, ngươi không phải là nói chỉ có nghịch huyết ma công tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc mới có thể khí huyết nghịch hành hút máu người sao? Nhưng huyết ma từ 4 năm trước liền xuất hiện, nếu như vậy, huyết ma không phải sớm đến bại huyết chứng bệnh cũng sớm đáng chết. Dùng Diêu Phương lời nói, phía trước bị giết đều là Lang Phi mượn danh nghĩa huyết ma danh nghĩa cố ý hành động, giết chết người đều là năm đó cùng hắn có oán người. Mục đích đúng là gây nên thượng đường võ lâm khủng hoảng. Thì ra là thế. Đám người lúc này mới chợt hiểu. Nói đúng là, chỉ cần tìm được Lang Phi đem hắn chính pháp, mấy nhiều chúng ta 4 năm huyết ma một án liền kết thúc. Không sai. Bây giờ biết rõ huyết ma thân phận, đối với hắn lại không sợ hãi. Ngụy trưởng môn, Lang Phi là người cao độ, còn phải từ ngươi xuất thủ thanh lý môn hộ a. Các vị đồng đạo yên tâm, Ngụy Vô Nhai không thể đổ cho người khác, chỉ cần tìm được tên kia hạ lạc, thất chu. Sau khi tan họp, Tô Tỉnh tại Huyền Nguyệt kiếm phái tùy ý thưởng thức đứng lên. Đột nhiên dừng chân lại, nơi xa cuối tầm mắt bờ sông, Du Huyền Nhu ngồi xổm ôm lấy đầu gối bơi nước mắt, thật là ta gặp yêu tiếc. Huyền Nhu cô nương. Nghe được Tô Tỉnh âm thanh, Du Huyền Nhu dùng sức quay mặt chỗ khác, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Người tới làm gì? Tô Tỉnh cười cười, đưa tới xuề tay ra lùa. Đừng một bộ ta là người xấu biểu lộ được không, ta chỉ là luận sự. Vậy ngươi nhất định là tính sai, Ngũ Sư Minh không phải là huyết ma. Hắn mặc dù rời khỏi Huyền Nguyệt kiếm phái, nhưng tại chúng ta đáy lòng, hắn cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi. Sư phụ bây giờ là tông sư, chỉ cần Ngũ Sư Minh trở về đập cái đầu nhận cái sai, sư phụ còn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, có biết hay không ngươi nói hắn là huyết ma, gậy hắn trở về đường a. Thế nhưng là, Lang Phi chính là huyết ma, ta có biện pháp gì đâu? Nhất định là tiện nhân kia nói xấu Ngũ Sư Minh, năm đó, Ngũ Sư Minh liền không nên cứu nàng. Ngươi đã sớm biết Diêu Phương, không phải ngươi nói sao? Tốt a. Bất quá, Lang Phi phản bội chạy trốn đi ra thời điểm ngươi nhiều nhất mười mấy tuổi a. 7 năm. Thời gian lâu như vậy có thể cải biến rất nhiều thứ. Ngũ Sư Minh là sẽ không thay đổi được, ta tin tưởng hắn sẽ không biến. Ngươi hôm nay để cho ta đau lòng, ta không nghĩ để ý đến ngươi. Du Huyền Nhu ngạo kiều đứng người lên, quay người rời đi. Cái này ám chỉ, có phải hay không có chút rõ ràng? Nhìn xem Du Huyền Nhu đi xa bóng lưng, Tô Tình ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tây Môn, ngươi nói nàng những năm này đều không gặp qua Lang Phi, ngươi tin không tin? Tại bên bờ sông trên cây liễu, không biết lúc nào đứng thẳng toàn thân áo trắng thân ảnh. Hắn phảng phất cùng hồ quang cảnh sắc hòa làm một thể. Không tin? Ngươi muốn ta làm thế nào? Giám thị bí mật nàng. Nếu như nàng và Lăng Phi thường có liên hệ, nàng nhất định sẽ rất gần cùng Lăng Phi gặp mặt hỏi rõ ràng. Minh Bạch. Ngụy Vô Nhai cùng một chúng trưởng môn lần nữa trở lại Thần Y môn, đã ma minh so ngày xưa bất cứ lúc nào đều muốn lớn mạnh. Không chỉ là danh môn chính phái giành trước gia nhập, chính là những cái kia hành tung bất định kỳ nhân dị sĩ đều nhao nhao gia nhập. Huyết ma chỉ dựa vào sức lực của một người, vậy mà để thượng đường huyện toàn bộ võ lâm vận thành một cỗ dây thừng, còn có thể để Hắc Bạch hai đạo tập hợp một chỗ nâng cốc môn hoan. Trang cảnh này, huyết ma chỉ sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Quả nhiên không ra Tô Tình sở liệu. Du Huyền Nhu cùng Lăng Phi quả nhiên còn có liên hệ. Tại Ngụy Vô Nhai sau khi rời đi ngày đó, Du Huyền Nhu đi phía sau núi đá xanh bên cạnh la lên Ngũ Sư Minh. Chỉ tiếc Lăng Phi cũng không hiện thân, bằng không mà nói huyết ma một án cũng có thể trực tiếp phá. Hiện tại đừng nói toàn bộ thượng đường huyện, chính là toàn bộ Linh Khê phủ đều biết huyết ma là Huyền Nguyệt kiếm phái khí đồ Lăng Phi. Cơ hội nhân thủ một chương Lăng Phi chân dung, đào sâu ba thước tìm kiếm Lăng Phi tung tích. Liên tiếp 7-8 ngày, đừng nói tìm tới Lăng Phi, liền ngay cả dấu vết hắn lưu lại cũng không phát hiện. Mọi người ở đây kiên nhẫn dần dần bị ma diệt thời điểm, thượng đường huyện nha truyền đến một cái để Tô Tình trên mặt tối tăm tin tức. Diêu Phương được người cứu đi. Tô Tình bắn người mà lên, không để ý đám người ánh mắt nhanh chân đi tới cái kia bộ khoái trước mặt. Thượng đường huyện bộ đầu Hứa Chí biểu lộ soát một chút biến trắng bệnh, đối mặt nổi giận Tô Tình phát ra quan uy, hắn liền sai tại chỗ quỳ xuống. Trình Đông làm ăn kiểu gì, trọng yếu như vậy phạm nhân đều có thể làm mất. Làm sao ném? Địa đạo, có người đào địa đạo, cứu đi phạm nhân. Hẳn là biến mất võ lâm 10 năm toàn địa thử, nghĩ không ra hắn lại là huyết ma người. Đi, về về nha. Tô Tình vội vàng đi ra Thần Ý môn, mới rời khỏi tầm mắt của mọi người, Tô Tình khuôn mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hứa bộ đầu vừa rồi bản quan diễn giống hay không? Giống như
thật.
Hứa Chí Liên liền phách mông ngựa nói, vẫn là ngươi diễn giống như. Lúc ấy nhìn ngươi sắc mặt đều trắng, diễn tự nhiên mà thành không có chút nào biểu diễn vết tích. Lúc đầu bản quan thật đúng là sợ ngươi diễn không giống lộ ra chất ngựa, là bản quan nghĩ nhiều. Hứa Chí ha to miệng, ta đây là diễn sao? Là thật thiếu chút nữa dọa đi tiểu được không? Các loại 7-8 ngày, hắn thật đúng là mắc câu. Tô Tình mừng rỡ nói, như vậy xem ra cái này huyết ma không hợp cách à, không có tuyệt tình tuyệt nghĩa nhân vật phản diện không phải hợp cách nhân vật phản diện. Chương 187, nghiệt trướng. Thượng đường huyện rừng mai trấn là thượng đường một cái không biết tên trấn nhỏ, giống như rừng mai trấn nhỏ như vậy trấn, toàn bộ thượng đường huyện có trên 100 cái. Hai con màu vàng sáng hồ điệp phe phẩy cánh nhẹ nhàng nhảy múa, chỉ là hai con này hồ điệp dường như lạc lối tại giạt rào xuân sắc bên trong, đi ngang qua bụi hoa không ngừng lại, trực tiếp bay vào một gia đình. Vượt qua tường viện, rơi vào đình viện bên trong. Đây là một gian hai nhà lớn thức sân nhỏ, tại rừng mai trấn nhỏ như vậy trấn, hai nhà lớn thức sân nhỏ đã là số một phú hộ. Nhưng này sân nhỏ chủ nhân lại hết sức địa thấp, trước cửa không có treo bảng hiệu, ngày bình thường đại môn đóng chặt không gặp người. Dưới mái hiên, mấy cái mới yến bận rộn xây tổ, một nhánh hồng hạnh dò ra đầu tường trong gió chập chờn. Trong nội viện, trong phòng, nương theo lấy một tiếng hừ nhẹ, Diêu Phương chậm rãi mở mắt ra, trong hai con ngươi chớp động lên mê võng. Ta đây là ở đâu? Ta nhớ được tại trong lao, vừa lạnh vừa đói, đột nhiên nghe được một trận kỳ dị mùi thơm, sau đó liền. Diêu Phương sắc mặt đột nhiên đại biến. Nghĩ tới, cố kia mùi thơm là thuốc mê. Đột nhiên, Diêu Phương trở mình mà lên, một mặt khẩn trương sở lấy thân thể. Trên người còn mặc áo tủ, hẳn không có bị mạo phạm. Chẳng lẽ là đại ca ca tới cứu ta? Nghĩ tới đây, Diêu Phương khuôn mặt lộ ra hạnh phúc vui mừng. Cô nương, ngươi tỉnh rồi. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một giọng nam. Diêu Phương sắc mặt đột nhiên đại biến, ai? Ngươi là người nào? Cô nương đừng sợ, là ta đem ngươi từ trong địa lao cứu ra. Nguyên lai là ngươi, ta tỉnh rồi. Cửa phòng két két một tiếng bị đẩy ra, một cái thân hình êm dịu, đầu trâu mặt ngựa nam tử trung niên cười ha hả đi đến. Cô nương nhưng có cảm giác cái gì khó chịu? A, còn chưa báo cho, tại hạ Trương Thiên Lượng, người giang hồ tiễn đưa ngoại hiệu toàn địa thử. Diêu Phương nhìn trước mắt đầu trâu mặt ngựa nam tử, đáy lòng biết từ đâu tới dâng lên một trận chán ghét, nhưng cố nén buồn nôn lộ ra một cái ngọt ngào tiếu dung. Đa tạ Trương đại hiệp cứu giúp. Đừng cảm ơn ta, ta cũng là nhận ủy thác của người mà thôi. Tất nhiên là chịu đại ca ca nhờ. Diêu Phương đáy lòng nghĩ đến, hồi tưởng lại tại địa lao những ngày này kinh lịch, Diêu Phương không khỏi nghĩ mà sợ, kia như địa ngục đồng dạng địa phương, cũng không muốn tiếp tục đi. Cô nương có gì cần cứ việc nói, chớ cùng ta khách khí. Nhìn xem Trương Thiên Lượng kia chạy nước miếng đồng dạng buồn nôn tiếu dung, Diêu Phương đáy lòng dâng lên một trận buồn nôn. Đa tạ Trương đại hiệp, Trương đại hiệp, không biết đại ca ca lúc nào tới đó ta. Đại ca ca ngươi ai vậy? Lăng Phi a. Lăng Phi là ai? Trương Thiên Lượng mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Ngươi không nhận biết đại ca ca? Chẳng lẽ không phải đại ca ca nhờ ngươi tới cứu ta? Diêu Phương âm thanh bỗng nhấc lên, ánh mắt cảnh giác hỏi. Dĩ nhiên không phải. Là ai nhờ ngươi cứu ta? Là ta. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, trong phòng bỗng nhiều ra một người. Trương Thiên Lượng tại nhìn thấy người kia về sau, vội vàng thu hồi tiểu dung, cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến sau lưng. Ngươi là? Diêu Phương nhìn xem người tới, đống trong con mắt kịch liệt co lại. Ký ức trong nháy mắt cuộn, trở lại 10 năm trước. Trước mắt người này, dường như chính là khắp nơi truy sát chính mình cả nhà môn phái võ lâm một trong những thế lực. Dược Thiên Sơn. Diêu Phương hung dữ từ trong hàm răng gạt ra một cái tên. Người này không phải người khác, chính là Đãng Ma Minh Minh Chủ, Dược Thiên Sơn. Ngươi phái người cứu ta, có gì ý đồ? Diêu cô nương, đừng như vậy khổ đại cửu thâm nhìn ta, ta nhưng là ngươi ân nhân cứu mạng a, ngươi bị Tô Tình bắt được đánh vào địa lao, chỉ bằng ngươi là huyết ma đồng bọn, tương lai dù sao là cái chết. Ta cứu ngươi tính mạng, ngươi không cảm kích ngược lại cửu thị ta đây. Ta nhớ được ngươi, năm đó truy sát ta một nhà người trong, liền có ngươi. Đây đều là 10 năm trước sự tình, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Thôi, tất nhiên đánh không được tình cảm bại ta cũng không lãng phí miệng lưỡi. Giao giang lịch huyết thần công, ta thả ngươi rời đi. Nguyên lai ngươi còn tặc tâm bất tử, cái này gọi là kiên nhẫn. Ngươi mơ tưởng. Diêu cô nương, ngươi còn không có nhận rõ tình thế sao? Rơi xuống trên tay của ta, không thể theo ngươi không nói. Ngươi chẳng lẽ cho là ta thủ đoạn lại so với quan phủ thủ đoạn ôn hòa sao? Ta như xuất thủ gọi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, vẫn là ngoan ngoan thuận theo ta, miễn cho bị tội. Đợi một chút. Đột nhiên, đứng sau lưng Dược Thiên Sơn Trương Thiên Lượng thấp giọng chặn lại nói. Ngươi có ý nghĩ gì? Minh chủ, tại ngài bức cung phía trước có thể hay không trước hết để cho ta cướp cái xác? Rốt cuộc bị ngươi dùng phân cân thắc cốt về sau, nàng liền không có hình người, thừa dịp bây giờ còn tính xinh đẹp, để cho ta thoải mái xong lại động thủ không mượn. Ngươi là tinh trùng lên não sao? Không có cách, giống ta dạng người này, đi thanh lâu cũng không được chào đón. Vì mai danh nhận tích, còn không thể thiết ngọc thâu hương, nghẹn lâu. Dược Thiên Sơn nhìn xem mặt lộ vẻ sợ hãi Diêu Phương, khuôn mặt lộ ra trêu tức cười lạnh. Diêu cô đương, là ngươi không thuận theo ta, đừng trách ta. Hắc hắc hắc. Trương Thiên Lượng xoa xoa ba cười tiến về phía Diêu Phương. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Diêu Phương bị dọa đến hoa dung thất sắc, trừng mắt chân không ngừng lui về phía sau. Có thể Trương Thiên Lượng kia xấu vô cùng mặt, lại càng ngày càng gần. Đừng tới đây, ta tại địa lao nhốt hơn 10 ngày, ta rất thối. Ta rất bẩn. Không thối không thối. Ta toàn địa thử cái gì thối địa phương chưa có đi qua. Cống thoát nước, danh nước bẩn ta tới lấy từ như, mùi trên người ngươi vậy không gọi thối, hương vô cùng. Trong bóng tối Tô Tình sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mã Đan, quá biến thái. Còn tưởng rằng câu được Lang Phi, không nghĩ tới lại là như vậy cái đồ chơi. Coi như bắt được Dược Tiên Sơn đem hắn bắt lại, nhưng hắn cũng không phải huyết ma, bản án vẫn như cũ không có phá. Bất quá lại không ra tay, Diêu Phương coi như thật muốn thảm tao độc thủ. Coi như Diêu Phương là mang tội chi thân nhưng cũng không hề chịu xâm hại nhân quyền. Cứu mạng a, đại ca ca. Ngươi kêu đi, liền coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi. Cỡ nào kinh điển lời kìa. Tô Tình đáy lòng nghĩ đến, hai ngón tay tìm kiếm. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lại như một vệ sáng từ ngoài viện phong tới, bay thẳng Diêu Phương phát ra tiếng kêu thảm gian phòng. Tốc độ nhanh chóng, để Tô Tình không khỏi con ngươi co rụt lại. Oeng. Một tiếng bạo liệt tiếng vang, cửa sổ nổ tung. Một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp lướt qua gian phòng, sau đó, Trương Thiên Lượng trước người liền không có Diêu Phương thân ảnh. Trương Thiên Lượng còn tại nghi hoặc, tới tay mỹ nhân đi nơi nào? Đột nhiên, trước mắt biến đỏ tươi một mảnh. Sau đó, cảm giác thân thể giống như bị đào một cái động lớn, toàn thân khí lực từ đại động khẩu chút xuống mà ra. Trương Thiên Lượng chăm chú che cổ họng, nghĩ muốn ngăn chặn cái hang lớn này, nhưng cuối cùng, thân thể thẳng tắp rơi xuống, lan tại chân giường. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh liền ngay cả Dược Thiên Sơn cũng không kịp phản ứng. Nhưng Dược Thiên Sơn dù sao cũng là thành danh đã lâu tuyệt đỉnh cao thủ. Tại bóng đen một kiếm đánh giết Trương Thiên Lượng trong nháy mắt, tại nguy cơ đánh tới trước mắt, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Đánh vỡ cửa phòng, thối lui đến sân phía ngoài. Bóng đen theo sát mà đến, rơi vào trong sân hai người giằng co. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, vài miếng mùa đông không có rơi xuống lá khô tại gió xuân bên trong bay múa. Màu vàng sáng hồ điệp sen lẫn tại lá khô bên trong, bay múa rơi tại đỉnh đầu Diêu Phương. Diêu Phương ngẩng đầu, si ngốc nhìn xem nam tử áo đen, hốc mắt trong nháy mắt đỏ. Đại ca ca, Phương Nhi yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể tổn thương ngươi. Lang Phi. Dược Thiên Sơn nhìn trước mắt chừng 30 tuổi nam tử, trong mắt hàn mang chớp động. Quả nhiên là ngươi. Dược Minh Chủ, không nhìn ra à, trước người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngươi, lại làm xấu xa như vậy sự tình. Chỉ cần một người biết rõ, làm lại nhiều chuyện xấu xa cũng cùng ta không quan hệ. Lang Phi, đừng tưởng rằng học Thanh Dực Bức Vương Ma Công liền có thể vô địch thiên hạ, muốn cùng ta đối nghịch, còn sớm 100 năm đâu. Nói, ngươi là làm sao tìm được đến? Có ít người, luôn cho là hết thảy đều tại chính mình trong khống chế, nhưng kỳ thật, nhưng vẫn tại người khác tính toán bên trong. Có ít người, tự cho là rất thông minh, nhưng kỳ thật, ngu xuẩn đến có thể. Ta làm sao tìm được đến? Ha ha ha. Ngươi cho rằng toàn địa thử thật là ngươi người sao? Dược Thiên Sơn ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, nhưng ngươi vẫn là giết hắn. Kia là hắn muốn chết. Hắn không nên đối với ta nữ nhân có ý tưởng. Dược Thiên Sơn giơ tay lên, trên bàn tay bổ sung một tầng cương khí như hỏa diễm vũ động, vặn vẹo không gian. Ít nói nhảm, đã ngươi hiện thân, vậy thì thật là tốt. Đánh giết huyết ma thanh danh, ta trước nhận lấy, sau đó lại từ nữ nhân ngươi trong miệng đạt được nghịch huyết thần công, trong vòng 5 năm, ta nhất định vượt qua Ngụy Vô Nhai trở thành danh phủ kỳ thực minh chủ. Chỉ bằng ngươi? Lăng Phi nhếch miệng lên một cái khinh thường cười lạnh. Cái này cười lạnh, tràn ngập nồng đậm niệm ai, giống như một mũi tên hung hăng đâm vào Dược Thiên Sơn lồng ngực. Hít sâu một hơi, thả người nhảy thẳng hướng Lăng Phi, tiên thiên cương khí phun ra ngoài hóa thành song đao hướng Lăng Phi đánh tới. Đối mặt Dược Thiên Sơn khí thế hùng hổ, Lăng Phi nhẹ nhàng đem Diêu Phương đẩy lên sau lưng, không tránh không né, thậm chí ngay cả công lực đều không nhấc lên. Dược Thiên Sơn trong nháy mắt giết tới mặt, một đao từ Lăng Phi đỉnh đầu đánh xuống. Oeng! Đột nhiên, Lăng Phi thân thể giữa trời tản ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tô Tỉnh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây chính là Tây Môn Suy Tuyết nói, hóa thành huyết sát chi khí, có thể miễn dịch tất sát công kích chiêu thức. A, ngươi nói cho ta đây là võ công? Cái này a nơi nào giống như võ công? Lăng Phi biến hóa cũng đồng thời vượt qua Dược Thiên Sơn dự kiến, nhưng Dược Thiên Sơn phương án ứng đối lại muốn lao đạo rất nhiều. Quanh thân khí kình phú dũng, tại thân thể trung quanh hình thành hộ thể cương khí. Đột nhiên, vạn đạo kiếm khí chút xuống, từ bốn phương tám hướng đánh hướng Dược Thiên Sơn. Tốc độ cực nhanh, như lôi đình và kích. Tô Tỉnh trong mắt tinh mang chớp động, tưởng tượng đổi lại mình liệu có thể tiếp nhận Lăng Phi công kích. Kết quả, lại làm cho Tô Tỉnh vô cùng nhục trí. Tây Môn Suy Tuyết còn nói võ công của mình ở dưới tông sư có thể bảo vệ không lo, kia là chưa thấy qua loại này không phải là người. Đây chính là Thanh Dực Bức Vương võ công sao? Quả nhiên cường đại, quả nhiên lợi hại. Dược Thiên Sơn mặt lộ vẻ hưng phấn nói, lợi hại, chính là muốn mạng ngươi. Nhân kiếm hợp nhất. Nương theo lấy Lăng Phi lời nói, trong nháy mắt, một thanh màu máu thiên kiếm ở trên trời thành hình. Huyết kiếm như một đạo thiên phạt, hung hăng đánh phía Dược Thiên Sơn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Dược Thiên Sơn hộ thể cương khí ầm vang phá toái. Khí lặng im bặt mà dừng. Lăng Phi dừng lại tại đỉnh đầu Dược Thiên Sơn. Trường kiếm của hắn đã đâm vào Dược Thiên Sơn thiên linh cảm giác, cơ hồ đem Dược Thiên Sơn đâm cái thông thấu. Màu máu áo choàng, trong gió chập chờn, Lăng Phi quanh thân tắm rửa màu máu khí huyết, như ma thần hàng đời. Chỉ bằng ngươi? Lăng Phi thân hình lóe lên, trong nháy mắt lại trở về Diêu Phương bên người. Phương Nhi, đại ca ca. Phương Nhi, đầu ngươi trên đỉnh hai con hồ điệp làm sao đuổi theo ngươi không thả a? Ngươi là bôi cái gì son phấn sao? Ta bị giam tại trong lao nhiều ngày như vậy, nào có son phấn? Đều bốc mùi. Đột nhiên, Diêu Phương sắc mặt đại biến. Thuốc bột, hồ điệp là nghe thuốc bột đến. Lời mới vừa định lên, Tô Tình một đoàn người đột nhiên từ chỗ bí mật nhảy ra, đứng ở đầu tường. Lăng Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, cứng ngắc quay mặt chỗ khác nhìn về hướng Tô Tình. Làm nhìn đến bên cạnh Tô Tình Tây Môn Suy Tuyết thời điểm, trong mắt chớp động lên kinh hoàng. Nghiệt trướng. Đột nhiên, một tiếng hổ báo lôi âm nổ vang. Chương 188, Chính Khí Minh. Tô Tình ngẩng đầu, nơi xa phía chân trời, trên bầu trời phảng phất dựng dục thiên lôi cuộn cuộn. Một giây sau, cuốn phong đất bằng lên. Tại trong sân, chẳng biết lúc nào nhiều ra một người. Ngụy Vô Nhai sắc mặt đen nhánh đứng ở trong viện, ánh mắt khóa chặt tại đã từng đệ tử Lăng Phi trên người. Nghiệt trướng. Ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Trong giọng nói, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phẫn nộ. Thanh âm hùng hậu, như lôi đình ở trong mây vành minh. Sư phụ. Lăng Phi mắt đỏ, thì thào nhìn xem Ngụy Vô Nhai, ngã chấp mê không tỉnh. Coi như ta hoàn toàn tỉnh ngộ, ta còn có tỉnh ngộ cơ hội sao? Ngươi. Ngụy Vô Nhai nói một chữ, cũng rốt cuộc không cách nào nói ra những lời khác. Sư phụ, đệ tử còn chưa chúc mừng sư phụ phá cảnh tông sư. Nếu như năm đó, ngươi chọn không phải ta, ngươi nói hiện tại ta có phải hay không người người kính ngưỡng giang hồ thiếu hiệp? Trên đời không có nếu như. Đã như vậy, vậy hãy để cho đệ tử lĩnh giáo sư tôn cảnh giới tông sư là bực nào uy lực. Lời nói xong, tay thật chặt ôm Diêu Phương, thân hình như ánh sáng phóng tới Ngụy Vô Nhai. Ngụy Vô Nhai thống khổ nhắm mắt lại không núp đích. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt hàn mang chớp động, vừa mới muốn động, Ngụy Vô Nhai đột nhiên hai mắt trợn trừng. Đột nhiên, một trưởng kiếm ra, hướng Lăng Phi lồng ngực đánh xuống. Phản phất chính là, Lăng Phi chính mình hướng về Ngụy Vô Nhai bàn tay đánh tới đồng dạng. Và, Lăng Phi trong miệng phun ra máu tươi. Ngụy Vô Nhai mặt không biểu tình vũ động bàn tay, trong chớp mắt oanh ra mấy chục trưởng. Trưởng trúng vào chỗ yếu, trưởng gãy Lăng Phi sinh cơ. Đừng nói chính diện tiếp nhận Ngụy Vô Nhai mấy chục trưởng Lăng Phi, chính là Lăng Phi trong ngực Diêu Phương, bị Trưởng Phong đảo qua cũng trong nháy mắt bị gãy sinh cơ. Một cơn gió mạnh như mưa rào công kích là định, Ngụy Vô Nhai dừng tay. Lăng Phi trừng mắt mở mịt không cam lòng hai con mắt, vô lực sủi lơ xuống tới, ngã trên đất bỏ mình. Ông. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết huyết ma, thu hoạch được 1000 tích phân ban thưởng. Ký chủ tích phân đã thỏa mãn đổi ban thưởng điều kiện, phải trang đổi. Trong đầu vang lên tập án ghi chép thu được ban thưởng tiếng nhắc nhở âm, nhưng Tô Tỉnh trên mặt nhưng không có lộ ra tiêu dung, mà là ánh mắt biến càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù vang lên thu hoạch được tích phân thanh âm nhắc nhở, nhưng không có vang lên phá án thanh âm nhắc nhở. Đã thành công kích giết huyết ma theo lý thuyết hẳn là tính phá án a. Chẳng lẽ ra bụt? Tô Tỉnh âm thầm lắc đầu, tập án ghi chép ra bụt. Tỷ lệ còn không có chính mình ra bụt lớn đâu. Nhưng nếu như này huyết ma không phải kia huyết ma, liền nói rõ còn có một cái càng lớn hấp thụ ẩn tàng trong bóng tối. Đương nhiên, một tràng tiếng xé gió vang lên. Trong chớp mắt, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa cao thấp chập trùng trên mái hiên thoáng hiện, mấy cái lên xuống rơi vào cái nhà này bên trong. Tô đại nhân, ngài làm sao cũng ở nơi đây? Lôi Mộng Trúc một mặt kinh ngạc nhìn Tô Tỉnh. Vấn đề này hỏi thật hay, Lôi trưởng môn, các vị làm sao cũng tới? Là dạng này, Ngụy trưởng môn thông qua bút sắt thông biết được, kia toàn địa thử chịu Dược Thiên Sơn che chở hoài nghi là chịu Dược Thiên Sơn sai sự. Hôm nay Dược Thiên Sơn lặng lẽ ra cửa chúng ta liền trong bóng tối theo, lúc này mới tìm đến nơi này. Thì ra là thế, thật là đúng dịp, bản quan trên thân Diêu Phương dưới theo dõi thuốc bột mới tìm tới đây. A, Lăng Phi. Lăng Vân môn trưởng môn liếc nhìn ngã trên mặt đất, trừng mắt không cam lòng con mắt khí tuyệt bỏ mình Lăng Phi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lăng Phi đã bị Ngụy trưởng môn thanh lý môn hộ. Tiết Sùng Lâu trầm giọng nói, quá tốt. 4 năm. Quấy nhiễu thượng đường võ lâm dòng dã 4 năm huyết ma cuối cùng chính pháp, chúng ta cũng cuối cùng có thể ngủ cái an giấc. Một đám trưởng môn khuôn mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Sau đó, tầm mắt mọi người rơi trên thân Dược Thiên Sơn. Tô đại nhân, Dược Minh chủ hắn là Dược Thiên Sơn phái toàn địa thử cấp đi Diêu Phương vì mưu đoạt thanh dược bức vương lịch huyết ma công. Đáng tiếc, chết bởi về sau chạy đến Lăng Phi dưới kiếm. Cấp tù vốn là tội chết, hắn tính là gieo gió gặt bão a. Lại là dạng này. Ai? Dược Minh chủ mưu đồ nửa đời, một cái hy vọng có thể trở thành võ lâm người đứng đầu. Chỉ tiếc, lòng cao hơn trời, nhưng năng lực cùng bố cục không đủ a. Khụ khụ. Ngụy Vô Nhai từ trong bi thương lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng phát ra thở thật dài. Trừ đối nghịch huyết ma công quá chấp nhất bên ngoài, hắn tại thượng đường võ lâm cũng không lớn hơn. Cho dù hôm nay chết bởi Lăng Phi tay, cũng không nên đọa hắn khi còn sống thanh danh. Ngụy trưởng môn nói sự tình, treo 4 năm án chưa giải quyết, cuối cùng là hết thảy đều kết thúc. Các vị, huyết ma đã đền tội, đặng ma minh cũng nên tán, các vị thấy thế nào? Nghe Ngụy Vô Nhai lời nói, Lôi Mộng Trúc mấy cái trưởng môn lại hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào ngôn ngữ. Hồi lâu, Lôi Mộng Trúc trên mặt mang lên nụ cười, Ngụy trưởng môn nói ra không sợ chuyện cười, đặng ma minh thành lập 4 năm, thời gian 4 năm đều quen thuộc, đột nhiên nói đến giải tán, lại có chút không bỏ. Lôi trưởng môn là đang nói đùa sao? Lô trưởng môn xanh lánh cười một tiếng, đặng ma minh thành lập 4 năm, phía trước 3 năm tồn tại cảm giác không cao, mặc dù treo đặng ma minh tên tuổi, đại gia nhưng đều là phối hợp, từ đâu tới tình cảm gì? Lô trưởng môn ý là đồng ý giải tán. Cũng không phải. Lô trưởng môn chắp tay sau lưng nhìn về phía chân trời, Lôi trưởng môn không bỏ chỉ sợ không phải đặng ma minh, mà là bây giờ thượng đường võ lâm rầm rộ a. Thượng đường võ lâm chưa bao giờ có bất cứ lúc nào như bây giờ như vậy đoàn kết. Các môn các phái đoàn kết nhất trí, tam giáo cửu lưu hội tụ một chỗ, hai đạo chính tả nâng cốc môn hoan. Nếu như đặng ma minh tồn tại, có thể duy trì bây giờ thượng đường võ lâm diện mạo, lưu lại đặng ma minh lại có làm sao? Coi như huyết ma đã chết, chẳng lẽ thiên hạ sẽ không ma? Coi như thiên hạ không có ma không phải còn có giang hồ, còn có phân tranh. Nô trưởng môn nói có lý, Ngụy trưởng môn chúng ta cho rằng đặng ma minh không nên giải tán, không những không thể giải tán, còn phải truyền thừa tiếp. Đây là thượng đường huyện võ lâm chưa bao giờ có đoàn kết, không thể lãng phí. Hơn nữa ta khẩn cầu Ngụy trưởng môn vì đặng ma minh minh chủ, cũng chỉ có Ngụy trưởng môn mới có thể làm cho các phương tín phục, không phải đặng ma minh không thể duy trì. Ngụy Vô Nhai nhìn xem từng đôi nóng rát ánh mắt, sắc mặt động dung. Các ngươi, chúng ta tham kiến minh chủ, bái kiến minh chủ. Trước mắt tiết mục thật giống như bố trí tốt hí kịch đồng dạng tại trước mắt trình diễn. Tô Tỉnh tựa như là một cái người xem toàn bộ hành trình nhìn xong, cũng may đều là một đám lao hí cốt, coi như nhập hí cũng không có để Tô Tỉnh chờ quá lâu. Trong chốc lát, Ngụy Vô Nhai mấy người hướng Tô Tỉnh nhìn qua. Tô đại nhân, để ngài chế giễu. Chế giễu không đến mức, chúc mừng Ngụy trưởng môn, không phải gọi Ngụy minh chủ mới là. Tô đại nhân, tại hạ dự định mấy ngày nữa một lần nữa tổ chức một lần đại hội võ lâm chính thức kết minh, còn xin đến lúc đó Tô đại nhân có thể tới làm lễ chào hỏi. Đương nhiên có thể, ngày đó bản quan nhất định đến. Đa tạ Tô đại nhân đến dự, kia chúng ta cáo từ trước. Tốt. Đưa mắt nhìn một đám trưởng môn thi triển khinh công rời đi, Tô Tỉnh tiếu dung đột nhiên thu hồi, sắc mặt biến âm trầm xuống. Nhìn thấy Tô Tỉnh sắc mặt, Tiết Sùng Lâu vội vàng tiến đến bên người, đại nhân, ngài dường như không quá cao hứng. Bản án không phải phá sao? Nếu là phá liền tốt. Lời này vừa nói ra, Triển Chiêu ba người sắc mặt cùng nhau nhất biến, nhao nhao hướng Tô Tỉnh nhìn qua. Chẳng lẽ huyết ma có một người khác? Hẳn là a. Là ai? Ta cũng không biết. Tô Tỉnh bất đắc dĩ cười khổ, hơn nữa huyết ma đã thành công đem tất cả tội danh đẩy lên Lăng Phi trên người, có lẽ huyết ma sẽ thật nương theo lấy Lăng Phi cái chết mà tan thành mây khói a. Từ góc độ này nhìn, huyết ma một án đã cáo phá cũng đúng. Vừa dứt lời, trong đầu tập án ghi chép đột nhiên run lên, tự động bắn ra. Huyết ma một án, có thể kết án, ký chủ phải chăng kết án? Nếu như kết án, ban thưởng còn bình thường phân phát sao? Lựa chọn kết án, ban thưởng lấy tích phân phương thức đã bình thường phân phát. Đã cái chữ này, dùng tốt, cũng chính là không có đặc thù ban thưởng. Khó mà làm được. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh đôi mắt hơi hơi nheo lại, tinh mang chớp động hồi lâu ngẩng đầu, Tây Môn, thay ta làm sự tình. ngươi nói, treo ở thượng đường võ lâm đỉnh đầu 4 năm huyết ma, cuối cùng bị mới lên cấp tông sư Ngụy Vô Nhai đánh giết. Đại khoái nhân tâm. Mặc dù Ngụy Vô Nhai khiêm tốn nói hắn là thanh lý môn hộ, cứu rồi năm đó chi tội. Nhưng Ngụy Vô Nhai danh vọng vẫn là bị nước máy đồng dạng võ lâm nhân sĩ nhóm đẩy lên cái này đến cái khác cao phong. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, khai trương đại cát, cũng là thượng đường huyện võ lâm một lần nữa kết minh tháng ngày. Đã từng đã ma minh theo huyết ma bị trấn áp tuyên cáo đi qua, mới tinh võ lâm minh nên có tên mới. Ngụy Vô Nhai dùng một đời lời răn vì mới võ lâm minh mệnh danh là chính khí minh. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, giờ thìn ba khắc, lấy phi long tại thiên giờ lành, tại một đám danh môn đại phái, quan phủ Tô tỉnh Tô đại nhân chứng kiến lên dưới, chính khí minh thành lập. Thành lập võ lâm minh cũng liền cái nghi thức cảm giác, những lúc khác phần nhiều là vui chơi giải trí liên lạc một chút tình cảm. Huyền Nguyệt kiếm phái trên dưới đều vui vẻ ra mặt vui mừng hớn hở, toàn phái trên dưới trên mặt vô hỷ sắc chỉ có một người. Hôm nay là Ngụy trưởng môn trở thành võ lâm minh chủ tháng ngày, ngươi xem như Ngụy trưởng môn duy nhất thân truyền đệ tử, thượng đường võ lâm hoàn toàn xứng đáng võ lâm thánh nữ, vì sao một mặt dáng vẻ không cao hứng? Tô Tình đi tới Du Huyền Nhu sau lưng nhục thân nói. Du Huyền Nhu nhàm chán đem một nắm lá cây ném về mặt hồ. Theo lý thuyết, ta xác thực nên cao hứng, thế nhưng là trong lòng ta lại không cao hứng nổi. Ta không muốn làm cái gì võ lâm thánh nữ, chỉ muốn tất cả mọi người thật tốt. Ta nghĩ trở lại lúc ban đầu, mặc dù khi đó qua bấp bênh, sư phụ các sư huynh có đôi khi không có cơm ăn, nhưng lúc đó đại gia rất vui vẻ. Dù là bị thương, cũng sẽ không tim không phổi vui đùa. Nhất là đại sư huynh cùng ngũ sư huynh, thích nhất một lời không hợp đánh nhau, sau khi đánh xong lại có thể kể vai sát cánh nói giỡn. Nhưng bây giờ, Huyền Nguyệt kiếm phái thành võ lâm người đứng đầu, tất cả mọi người tại thổi phồng lấy sư phụ. Nhưng các sư huynh đệ, đều không. Ngay cả duy nhất ngũ sư huynh cũng không có. Nói tới chỗ này, Du Huyền Nhu con mắt đỏ, giọt giọt nước mắt dọc theo gương mặt trượt xuống. Anh hùng thiên hạ gia chúng ta, vừa vào giang hồ 5 tháng thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Đột nhiên Du Huyền Nhu nhẹ giọng nói thầm, "Tô Tình, ta có thể gọi ngươi như vậy sao?" "Đương nhiên có thể, ta vốn là gọi Tô Tình. Ngươi cảm thấy ta được chứ?" Du Huyền Nhu đột nhiên nhẹ giọng hỏi. "Ngươi?" "Đương nhiên được, mặc dù có chút ngốc, nhưng thiệt lương, đơn giản. Ngươi mới ngốc đâu." Du Huyền Nhu hừ hừ quay lưng lại, bài kia thơ là sư phụ gần nhất không có việc gì nói thầm, ta nghĩ hắn cũng mệt chết đi. "Đừng nói hắn, ngay cả ta đều cảm thấy cái này giang hồ mệt mỏi quá. Rõ ràng ta còn không có đặt chân giang hồ lại sinh ra thoái ẩn giang hồ ý nghĩ. Ngươi, đừng một bộ lao khí hoành thu bộ dáng được không? Không thích hợp ngươi. Tô Tình, ngươi nói ta tìm nam nhân gả, đến đây thoái ẩn giang hồ được không? Cái này, tốt ta. Rốt cuộc giang hồ không thích hợp như ngươi loại này đơn giản cô nương ngốc. Nhưng ngươi muốn thoái ẩn giang hồ chỉ có thể gả cái không phải người giang hồ, nếu còn gả cho người giang hồ, ngươi còn tại giang hồ. Ta nên gả cho ai? Cái này cần chính ngươi quyết định, ta nhưng khó trả lời. Gả cho ngươi được không? Nhìn xem Du Huyền Nhu giảo hoạt tiểu dung, Tô Tình vậy mà sững sờ ở tại chỗ. Nói thật, một khắc này Tô Tình lại có một tia tâm động. Du Huyền Nhu đột nhiên cười, nói đùa với ngươi đâu, ngươi Tô công tử cũng không phải bình thường người, sao có thể cưới một cái giang hồ nhi nữ? Ta Ngũ sư minh, có phải là thật hay không là huyết ma? Đúng không? Chính hắn thừa nhận. Bất quá, ta cảm giác hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Tô Tình buồn vô cớ nói. Chương 189, chân chính hậu trường hắc thủ. Ừm. Du Huyền Nhu đột nhiên quay đầu nhìn xem Tô Tình, ánh mắt bên trong chớp động lên không hiểu thần thái. Làm sao? Vì sao nhìn ta như vậy? Lần trước ngươi không phải là rất kiên định nói Ngũ sư minh chính là huyết ma sao? Lăng Phi đích xác là huyết ma, điểm ấy hắn chính miệng thừa nhận. Nhưng ta nhìn hắn bản tính không xấu hẳn là phải có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, á chỉ tiếc hắn đã chết, cho dù có nỗi khổ tâm cũng không ai biết rõ. Tô Tình trong mắt chớp động lên hào quang màu u lam, thanh âm nhu hòa như mộng như ảo. Du Huyền Nhu trong mắt đau thương càng sâu, còn kém muốn khóc lên. Nếu như đổi lại là ta, coi như toàn thế giới đều hiểu lầm ta, ta cũng sẽ không để ta để ý nhất người hiểu lầm ta. Coi như cùng toàn thế giới là địch, ta cũng không muốn người yêu của ta đứng tại ta mặt đối lập. Ta sẽ đem hết thảy chân tướng viết xuống, lưu tại một cái chỉ có ta cùng ta người yêu biết rõ địa phương. Du Huyền Nhu trong mắt chớp động lên linh động, phản phất đắm chìm trong Tô Tình trong lời nói. Chờ về qua thần trí thời điểm, trước mắt đã không Tô Tình tung tích. Nhu Nhi. Đông nhiên, sau lưng vang lên Ngụy Vô Nhai âm thanh, Du Huyền Nhu lấy lại bình tĩnh, liền vội vàng xoay người lộ ra một cái nụ cười sáng lạn nhan. Sư phụ, ngươi làm sao một người đứng ở chỗ này mà người? Nghĩ gì thế? Không nghĩ cái gì, chính là cảm giác tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, giống như nằm mơ. Vừa rồi Tô đại nhân cùng ngươi nói cái gì? Tô đại nhân nói. Đột nhiên, Du Huyền Nhu phảng phất nghĩ tới điều gì vội vàng thu nhỏ miệng lại, không có. Không có gì. Ta chỉ là cùng Tô Tình tùy tiện tâm sự. Sư phụ, ngài gọi ta có chuyện gì sao? Không có, chính là nhìn ngươi một người ở đây ngẩn người tới nhìn ngươi một chút. Không có việc gì liền tốt. Nói xong, quay người chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi. Trong bóng tối, Tô Tình triển khai tiêu giao phiến, xa xa nhìn Du Huyền Nhu nhẹ nhàng vũ động lên đến. Phía trước lợi dụng di hồn đại pháp cho Du Huyền Nhu dưới một đạo tinh thần ám chỉ, để phòng Ngụy Vô Nhai, Ngụy Vô Nhai không thể tin. Đạo này ám chỉ sẽ không quá mãnh liệt, nhưng sẽ ở thời điểm mấu chốt sẽ không để Du Huyền Nhu đối Ngụy Vô Nhai không hề phòng bị. Tựa như vừa rồi, nếu như không phải đạo tâm này lý ám chỉ, nàng đã sớm đem Tô Tình cùng nàng nói lời một mạch toàn bộ đổ ra. Ngươi quá đơn giản, cái này giang hồ thật sự không thích hợp ngươi. Đêm dài, vắng người, ánh trăng, mông lung. Một đạo thân ảnh màu xanh lục lặng yên xẹt qua bóng đêm, vô thanh vô tức tiến vào Huyền Nguyệt kiếm phái phía sau núi. Lúc này đêm đã khuya, tất cả thiên địa đã nhập mộng. Nhưng Du Huyền Nhu lại trằn trọc như thế nào cũng ngủ không được. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu nhưng dù sao hiện lên Tô Tình ban ngày nói với nàng. Cuối cùng, Du Huyền Nhu hạ xuống quyết định đi tới phía sau núi. Những năm gần đây, các sư huynh chỉ có thể ở nơi này mà tụ, chỉ có mấy người bọn hắn biết rõ địa phương bí mật. Du Huyền Nhu nhảy lên đá xanh, bốn phía nhìn quanh. Ngũ sư huynh, nếu như ngươi thật sự có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, tiểu mời ngươi nhất định nói cho ta. Ta không tin ngươi là huyết ma, càng không tin ngươi biết sát hại nhị sư huynh tam sư huynh. Đang khi nói chuyện, Du Huyền Nhu đôi mắt mãnh liệt, nhìn thấy dưới tảng đá có hai khối xây lên đến tảng đá. Đây tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, khẳng định có người cố ý xếp đặt thả thành dạng này. Du Huyền Nhu nhảy xuống, đẩy ra tảng đá, cẩn thận từng ly từng tí đào móc. Rất nhanh, một cái bao giấy dầu bị Du Huyền Nhu mở ra. Vậy mà thật sự có đồ vật. Nhưng đột nhiên, một cỗ báo động từ trong lòng dâng lên, chưa kịp, phảng phất giống như bị địa giật. Du Huyền Nhu khẩn trương ngẩng đầu, đã thấy trên tảng đá chẳng biết lúc nào đứng tại một thân ảnh. Sư phụ, người tới chính là Ngụy Vô Nhai. Muộn như vậy không ngủ, một người chạy phía sau núi làm cái gì? Ta ban đêm ngủ không được. Trong tay ngươi là cái gì? Ngũ sư minh lưu lại, ta còn không có nhìn. Cho ta. Ngụy Vô Nhai thản nhiên nói. Mặc dù ngữ khí y như dĩ vãng nhu hòa, nhưng lại để Du Huyền Nhu sợ hãi lông tơ đều bị dựng lên. Du Huyền Nhu chưa hề trên thân Ngụy Vô Nhai thể nghiệm qua sợ hãi, giờ phút này lại như vực sâu đồng dạng đưa nàng thôn vệ. Đừng cho hắn. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới. Du Huyền Nhu cùng Ngụy Vô Nhai vội vàng hướng âm thanh chỗ nhìn lại, lại là Tô Tỉnh cùng Tây Môn Suy Tuyết chẳng biết lúc nào đi tới phụ cận. Tây Môn Suy Tuyết càng là trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm đạo khí cơ đã mất trên thân Ngụy Vô Nhai. Bị Tây Môn Suy Tuyết khí cơ khóa chặt, Ngụy Vô Nhai lập tức không thể động đậy. Dù là Du Huyền Nhu ngay tại trước mặt, gần trong gang tấc, hắn nhưng cũng không dám vọng động. Chỉ cần khẽ động, Tây Môn Suy Tuyết kiếm hẳn là long trời lở đất đánh tới. Đối mặt sớm hơn tự mình một bước đột phá tông sư chi cảnh hơn nữa còn là kiếm đạo cao thủ Tây Môn Suy Tuyết, Ngụy Vô Nhai không dám xem thường. Tây Môn Suy Tuyết cùng Ngụy Vô Nhai triệt tiêu lẫn nhau, Tô Tình chậm rãi tới trước mặt Du Huyền Nhu, mặt mỉm cười lấy đi Du Huyền Nhu trong ngực bao giấy dầu bọc. Tô Tình nhẹ nhàng lôi kéo Du Huyền Nhu tay, đem hắn mang sang một bên. Du Huyền Nhu tựa như một cái tượng gỗ, đại não mất đi năng lực suy nghĩ. Nàng giờ phút này trong đầu có quá nhiều dấu chấm hỏi. Sư phụ vì sao lại đến? Tô Tình vì sao lại đến? Sau đó, sẽ có hay không có người khác tới? Ngụy Vô Nhai sắc mặt tái xanh nhìn xem Tô Tình mở ra bao giấy dầu, cầm lấy bên trong giấy viết thư nhìn lại. Bóng đêm lờ mờ, thấy không rõ Tô Tình biểu lộ. Qua hồi lâu, Tô Tình mới buông xuống giấy viết thư thật dài thở dài. Ngụy Vô Nhai a Ngụy Vô Nhai, Ngụy Minh Chủ a Ngụy Minh Chủ. Ngươi lai, tất cả những thứ này chân chính hậu trường hấp thụ là ngươi. Ngươi cho rằng đem hết thể tội danh đẩy lên Lăng Phi trên người, Lăng Phi vừa chết tất cả chân tướng đều đem vùi lấp tại trong bụi đất sao? Lăng Phi cũng không đốc, hắn đem hết thể chân tướng đều viết xuống tới. Ngụy Vô Nhai, ngươi còn có lời gì nói? Du Huyền Nhu chỉ cảm thấy trong đầu ong một chút, toàn bộ da đầu đều sợi đầy. Có ý tứ gì? Hậu trường hấp thụ là sư phụ, Ngũ sư minh chỉ là sư phụ kẻ chết thay. Không có khả năng. Tô đại nhân tại nói hiệu nói vượng. Không có khả năng. Ôi, lại là thở dài một tiếng. Ngụy Vô Nhai huy động tú bảo, chắp hai tay sau lưng. Tô đại nhân, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Huyết ma bị giải quyết tại chỗ, võ lâm sẽ không còn có huyết ma bị hại. Thượng đường võ lâm chính tà một thể, chưa từng có đoàn kết. Ta Ngụy Vô Nhai lập thân chính khí, lúc này lấy một thân chính khí quán triệt trước sau, hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo giúp kẻ yếu. Từ đó về sau, giang hồ vô sự, võ lâm thái bình. Kết cục như vậy không được chứ? Tại sao ngươi muốn nhiều chuyện? Tại sao ngươi muốn đánh vỡ tất cả những thứ này mỹ hảo? Bởi vì cái này hết thảy mỹ hảo đều là giả. Bởi vì chân chính hậu trường hấp thụ một mực cung dung ngoài vòng pháp luật. Bản quan không nghĩ ra, ngươi vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ làm người tốt rất khó sao? Làm người tốt rất khó sao? Ha ha ha. Tô đại nhân rốt cuộc là xuất sinh môn phiệt quý tộc tử đệ, không phải hỏi không ra lời này. Làm người tốt rất khó sao? Tại ta tiếp nhận cái này Phong Vân Phiêu Diêu Huyền Nguyệt kiếm phái thời điểm, ta cũng muốn làm người tốt. Ta nghĩ đường đường chính chính đem môn phái phát dương quang đại, ta cũng muốn trở thành người người kính ngưỡng đại hiệp. Nhưng khi đó đợi, ai cho ta đường sống, ai cho Huyền Nguyệt kiếm phái đường sống? Võ Lâm đồng đạo, trước kia gặp mặt xưng huynh gọi đệ, có thể tại thời điểm này lại là chân tướng phơi bày, chân nhất điểm đường sống đều không cho a. Tất cả tài nguyên bị gãy, thật vất vả tiếp cái sinh ý, lại bị người nửa đường tập sát. Các đồ đệ liều mạng mới hoàn thành hộ tống, lại bởi vì hư hao tiêu, không chỉ lấy không được một đồng tiền vẫn còn phải bồi thường cố chủ tổn thất. Tô đại nhân, ngươi có hay không trải qua trong ngực ôm lấy tuổi nhỏ đồ đệ đói đến hoa hoa khóc lớn, các đệ tử trơ mắt nhìn ngươi hỏi ngươi làm sao bây giờ, mà ngươi lại ngay cả một trận đồ ăn tiền đều móc không ra quẫn bách sao? Khi đó, ta đường đường một phái trưởng môn, bị gối trong mưa cầu cố chủ, không phải cầu hắn từ bỏ bồi thường, chỉ cầu hắn có thể thư thả mấy ngày này, tốt đừng để ta đồ đệ bị chết đói. Ta đều dạng này ăn nói khép nép, bọn hắn không chỉ không có nửa điểm nhân từ tha thứ chi tâm, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác. Đêm hôm ấy, một đám sơn phỉ xuống núi, mục tiêu nhắm thẳng vào cố chủ nhà. Ta lần nữa đi cùng bọn hắn bàn điều kiện, chỉ cần bọn hắn đáp ứng thư thả thời gian, ta bảo đảm bọn hắn tối nay không việc gì. Nhưng bọn hắn cho là ta tại nói chuyện giật gân, lại coi ta là con chó đồng dạng đuổi đi. Rất nhanh, sơn tặc đến, ta đi. Sơn tặc gặp người liền giết, bọn hắn tựa như chó đồng dạng cầu sơn tặc tha mạng. Nhìn bọn họ bộ dáng, ta phảng phất nhìn thấy vừa rồi ta quỷ cầu bọn hắn thư thả đồng dạng. Nguyên lai ta khi đó vậy mà chật vật như vậy, ngực ta cất đại hiệp mộng tưởng, lại sống thành một con chó. Ngươi nói có buồn cười hay không? Khi đó, bọn hắn cuối cùng nhớ tới ta cái này vừa mới quỳ tại trước mặt bọn họ võ lâm đại hiệp. Bọn hắn gọi ta xuất thủ, chỉ cần cứu bọn họ phía trước nợ xóa bỏ. Nhưng khi đó đợi ta nghĩ minh bạch, ta muốn xuất thủ cứu bọn hắn, ta trong mắt người ta vẫn là con chó. Chó không phải liền là gọi liền tới đuổi liền đi sao? Cái này giang hồ là thực lực vi tôn, vì sao cùng những người bình thường kia lại muốn thả thái độ khiêm nhường đâu? Ta có đao kiếm, có thực lực, bọn hắn nên sợ ta mới là. Nếu như ta chỉ là ta, đêm hôm đó có lẽ thế gian thiếu một cái dấu trong lòng đại hiệp Mộng Ngụy Vô Nhai, thêm một cái vô pháp vô thiên ma đạo cự phách. Nhưng ta không phải là một thân một mình một thân một mình. Phía sau của ta còn có sư môn, còn có đệ tử. Ta đáp ứng qua sư phụ, muốn làm vinh dự Huyền Nguyệt kiếm phái. Ta đáp ứng qua đồ đệ, muốn cho bọn hắn tiên y nộ mã. Ta có thể dẫn thân vào hắc ám, nhưng ta không thể để cho đệ tử của ta cũng cùng một chỗ rơi xuống hắc ám. Khi đó, ta kịch bản nguyên bản không phải như bây giờ. Bằng vào ta một thế tội ác, đổi Huyền Nguyệt kiếm phái trăm năm phúc duyên. Chờ ta đem các đệ tử bồi dưỡng thành tài, chờ ta đem Huyền Nguyệt kiếm phái mang theo phồn vinh, ta liền vừa chết lấy tạ thiên hạ. Nhưng không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi. Lão tứ lão lục chết bởi ám toán, nhưng đến hiện tại ta đều không biết người ám toán bọn hắn là ai. Vì cho lão tứ lão lục báo thù, ta chỉ có thể sẽ có khả năng người ám toán bọn hắn toàn bộ giết, chỉ cần giết sạch sẽ, kiểu gì cũng sẽ báo thù cho bọn họ. Nói như vậy, năm đó tàn sát Diêu gia toàn môn cũng là ngươi. Khi đó, ta võ công chưa thành, mặc dù các đồ đệ rất không chịu thua kém, nhưng chúng ta không có cấp cao chiến lược. Cùng Diệp Thu Hoan luận võ bên trong, nếu không phải Lăng Phi động chút tay chân, chết ở trong quyết đấu cái kia nhất định là ta. Sư môn võ công đều là mài nước công phu, tăng lên quá chậm. Coi như ta chăm học khổ luyện, chỉ ít 30 năm mới có thể có thành. Vừa vặn xuất hiện Thanh Dực Bức Vương truyền thừa, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Tại thu hoạch được truyền thừa về sau, ta cùng đại đệ tử đồng thời tu luyện, Lăng Phi tư chất tối cao, là Huyền Nguyệt kiếm phái người thừa kế tương lai, cho nên ta không cho phép hắn tu luyện. Lấy Lăng Phi tư chất, hắn đại khái có thể bằng vào Huyền Nguyệt kiếm phái truyền thừa tại võ lâm đặt chân. Thế nhưng là, để cho ta không nghĩ tới là, Lịch Huyết Thần Công mặc dù tiến độ cực nhanh, nhưng lại sẽ khí huyết nghịch hành, cần hút máu người mới có thể bình phục. Ta minh bạch, ngươi đại đệ tử không phải sinh bệnh mà chết, mà là hút máu người về sau khí huyết không dung bại huyết mà chết. Ha ha ha, đây chính là thu hoạch được lực lượng đại giới. Có thể hết lần này tới lần khác đám kia bị lợi ích làm mê mọi người chạy theo như vị tranh đoạt. Bất quá lao đại gặp phải vấn đề, lại chưa trên thân ta phát sinh, như thế xem ra, thiên mệnh tại ta a. Căn bản không phải thiên mệnh tại ngươi, ngươi bất quá là cái AB mà thôi. Chương 190, vứt bỏ Phật nhập ma. Ta trải qua 3 năm cùng huyết ma chống lại, cuối cùng tại đầu năm nay thời điểm đem Lịch Huyết Thần Công tu luyện đến đại viên mãn. Đại viên mãn sau Lịch Huyết Thần Công không cần lại hút máu người, công lực cũng biến thành công chính bình thản đứng lên. Nguyên lai, tông sư trong miệng thường nói trăm sông đổ về một biển quả nhiên là thật, cho dù là cực ác cực tà ma công, tu luyện tới chỗ cao thâm cũng là hóa đạo mà về. Đến đây, huyết ma đã là một đoạn đi qua, mới tông sư sắp tân sinh. Khi đó ta đã cảm ngộ đến phá kính tông sư thời cơ, chờ ta phá kính tông sư, lại tìm cái lý do để Lăng Phi quay về sư môn, tất cả những thứ này đi qua liền để hắn theo gió mà đi. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, Lăng Phi vậy mà trong bóng tối tu luyện nghịch huyết ma công, đồng thời cũng đã tu luyện tới tầng cuối cùng. Mới huyết ma ra mắt, tăng thêm vô tận biến số. Càng làm cho ta phẫn nộ là, hắn vậy mà giết Tần Hàn. Hắn vậy mà đối Tần Hàn hạ thủ được. Thì ra là thế, đây chính là ngươi không tha cho hắn lý do. Cũng chính là từ đó trở đi, ngươi kế hoạch đem tất cả tội danh chụp trên thân Lăng Phi. Đúng vậy a, ta thành huyết ma, còn có thể thông cảm được, nhưng hắn lập tức liền có thể lấy trở về sư môn lại làm cho ta phí công nhọc sức. Hơn nữa, hắn đã xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ôi, Tô Tình trầm thấp thở dài, giơ tay lên, đem trong tay bao giấy dầu ném về bầu trời. Oeng, một tiếng vang dọn, bao giấy dầu lúc này nổ tung, hóa thành đầy trời tuyết bay. Ngụy Vô Nhai biến sắc, kinh ngạc nhìn đầy trời giấy vụn bay múa. Ngươi, lập tức, khuôn mặt lộ ra đại hỉ tiêu dung, ngươi vậy mà hủy những chứng cứ này. Ha ha ha. Trong bao giấy dầu bất quá là một chồng giấy trắng, đây cũng không phải là Lăng Phi thả bên trong. Tô Tình từ tốn nói. Ngụy Vô Nhai nụ cười trên mặt dừng lại, kinh ngạc nhìn Tô Tình qua một hồi lâu mới lộ ra một mặt sợ hãi thân sắc. Đây là ngươi thả đồ vật. Ngươi một mực tại gạt ta. Giờ này khắc này không khỏi làm ta hoài nghi, phía trước bố trí những này cục đến cùng phải hay không ngươi? Thông minh như vậy người làm sao vào lúc này biến ngu xuẩn đâu? Không có khả năng. Không có lý do. Không nên a. Ngươi chừng nào thì hoài nghi tới ta? Ngươi không nên hoài nghi ta mới đúng. Ta vì cái gì không thể hoài nghi ngươi? Có lẽ là phía trước, làm ta đến lần thứ nhất biết rõ Huyền Nguyệt kiếm phái có cái khí đồ gọi Lăng Phi thời điểm ta liền hoài nghi ngươi. Tần Hàn bị giết ngày thứ nhì, ta đưa ra hoài nghi, hắn vì cái gì sẽ chỉ đi một mình rừng rậm? Là vì gặp ai, vẫn là nhìn thấy gì bí mật? Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ trước tiên hoài nghi Lăng Phi. Nhưng khi đó ngươi lại cố ý nói thành Tần Hàn tài cao mà gan lớn. Khi đó ngươi nhất định giấu giếm cái gì? Có thể về sau, chúng ta hộ tống nô trưởng môn đi thông hải phủ, huyết ma thừa cơ đánh lén thần ý môn một lần kia, ta lại đem đối với ngươi hoài nghi thả xuống. Bởi vì từ đầu đến cuối, ngươi cũng không hề rời đi tầm mắt của ta. Đây là ngươi duy nhất một lần, thiếu chút nữa lừa qua ta. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó cùng ta đồng thời cái kia không phải ngươi, mà là Lăng Phi. Lăng Phi giao du rộng rãi, cũng tinh thông rất nhiều giang hồ kỹ năng. Thuật dịch dung chính là một cái trong số đó. Chân chính ngươi tại cùng Tây Môn Suy Tuyết đánh một trận xong đạt đến thời cơ đột phá. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như thế? Suy đoán. Đêm hôm đó chúng ta tìm tới huyết chi chu về sau, Diệp Thu Nhiên con gái lần thứ nhì ám sát ngươi báo thủ. Nhưng kia một lần, ngươi rõ ràng có chút chân tay luôn cuống. Mà nếu như dùng ngươi chân thực võ công, coi như nàng tiềm hành bản sự mạnh hơn cũng không thể đối với ngươi tạo thành mảy may uy hiếp. Ngày đó ta còn tại kỳ quái đâu, võ công của ngươi dường như không thích hợp. Có thể ngày thứ nhì ban đêm ngươi lại phá kính tông sư. Cũng bởi vì cái này ngươi lại hoài nghi ta. Không sai. Chân chính để cho ta nhận định ngươi, lại là đánh giết Lăng Phi ngày ấy. Ngày đó thiết lập ván cục vết tích quá rõ ràng. Toàn địa thử mặt ngoài là Dược Thiên Sơn người, nhưng trên thực tế xác thực Lăng Phi người. Một điểm này, tại Lăng Phi cùng Dược Thiên Sơn trong lúc nói chuyện với nhau có thể xác định. Nhưng tất nhiên toàn địa thử là Lăng Phi người, hắn cứu người coi như vì sao còn muốn thông báo Dược Thiên Sơn, thông báo Dược Thiên Sơn, vì sao còn muốn cứ gọi tới Lang Phi. Ta nghĩ cứu đi Diêu Phương căn bản không phải mục đích, chân chính mục đích là giết Dược Thiên Sơn. Mà giết Dược Thiên Sơn đối với người nào có lợi nhất? Hiển nhiên là ngươi Ngụy Vô Nhai. Dược Thiên Sơn chết rồi, ngươi liền thuận lý thành chương trở thành mới minh chủ, hoàn thành ngươi làm vinh dự sư môn tâm nguyện. Mà cuối cùng, Lang Phi nhìn như là buông tay đánh cược một lần, nhưng trên thực tế cũng là bị ngươi lừa gạt. Hắn phóng tới ngươi không phải là vì buông tay đánh cược một lần, mà là hắn cho rằng ngươi sẽ cho hắn lưu cái sinh lộ, từ ngươi nơi này phá vây. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn cho rằng sinh lộ lại là duy nhất tử lộ. Chúng ta đều muốn sống Lang Phi, mà ngươi lại là muốn hắn chết. Nói bậy nói bạn. Không phải, Lang Phi vì sao đến cuối cùng còn mang theo Diêu Phương? Chẳng lẽ hắn cho rằng mang cái vướng víu còn có thể cùng ngươi phân cao thấp? Nghe Tô Tình nói xong, Ngụy Vô Nhai thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Nguyên bản ta làm rất hoàn mỹ. Nếu như hôm nay ta không có lên ngươi coi lời nói, ngươi không có biện pháp bắt ta, đúng hay không?
Không sai.
Nhưng ngươi thận trọng để ngươi làm ra phán đoán sai lầm. Ngươi không nên hoài nghi ta đối Du Huyền Nhu nói cái gì, từ đó theo tới. Nhưng là, dường như ngươi trí giả ngàn lo nhưng có một mất. Ngụy Vô Nhai đột nhiên cười nhạt một tiếng nói, "Ồ, bởi vì hôm nay ở đây đều là ngươi người, cho tới bây giờ trong tay ngươi không có chứng cứ. Tô đại nhân, chúng ta tin ngươi lúc ngươi là Tô đại nhân, chúng ta nếu không tin ngươi, ngươi chính là cậu quan. Ngươi nói ngày mai giang hồ võ lâm là tin ngươi lời nói, còn là tin ta cái này chính khí minh minh chủ lời nói. Ai cùng ngươi nói nơi này chỉ có chúng ta mấy cái? Tô Tình, đừng phô trương thanh thế. Ta là ai?" Ngụy Vô Nhai, thượng đường huyện trăm năm qua vị thứ nhất võ đạo tông sư. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng đừng nghĩ trốn qua thai mắt của ta, từ chúng ta nói chuyện bắt đầu, sẽ không có người đến.
Không sai,
đích xác không người đến. Bởi vì nên đến, đã sớm đến. Nói xong vỗ tay một cái, phát ra thanh thúy tiếng vỗ tay. Các vị đều đi ra a, Ngụy Minh chủ muốn các ngươi làm chứng. Lời nói xong, trung quanh trong bụi cỏ, rừng cây bên trong càng ra mấy thân ảnh. Thượng đường huyện các môn các phái đều có. Những này trưởng môn không nói gì, trên mặt cũng không biểu lộ. Thậm chí bọn hắn không biết buồn cười vẫn là đáng buồn. Bọn hắn hôm nay vừa mới tuyển định ra minh chủ a, lại là chân chính huyết ma. Đang ma minh truy sát huyết ma 4 năm, kết quả là lại làm cho huyết ma thành minh chủ của bọn hắn. Trên đời còn có so cái này càng buồn cười hơn, càng vô căn cứ sự tình sao? Nhìn xem từ chỗ bí mật đi ra đám người, cuối cùng một tia may mắn cũng theo đó tan thành mây khói. Ngụy Vô Nhai đột nhiên thê lương ngửa mặt lên trời thở dài, một tiếng này thở dài phảng phất vượt qua trăm năm. Cuồng phong đột khởi, Ngụy Vô Nhai trên đỉnh đầu băng tóc bạc nát. Đầy đầu tóc xanh tại trong cuồng phong tản ra, trong gió ngổn ngang. Ngay sau đó, đầy đầu tóc xanh biến tóc trắng. Tô Tình, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Ngươi tính toán vô song, ngươi tính tới ta Cửu Thiên Thập Địa không một tấc đất đặt chân. Tốt, đã ngươi không cho ta làm một cái vạn người kính ngưỡng võ lâm minh chủ, ta đây đành phải làm một người người sợ sợ tà đạo ma đầu. Chính đạo không dung ta, ta liền vào ma đạo. Tô Tình, Lương Khê phủ gió tanh mưa máu, bắt đầu. Vứt bỏ Phật nhập ma. Ngươi cho rằng ngươi có cái này cơ hội sao? Ngụy Vô Nhai tuyết trắng hai hàng lông mày xông thẳng tới chân trời, bá khí lộ ra liếc qua Tây Môn Suy Tuyết. Đều là tông sư chi cảnh, ai sợ ai? Lần trước giao thủ ta còn không có vào tông sư, hôm nay vừa vặn lại tiếp bối. Lời nói xong trong nháy mắt, thân hình đột nhiên lóe lên. Cùng lúc đó, Tây Môn Suy Tuyết cũng trong nháy mắt như một đạo ánh trăng đồng dạng chớp động, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Trường môn các phái nhao nhao trợn tròn trong mắt, nhìn chòng chọc vào hư không. Có thể chứ nghe được kịch liệt nổ tung còn có kia tựa như tia chớp chói mù mắt bạch quang, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Các vị, tông sư cảnh chiến đấu không phải dùng con mắt nhìn. Tô Tình từ tổ nói. Ta minh bạch. Lôi Mộng Trúc giật mình nói, vội vàng nhắm mắt lại dựa vào tiên thiên cảm giác cảm ứng khí cơ biến hóa. Thượng đường huyện võ lâm trăm năm chưa ra tông sư, mà tông sư cuộc chiến có thể ngộ nhưng không thể cầu bọn hắn ai cũng chưa thấy qua, ngay từ đầu không biết làm sao quan sát cũng hợp tình hợp lý. Ngụy Vô Nhai một thân ma công quả nhiên lợi hại, mặc dù so sánh Tây Môn muộn phá cảnh, nhưng ở Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm lại không chút nào rơi xuống hạ phong. Trong chớp mắt hai người giao thủ mấy trăm chiêu, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng Ngụy Vô Nhai mấy lần nghĩ muốn thoát ly chiến trường, mỗi một lần đều bị Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý khóa chặt không thể thoát ly, đành phải cùng với dây dưa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngụy Vô Nhai trong mắt tuôn ra vẻ lo lắng. Nhìn thấy cách đó không xa nhắm mắt cảm ứng Tô Tình, trong mắt chớp động một tia tàn nhẫn. Ta hôm nay thân bại danh liệt, cũng muốn ngươi thịt nát xương tan. Nghĩ tới đây, thân thể đột nhiên tản ra hóa thành đầy trời vết vụ. Tây Môn Suy Tuyết kiếm trong nháy mắt tản mát ra vạn đạo hào quang, thiên ngoại phi tiên kiếm pháp chút xuống. Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo đi nhất kiếm phá vạn pháp lộ tuyến, loại kiếm đạo này thích hợp đơn đấu chính đạo cao thủ. Nhưng gặp phải quỷ đạo cao thủ rất dễ dàng bị tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu trốn tránh rơi. Nhưng thiên ngoại phi tiên một chiêu này hoàn mỹ khắc chế Ngụy Vô Nhai hóa huyết sát bí pháp, kiếm pháp như sao mưa, đừng nói hóa thành huyết sát, ngươi chính là hóa thành phần tử cũng đem ngươi hoành thành nguyên tử. Ngụy Vô Nhai chính diện tiếp nhận một chiêu này, trong nháy mắt từ huyết sát trạng thái thối lui ra. Nhưng giờ phút này, hắn cũng đã đi tới Tô Tình cách đó không xa. Thân hình như một trận yêu phong hướng Tô Tình vọt tới. Tô Tình, cẩn thận. Tây Môn Suy Tuyết thông qua tâm linh cảm ứng đội vàng báo trước. Trong nháy mắt, Tô Tình đưa tay, một đạo kiếm khí bắn ra. Lục mạch thần kiếm phối hợp tiên tiên kiếm cốt, một chiêu thiên ngoại phi tiên lấy lục mạch thần kiếm phương thức kích phát mà ra. Nếu như nói Tây Môn Suy Tuyết thi triển thiên ngoại phi tiên là kiếm pháp lời nói, như vậy Tô Tình thi triển thiên ngoại phi tiên chính là mộng ảo. Tô Tình chính là kiếm, hắn quanh thân đều là kiếm khí. Kiếm khí như tường vân hào quang đồng dạng hướng trước mặt Ngụy Vô Nhai phun ra ngoài, đổ xuống kiếm khí, trực tiếp đem Ngụy Vô Nhai đánh choáng. Bất kể là khí thế vẫn là quang ảnh âm thanh hiệu quả, đều so Tây Môn Suy Tuyết thi triển cao hơn quá nhiều. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp còn tại nhân gian, Tô Tình lúc này thi triển một chiêu này đã không thể nói là nhân gian kiếm pháp, chính là uy lực không ra sao. Cũng liền tại Ngụy Vô Nhai ngây người trong nháy mắt, Tây Môn Suy Tuyết thai nén một kiếm dĩ nhiên thả ra.
Oanh!
Một kiếm này hung hăng oanh kích trên thân Ngụy Vô Nhai, đem Ngụy Vô Nhai thân thể đánh phía bầu trời. Tây Môn Suy Tuyết thân thể lần nữa chớp động, phản phất có được không gian truyền tống đồng dạng đồng thời xuất hiện tại Ngụy Vô Nhai bốn phương tám hướng. Nhất kiếm Tây Lai, phi thiên độ địa. Tại tiếp nhận mấy chục kiếm về sau, Ngụy Vô Nhai cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang trốn đi thật xa. Tây Môn Suy Tuyết, Tô Tình, lão phu sẽ còn trở về, thả xuống một câu thê lương oán độc ngôn thoại, Ngụy Vô Nhai xoay người rời đi. Lạc Nhật Cửu Thiên. Đột nhiên, Ngụy Vô Nhai trước người bắn ra vạn đạo hào quang. Không có người biết rõ Thẩm Kiếm Tâm là làm sao xuất hiện lúc nào đến. Nhưng giờ phút này Ngụy Vô Nhai, đúng là một đầu tiến đụng vào Thẩm Kiếm Tâm kiếm vong bên trong, tựa như là như tiêu thân lao đầu vào lượng nghĩa vô phản cố. Chương 191, đây chính là giang hồ. Đầy trời lưu quang chiếu sáng cái này đêm tối, thời gian phảng phất dừng lại ở vĩnh hằng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian lại đột nhiên khôi phục trôi qua. Tóc trắng phơ Ngụy Vô Nhai thân thể cứng ngắc xuống đất, dưới chân lảo đảo mấy bước, một mặt khó mà tiếp nhận nhìn xem chậm rãi thu kiếm trở vào bao Thẩm Kiếm Tâm. Huyễn Nhật Thần Kiếm. Thẩm Kiếm Tâm có chút kiến thức. Thẩm Kiếm Tâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng. Thân là Đường Đường tông sư, vậy mà trong bóng tối lén lén. Hèn hạ. Xì xì thử. Đột nhiên, Ngụy Vô Nhai quanh thân phun ra vô số cột máu, như chứa đầy nước bao tải đồng dạng. Sinh cơ theo trên người cột máu phun ra tiêu tán, thân thể lão đảo muốn ngã cũng không còn cách nào chèo chống nặng nề thân thể, cứng ngắc tê liệt ngã xuống xuống tới. Sư phụ, rít lên một tiếng, Du Huyền Nhu nhanh chân xông đi lên, ôm lấy sủi lơ trên đất Ngụy Vô Nhai. Tất cả mọi người có thể căm hận Ngụy Vô Nhai, duy chỉ có cái này bị chuốt xuống tất cả yêu tiểu đệ tử lại không thể. Sư phụ, vì sao lại dạng này? Sư phụ, người không cần chết. Ô ô ô, Huyền Nhu, sư phụ vô năng. Sư phụ cuối cùng không thể, không thể làm vinh dự Huyền Nguyệt kiếm phái. Sư phụ cũng không thể lại bảo hộ ngươi. Sư phụ, không có ngươi đệ tử nên làm cái gì? Không có ngươi, Huyền Nguyệt kiếm phái nên làm cái gì? Huyền Nguyệt kiếm phái tại 10 năm trước, liền nên không có. Là ta cùng các sư huynh của ngươi gượng chống lấy cho tới bây giờ. Ha ha ha, đây là mệnh số, cũng là thiên ý. Huyền Nhu, vi sư tuyên bố cuối cùng một đạo trưởng môn lệnh. Tô đại nhân, ngươi làm chứng. Từ ngày này trở đi, Huyền Nguyệt kiếm phái tại thượng đường giang hồ võ lâm xóa tên, danh nghĩa tất cả sản nghiệp, 5 thành về quan phủ, 3 thành quy về còn lại tứ đại phái, còn lại 2 thành về thân truyền đệ tử Du Huyền Nhu. Huyền Nguyệt kiếm phái truyền thừa võ học, hướng về thiên hạ võ lâm công khai, bất luận kẻ nào đều có thể tập. Huyền Nhu, giang hồ hiểm ác, ngươi không thích hợp giang hồ. Không muốn. Cuối cùng lời nói lại chưa thể nói ra miệng, Ngụy Vô Nhai khí tuyệt bỏ mình. Ong. Tập án ghi chép tự động nhảy ra, lật đến mới nhất một tờ. Hồ sơ vụ án 37, huyết ma một án, hồ sơ vụ án đẳng cấp màu đỏ, phá án độ khó, khó khăn. Phá án phương pháp, dẫn xả xuất động, công hắn bảy tấc. Hồ sơ vụ án thu vào thành công, ban thưởng đã phân phát. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù ban thưởng bảo dương một kiện, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tích phân ban thưởng 1000. Trong đầu vang lên tập án ghi chép ban thưởng tin tức, Tô Tình Tâm lúc này mới triệt để thả xuống. Mặc dù Tô Tình nóng mắt tại đặc thù ban thưởng là cái gì, nhưng trước mắt còn có càng khẩn yếu hơn sự tình xử lý. Thẩm Kiếm Tâm nhìn xem Tô Tình quăng tới ánh mắt, một mặt ngạo kiều ngóc đầu lên. Tô Tình, không phải ta nguyện ý ra tay giúp ngươi, ta là ứng hóng gió mời mà đến, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta. Hơn nữa, ta chỉ giúp ngươi một lần, từ nay về sau, ngươi ta ân oán thành toàn xong. Nói xong đưa tay rũa ra, lấy tiền. Tiền gì? Tô Tình nghi hoặc nhìn Tây Môn Suy Tuyết hỏi, Tây Môn Suy Tuyết cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao? Mời ta hỗ trợ không cần đưa tiền sao? Tô Tình sờ lên bên hông túi tiền, lúng túng. Tô Tình chưa từng có mang tiền quen thuộc, tiền nhất định là không có. Nhìn về hướng Tây Môn Suy Tuyết, con hàng này nhìn chỗ khác nhất định là cũng không có. Thẩm Kiếm Tâm, trên người của ta không có tiền, đợi quay đầu lại cho ngươi. Tốt. Ta lần sau lại tìm ngươi muốn. Đi. Nói xong thả người nhảy, thân hình bay vào ánh trăng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Các vị, Ngụy Vô Nhai đã đền tội, đại gia đối với hắn an bài có cái gì dị nghị sao? Không có. Ta cũng không có. Ôi, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Thượng Đường huyện Võ Lâm thật vất vả ra cái tông sư, lại như hoa quỳnh đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng lẽ ta Thượng Đường huyện trăm năm khí vận, thai nghén không được một cái chúng ta tông sư sao? Nhưng vô luận cỡ nào không bỏ, không cam lòng, không muốn. Chân tướng của sự thật đã là như thế không cách nào cải biến. Sân sau giao chiến động tĩnh sớm đã kinh động Huyền Nguyệt kiếm phái bên trong Thượng Đường huyện Võ Lâm đồng đạo, đang tiếp thụ chân tướng sự thật về sau, còn lại lưu lại vô tận tiếc hận. Giữa trưa ngày thứ hai, tại xử lý xong Huyền Nguyệt kiếm phái tất cả sự vật về sau, Tô Tình cuối cùng nhàn rỗi xuống tới. Một mình đi vào phòng, đóng cửa xoa xoa tay. Quy tắc cũ, có đặc thù ban thưởng trước mở đặc thù ban thưởng. Nương theo lấy một trận tiên nhạc, chói lọi quang mang từ bảo dương bên trong dâng lên. Một cái thẻ, xoay tròn phá toái, hóa thành từng khối tràn ngập phong cách cổ xưa cảm giác tang thương cảm giác tấm biển. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được môn phái Võ Lâm thế lực phái Hoa Sơn. Tô Tình biểu lộ khẽ giật mình, vuốt vuốt lỗ tai còn cho rằng nghe lầm. Chẳng lẽ là bởi vì huyết ma là Ngụy Vô Nhai nguyên nhân, cho nên thu hoạch được Võ Lâm thế lực là phái Hoa Sơn. Huyền Nguyệt kiếm phái cùng phái Hoa Sơn có quá nhiều tương tự. Ngụy Vô Nhai cùng Nhạc Bất Quần cũng có quá nhiều tương tự. Lấy xuống một cái Huyền Nguyệt kiếm phái lập tức bổ sung một cái phái Hoa Sơn. Giang hồ thiếu một cái huyết ma, lại phải nhiều một cái Ngụy quân tử sao? Tô Tình lung lay đầu, đem phiêu tán suy nghĩ thu hồi. Bị chính mình triệu hoán đến thế giới này, phái Hoa Sơn chưa chắc sẽ là cái kia phái Hoa Sơn, có khả năng sẽ là ỷ thiên bên trong cái kia phái Hoa Sơn nói không chừng. Hơn nữa liền xem như Nhạc Bất Quần, có chính mình hộ giá hộ tống, hắn cũng chưa chắc sẽ trở thành Ngụy quân tử. Lại nói, cho hắn Cửu Dương thần công hắn còn biết xem bên trên tịch tà kiếm pháp sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, bảo dương bên trong lần nữa phun ra chói lọi quang mang, tiên nhạc bên trong, một tòa màu xanh biết phong cách cổ xưa cự đỉnh xuất hiện tại Tô Tỉnh tinh thần thức hải. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được võ đạo lò luyện. Võ đạo lò luyện có thể đem thiên hạ võ học dung luyện, lấy hắn tinh hoa, đi hắn cặn bã. Ký chủ gia chỉ võ đạo lò luyện, có thể đem tất cả võ học dung luyện thành một loại công pháp. Tô Tỉnh ngay từ đầu có chút ngộng, hơi hơi suy tư, trên mặt lập tức lộ ra sán lạn ý cười. Võ đạo bên trong, Bắc cùng Tinh Ai Ai kém sớm đã có định luận. Thần Điêu hiệp lữ bên trong, Kim Luân Pháp Vương đã từng cùng Dương Quá nói qua, ngươi sở học võ công rất nhiều, lại mỗi một dạng đều là tuyệt học. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tinh luyện một loại mạnh nhất, sâu nhất võ học. Tô Tỉnh phía trước một năm, bị tập án ghi chép quán chú võ học rất nhiều, mỗi một dạng đều là vừa học liền biết, một hồi liền tinh, nhưng cũng dừng bước tại này chưa hề đem các loại võ công sâu luyện, huống chi là dung hội quán thông. Sẽ võ công nhiều lại thành liên lụy, càng về sau, nhiều lần rút đến võ học ban thưởng hắn đều cự tuyệt học tập. Tô Tỉnh cảnh giới bây giờ đã đến tiên tiên hậu kỳ, trước mắt quan trọng nhất là trùng kích tông sư chi cảnh. Nhưng trùng kích tông sư không chỉ muốn tu vi, kỳ ngộ, khí vận, càng phải lĩnh ngộ võ học chí lý. Tây Môn Suy Tuyết từ trong đại mộng tiên la lịch luyện một thế kiếm đạo, lúc này mới tìm tới thuộc về mình kiếm đạo. Ngụy Vô Nhai gánh vác sư môn vận mệnh, thân ở đêm tối tìm kiếm quang minh, tại tu thành lịch huyết ma công về sau vứt bỏ ma nhập đạo thành tựu cảnh giới tông sư. Mà Tô Tỉnh đâu? Kiếm đạo hắn sẽ, võ đạo hắn sẽ, Phật môn công pháp có, đạo môn công pháp cũng có. Kiếm với hắn mà nói là binh khí, đao với hắn mà nói cũng là binh khí. Bất kể là Tây Môn Suy Tuyết đường vẫn là Ngụy Vô Nhai đường hắn đều đi không được. Làm sao bây giờ? Mà bây giờ, có võ đạo lò luyện có thể đem suốt đời võ học hợp nhất, có lẽ làm đem tất cả võ học dung hợp quan thông thời điểm, chính là Tô Tỉnh ngộ đạo ngày. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh một mặt hưng phấn rút ra ban thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được môn phái Võ Lâm phái Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quẩn, Tiên Tiên trung kỳ. Việt nữ Kiếm Linh trung tắc, Tiên Tiên sơ kỳ, phái Hoa Sơn đệ tử bảy tên. Chú thích: bị ký chủ triệu hoán đến Võ Lâm thế lực, thời đại hiệu trung ký chủ cùng ký chủ hậu nhân, ký chủ có thể hoàn toàn tín nhiệm. Chú thích: được triệu hoán đến môn phái Võ Lâm, trừ nhân vật trọng yếu đối ký chủ tuyệt đối trung thành bên ngoài, còn lại phổ thông đệ tử chưa lễ rửa tội, đối ký chủ độ trung thành còn chờ bồi dưỡng, mời ký chủ bảo lưu độ tín nhiệm. Hai ngày sau đó, Huyền Nguyệt kiếm phái. Du Huyền Nhu toàn thân áo trắng đồ trắng, đứng tại Huyền Nguyệt kiếm phái trong hành lang nhìn bị hái xuống Huyền Nguyệt kiếm phái tấm biển sức sở. Sau lưng, tiếng bước chân vang lên. Một đám đệ tử áo xanh quấn bọc hành lý đi tới Du Huyền Nhu sau lưng, tham kiến đại sư tỷ. Muốn đi? Đại sư tỷ, chúng ta xin hỏi lại, thật phải đóng lại Huyền Nguyệt kiếm phái sao? Nếu như đại sư tỷ kế thừa trưởng môn duy trì Huyền Nguyệt kiếm phái, chúng ta nguyện ý đi theo đại sư tỷ trọng chỉnh Huyền Nguyệt kiếm phái. Sư phụ mệnh lệnh là giải tán Huyền Nguyệt kiếm phái. Đại sư tỷ, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm sư phụ khổ tâm kinh doanh Huyền Nguyệt kiếm phái hóa thành hư không sao? Đại sư tỷ, Huyền Nguyệt kiếm phái là chúng ta nhà a. Nếu quả thật nốt Huyền Nguyệt kiếm phái, chúng ta liền không nhà để về. Đại sư tỷ, càng nhớ kỹ Huyền Nguyệt kiếm phái vạn chúng triều bái rầm rộ ngay tại hôm qua, có thể một cái nháy mắt, chúng ta liền thành võ lâm bại hoại. Ta không cam tâm. Đại sư tỷ, ngài mang chúng ta trọng chỉnh Huyền Nguyệt kiếm phái a. Du Huyền Nhu đáy lòng cũng là có mọi loại không bỏ, nhưng bây giờ Huyền Nguyệt kiếm phái so với sư phụ năm đó tiếp nhận thời điểm càng thêm nghèo túng. Sư phụ năm đó đều nhịn không được Huyền Nguyệt kiếm phái, chúng ta dựa vào cái gì? Bằng ta một cái mới hậu thiên đỉnh phong tu vi yếu đuối nữ tử, vẫn là bằng mấy người các ngươi tài học kiếm pháp nhập môn chim non. Đều đi a. Cuối cùng, lòng tràn đầy không cam lòng chỉ có thể hóa thành cái này ba cái bao hàm bất đắc dĩ chữ. Không tốt rồi, đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên, một tên đệ tử vết máu đầy người vội vàng chạy lên sư môn. Đại sư tỷ, không tốt, dưới núi đến rất nhiều người, bọn hắn nhìn thấy chúng ta liền giết, nói cái gì muốn vì chết trong tay huyết ma võ lâm đồng đạo báo thù. Xuống núi rất nhiều sư huynh đệ đều đã ngộ hại. Cái gì? Là môn nào phái nào? Không phải môn nào phái nào, ta xem đều là một chút tà ma ngoại đạo. Tại tên kia đệ tử lời nói xong trong nháy mắt, một cái âm trầm âm thanh nương theo lấy cười lạnh đột nhiên vang lên. Muốn nói tà ma ngoại đạo, chúng ta sao có thể cùng Huyền Nguyệt kiếm phái so sánh a, Huyền Nguyệt kiếm phái trưởng môn thế nhưng là chuyển thừa tại Thanh Dực Bức Vương huyết ma a. Người nào? Rầm rầm. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Du Huyền Nhu cùng một đám đệ tử trước mặt, ba người một người tóc trắng, một người tóc đỏ, một người tóc xanh. Diện mạo dữ tợn quần áo quái dị, xem xét sẽ không phải là chính đạo nhân sĩ. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Chúng ta là ai? Huyền Nhu tiên tử, ngươi thậm chí ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, xem ra ngụy trưởng môn thật đem ngươi bảo hộ rất tốt, ngay cả chúng ta Hắc Lâm Tam Ma cũng không biết. Chúng ta cùng sư phó ngươi huyết ma, thế nhưng là tịnh xương tứ đại ma đầu tới. Hắc Lâm Tam Ma, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đương nhiên là tới tiếp nhận ngụy trưởng môn di sản, nhất là Thanh Dực Bức Vương truyền thừa chúng ta nhất định phải được. Thức thời ngoan ngoãn giao ra, có thể miễn vừa chết, nhưng cái khác người giết không tha. Hắc Lâm Tam Ma, các ngươi thật to gan, nơi này là Huyền Nguyệt kiếm phái, khoảng cách thượng đường huyện chỉ có không đến 20 dặm, các ngươi sao dám tới đây? Huyền Nhu tiên tử không hổ là linh khê bắt diễm một trong, tức giận lên vậy mà như thế xinh đẹp động lòng người, chính là có chút đốc. Chúng ta đều đến, còn hỏi ra làm sao dám tới đây nói nhảm. Xem ra chốc lát nữa phải cho nàng thông thông đầu óc. Ít nói nhảm, lưu một cái liền đủ rồi, Huyền Nguyệt kiếm phái khác đệ tử, toàn bộ giết. Nói xong một trưởng đối với lân cận một tên đệ tử vỗ tới. Oeng. Tên đệ tử kia còn không có kịp phản ứng, liền bị một trưởng vỗ miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Dừng tay, Du Huyền Nhu hốc mắt muốn nước, các ngươi muốn làm gì? Huyền Nguyệt kiếm phái đã tử võ lâm xóa tên, chúng ta đều muốn phái ẩn giang hồ, các ngươi vì cái gì làm như thế? Chương 192, không nghe lời, đánh một trận liền tốt. Ha ha ha. Biết rõ cái gì gọi là tử võ lâm xóa tên sao? Xóa tên chính là toàn bộ chết sạch, một tên cũng không để lại. Giang hồ võ lâm là các ngươi nghĩ lui liền lui sao? Một câu thối lui ra giang hồ liền lui. Buồn cười, muốn lui, liền cho ta nằm ngang lui. Đừng nói nhảm, nhanh chóng làm việc. Toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Du Huyền Nhu tuyệt vọng, nhìn bên cạnh bị nhanh chóng đánh bay các sư đệ sư muội, nàng lại cái gì đều làm không được. Dù là liều lên mệnh, cũng như vậy tái nhợt vô lực. Giờ khắc này, nàng cuối cùng có thể cảm nhận được năm đó sư phụ tiếp nhận là dạng gì tuyệt vọng. Nếu không phải Hắc Lâm Tam Ma cố ý lưu nàng tính mạng, nàng cũng đã sớm chết bao nhiêu lần. Có thể Hắc Lâm Tam Ma lưu nàng tính mạng thì tốt tâm sao? Không. Du Huyền Nhu biết rõ, chờ đợi nàng chính là càng thêm tuyệt vọng, thậm chí sống không bằng chết. Ngay tại Du Huyền Nhu sắp sụp đổ trong nháy mắt, một đạo bạch quang đột nhiên từ ngoài cửa sáng lên. Một thân ảnh, phản phất đạo quang mang đột nhiên đi tới trước mặt của nàng, một tay ngăn trở công kích, ôm Du Huyền Nhu vòng eo lui về phía sau. Trong tay tiêu dao phiến đột nhiên vung lên, khí lãng phun ra ngoài, đem Hắc Lâm Tam Ma trong nháy mắt bức lui. Người nào? Lương Khê Phủ, Tô Tỉnh. Dư ba tan hết, Tô Tỉnh túi đầu liếc nhìn trong ngực thất kinh Du Huyền Nhu, trong mắt hiện lên vẻ ân cần. Xin lỗi, tới chậm. Tô Tỉnh. Du Huyền Nhu ha to miệng, ngơ ngác nhìn Tô Tỉnh đại náo mất đi suy nghĩ. Tô Tỉnh đến quá đột ngột, quá ngoài ý muốn, quá bất khả tư nghị. Theo lý thuyết, Tô Tỉnh không nên về Lương Khê Phủ sao? Sao lại thế? Còn tại Thượng Đường huyện. Huyết Ma một án kết đã 2 ngày, Tô Tỉnh lưu tại Thượng Đường huyện có 2 cái lý do. Thứ nhất là kết án báo cáo muốn tại Thượng Đường huyện viết xong, cái thứ hai chính là các loại phái Hoa Sơn một đoàn người. Tô Tỉnh mới đến, tại Lương Khê Phủ trong trốn võ lâm tồn tại cảm giác không cao. Nếu như tùy tiện đem phái Hoa Sơn xếp vào ở nơi nào, cho dù có chính mình chiếu vào cũng khẳng định tình cảnh gian nan. Lại lần nữa khai tông lập phái Hoa Sơn, không so 10 năm trước vừa mới tiếp nhận Huyền Nguyệt kiếm phái Ngụy Vô Nhai tốt bao nhiêu. Càng nghĩ, vẫn là đem phái Hoa Sơn an trí tại Thượng Đường huyện. Tô Tỉnh tại Thượng Đường huyện võ lâm vẫn là có mấy phần mặt mũi, tăng thêm Huyền Nguyệt kiếm phái Sơn môn quả thật không tệ. Dù sao Ngụy Vô Nhai đều nói Huyền Nguyệt kiếm phái từ võ lâm xóa tên, phân phát đệ tử đường ai nấy đi, tốt như vậy Sơn môn địa chỉ không cần thì phí. Đang chờ Huyền Nguyệt kiếm phái đệ tử lộ hàng sau đi đón tay, ai biết đạt được một đám võ lâm nhân sĩ hung thần ác sát bên trên Huyền Nguyệt kiếm phái dục hành bất quý. Đem Huyền Nguyệt kiếm phái coi là vật trong bàn tay, Tô Tỉnh lúc này vỗ bàn đứng dậy, là không có bị hộ an lớn bức vòng đánh qua sao? Liền mang theo Tây Môn Suy Tuyết, Tiết Sùng Lâu, Triển Chiêu, Nhạc Bất Quần vội vàng chạy đến Huyền Nguyệt kiếm phái. Linh Khê phủ Tô Tỉnh, chưa từng nghe qua a, đại ca, ngươi có ấn tượng sao? Linh Khê phủ võ lâm lúc nào có cái này một người? Đại ca nhị ca, có hay không một loại khả năng? Hắn không phải là Linh Khê phủ võ lâm Tô Tỉnh, mà là Ách, Tô Tỉnh. Linh Khê phủ thông phán Tô đại nhân. Tô Tỉnh hoa một tiếng triển khai quạt xếp, ánh mắt rơi vào ba cái nhìn xem liền không quá thông minh quái nhân trên người. Hắc Lâm Tam Ma, toàn bộ là đều Linh Khê phủ lệnh truy nã hàng đầu đạo pháp a, hôm nay vừa vặn, xong hỉ lâm môn. Đại ca, làm sao bây giờ? Giết quan thế nhưng là Chu Cửu tộc trọng tội a. Chúng ta Cửu tộc có chút hay. Ngươi, tam đệ cùng ta. Mẹ, chỉ chúng ta ba cái. Chỉ sợ quặng lông a. Giết. Đối mặt Ngụy Vô Nhai loại cao thủ cấp bậc này, Tô Tỉnh không phải là đối thủ chỉ có thể tránh lui. Nhưng đối mặt các ngươi như vậy một đám mặt hàng, Tô Tỉnh cũng không mang mắt nhìn thẳng. Lại thêm người mang võ đạo lò luyện, một thân võ công không giờ khắc nào không tại dung hợp, ngắn ngủn 2 ngày tu vi lại bước ra một mảng lớn. Khoát tay, vài đạo kiếm khí bắn ra. Hắc Lâm Tam Ma cũng không kịp nhìn rõ Tô Tỉnh xuất thủ liền bị ba đạo kiếm khí đánh trúng, giữa trời nổ tung. Đại sư tỷ, đại sư tỷ. Ngoài cửa, vang lên một đám đệ tử khóc lóc kể lể, những cái kia bị tà ma ngoại đạo phục sát Huyền Nguyệt kiếm phái đệ tử nhao nhao khóc chạy trở về. Nhìn xem các sư đệ sư muội thảm trạng, Du Huyền Nhu chỉ cảm thấy lồng ngực bị người bóp lấy hoàn toàn giống nhau hô hấp. Các ngươi, thế nào? Du Huyền Nhu mở miệng về sau mới phát hiện, âm thanh chẳng biết lúc nào đã khô câm. Chúng ta còn tốt, nhưng thật nhiều sư huynh chết thảm trong tay bọn hắn. Đại sư tỷ, chúng ta có thể lưu lại sao? Bên ngoài thật là nguy hiểm. Đúng vậy à, may mắn Tô đại nhân dẫn người đến cứu giúp, không phải chúng ta đều tại kiếp nạn trốn. Du Huyền Nhu bị một nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt tỉnh ngộ tới trước mặt Tô Tỉnh, Huyền Nhu đa tạ Tô đại nhân cứu giúp. Bản quan xem như Linh Khê phủ thông phán, cứu các ngươi chính là bản quan việc nằm trong phận sự. Các ngươi liền hiện tại Huyền Nguyệt kiếm phái bên trong dàn xếp lại, bản quan tự thân tọa trấn, ngã nhìn xem có bao nhiêu không muốn sống dám đến. Đa tạ đại nhân. Một ngày này, một đợt lại một đợt không có hảo ý võ lâm nhân sĩ hướng Huyền Nguyệt kiếm phái mà đến, đi ra ngoài Huyền Nguyệt kiếm phái đệ tử cơ hồ toàn bộ bỏ mạng tại những người này tay. Đây chính là giang hồ chân thật nhất bộ dáng. Không có đạo lý có thể nói, không có tình ý đáng nói, thậm chí đều có thể không cần lý do. Huyền Nguyệt kiếm phái truyền thừa, Thanh Dực Bức Vương truyền thừa, đều là trong mắt bọn họ thì mỡ, ai cũng nghĩ nào lên cắn một cái. Tây Môn Suy Tuyết đám người giết một đợt lại một đợt người, nhưng vẫn như cũ có liên tục không ngừng người vào tới. Cuối cùng, trời tối, đêm tĩnh, liên tục không ngừng giang hồ võ lâm nhân sĩ cũng cuối cùng yên tĩnh xuống. Tại Du Huyền Nhu cho Tô Tỉnh an bài trong phòng, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng. Những ngày gần đây, võ đạo lò luyện mỗi giờ mỗi khắc đem Tô Tỉnh võ học dung hợp, theo võ học dung hợp, suy luận cảm ngộ cũng mỗi giờ mỗi khắc ở trong đầu của quận. Dùng Tây Môn Suy Tuyết lời nói, từ Tiên Thiên hậu kỳ đến Tiên Thiên đỉnh phong đường rất dài, thậm chí so từ mới học võ đạo Tiên Thiên hậu kỳ ở giữa khoảng cách càng dài. Đại đa số người cần hoa 20 năm, 30 năm thậm chí thời gian 50 năm mới có thể vượt qua. Đây là những khả năng kia trở thành tông sư tuyệt thế thiên tài. Giống như Tây Môn Suy Tuyết cùng Thẩm Kiếm Tâm loại này dị loại, cũng hoa rất nhiều năm thời gian. Tô Tỉnh tự biết chính mình căn cốt ngộ tính cũng không tính là tốt, nhưng bởi vì có võ đạo lò luyện, hắn lại có thể tại cái này võ học giai đoạn đi ra tuyệt thế yêu nghiệt tốc độ. Loại kia như bay tăng lên cảm giác, quả thực không thể dùng thoải mái hình dung, mà là kích thích. Nếu như bảo trì cái tốc độ này, Tô Tỉnh có nắm chắc trong vòng một tháng đột phá tông sư chi cảnh. Đến lúc đó, mới thật sự là thiên địa mặc tiêu giao. Ngoại giới tiếng mở cửa vang lên, Tô Tỉnh mở mắt ra. hai đạo tinh mang bắn ra, lại thu hồi đến hai mắt bên trong. Lại là Du Huyền Nhu mang một bàn thịt rượu chậm rãi đi đến. Tô đại nhân, ta còn là so sánh hy vọng ngươi kêu ta Tô Tình, hoặc là Tình công tử. Chúng ta là bằng hữu, gọi ta đại nhân quá xa lạ. Vậy ta vẫn gọi ngươi Tình công tử a, không có ý tứ, cơm tối có chút trễ. Đây là ta tự thân xuống bếp làm, không biết có hợp hay không người khẩu vị. Tốt cơm không sợ mượn, nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn tăng nhiều. Tô Tình thèm ăn nhỏ dai nói. Đúng, ngươi những cái kia sư đệ sư muội thu xếp tốt sao? Thu xếp tốt, chết 17 cái, tổn thương 30 cái. Cũng may tổn thương những cái kia đều không cái gì trở ngại. Ta sinh ở giang hồ, sinh trưởng ở giang hồ, nhưng đến hôm nay mới biết cái gì là giang hồ hiểm ác. Ta hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch sư phụ năm đó đối mặt khốn cảnh. Sư phó ngươi tại trong khốn cảnh đi sai liền sai rơi vào ma đạo, kỳ thật hắn lúc ấy còn có khác đường chọn. Có lẽ a đến, Tô đại nhân, nếm thử món ăn này, đây là ta sở trưởng tuyệt chiêu, sư phụ ta thích nhất. Ngươi ăn rồi sao? Làm đồ ăn lúc sau đã ăn, nữ tử chúng ta ăn ít, làm cơm xong liền không sai biệt lắm ăn no. Thẳng thắn nói, Du Huyền Nhu nấu đồ ăn tay nghề quả thật không tệ. Coi như không làm võ lâm hiệp nữ, mở cùng phúc khách sạn cũng là không sai. Ngươi về sau có tính toán gì không? Tính toán của ta, các loại Tình công tử ăn xong lại nói. Đột nhiên, Tô Tình động tác ăn cơm một trận, sắc mặt đột nhiên biến trắng bệnh. Tình công tử, ngươi làm sao? Ngươi tại trong thức ăn hạ độc. Tô Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh quát. Du Huyền Nhu sắc mặt hơi đổi một chút, có thể lập tức nhưng lại nở nụ cười xinh đẹp, Tình công tử yên tâm, đây không phải độc, mà là Huyền Tông Nguyễn Cần Tán. Du Huyền Nhu, không thể không nói ngươi thật là một cái thiên tài. Vừa mới nhìn thấy giang hồ hiểm ác, lập tức liền học được. Ngươi nghĩ làm cái gì? Vì Ngụy Vô Nhai báo thủ. Ta báo mối thủ gì? Sư phụ hắn đi làm đường, dùng giang hồ võ lâm thuyết pháp là hắn gieo gió gặt bão. Nói lời này, Du Huyền Nhu đem Tô Tình đỡ dậy, một chút xíu hướng đi bên giường. Sư phụ di mệnh, giải tán Huyền Nguyệt kiếm phái để cho ta thối lui ra giang hồ. Nhưng hôm nay ta tính minh bạch, cái này giang hồ không phải nói lui liền lui. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, thối lui ra giang hồ, chỉ có bỏ mình. Sư phụ không có, sư huynh không có, nhưng ta còn có nhiều như vậy sư đệ, sư muội. Coi như ta chết, nhưng bọn hắn làm sao bây giờ? Nếu như ta sau khi chết bọn hắn còn muốn bị tàn sát, ta liền tính chết cũng không mặt mũi đi đem sư phụ sư huynh bọn hắn. Cho nên, ta quyết định chấp trưởng Huyền Nguyệt kiếm phái, ta muốn thay các sư đệ sư muội đem tông môn đứng lên. Ngươi muốn chấp trưởng Huyền Nguyệt kiếm phái không quan hệ, có thể cho ta hạ độc là cái gì ý tứ? Nhưng bây giờ Huyền Nguyệt kiếm phái chính là trong cuồng phong ánh nến, chỉ có đại nhân mới có thể che chở chúng ta. Nhưng ta đã không có một điểm tư cách khẩn cầu đại nhân che chở, cho nên đành phải. Nói xong, nhẹ nhàng cởi ra bên hông đai lưng, trên người diễm lệ váy dài trở xuống. Tô Tình than khẽ, Huyền Nhu tiên tử, trước lúc này, ta một mực coi ngươi là bạn. Chúng ta nguyên bản cũng có thể trở thành bằng hữu. Chỉ cần ngươi mở miệng, Tô Tình tuyệt không chối từ. Không, tiểu nữ tử không xứng. Du Huyền Nhu trong mắt chứa lệ quang cú và nói, Tô đại nhân có thể coi ta là bạn, nhưng ta không thể. Tô đại nhân bằng hữu hẳn là như Tây Môn Suy Tuyết, Thẩm Kiếm Tâm Chi Lưu, ta một giới nho nhỏ giang hồ nữ tử không dám hy vọng xa vời. Nhưng ta có thể làm Tô đại nhân nữ nhân, chỉ cầu tại Tô đại nhân dưới cánh chim để sống nữ nhân. Cái màn giường bị một cái tuyết trắng cánh tay thả xuống, Du Huyền Nhu nhẹ nhàng rút ra trên đầu châm gài tóc, đầy đầu tóc xanh như thác nước đồng dạng rủ xuống. Đại nhân, Huyền Nhu mặc dù có cầu ở ngươi, nhưng tối nay còn xin ngươi đem những này đều quên mất, Huyền Nhu khuynh mộ đại nhân đã lâu, mời đại nhân thương tiếc. Đột nhiên, một cái tay cầm chặt Du Huyền Nhu cổ tay trắng, ngăn lại động tác của nàng. Du Huyền Nhu sắc mặt đột nhiên giật mình. Ngươi, ngươi không có chúng độc. Không có ý tứ, quên nói cho ngươi, bản quan bách độc bất xâm, đao thương bất nhập, kim thương không ngã. A. Lập tức, thân hình trao đổi, đem Du Huyền Nhu đặt ở dưới thân. Trời vì càn, đất là khôn, âm dương không thể nghịch chuyển. Một đêm tiếng mưa gió, hoa rơi biết bao nhiêu. Sáng sớm, Tô Tình dựa vào đầu giường, ôm Du Huyền Nhu vai. Du Huyền Nhu giúp vào Tô Tình trong lực, lắng nghe Tô Tình quy hoạch. Nếu như bây giờ ngươi tuyên bố chấp trưởng Huyền Nguyệt kiếm phái, không những tại trên thực lực chân đứng không vững, chính là tại đạo nghĩa bên trên cũng không bị thượng đường võ lâm dung thân. Ta đề nghị, vẽ sầu thoát xác. Ta cái gì đều nghe ngươi, dù sao ngươi sẽ không hại ta. Liền coi như ngươi hại ta, ta đây cũng chỉ đành nhận mệnh. Nói xong, nghịch ngậm khuấy động lấy tóc của mình tại Tô Tình lồng ngực cắt tới và tới. Ta và ngươi nói chăm chú, vừa vặn dưới tay ta có cái thủ hạ gọi Nhạc Bất Quần, hắn muốn khai tông lập phái. Để cho nàng thay sư thu đồ nhận ngươi làm sư muội, sau đó Huyền Nguyệt kiếm phái đệ tử toàn bộ bái nhập phái Hoa Sơn. Ta đều nghe ngươi. Du Huyền Nhu qua loa nói xong, trên mặt lại lộ ra nghịch ngậm cười nhạo. Như vậy không nghe lời nữ nhân, đành phải lại đánh một trận. Chương 193, tiệc mừng. Phái Hoa Sơn khai tông lập phái sự tình rất thuận lợi, tông môn đã có sẵn, hơi chút tu sửa một chút liền có thể dùng. Tuy nói thượng đường huyện Võ Lâm đúng không biết rõ từ nơi nào xuất hiện Nhạc Bất Quần có chút ý kiến, nhưng ở Tô Tình tự thân tìm các đại phái trưởng môn từng đàm thoại tán gẫu qua ngày về sau, các đại phái trưởng môn nhao nhao vỗ bộ ngực cam đoan. Nhạc trưởng môn chính là chúng ta huynh đệ, phái Hoa Sơn chính là ta thượng đường huyện Võ Lâm không thể chia cắt một bộ phận, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đối trưởng môn các phái thái độ, Tô Tình biểu thị rất vui mừng. Cùng Du Huyền Nhu qua mấy ngày không biết xấu hổ không biết thẹn tháng ngày về sau, Tô Tình cũng cuối cùng rời đi thượng đường huyện về Linh Khê phủ. Xem như Linh Khê phủ thông phán, nhậm chức một tháng thời gian tại nha môn đi làm còn không có 7 ngày bây giờ nói không đi qua. Huyết ma một án trần ai lạc địa, trong lúc nhất thời cuốn lên Linh Khê phủ võ lâm thao thiên cự lãng, nhưng lại tại nửa tháng sau nhanh chóng lắng lại không bị đề cập. Cùng hắn nói giang hồ không có ký ức, còn không bằng nói giang hồ chuyện phát sinh quá nhiều. Bất luận cái gì điểm nóng chủ đề đều rất khó duy trì vượt qua 10 ngày nhiệt độ, trong vòng 10 ngày tất nhiên bị mới điểm nóng chủ đề thay thế. Liên giống với thay thế huyết ma án chủ đề là Thanh Long hội lục đại đường chủ trong vòng một đêm bị đánh giết, danh xưng Giang Châu thứ ba võ lâm thế lực Thanh Long hội bị thương nặng. Mà đến nay, không người biết được để Thanh Long hội trọng thương như thế là cái gì thế lực. Thanh Long hội thế lực trải rộng Giang Nam, Giang Châu, Giang Nam lục phủ đều có Thanh Long hội phân đường. Linh Khê phủ xem như lục phủ bên trên ba phủ tất nhiên không ngoại lệ. Cũng may bị giết đường chủ bên trong không có Linh Khê phủ đường chủ, cho nên Thanh Long hội phản công không có ảnh hưởng đến Linh Khê phủ trị an. Nhưng Tô Tình vẫn như cũ để Lư Khiếu Bạch nhìn chằm chằm giang hồ võ lâm, nhất là Thanh Long hội, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không dung tha. Từ thượng đường huyện trở về, bất chi bất giác một tháng trôi qua. Lương Khê phủ trị an, đại thể tốt đẹp. Tô Tình sở dĩ kiên trì muốn phá huyết ma án cũng không vẹn vẹn bởi vì đây là màu đỏ vụ án, còn có giết gà dọa khỉ nhậm chức phóng hỏa ý tứ. Hiệu quả nhanh chóng. Từ Tô Tình sau khi trở về, các nơi phổ biến phản ứng trị an tốt lên rất nhiều võ lâm thế lực tự giác ước thúc thủ hạ không gây chuyện thị phi. Chính là giang hồ ân oán, cũng là có thể nói chuyện tận lực không động thủ, thực sự muốn động thủ cũng là đi xa xôi địa phương ước đánh. Có thể nói, Tô Tình một người, tỉnh táo lên toàn bộ Linh Khê phủ quan phủ nha môn cái eo. Ngọc Quốc quan trường chế độ, một phủ thông phán có thể quan cấp dưới lại có 6 người, 2 người vì thất phẩm, 4 người vì cửu phẩm. Nếu như Tô Tình nguyện ý, còn có thể chiêu mộ không phẩm cấp tiểu lại 12 tên, đồng lộc toàn bộ từ công gia phân phát không cần Tô Tình móc một đồng tiền. Nhiều người như vậy lực tài nguyên bày ở trước mắt, Tô Tình đương nhiên sẽ không lãng phí. Tại quen thuộc chức năng cùng ứng đối công việc về sau, Tô Tình lại một lần thông thạo đem đủ loại việc vặt vãnh việc vặt chuyển xuống giao cho thuộc hạ xử lý. Là chủ quan, Tô Tình chỉ cần cầm chắc lấy đại phương hướng, truyền đạt trọng yếu quyết sách là được. Cho nên a, Tô Tình rất không có thể hiểu được tại sao chi phủ từ đại nhân có thể mỗi ngày bận đến đêm khuya, có đôi khi thâu đêm suốt sáng, mà hắn mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, còn có thể thường thường câu lan nghe hát. Công tử, vừa rồi bên ngoài đến cái tiên sinh đưa tới một chương thiệp mời. Tô Tình tại hậu viện nướng cánh gà thời điểm, Tiểu Nhã nhẹ nhàng đến bên cạnh Tô Tình nói: "Thiệp mời? Chuyện gì?" 16 tháng 5, thượng đường Nhạc gia đại công tử Nhạc Mục cùng Thu Phong quan Tần Ngọc Chân thành hôn, mời công tử đi uống rượu mừng, công tử muốn đi hay không? Không đi lời nói ta đem thiệp mời xử lý. Như loại này mời Tô Tình ăn cơm tham gia cái gì hoạt động á, chi loại thiệp mời nhiều như bay phất phơ, 3 ngày 2 ngày đưa tới có đôi khi 1 ngày 10 cái. Bình thường là có thể đẩy liền đẩy, không thể đẩy phái thủ hạ đi lộ mặt coi như cho mặt mũi. Loại này tiểu hộ nhân gia đón dâu, bình thường là vào không được Tô Tình mắt. Bất quá Tô Tình lại hơi chần chờ, trong mắt lóe ra nghi hoặc, Tần Ngọc Chân. Danh tự này có chút quen tai a. Tần Ngọc Chân không phải liền là Linh Khê phụ thịnh truyền bắt diễm một trong sao? Nói nàng là thần châu xinh đẹp nhất đạo cô. Nghĩ tới, Tô Tình vừa cười vừa nói, trong đầu hiện lên lại là vóc người nóng bỏng như nhị thứ nguyên nhân vật Du Huyền Nhu. Không sai biệt lắm phải có một tháng không thấy nha đầu kia, nghe Nhạc Bất Quần nói Du Huyền Nhu luyện công phi thường cần cụ, một ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ đều tại siêng năng luyện võ công. Khổ cực như vậy, hẳn là hủy lạ một chút nàng. 16 tháng 5 thật không? Tiếp xuống ta có công vụ an bài sao? Công tử, ngươi cũng đem 6 tháng cuối năm công vụ an bài đều vứt cho Lương đại nhân bọn hắn đi làm, nếu như không có đột phát sự tình sẽ không có. Ý của ngài là? Đi. Vậy thì hay đi đi, dù sao cũng là nhàn rỗi. Tiểu Nhã thần sắc quái dị liếc nhìn Tô Tình, kia là dù sao cũng nhàn rỗi sao? Tiểu Nhã mặc dù một mực cùng bên mình Tô Tình chăm sóc, nhưng dù sao là Tô gia lão trạch bồi dưỡng được đến, mưa dầm thấm đất dưới cũng biết thân là một phủ chủ quan một trong, ngày thường công việc nên có bao nhiêu vội vàng. Làm quan có thể làm đến giống như Tô Tình dạng này thanh nhàn, sợ là trên trời dưới đất phần độc nhất. Những cái kia trong mắt người khác đáng chết túm chặt ở, đánh chết cũng không thể bung ra quyền lợi, Tô Tình lại nói bung liền bung. Đây cũng là vì sao Tô Tình thủ hạ quan lại rõ ràng làm mệt gần chết, lượng công việc lúc trước gấp bội, nhưng lại như bị đánh máu gà đồng dạng, mỗi ngày tinh thần tỏa sáng. Tại Tiểu Nhã xem ra, như thế bị quyền cho thuộc hạ, tất nhiên sẽ bị giá không thậm chí khả năng ra nhiều loạn lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác những người này đối Tô Tình nói gì nghe đấy, Tô Tình quyền lợi không chỉ không có bị giá không ngược lại đạt được tăng cường, thật đúng là kỳ quặc quái gở. Chân gà không sai biệt lắm tốt, gọi xảo điệp qua tới cùng ăn. Công tử, lần này đi thượng đường huyện mang ta đi thôi. Mang ngươi. Tô Tình hơi chần chờ, nhưng nhìn xem Tiểu Nhã kia điềm đạm đáng yêu biểu lộ, rất khó cự tuyệt ta. Được thôi, ngươi và xảo điệp cùng đi, tối nay thu thập xong, ngày mai sẽ xuất phát. Ngày mai? Hôm nay mới số 5, khoảng cách 16 còn có 10 ngày đâu. Ta biết, bất quá đã lâu không gặp Nhạc trưởng môn, rất là tưởng niệm, chúng ta đi trước phái Hoa Sơn ở vài ngày. Hơn nữa Linh Khê phủ không phải có câu nói à, tích sơn nhất là ngày tháng 5, thuận tiện du lãm một phen Linh Khê phủ cảnh đẹp. Vâng. Tô Tình liền điệu thấp ra Linh Khê phủ đi thượng đường huyện tại phái Hoa Sơn ở lại. Đến giờ phút này, Tiểu Nhã mới biết được Tô Tình đây là chạy ai đi. Nhạc trưởng môn, ta không ở một tháng này không có gặp phải phiền phức a. Nhờ đại nhân phúc, đại phiền toái không có, phiền toái nhỏ mặc dù không ngừng nhưng ta còn có thể giải quyết. Tô đại nhân đột nhiên qua tới là có gì phân phó sao? Không có, qua mấy ngày Nhạc gia đón dâu mời ta đi uống rượu mừng, ta liền tới thuận tiện nhìn xem các ngươi. Nhạc Bất Quần hơi sững sờ, quá thuận tiện a. Có Tô Tình cho phái Hoa Sơn chỗ dựa, danh môn chính phái là không dám có ý đồ với phái Hoa Sơn, nhưng trong giang hồ còn tôm lại là lá gan rất lớn tới thăm dò. Nhạc Bất Quần mới tới lúc mới tiên tiên trung kỳ, ngắn ngủn một tháng vậy mà đột phá đến hậu kỳ. Võ học tư chất không kém, trong nguyên tắc hắn kém chỉ là thời gian cùng công pháp mà thôi. Bây giờ có Tô Tình duy trì, lại thêm Tử Hà thần công cùng Cửu Dương thần công có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, võ học tinh tiến cực nhanh. Lại là cùng Du Huyền Nhu dính nhau 10 ngày, mang theo mỹ nữ cùng dạo sơn xuyên giang hà. Nếu không phải Tiểu Nhã nhắc nhở, Tô Tình đều nhanh quên đến thượng đường huyện làm cái gì. 16 tháng 5, trời trong xanh. Tô Tình cùng phái Hoa Sơn một đoàn người một đường tới đến thượng đường võ lâm thế gia Nhạc gia. Một tháng trước Tô Tình cùng Nhạc gia gia tộc Nhạc Thanh từng có mấy lần gặp mặt, lúc ấy Nhạc gia tại Đãng Ma Minh tồn tại cảm giác không cao. Bất quá nhìn hôm nay cái này phô trương, Nhạc gia tại thượng đường võ lâm mặt mũi không nhỏ a. Lôi trưởng môn đến. Nhạc huynh, chúc mừng chúc mừng. Đa tạ, đa tạ. Lôi trưởng môn mời vào trong. Chí Nhi, hảo hảo chiêu đãi Lôi trưởng môn. Võ Nhạc phái, Lô trưởng môn đến. Lô trưởng môn mời vào trong. Phái Hoa Sơn, Nhạc trưởng môn đến. Linh Khê phủ thông phán, Tô đại nhân đến. Đột nhiên, huyên náo hiện trường âm thanh vì đó yên tĩnh. Rất nhiều cao đàm khoát luận người cũng đều nhao nhao dừng lại lời nói hướng ngoài cửa nhìn lại. Tô Tình cùng Du Huyền Nhu song vai, đi theo phía sau Tiểu Nhã xảo điệp hai nữ, trà trộn tại phái Hoa Sơn cả đám ở giữa đi tới. Tô đại nhân vậy mà cũng tới. Nhạc gia mặt mũi lớn như vậy sao? Hay là nói Nhạc gia đã lặng lẽ đầu nhập vào Tô đại nhân? Không phải Tô đại nhân làm sao sẽ đến? Đừng nói võ lâm nhân sĩ trong bóng tối suy đoán nhao nhao, chính là Nhạc Thanh hắn đều có chút khó có thể tin. Cho Tô Tình đưa đi thiệp mời bất quá là đi cái hình thức, không nghĩ tới Tô Tình sẽ thật đến. Rốt cuộc, lúc trước cùng Tô Tình chỉ là có vài lần gặp mặt mà thôi. Nhưng bây giờ Tô Tình thật đến, kia là cho lão Nhạc nhà thiên đại mặt. Vội vàng, Nhạc Thanh chạy chậm tới trước mặt Tô Tình. "Thảo dân Nhạc Thanh, tham kiến Tô đại nhân." Tô đại nhân có thể nể mặt đến uống cái này chén rượu mừng là cho Nhạc phủ thiên đại mặt mũi. Nhạc Mộ cảm động đến rơi nước mắt. "Ôi, ta cùng với Nhạc gia chủ có đồng minh chung kích huyết ma tình nghĩa, Nhạc phủ đại hỉ, Tô Mộ lẽ ra đến chúc mừng." Tô đại nhân mời vào trong, Nhạc trưởng môn mời vào trong. Ở đây tân khách, trừ có các đại phái bên ngoài còn có không ít độc hành giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn không có sư môn tới lui tự nhiên cho nên hành vi cũng không ngớt thúc. Những người này có không ít đối phái Hoa Sơn thèm chảy nước miếng. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tô Tình cùng Nhạc Bất Quần một đạm mà đến, nhao nhao trao đổi ánh mắt. Chẳng lẽ trong truyền thuyết là thật, phái Hoa Sơn cùng Tô đại nhân quan hệ không hề tầm thường. Nguyên bản phun trào dục vọng, cũng không biết bất giác ở giữa bị đè ép xuống. Thanh Long hội thiếu bang chủ, Thư Không thiếu chủ Thiết thiếu hiệp đến. Thiếu bang chủ chúc mừng Nhạc Mục thiếu hiệp cùng Ngọc Chân tiên tử cử án tề mi, trăm năm hảo hợp. Đột nhiên, ngoài cửa gọi tên âm thanh để Nhạc gia trong nháy mắt biến nhã tức không tiếng động. Thanh Long hội thiếu bang chủ đến, danh tiếng lập tức vượt qua Tô Tình. Tô Tình đến chúc mừng vui còn có tình lý có thể nói, nhưng Thiết Hoài không đến chúc mừng vui, kia là thật không có đạo lý. Nhạc gia là thượng đường huyện Võ Lâm thế gia cùng Thanh Long hội tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau đi. Võ Lâm quần hùng lập tức có suy đoán nhau nhau, luôn cảm giác cái này Nhạc gia càng ngày càng sâu dấu không lộ. Nhạc Thanh vội vàng thả ra trong tay xã giao vội vàng tiến lên liên tiếp. Tô Tình cùng Du Huyền Nhu trà trộn tại đa số tân khách bên trong, hắn đã đầy đủ bảo trì địa thấp. Có thể Tô Tình phong thái lại như trong đêm tối bóng đèn đồng dạng, vô luận dấu ở nơi nào đều như vậy rõ ràng bắt mắt. Không ngừng có người đến đây vẫn ăn làm lễ chào hỏi, nhiều Tô Tình phiền muộn không thôi. Đột nhiên, chung quanh huyên náo yên tĩnh trở lại. Tô Tình theo ánh mắt nhìn lại, đã thấy Nhạc Thanh dẫn một cái thân mặc áo xanh trang phục, khuôn mặt như ngọc, khí vũ hiên ngang thanh niên nhanh chân đi đến. Tô Tình dương mắt, cùng đối mặt một mắt, song phương trong mắt đều lóe ra một tia kinh ngạc. Đây là kế vô trần về sau, Tô Tình nhìn thấy cái thứ hai hình dạng khí chất không thua với mình người. Người thanh niên này trên người, tự mang lấy một cô u buồn hiệp khí. Đối phương trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười, như ánh nắng nở rộ, hơi hơi ra hiệu gật đầu, sau đó theo Nhạc Thanh mà đi. Người kia là ai? Tô Tình nhàn nhạt hỏi. Ta xem người này hình dạng có thể là Thanh Long hội thiếu bang chủ, Thư Không thiếu chủ Thiết Hoài không? Nhạc Bất Quần nhẹ giọng nói. Đồng thời, Thiết Hoài không thấp giọng với Nhạc Thanh hỏi, Nhạc gia chủ, mới vừa người công tử kia là ai? Thượng đường võ lâm lúc nào ra bực này nhân vật phong lưu? Thiếu bang chủ, hắn không phải là chúng ta giang hồ võ lâm bên trong người, hắn chính là Linh Khê phụ thông phán, Tô Tình Tô đại nhân. Là hắn? Thiết Hoài không dừng chân lại, trong mắt tinh mang lấp lóe. Chương 194, toàn môn. Thanh Long hội. Thiết Hoài không đến Nhạc phủ cũng không vẹn vẹn uống chén rượu mừng đơn giản như vậy a. Có thể hay không cùng đoạn thời gian trước Thanh Long hội bị thương nặng có quan hệ? Sự kiện kia có hay không tin tức mới nhất chuyển tới? Việc này rất che giấu, ta thăm dò được cũng có hạn, bất quá gần nhất thượng đường giang hồ sát thực toát ra một chút lưu ngôn phỉ ngữ, ta cảm giác khả năng cùng Thiết Hoài không đến thượng đường huyện có quan hệ. Lời đồn đại gì chuyện nhảm? Thanh Y lâu thế lực đã thẩm thấu vào thượng đường huyện, muốn thượng đường huyện võ lâm nhiều hơn đề phòng. Thanh Y lâu? Đúng. Thanh Y lâu, một cái vô cùng thần bí tổ chức. Không có người biết rõ bọn hắn tổng bộ ở đâu, lâu chủ là ai, có những người nào. Giang hồ đối bọn hắn hiểu rõ chỉ giới hạn ở Thanh Y lâu danh tự. Bọn hắn tựa như là một đám u linh, chống rông xuất hiện, hư không tiêu thất, tới lui như gió. Thanh Y lâu nhưng có cái gì làm ác? Tô Tình đối với loại này che giấu tổ chức nhất là cảnh giác. Càng là che giấu toan tính lại càng lớn. Tựa như là cực nhạc môn giấu ở Thanh Nhạc huyện 5 năm không người biết, trong tối không biết làm bao nhiêu sự việc. Thanh Y lâu làm ác có thể nói việc xấu loang lổ, tội lỗi chồng chất. Đương nhiên, một thanh âm từ bên người vang lên, Thiết Hoài không chẳng biết lúc nào đến bên cạnh Tô Tình cách đó không xa, đối với Tô Tình hơi hơi ôn quyền không người. Thanh Long hội Thiết Hoài không, tham kiến Tô đại nhân. Hôm nay chỉ có Nhạc tiên sinh tân khách, cũng không Tô đại nhân. Thiết công tử đến thượng đường huyện là nhằm hướng Thanh Y lâu. Thiết Hoài không con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt dâng lên thật sâu kiêng kỵ, sững sờ ba hơi mới lại một lần nữa không người quỳ gối. Tô đại nhân không hổ là Tô đại nhân, vậy mà chỉ dựa vào ta câu nói đầu tiên đoán được Thiết Mộ chuyến này mục đích, Thiết Mộ bái phục. Ta bất quá là tạm thời vừa đoán mà thôi. Thanh Long hội thế lực trải rộng Giang Châu lục phủ, chính là gần với kiếm các cùng thiên môn thế lực. Ngươi thân là Thanh Long hội thiếu ban chủ, làm sao sẽ đột nhiên ở giữa đến thượng đường huyện cái này địa phương nhỏ đâu? Hơn nữa không phải ta có rèm pha Nhạc phủ ý tứ, vốn lấy Nhạc gia trong võ lâm danh vọng địa vị, sắp thực không tư cách nhường hư không thiếu chủ Thiết Hoài không đến uống cái này chén rượu mừng. Nhưng ngươi tất nhiên đến liền nhất định có ngươi mục đích. Nhạc gia mặc dù chỉ là thượng đường huyện một cái võ lâm thế gia, nhưng Nhạc gia thời đại anh hảo, tại thượng đường huyện nhân duyên vô cùng tốt. Hôm nay Nhạc phủ, hội tụ cơ hồ tất cả thượng đường huyện mặt người. Thư không thiếu chủ tới là có chuyện gì muốn cùng thượng đường Võ Lâm thương nghị sao? Tô Tỉnh đang khi nói chuyện, thượng đường Võ Lâm nhân vật có mặt mũi cũng đều hội tụ đến bên cạnh Tô Tỉnh, Lăng Vân Môn, Buôn Lôi Đường, Võ Nhạc phái, Thanh Hư phái còn có nguyên bản là bên mình Tô Tỉnh phái Hoa Sơn. Những người này cơ hồ chính là đã từng đã ma minh. Thiết Hoài không nhìn xem tay cầm quạt xếp chậm rãi nói Tô Tỉnh, trong lòng đối Tô Tỉnh đánh giá lại một lần nữa cất cao. Tuy rằng đã thăm dò được Tô Tỉnh lợi hại, nhưng vẫn là bị Tô Tỉnh cho chấn kinh đến. Vẹn vẹn dựa vào mình xuất hiện, nói một câu nói liền suy đoán ra chính mình chuyến này mục đích. Tại trước mặt Tô Tỉnh, chính mình dường như không có bí mật gì để nói. Trong bóng tối hít sâu một hơi, lần nữa hơi hơi không người. Tô đại nhân không hổ là Tô đại nhân, vậy mà một câu thông suốt lòng người. Thanh Long hội Linh Khê phủ phân đường đường chủ hôm trước kéo lấy một nửa thân thể một hơi thở bỏ tới trước mặt ta, chỉ vì nói cho ta một câu, Thanh Y lâu vào thượng đường huyện, cẩn thận. Ngươi còn chưa báo cho Thanh Y lâu là cái gì đây? Thanh Y lâu rất thần bí, chúng ta lần thứ nhất biết rõ Thanh Y lâu tồn tại là 5 năm trước. Nhưng này chỉ là chúng ta lần thứ nhất phát giác được sự tồn tại của nó, mà không phải hắn 5 năm trước thành lập. Không có người biết rõ Thanh Y lâu chủ là ai, bọn hắn tổng đà ở đâu. Thậm chí, không có người biết rõ Thanh Y lâu thành viên là ai thân phận gì. Bọn hắn mỗi một lần xuất hiện đều là mang theo mặt quỷ mặt nạ, giống như ưu linh tới vô ảnh đi vô tung. Nhiều năm như vậy đến, Thanh Y lâu xuất thủ số lần tổng cộng 78 lần, không một thất bại, không một người sống. Mà chúng ta cũng là gần nhất mới biết được, nguyên lai treo ở Võ Lâm nhiều năm như vậy nhiều như vậy án chưa giải quyết, đều là Thanh Y lâu gây nên. Phụ thân ta từng làm ra phỏng đoán, Thanh Y lâu thế lực to lớn, phân bố rộng, khả năng không kém Thanh Long hội. Gần nhất, Thanh Y lâu mới nhất động thái chính là Thượng Đường huyện, cho nên phái ta đến đây cùng Thượng Đường huyện các vị Võ Lâm đồng đạo để tỉnh một câu. Nghe xong Thiết Hoài không lời nói, Tô Tỉnh hơi hơi suy tư đột nhiên ngước mắt nhìn Thiết Hoài không trong mắt chớp động lên xem kỹ. Bị Tô Tỉnh chằm chằm hồi lâu, Thiết Hoài không có chút chán ghét, Tô đại nhân vì sao như thế nhìn ta? Ta có sao không thỏa sao? Ta xem Thiết công tử trên trán có một đạo hắc khí, giống như hung sát hiện ra, Thiết công tử nghe ta một lời khuyên, mau rời khỏi, tốt nhất rời đi Linh Khê phủ, không phải sợ là có họa sát thân. Tô đại nhân lời này ý gì? Là cảnh cáo vẫn là chỉ là cái thiện ý nhắc nhở? Tất nhiên Thiết công tử là vì nhắc nhở chúng ta để phòng Thanh Ý lâu mà đến, hẳn là làm đủ chuẩn bị đi. Đem các ngươi điều tra đến từng đống tội ác giao cho ta a, ta sẽ phái người xác minh. Thiết Hoài không khuôn mặt lộ ra một cái không mất lúng túng tiểu dung, những cái kia tội ác ghi chép hắn còn đang suy nghĩ lấy cái gì lấy cớ giao ra để Tô Tỉnh điều tra, lại không nghĩ rằng Tô Tỉnh chủ động muốn. Dường như cùng Tô Tỉnh chạm mặt về sau, hắn liền không có nắm giữ qua lời nói chủ động, một mực tại bị Tô Tỉnh nắm mũi dẫn đi. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước khi đi phụ thân đối với mình nhắc nhở, Tô Tỉnh người này, thông minh tới cực điểm, cảnh giác tới cực điểm, cũng lợi hại tới cực điểm. Cùng với nói chuyện trong lời nói cắt không thể có nửa điểm va chạm. Vô luận hắn hỏi cái gì, cắt không thể có nửa điểm tiểu tâm tư. Chúng ta chỉ có cùng Tô Tỉnh liên thủ, mới có 5 phần chắc chắn đem Thanh Y lâu nổ tận gốc. Trừ Tô Tỉnh, ai cũng không được. Lúc ấy hắn làm sao cũng nghĩ không thông, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu phụ thân, làm sao sẽ đối Tô Tỉnh như thế coi trọng. Đối Tô Tỉnh thái độ thậm chí không chỉ là nhìn thẳng, ẩn ẩn có một chút ngưỡng vọng cảm giác. Từ Thiết Hoài không trong tay tiếp nhận một bản sổ sách, Tô Tỉnh tối lui đến một bên nhìn lại. Ông. Đột nhiên, trong đầu tập án ghi chép tự động bắn ra, tản ra ánh sáng màu đỏ. Phát hiện có thể thu vào vụ án, phải chăng thu vào? Màu đỏ. Tô Tỉnh nhìn xem tập án ghi chép bịa chớp động lên ánh sáng màu đỏ, không khỏi coi trọng. Tập án ghi chép đem bản án khó dễ trình độ chia làm trắng lam tranh hồng tử kim 6 cái đẳng cấp, nhưng màu trắng vụ án vốn không nên tính tại đẳng cấp bên trong. Đẳng cấp càng cao, độ khó càng lớn, ban thưởng cũng liền càng phong phú. Đến Tô Tỉnh hiện tại độ cao, màu xanh lam trở xuống bản án có thể không làm cân nhắc, thủ hạ thực sự xử lý không được Tô Tỉnh mới có thể xuất thủ. Màu cam vụ án có thể suy nghĩ một chút, nhưng màu đỏ vụ án Tô Tỉnh bình thường là không dung bỏ lỡ. Vô luận tích phân vẫn là đặc thù ban thưởng, đều là phi thường khả quan. Liếc nhìn một cái bản ghi chép vậy mà có thể làm cho tập án ghi chép lật đỏ, Thanh Y lâu a Thanh Y lâu, ngươi là giết bao nhiêu người mới hồng như vậy tên? Xác nhận. Tập án ghi chép tự động mở ra đến mới nhất một tờ, chữ viết có trong hồ sơ cuốn lên hiện hiện. Hồ sơ vụ án thứ 42, Thanh Y lâu. Vụ án đẳng cấp, màu đỏ. Thu hồi bản ghi chép, bản quan quay đầu sẽ đi tra, nếu như Thanh Long hội có cái gì tin tức mới nhất hy vọng cũng có thể kịp thời thông báo quan phủ. Kia là nhất định. Đến buổi chiều, đón dâu đội ngũ trở về. Các tân khách điểm chú ý đều tập trung vào Tần Ngọc Chân cùng Nhạc Mục đây đối với người mới trên người. Tô Tỉnh bên thai nghe được không chỉ một lần có người trong bóng tối lòng đầy căm phẫn, làm sao Nhạc Mục cứ như vậy hảo vận, có thể lấy được Lương Khê bắt diễm một trong Tần Ngọc Chân. Nghe những cái kia chua xót ngôn ngữ, nhìn xem trước người gần trong gang tấc mang theo khăn che mặt Du Huyền Du, đáy lòng cảm giác ưu việt có một chút đứng lên. Lệ trời đất về sau chính là chủ và khách đều vui vẻ uống sướng ăn, Nhạc gia thân là trăm năm võ lâm thế gia nội tình, tài lực cũng khá, không chỉ đầy bàn đều là món ngon, trên đài càng là mời thượng đường huyện nổi danh nhất linh nhân hát khúc nói hí kịch. Chủ và khách đều vui vẻ đến đêm khuya mới ai đi đường đấy. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng đều là giang hồ hào hiệp đương nhiên sẽ không có cái gì trời tối không nên đi đường kiêng kỵ. Tô Tỉnh ngồi lên xe ngựa, theo Nhạc Bất Quần một đoàn người trong đêm đi phái Hoa Sơn. 3 ngày sau đó, thượng đường huyện phái Hoa Sơn sơn môn. Tô Tỉnh tại Du Huyền Nhu mọi loại không bỏ trong con người hướng đi xe ngựa. Đến thượng đường huyện có nửa tháng lại không quay về quả thật không còn gì để nói. Huyền Nhu, võ đạo chi lộ dài dằng dặc, cần chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý chương trì có đạo, dục tốc bất đạt. Bất Quần, ngươi thay ta nhìn một chút nàng. Lần này nếu không phải ta tới kịp thời, nàng liền tẩu hỏa nhập ma. Vâng. Đại nhân xin yên tâm, quay đầu ta để nội nhân tự thân nhìn xem nàng. Như thế. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một thất khoái mã chạy như điên tới. Hình dung như thế nào cái tốc độ này, khoái mã đằng sau bụi mù, nhìn ra liên miên chí ít hơn 100 mét. thật là dẫm lên khói đặc cuồn cuộn, hỏa hoa mang thiểm điện chạy đến. Tô đại nhân, Tô đại nhân, người tới đuổi tới trước mặt Tô Tỉnh, vừa lẩm bẩm từ ngựa trên lưng bay xuống. Ngươi là Lăng Vân môn đại đệ tử, gọi là cái gì nhỉ? Tiểu nhân xử ngang, tham kiến Tô đại nhân. Đối phương mãnh liệt thở hổn hển mấy cái, lúc này mới ổn định khí tức lớn tiếng nói. A, đúng. Như thế vội vàng mà đến có chuyện gì? Tô đại nhân, ra đại sự, Nhạc gia. Nhạc gia toàn môn bị tàn sát hầu như không còn. Sư phó nói, án này chỉ có Tô đại nhân xuất thủ mới có thể, để cho ta ra dòi thúc ngựa đến mời Tô đại nhân. Tô Tỉnh khẽ chau mày, cũng không có sắc mặt đại biến. Theo lý thuyết tin tức này hẳn là như sấm sét giữa trời quang đồng dạng mới là, có thể nghe được trong tai, Tô Tỉnh cũng không nửa điểm kinh ngạc, phảng phất là đối với chuyện này sớm có dự kiến đồng dạng. Đi, chúng ta lập tức tiến về. Bất Quần, ngươi chim bổ câu truyền ra thông báo sùng lâu triển chiêu, lập tức đến thượng đường huyện hiệp trợ phá án. Vâng. Du Huyền Nhu đột nhiên đưa tay giữ chặt Tô Tỉnh ống tay áo, công tử, ngươi phải đi sao? Ra bản án, nhất định là các loại bản án xong xuôi mới đi. Tiểu Nhã xảo điệp, các ngươi lưu lại buổi tiếp Huyền Nhu. Vâng. Tô Tỉnh khoái mã giơ roi, theo sử ngang đi tới nhạc phủ. Nhạc gia răng đèn kết hoa còn không có triệt để triệt hồi, hai cánh cửa lớn phía trên còn dán vào đỏ tươi chữ hỉ. Có thể trong cửa lớn lại là ngổn ngang lộn xộn ngã thi thể. Nhạc gia ba vào thức trong đình viện, ngổn ngang nằm đầy mấy chục bộ thi thể, không ít võ lâm nhân sĩ tại thu liễm lấy thi thể. Tất cả dừng tay, đem thi thể thả xuống. Tô Tỉnh mắt thấy như thế, vội vàng quát. Vị này chính là Linh Khê phủ thông phán, Tô Tỉnh Tô đại nhân. Sử ngang lớn tiếng giới thiệu đến. Cả đám nhao nhao dừng lại, sau đó phòng trong bên trong lôi một chút, nô trưởng môn loại lớn bước chạy ra nghênh đón. Chúng ta tham kiến Tô đại nhân. Tô Tỉnh tiến vào nhạc phủ, nhìn trên đất thi thể đầy đất trong lòng dâng lên cảm khái, các vị trưởng môn, các ngươi tới trước một bước không biết có gì phát hiện. Người hành hung số lượng không ít, ít nhất phải có 10 người. Võ công cực cao, chỉ ít tại tiên tiên cảnh giới. Từ trên xuống dưới nhà họ Nhạc cơ hồ không có sức phản kháng, nhưng cũng sợ sự tình kịch liệt như vậy hỗn chiến, giết nhiều người như vậy, hiện trường vậy mà không có để lại hung thủ một tơ một hào vết tích. Liền ngay cả một cái dấu chân, một cái binh khí đều không có. Hung thủ giết người xong về sau thu thập sạch sẽ. Cái này gây án thủ pháp có điểm giống. Tô Tình ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng phun ra ba chữ, Thanh Y Lâu. Chương 195, ai giá hoa ai? Ông. Tập án ghi chép tự động bắn ra, tản ra màu cam quan mang. Phát hiện có thể thu vào hồ sơ vụ án, phải chăng thu vào? Thu vào. Tập án ghi chép tự động mở ra đến mới nhất một tờ, hồ sơ vụ án 43, Nhạc gia toàn môn bị đổ một án. Hồ sơ vụ án đẳng cấp, màu cam. Mặc dù gây án thủ pháp giống như là Thanh Y Lâu, nhưng lại có mấy điểm trô khả nghi. Thanh Y Lâu vì sao muốn làm như thế? Nhạc gia làm sao đắc tội bọn hắn? Thượng đường võ lâm cùng Thanh Y Lâu không oán không cửu, Nhạc gia cùng bọn hắn cũng không oán không thủ. Làm sao đến mức diệt cả nhà người ta? Không sai, từ lần trước đạt được Thanh Long hội nhắc nhở về sau, chúng ta mặc dù không có rõ ràng động tác nhưng trong bóng tối đã ẩn ẩn kết thành đồng minh. Tại cái này trong lúc mấu chốt Thanh Y Lâu đối Nhạc gia xuất thủ, không phải nói rõ cùng chúng ta thượng đường võ lâm khai chiến. Thượng đường tuy nhỏ, nhưng chúng ta cũng không phải quá hờ mềm. Nói tới chỗ này, Lôi Mộng Trúc càng là diện mạo dữ tợn phẫn nộ quát, bọn hắn tàn sát Nhạc gia toàn môn coi như, lại còn dâm nhục Nhạc gia tân hôn thế tử, như thế không bằng cầm thú, thượng đường võ lâm cùng hắn thế bất lưỡng lập. Ồ, có người sống? Tô Tỉnh kinh hỉ hỏi. Không có. Tần Ngọc Trần cũng dâm nhục về sau bị một kiếm đâm chết. Hy vọng phá diệt, Tô Tỉnh biểu lộ lần nữa biến nặng nề, đi a, vào xem. Vừa mới đi đến nội viện, đã thấy một chàng thanh niên canh giữ ở phòng cưới cửa ra vào, tay cầm trường kiếm cùng một chúng võ lâm nhân sĩ giằng co. Tất cả đứng lại cho ta, ai dám tới gần, đừng trách ta dưới kiếm không lưu tình. Tống Ngọc Thư, ngươi làm cái gì? Chúng ta muốn đi vào kiểm tra hiện trường, ngươi chớ có hồ nháo. Sư muội Ngọc Thể, quyết không thể lại bị người bên ngoài nhìn lại. Các ngươi muốn kiểm tra thi thể, đầy sân đều là không kém sư muội một người. Đừng cho là ta không biết các ngươi ý nghĩ xấu xa, ai dám tới gần, giết không tha. Tần Ngọc Trân đã chết. Chết cũng không được. Tống Ngọc Thư diện mạo giữ tận giận dữ hét. Tô Tỉnh đứng xa xa nhìn cảm xúc kích động Tống Ngọc Thư, người kia là ai? Tần Ngọc Trân sư huynh Tống Ngọc Thư. Hắn và Tần Ngọc Trân thở nhỏ bị Thu Nguyệt quan chủ nuôi lớn, tình cảm thâm hậu. Tô Tỉnh trong mắt suy tư, hôm đó đại hôn, ta giống như không thấy qua hắn a. Dựa theo tập tục, thành thân ngày đó người nhà mẹ đẻ không đến Tân Lăng nhà. Tô Tỉnh nhưng bước nhanh đến phía trước, trong nháy mắt hấp dẫn Tống Ngọc Thư lực chú ý. Tống Ngọc Thư nhấc kiếm chỉ lấy Tô Tỉnh cảnh cáo nói, ngươi là người nào, không cho phép lại trước. Lớn mật, ngươi dám kiếm chỉ Tô đại nhân. Bên người Lôi Mộng Trúc gầm thét đến. Tô Tỉnh nhẹ nhàng khoát tay, biến trưởng thành trảo, cầm long khống hạ công vật chuyển. Tống Ngọc Thư trường kiếm trong tay trong nháy mắt rời tay, trong chớp mắt rơi trong tay Tô Tỉnh. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, Tống Ngọc Thư đều không kịp phản ứng, kiếm trong tay đã bị đoạt đi. Tô Tỉnh hơi hợt nhẹ nhàng hất lên, kiếm trong tay giống như một đạo giống như sao băng hướng về sau vọt tới. Nước chảy mây trôi đoạt kiếm quang kiếm động tác làm cho ở đây rất nhiều mới biết yêu võ lâm hiệp nữ tim đập thình thịch, đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thân ảnh. Đột nhiên, xung quanh truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tô Tỉnh dừng chân lại, hơi hơi nghiêng người sang thân thể. Nội viện bên ngoài cửa ra vào, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Tô Tỉnh bỏ đi trường kiếm, trong nháy mắt đi tới người tới mặt. Đối mặt cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, Thiết Hoài không ung dung không vội giơ tay lên, nội lực phun trào trường kiếm dừng lại ở trước người ba tấc chỗ. Nương theo lấy một trận nhẹ vang lên, trường kiếm ầm vang sụp đổ hóa thành đầy đất vụn sắt. Sau đó, Thiết Hoài không đi tới, đi theo phía sau 4-5 cái Thanh Long hội cao thủ. Mỗi một cái đều tản ra làm cho không người nào có thể nhìn chăm chú quần quần khí thế, liền ngay cả không khí đều vặn vẹo biến hình. Tô đại nhân, binh khí có thể tùy ý vứt bỏ sao? Sẽ chết người. Thiết Hoài không quạt quạt xếp, trên mặt ưu nhã mỉm cười nói. Đường đường hư không thiếu chủ sẽ như vậy tùy tiện mất mạng sao? Thiết công tử tới tốt lắm nhanh a. Không phải ta đến nhanh, mà là ta một mực chưa từng rời khỏi thượng đường. Vừa mới nghe nói việc này, ngựa không dừng vó chạy đến. Quả nhiên là thanh y lâu gây nên. Còn không có điều tra rõ ràng đâu, làm sao kết luận? Sinh không lưu danh, chết không lưu thi, giết người không dấu vết, bị ảnh vô tung. Đây chính là thanh y lâu. Tô Tỉnh quay đầu, lần nữa đi về phòng, không cho phép tới gần. Tống Ngọc Thư còn muốn đưa tay ngăn cản, cũng không thấy Tô Tỉnh có động tác gì, chỉ là quanh thân sáng lên một trận nội lực ba động. Tống Ngọc Thư giống như bị ô tô đụng đồng dạng bị cao cao vứt lên, bay ngược mà đi. Đẩy ra cửa phòng đóng chặt, tân phòng bên trong vui mừng còn không có triệt hồi. Chỉ là tân phòng bên trong trên giường, lại là một mảnh hỗn độn nhìn thấy mà giật mình. Lương Khê bắt diễm một trong tiên cô Tần Ngọc Chân hai mắt nhắm nghiền chết yểu ở trên giường. Hiện tại diện mạo có lẽ còn là trải qua Tống Ngọc Thư chỉnh lý qua, không phải chỉ sợ càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi đều đi ra, mấy vị trưởng môn lưu lại. Tống Ngọc Thư có lão đạo xung tới, nhiều như vậy thi thể các ngươi không kiểm tra, tại sao nhất định phải nhìn sư muội ngọc thể? Các ngươi bẩn thỉu, vô sỉ, hạ lưu. Mấy vị trưởng môn đang muốn quát lớn, Tô Tỉnh đưa tay ngăn lại. Tống Ngọc Thư, đã ngươi nếu lấy không thả vậy bản quan sẽ nói cho ngươi biết, miễn cho ngươi suy nghĩ lung tung. Bản quan không phải nhất định phải nhìn Tần Ngọc Chân ngọc thể, mà là Tần Ngọc Chân là bị lăng nhục sau sát hại, nàng là cùng hung thủ từng có tiếp xúc nhiều nhất, trên người lưu lại manh mối cũng hẳn là nhiều nhất. Những thi thể khác mặc dù cũng là bị hung thủ giết chết, nhưng trừ một cái vết thương chí mạng bên ngoài không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối. Tần Ngọc Chân trên người là duy nhất khả năng để lại đầu mối địa phương. Tống Ngọc Thư há to miệng còn muốn nói chuyện, nhưng đối mặt cái này ai nhiều đại lão quần quần khí thế, há to miệng cuối cùng không nói ra lời. Tô Tỉnh đưa tay, rời ra Tần Ngọc Chân quần áo. Nhìn thấy ngọc thể trước mắt, Tô Tỉnh trong lòng lập tức dâng lên lửa giận. Trên mặt ngọc thể vậy mà trải rộng nhìn thấy mà giật mình máu ứ động. Hung thủ không chỉ lăng nhục Tần Ngọc Chân, càng là đối với nàng tiến hành giống như cuồng phong bạo vũ tàn phá. Tô Tỉnh cầm lấy Tần Ngọc Chân tay, hai tay nắm thật chặt, phảng phất tại gắt gao nắm lấy cái gì. Thi thể đã cứng ngắc, Tô Tỉnh phế khí lực thật là lớn mới triển khai nắm chặt nắm đấm. Lập tức, một đạo tinh mang trong mắt Tô Tỉnh chớp động. Tần Ngọc Chân móng tay bên trong lưu lại máu thịt, hung thủ đang lăng nhục Tần Ngọc Chân thời điểm bị Tần Ngọc Chân chảo thương. Súc sinh, súc sinh a. Mấy cái trưởng môn không đành lòng nhìn thi thể thảm trạng, lòng đầy căm phẫn gầm nhẹ nói: "Đem Tần Ngọc Chân thi thể của tới, a." Đột nhiên, Tô Tỉnh phát hiện một cái khó có thể lý giải được chỗ. "Đại nhân, có gì phát hiện?" "Nô trưởng môn, ngươi nhìn đạo này kiếm thương. Một kiếm này là từ vị trí này đâm vào đi, nhưng từ ngực dò ra vị trí dường như lệch nửa tấc, là chết đi nửa tấc, nhưng cũng không phải là không thể lý giải, có lẽ là hung thủ kiếm tương đối mềm, sau khi đâm vào thân thể vị trí chết đi." "Không đúng, kiếm từ sau lưng đâm vào là thẳng tắp đi vào, từ trước ngực dò ra là thẳng tắp đi ra." Nói xong, Tô Tỉnh bàn tay ấn lại vết thương, quanh thân nội lực ba động phun trào. Chỉ chốc lát sau, Tô Tỉnh mở mắt lần nữa. Kỳ quái, một kiếm này tại Tần Ngọc Chân trong cơ thể đi hình chữ S lộ tuyến. Hình chữ S lộ tuyến? Có ý tứ gì? Tô Tỉnh rỗi ra ngón tay khoa tay một chút, chính là loại này hình dạng. Kim xả kiếm quyết. Nhìn thấy Tô Tỉnh khoa tay về sau, một đám trưởng môn cùng nhau kinh ngạc nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn về hướng Thiết Hoại Không Một đoàn người. Mà giờ khắc này Thiết Hoại Không Một đoàn người cũng cùng nhau sắc mặt đại biến, vẻ mặt đều là luống cuống cảm giác. Làm sao? Tô Tỉnh còn một mặt mờ mịt, nhìn xem mấy vị phản ứng, hung thủ giống như vô cùng sống động. Thiết công tử, ngươi nên như thế nào giải thích? Lôi Mộng Trúc trong giọng nói đè ép lửa giận chất vấn. Kim xả kiếm quyết hẳn là xả hạt nhị lao bên trong xả trưởng lão độc môn kiếm pháp a. Đổ tội, đây tuyệt đối là thanh y lâu đổ tội. Thiết Hoại Không bình tĩnh biểu lộ cả giận nói. Tại sao ta cảm giác, đây càng giống như là thanh long hội đối thanh y lâu đổ tội a. Một bên Ngô trưởng môn âm u nói. Thượng đường võ lâm mặc dù trước đây không lâu bị thương nặng, nhưng cũng đoàn kết nhất trí. Cho tới nay là thanh long hội không ngừng nói thanh y lâu xâm lấn thượng đường huyện, muốn đối thượng đường võ lâm bất lợi, có thể thanh y lâu ở chỗ nào? Ngược lại là thanh long hội mượn truy tra thanh y lâu lấy cớ, xúc tu luồn vào thượng đường huyện. Gần nhất thượng đường võ lâm đối thanh long hội có lời hoàn thán, ngươi liền đạo diễn một màn này hí kịch, dù sao thanh y lâu sẽ không nhảy ra tự chứng minh trong sạch đúng không? Hơn nữa, trong truyền thuyết hư không thiếu chủ phong lưu không bị trói buộc khắp nơi lưu tình, đối tiên cô Tần Ngọc Chân sợ là đã sớm thèm chảy nước miếng a. Nói bậy nói bạn. Thiết Hoại Không sắc mặt âm trầm giận dữ hét. Kia sát hại Tần Ngọc Chân là kim xà kiếm quyết giải thích thế nào? Kia là thanh ý lâu bắt trước kim xà kiếm quyết. Nếu như kim xà kiếm quyết tốt như vậy bắt trước lời nói, sao lại xem như kim xà trưởng lão độc môn tuyệt học? Tống Ngọc Thư yết hầu phát ra một tiếng trầm thấp gào hét, Thiết Hoại Không, ngươi nói không phải ngươi. Tốt, ngươi có dám hay không cởi xuống quần áo để chúng ta nhìn xem trên người có không vết chảo? Đúng a. Tất nhiên Tần Ngọc Chân đem hung thủ chảo thương, trên người hắn tất có vết chảo. Lời này vừa nói ra, Thiết Hoại Không sắc mặt xoát một chút đại biến. Tô Tình nhìn xem Thiết Hoại Không biểu lộ trong nháy mắt có suy đoán. Thiết Hoại Không, ngươi đừng nói cho ta trên người ngươi thật có vết thương a. Tô đại nhân, trên người của ta quả thật có vết chảo. Kia là buổi tối hôm qua cùng Ngọc Khanh cô nương mây mưa thời điểm, Ngọc Khanh cô nương trên thân ta lưu lại, án này thật không phải Thanh Long hội làm. Thiết Hoại Không một mặt chân thành nhìn xem Tô Tình, nhưng nói lời này ngựa khí lại như này vô lực. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không tin chính mình nói tới. Ha ha ha, thật sự là hoang đường. Trên đời còn có trùng hợp như vậy sự tình. Đánh rắm, nhất định chính là ngươi. Bằng chứng như núi trước mặt lại còn dám giả biện. Đối mặt khí thế dậy sóng một đám thượng đường võ lâm nhân sĩ, Thiết Hoại Không là sau lưng mấy người trong nháy mắt đi tới Thiết Hoại Không trước người tản mát ra dậy sóng khí thế. Không hổ là Giang Châu đỉnh tiêm thế lực, năm người dập dờn nội lực ba động vậy mà đều là tiên tiên đỉnh phong, khoảng cách tông sư chi cảnh cũng liền khoảng cách nửa bước. Nghe đồn Thanh Long hội trừ bang chủ Thiết Cuồng Đồ là tông sư bên ngoài còn có hai vị tông sư cảnh cao thủ. Một môn phái ba tông sư, cũng chỉ có Khung Chịu Lực Thanh Châu vượt phủ thế lực mới có thể có được. Ta xem ai dám vọng động. Đối mặt Thanh Long hội phát ra khí thế, một đám trưởng môn chần chờ. Mấy cái trưởng môn, tại thượng đường huyện cái này địa phương lớn bằng bàn tay có thể trấn nhiếp một phương. Nhưng phải đặt ở Linh Khê phủ, cũng bất quá là phai mở tại chúng. Nhưng Thanh Long hội, thế nhưng là bao trùm ở trên Linh Khê phủ thế lực, hơi động ngón tay liền có thể lật tung toàn bộ thượng đường võ lâm tồn tại. Nếu như Ngụy Vô Nhai vẫn còn, nếu như Chính Khí Minh vẫn còn, nếu như Ngụy Vô Nhai không có sắp sửa liền làm, giờ này khắc này cái nào cho phép Thanh Long hội mấy người lớn lối như thế. Lôi Mộng Trúc đám người ánh mắt rơi trên thân Tô Tỉnh, từ đầu đến cuối, Tô Tỉnh đều là không nói một lời không nói một lời. Thiếu chủ, không cần cùng bọn hắn tranh luận, thanh giả tự thanh, chúng ta vì ngươi đoàn hậu. Thiết Hoài không thật sâu liếc nhìn mọi người tại đây, than khẽ. Bất luận các ngươi tin hay không, ta chưa làm qua. Việc này Thanh Long hội sẽ điều tra rõ ràng cho các ngươi một cái công đạo. Cáo tử, ngươi hôm nay như đi, coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ngươi sau khi đi, gian sát Tần Ngọc Chân tàn sát Nhạc Gia toàn môn tội danh ngươi hái không xong, võ lâm trùng chu diệt. Tô Tỉnh đột nhiên mở miệng, thanh âm nhàn nhạt như gió mát thổi vào Thiết Hoài không trong tai. Tô đại nhân, ta không đi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bị bọn hắn xem như hung thủ giết sao? Chương 196, cố ý lưu lại manh mối. Bản quan không có định ngươi là hung thủ giết người, ai dám nói ngươi là hung thủ? Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút, ngươi có phải hay không hung thủ giết người ai định đoạt? Thiết Hoài không ánh mắt đảo qua ở đây một đám trưởng môn, vậy mà không có một cái nào khuôn mặt lộ ra vẻ không vui. Dường như Tô Tỉnh nói lời theo bọn hắn nghĩ chuyện đương nhiên. Lúc nào đường đường võ lâm hảo cường như vậy nghe quan phủ lời nói, coi như bức bách tại áp lực, trên mặt dù sao cũng nên lộ ra điểm không vui a. Nhưng ở đây đám người toàn bộ đều là một mặt thật lòng khâm phục. Thiếu chủ, đừng tin bọn hắn, chuyện này vẫn là chúng ta chính mình tra, không thể đem mệnh giữ tại trên tay của người khác. Một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ trầm giọng quát nói. Cuồng Phong, ngươi mang thiếu chủ đi. Thiếu chủ, đừng chần chờ, đi a. Lưu được núi xanh không lo không có tuổi lúc ta, tin vào bọn hắn vạn nhất bị bọn hắn làm hại làm sao bây giờ? Nhìn xem Thiết Hoài không trên mặt có ý động, Tô Tỉnh thăng khẽ. Thiết Hoài không, bản quan là kính ngươi là cái nhân vật mới như thế với ngươi, nếu như ngươi nhất định phải bản quan đổi một loại thái độ vậy không thể làm gì khác hơn là. Nói xong, Tô Tỉnh đem quạt xếp đột nhiên vừa thu lại, trong đôi mắt hàn mang chớp động. Hôm nay mấy người các ngươi, một cái đều đi không được. Tô Tỉnh lời này vừa nói ra, lập tức kích thích Thiết Hoài không lòng hào thắng. Ngươi Tô Tỉnh là uy danh truyền xa danh chấn Giang Châu, nhưng ta Thiết Hoài không cũng là thiên hạ bình đàm thiên kiêu khách, thanh niên tài tuấn bên trong nhất phẩm phong lưu. Xem thường ai đây? Thiết Hoài không cũng là đem trong tay quạt xếp vừa thu lại, quay người. Nhưng vừa vặn bước ra một bước, đột nhiên lại dừng chân lại. Ngoài cửa phòng, chẳng biết lúc nào đứng một cái nam tử áo trắng. Trong tay nam tử cầm kiếm, lặng lặng đứng ở nơi đó như một pho tượng. Không có người biết rõ hắn lúc nào đến, phản phất đã tại kia rất lâu đồng dạng. Thiết Hoài không ánh mắt lấp lóe, sắc mặt lại đột nhiên biến âm trầm xuống. Nhất kiếm Tây Lai, Tây môn suy tuyết. Thiết Hoài không bên người mấy người sắc mặt cùng nhau biến khó coi vô cùng, nếu như là thượng đường giang hồ võ lâm cả đường, bọn hắn năm cái có thể che chở thiếu chủ tới lui tự nhiên. Nhưng nếu như trước mặt là tông sư cảnh cao thủ, đừng nói năm cái, chính là lại đến gấp 10 lần cũng không đủ nhân ra một kiếm gọn. Tông sư phía dưới đều sâu kiến, không phải tùy tiện nói một chút. Xem ra hôm nay ta là đi không được. Tô đại nhân, ta thúc thủ chịu trói. Người tới, đem Thiết Hoài không một đoàn người cầm xuống, toàn bộ đánh vào thượng đường huyện địa lao. Vâng. Mấy tên trưởng môn lớn tiếng đáp. Đang cho Thiết Hoài không mấy người tức vũ khí thời điểm, một người đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo khởi, như một chi vọt trời pháo đồng dạng đánh vỡ nóc nhà sông lên không trung. Thiếu chủ, ta đi hướng bang chủ cầu viện. Bang. Chỉ nghe một tiếng long ngâm vang lên, Tây môn suy tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó trong nháy mắt trường kiếm lần nữa trở vào bao. Nương theo lấy một tiếng xuống đất trầm đục, lao ra tiên thiên đỉnh phong cao thủ mệnh tán tại chỗ. Thượng đường huyện nha, địa lao trong phòng thẩm vấn. Thiết Hoài không áo đã bị trừ bỏ lộ ra bên hông phía sau lưng mấy đạo vết chảo. Giao thoa vết chảo, máu me đồng địa. Mặc dù hương diễm, nhưng ra tay sát thực rất tác động. Nhìn xem Tô Tỉnh trêu tức tiểu dung, Thiết Hoài không mặt mo lập tức một đỏ. Tô đại nhân, những này vết chảo là Ngọc Khanh cô nương lưu lại, ngươi có thể bảo nàng qua tới đối chất nhau. Nhưng ta nhất định nàng sẽ không thừa nhận, nhưng cũng may ta có lưu tâm nhãn. Đến lúc đó đại nhân tự sẽ minh bạch ta lời nói không qua. Nếu như hôm nay kết quả là Thanh Y lâu hãm hại ta, kia Ngọc Khanh tất nhiên là Thanh Y lâu người. Chỉ đổ thừa ta có mắt không trâu, tìm kiếm khắp nơi Thanh Y lâu nhưng người ta lại liền ở bên cạnh ta. Bản quan nhớ kỹ lần trước khuyên bảo qua ngươi muốn ngươi mau rời khỏi, ngươi như thế nào còn tại thượng đường huyện? Tô Tỉnh đột nhiên hỏi. Thiết Hoài không biến sắc, hầu nghi nhìn xem Tô Tỉnh, Tô đại nhân khi đó liền nghĩ đến có người muốn giá họa cùng ta. Ta chỉ là cảm giác có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Hơn nữa chuyện hôm nay là giá họa hay là thật là ngươi gây nên còn chưa biết được. Tô đại nhân, trước ngươi cũng đã có nói tin ta. Thiết Hoài không vội la lên. Bản quan tự hồ chỉ nói ngươi là không phải hung thủ, phải đợi bản quan quyết định về sau mới tính định luận, không nói tin ngươi. Tốt. Rốt cuộc là quan chữ hai cái cửa, dù sao đều có lý. Tô đại nhân hôm đó làm sao biết có người muốn gây bất lợi cho ta? Vì sao biết có người gây bất lợi cho ngươi? Rất đơn giản. Ngươi nói Linh Khê phủ đường chủ kéo lấy một nửa thân thể bỏ tới trước mặt ngươi. Tất nhiên Thanh Y lâu có thể làm cho hắn chỉ còn một nửa thân thể, chẳng lẽ còn lại một nửa thân thể liền ăn không giới sao? Hắn còn lại nửa cái mạng bò về đến, ngươi cảm thấy là hắn phúc lớn mạng lớn khả năng cao vẫn là bị cố ý thả về khả năng tới cao. Thiết Hoài không ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, Thanh Y lâu chính là muốn hắn chuyển về Thanh Y lâu vào thượng đường tin tức dẫn ta vào thượng đường. Bản quan vốn cho là Thanh Y lâu sẽ phục sát người khuyên ngươi rời đi, hiện tại xem ra dường như so bản quan tưởng tượng còn muốn phức tạp. Lúc này, nhà tù bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, Triển Chiêu nhanh chân đến bên cạnh Tô Tỉnh, Ngọc Khanh cô nương đưa đến. Ngọc Khanh là thượng đường huyện chứ danh nhất linh nhân, bị thượng đường huyện người của mọi tầng lớp thổi phồng vì hoa sen trắng, cũng là vô số thanh niên công tử trong lòng giọng nữ. Tài hoa hơn người năng ca thiện vũ, nhất là tỷ bà múa nhất là nhất tuyệt. Đương nhiên, có thể trở thành nổi tiếng nhất linh nhân dung mạo mới là yếu tố đầu tiên. Hôm đó nhạc gia thì mừng, Ngọc Khanh cô nương vừa ra trận liền diễm kinh bốn tòa, bởi vì nhìn nhiều Ngọc Khanh hai mắt, Du Huyền Nhu tại Tô Tình bên hông bóp đến mấy lần. Lúc ấy chỉ là xa xa nhìn mấy lần, mà giờ khắc này, Ngọc Khanh cô nương túi đầu sợ hãi rụt rè đi tới Tô Tình trước mặt. Nhìn thấy Ngọc Khanh cô nương đến, Thiết Hoài không sáng rực ánh mắt lập tức cũng bắn qua tới. Có thể đối mặt Thiết Hoài không ánh mắt, Ngọc Khanh cô nương lại như đối đãi người xa lạ đồng dạng không có chút nào xúc động. Ngọc Khanh tham kiến đại nhân, không biết đại nhân chuyển triệu tiểu nữ tử đến đây có gì phân phó. Ngọc Khanh cô nương, người này ngươi biết? Ngọc Khanh liếc nhìn Thiết Hoài không, hơi gật đầu, có chút ấn tượng, dường như danh xưng là hư không thiếu chủ Thiết công tử. Ngươi nói như thế, xem ra cùng Thiết công tử không quen. Hắn đến ta khúc xá nghe qua ta hát khúc. Nói như vậy, Thiết công tử nói buổi tối hôm qua các ngươi một mực tại đồng thời, phiên vân phúc vũ đến trời sáng cũng là giả. Lời này vừa nói ra Ngọc Khanh cô nương sắc mặt lập tức đại biến. Đại nhân, tiểu nữ tử mặc dù là cái linh nhân, nhưng cũng biết được liêm sỉ, ta không phải những cái kia kỹ nữ. Tiểu nữ tử đến nay băng thanh ngọc khiết, mời đại nhân chớ tin vào ăn nói linh tinh. Đang khi nói chuyện, âm thanh nghẹn ngào hai mắt đẫm lệ. Ngọc Khanh cô nương sẽ thể thốt phủ nhận đã ở Tô Tình trong dự liệu, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới nàng sẽ tự xưng băng thanh ngọc khiết. Dù là một cái nuôi ở thâm khuê chưa hề tiếp xúc qua khác phái nữ tử, cũng không thể nói 100% băng thanh ngọc khiết. Không có nam nhân chẳng lẽ không có thể có sừng tiên sinh? Không có sừng tiên sinh chẳng lẽ không có thể có khác thay thế? Không đợi Thiết Hoài không phản bác, Tô Tình khoát tay, đi mời cái lão mụ mụ cho Ngọc Khanh cô nương kiểm tra thân thể, nhìn nàng một chút phải chẳng còn là sự nữ chi thân. Rất nhanh, Ngọc Khanh cô nương bị mang đi. Tô Tình túi đầu trầm tư hồi lâu, lần nữa ngẩng đầu sáng rực nhìn chằm chằm Thiết Hoài không. Thiết công tử, kỳ thật đấy lòng ta là tin tưởng ngươi vô tội. Nhưng nếu như Ngọc Khanh cô nương thật là băng thanh ngọc khiết, coi như bản quan nguyện ý tin tưởng ngươi ngươi cũng không thể vo tròn trò kín kẻ a. Không có khả năng. Nếu như bị phá tấm thân sử nữ còn có thể phục hồi như cũ, kia phá kính cũng có thể đoạn tụ. Rất nhanh, Triển Chiêu mang theo lão mụ tử cùng Ngọc Khanh cô nương lần nữa đi tới địa lao trong phòng thẩm vấn. Kết quả như thế nào? Khởi bẩm đại nhân, vị cô nương này quả nhiên là giữ mình trong sạch băng thanh ngọc khiết, nàng vẫn là sử nữ. Thiết Hoài không nghe nói lập tức sắc mặt đại biến, không có khả năng. Đêm qua chúng ta rõ ràng phiên vân phúc vũ một đêm làm sao có thể vẫn là sử nữ? Nhất định lầm, đại nhân, ta còn nhớ kỹ ngực trái của nàng phía dưới có một nốt ruồi, đại nhân tra một cái liền biết. Nghe đến lời này Ngọc Khanh sắc mặt lập tức nhất biến. Con người sáng ngời bên trong hơi hơi khuyết trương, miệng nhỏ mở ra mở một tia, hô hấp lập tức biến trở nên dồn dập. Ngọc Khanh cô nương, ngươi có lời gì nói? Ngọc Khanh suy nghĩ dường như phiêu đã mở hồi lâu, tại Tô Tình hai lần quát lớn phía dưới, Ngọc Khanh mới hồi phục tinh thần lại. Đại nhân, tiểu nữ tử ngực trái cũng không nốt ruồi, nhưng ta muội muội có. Thiết công tử, ngươi tại nơi nào nhìn thấy muội muội ta? Đang khi nói chuyện, nước mắt dĩ nhiên như suối mắt đồng dạng tuôn ra tới. Cái này kịch bản mở ra phương thức, để Tô Tình cùng Thiết Hoài không đều cảm thấy bất ngờ. Tô Tình còn tại suy nghĩ chẳng lẽ trên đời này còn có ba tu bổ giải phẫu sao? Nghĩ lại, ngay cả chỉnh dung đều có dị giới bản mẫu máu kiểm chắc đều có cái ba tu bổ không tính quá khoa trương. Không nghĩ tới vậy mà bất an bình thường kịch bản phát triển. Đây là có chuyện gì? Đại nhân, muội muội ta gọi Ngọc Xấu, hai người chúng ta là tỷ muội song sinh. Năm đó đại hạ, cha mẹ ta vì chúng ta không bị chết đói đem chúng ta bán cho bọn buôn người. Nguyên bản bọn buôn người nói muốn đem chúng ta chế tạo ra hoa tỷ muội thôi, đáp ứng tốt chúng ta sẽ không bị tách ra, nhưng mà ai biết muội muội nửa đường bị chuyển tay bán đi. 7 năm, ta cho rằng sẽ không còn có muội muội tin tức. Muội muội ta dung mạo cùng ta giống như không hai, duy nhất khác nhau là ta phần gáy có một nốt ruồi mà muội muội ta là ngực trái phía dưới liền có một nốt ruồi. Như thế nào Thiết công tử lời nói là thật, nàng kia chính là ta muội muội. Tô Tình lông mày cau lại, suy tư hồi lâu sau ngẩng đầu, Triển Chiêu, đem Ngọc Khanh cô nương đưa trở về. Vâng. Các loại Ngọc Khanh cô nương sau khi đi, Tô Tình mới đúng Thiết Hoài không hỏi, ngươi đêm qua muốn đi tìm là Ngọc Khanh cô nương, cuối cùng lại cùng Ngọc Xấu cô nương đem xuân một độ. Ngươi và Ngọc Khanh cô nương làm sao gặp phải? Là ta hẹn Ngọc Khanh cô nương dạo phố ngắm đèn, nàng ứng ước mà đến, chúng ta hoa tiền nguyệt hạ lẫn nhau tố tâm sự, sau đó nước chảy thành sông. Chẳng lẽ những ngày này cùng ta gặp mặt đều không phải là Ngọc Khanh cô nương? Tô Tình nổ một ngụm trọc khí, lập tức đứng người lên, chỉ bằng vào những này còn không thể chứng minh trong sạch của ngươi, cho nên các ngươi còn cần lưu tại nơi này chờ bản quan điều tra rõ chân tướng rửa sạch các ngươi hiểm nghi mới được. Xét thấy các ngươi thân phận đặc thù, bản quan cho phép cho các ngươi còn chờ. Có cái gì yêu cầu ngươi cũng có thể hướng ngục tốt sách, chỉ cần hợp lý bên trong phạm vi bọn hắn đều sẽ thỏa mãn. Nói xong, quay người đi ra địa lao. Tiết Sùng Lâu nhẹ nhàng đến bên cạnh Tô Tình, đại nhân, hung thủ thật không phải Thiết Hoài không? Hẳn là Thanh Y Lâu. Tiết Sùng Lâu trong mắt chớp động lên nghi hoặc, đại nhân vì sao như thế chắc chắn? Thuộc hạ cho rằng Thiết Hoài không hiểm nghi vẫn như cũ rất lớn. Có lẽ Ngọc Khanh cô nương là hắn cố ý tìm nắm đâu. Chỉ bằng vết thương trên lưng hắn ta liền có 90% chắc chắn. Nhìn thấy Tiết Sùng Lâu không hiểu, Tô Tình vỗ vỗ hắn bả vai. Thứ nhất, nếu như là Thanh Long hội muốn giả mạo Thanh Y Lâu, vì sao lại dùng Kim Xà kiếm quyết như vậy có đánh dấu tính võ công, là vì nói cho đại gia Thanh Y Lâu đã nắm giữ Kim Xà kiếm quyết sao? Còn có, Thanh Y Lâu làm việc cẩn thận như vậy, gây án chưa từng lưu ngân dấu vết cùng manh mối. Tại sao Tần Ngọc Chân móng tay bên trong máu thịt bị lưu lại? Chẳng lẽ, bị bắt người không có cảm giác đau, không biết chính mình bị cạo phá sao? Nếu như lấy Thanh Y Lâu thận trọng phong cách, móng tay bên trong máu thịt nhất định sẽ bị thanh lý mất. Chúng ta căn bản sẽ không có cái này manh mối. Đồng dạng đạo lý, nếu như là Thiết Hoại không gây nên, hắn cũng sẽ đem máu thịt thanh lý mất mà sẽ không để lại đầu mối. Cho nên giải thích duy nhất là Tần Ngọc Chân giữa ngón tay máu thịt là hung thủ cố ý lưu lại. như vậy mà Thiết Hoài không trên người vết chảo, ngược lại chứng minh hắn không phải là hung thủ vẫn là bị hãm hại. Nhưng những cái này chỉ là xây dựng ở suy đoán của ta bên trong, không thể phục chúng càng không thể xem như căn cứ. Chương 197, Thanh Long hội thiết cùng đồ. Điểm trọng yếu nhất. Tô Tình hơi hơi chần chờ sau lần nữa nói, hung thủ đối Tần Ngọc Chân quá tàn bạo. Ta càng nghĩ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, hung thủ là cái cực kỳ hung tàn biến thái. Đang xâm phạm Tần Ngọc Chân thời điểm Tần Ngọc Chân phản ứng để hắn không hài lòng, cho nên tàn bạo đối đãi lấy thỏa mãn tâm lý nhu cầu. Một loại khác chính là đối Tần Ngọc Chân có cực lớn hận ý. Nhưng Thiết Hoài không thấy thế nào đều không giống hai loại người này, chúng ta có thể từ Tần Ngọc Chân người bên cạnh bắt đầu điều tra, nhìn xem Tần Ngọc Chân có hay không tiểu ra. Vâng. Bất chi bất giác, ba ngày lặng yên mà qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại giới đối với cái này án hung thủ Lưu Nôn Phỉ Ngữ đã tịch quyển giang hồ. Dư luận trên cơ bản thiên về một bên ngã về Thiết Hoài không, đã từng phong lưu không bị trói buộc hư không thiếu chủ trong chớp mắt biến thành hạ lưu vô sỉ chống rông biến thái. Bởi vì Tô Tình chủ đạo quan phụ không có phát ra tiếng, cho nên thượng đường võ lâm vẹn vẹn đánh pháo miệng còn không có thật cùng Thanh Long hội giang thượng, nhưng mưa gió nổi lên cảm giác gáp bách làm cho cả giang hồ đều tràn đầy mùi thuốc súng. Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu điều tra 3 ngày, cũng đem điều tra kết quả lần nữa tiến đưa tới trước mặt Tô Tình. Chúng ta đi thăm tất cả Tần Ngọc Chân biết rõ người khóa chặt hai cái người hiểm nghi. Giang Dương đạo tặc La Hiến, giết người cả nhà về sau chiếm núi Dương Vương vào rừng làm cướp, quan phủ mấy lần vây quét đều bị hắn trốn vào thâm sơn không công mà lui. Các loại quan phủ sau khi đi, hắn rồi hướng phụ cận thành trấn triển khai trả thù. Giết người vô số, nợ máu từng đống. Cuối cùng là Tần Ngọc Chân lấy mỹ nhân kế đánh vào bên trong sơn trại liên hợp võ lâm cao thủ nội ứng ngoại hợp, La Hiến bị truy nã quy án. 2 năm trước hắn lại tại trong lao không cánh mà bay. Cái thứ hai chính là Bạch Chấn Phi, hắn là tà đạo cự phách Hàn Nha cô quả đệ tử, khuyên mộ Tần Ngọc Chân bị Tần Ngọc Chân lợi dụng. Năm ngoái Tân Phong Võ Lâm thiết kế Hàn Nha cô quả, hai người lâm vào Lạc Gia Trang cầm đầu một đám Tân Phong cao thủ trong vòng đây, Hàn Nha cô quả kiệt lực mà chết, nhưng Bạch Chấn Phi lại may mắn đào thoát. Đúng là thù sâu như biển. Tô Tình nghe xong bình luận, về sau không còn có hai người bọn họ tin tức. Không có, cùng chết đồng dạng. Hiện tại xem ra bọn hắn gia nhập Thanh Ý lâu khả năng rất lớn a. Liên bọn hắn hai cái, không có người khác. Tạm thời không có phát hiện. Nàng người sư huynh kia đâu? Tô Tình đột nhiên hỏi. Tống Ngọc Thư. Điều tra, Tống Ngọc Thư cùng Tần Ngọc Chân tình cảm rất tốt, hai người quan hệ nói là thân huynh muội đều không đủ. Đại nhân, ngươi cảm thấy Tống Ngọc Thư khả nghi. Tại sao ngươi nghĩ đến bọn hắn quan hệ là thân huynh muội? Liền không nghĩ qua Thanh Mai trúc mã vì yêu sinh hận đâu? Hơn nữa ngươi không cảm thấy Tống Ngọc Thư cái tên này không giống người tốt sao? Tiết Sùng Lâu vụng trộm lườm Tô Tình, đại nhân, cái này Tống Ngọc Thư tướng mạo còn không bằng ta đây, coi như cùng Tần Ngọc Chân Thanh Mai trúc mã, nhưng chỉ bằng bức kia tôn linh, hẳn là phải có tự mình hiểu lấy a. Đại nhân có phải hay không xem trọng hắn? Có đạo lý. Trưởng thành như thế, uổng công tốt như vậy danh tự. Lúc này, một cái thượng đường huyện nha dịch vội vàng chạy tới. Tô đại nhân, vừa rồi có cái tiểu ăn mày đưa tới một phong thư, thuộc hạ cảm giác kỳ quặc không dám chỉ hoãn vội vàng đưa tới. Nói xong, hai tay nâng tin đưa tới trước mặt Tô Tình. Tô Tình tiếp nhận thư tín, phong thư bên trên chỉ có Tô đại nhân thân khải 5 cái thanh tú chữ, chữ viết đến xem hẳn là xuất từ tay nữ nhân bút. Mở ra tin, lấy ra giấy viết thư. Bên trong chỉ có một câu, Thanh Long hội muốn đối Ngọc Khanh cô nương bất lợi, Tô đại nhân nhanh đi cứu rút. Phong thư này cũng may là đưa đến Tô Tình trên tay, muốn đổi làm khác quan lại không chắc được, cười lạnh một tiếng. Lớn mật điêu dân, lại dám dạy bản quan làm việc. Ngươi nói cứu mạng liền cứu mạng. Bản quan đi ha không làm mất thân phận. Mặc dù có thể là cạm bẫy, nhưng ở Tô Tình trong ý thức nhưng phàm là có một tia chân thực khả năng, tại cứu một cái mạng trước mặt Tô Tình không nên chần chờ. Tây môn, theo ta đi cầm âm nhà xá. Lời nói xong trong nháy mắt, thân hình đã như một cái bạch hạc đồng dạng đằng không mà lên, dưới chân điểm nhẹ lướt qua nóc nhà, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Cầm âm nhã xá là thượng đường huyện nổi danh nhất khúc xá, 3 ngày một diễn, buổi diễn bạ mãn. Hôm nay đúng lúc là cầm âm nhã xá 3 ngày một diễn tháng ngày, nhã xá trên võ đài, các diễn viên đang tại toàn tâm đưa vào diễn tập. Nhã xá ngoài cửa, chờ diễn xuất tân khách từ lâu ở chung quanh tụ tập. Đột nhiên, ba đạo bóng đen không biết từ chỗ nào vọt ra, lao thẳng tới nhã xá. Oeng! Nóc nhà bị xô ra ba cái lỗ rách, sau đó một trận tiếng thét chói tai vang lên. Đám người chung quanh còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, ba đạo thân ảnh lại một lần nữa từ nhã xá bên trong xông ra. Một người trên bờ vai khiêng một cái bao tải to. Ban ngày ban mặt, bên đường bắt người. Còn có vương pháp sao? Nương theo lấy quát lớn, vài đạo kiếm khí vượt ngang 10 trượng khoảng cách hướng ba người đánh tới. Hai cái người áo đen bịt mặt cùng nhau đưa tay vung ra một trường, trường lực như sóng lớn đập lãng, vậy mà đem vài đạo kiếm khí tung bay tại chỗ. Nhìn thấy nơi xa chạy như điên tới Tô Tình, hai người dừng chân lại. Người đi trước, chúng ta lưu lại đoàn hậu. Xuy. Đột nhiên, nghe được sau lưng một trận gió tiếng gào, ấm áp chất lỏng suối một cái hốc. Hai người hoảng sợ quay người, đã thấy tại sau lưng đồng bạn đã che lấy cổ họng rơi xuống, mà bao tải đã rơi vào cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện người áo trắng trong tay. Hai người liếc nhau, nhiều năm ăn ý để cho hai người chỉ cần một cái ánh mắt liền minh bạch lẫn nhau tâm ý. Tây môn Suy Tuyết nhẹ nhàng ném đi, đem bao tải ném đối diện Tô Tình. Sau đó một tiếng long ngâm vang lên, hai cái tiên thiên hậu kỳ võ đạo cao thủ cũng như phía trước đồng bạn đồng dạng che lấy cổ họng xuống đất. Tây môn Suy Tuyết trên mặt hiện ra một vẻ không thú vị, mặt hàng này ngươi cũng có thể giải quyết, lần sau đừng gọi ta. Tô Tình cười cười, ôm lấy bao tải lần nữa cẳng vào trong cầm âm nhã xá. Giờ phút này cầm âm nhã xá bên trong đã loạn thành một bầy. Coi như vừa rồi liền bên mình Ngọc Khanh người đều không thấy rõ phát sinh cái gì. Rất nhiều người chỉ là nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó, Ngọc Khanh cô nương không thấy. Thời ra bao tải, Ngọc Khanh cô nương sắc mặt tái nhợt nhìn qua, nhìn thấy Tô Tình sau lại là một mặt kinh ngạc. Tô đại nhân, cô nương đừng sợ, bắt cóc người của ngươi đã bị bản quan đánh giết. Ngươi không sao chứ? Ngọc Khanh từ trong bao bố chui ra, nhìn xem chung quanh ngổn ngang bộ dáng lập tức lấy lại bình tĩnh, tiểu nữ tử không việc gì, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Tô Tình đang muốn nói cái gì an ủi Ngọc Khanh cô nương thời điểm, đột nhiên quanh thân tóc gáy dựng lên. Tựa như là một cái bàn tay vô hình cầm chặt chính mình, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết lại. Tô Tình vận chuyển công lực, khí kình cuồn cuộn. Quanh thân mắt thường đều có thể thấy nội lực ba động phảng phất bùng cháy hỏa diễm. Đột nhiên trước mắt nhoáng một cái, Tây Môn Suy Tuyết đi mà quay lại xuất hiện tại trước mặt Tô Tình, Tô Tình trên người áp lực biến mất. Thông sư chi cảnh. Tô Tình trong mắt hàn mang lóe lên, Tây Môn, đi, đi ra chiếu cố hắn. Tô Tình hoa một tiếng triển khai quạt xếp, cùng Tây Môn Suy Tuyết nhanh chân đi hướng ngoài cửa. Cầm Âm Nhã xá cửa ra vào Cố Tình nâng giá phía dưới, đứng lặng lặng một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng, như một cái gương mẫu đồng dạng dựng đứng tại chính trước cửa. Xiêm áo trên người không gió mà bay, không gian xung quanh vặn vẹo biến hình. Tại áo xanh nam tử trung quanh, trong vòng 10 trượng không một người. Tựa như là có cái vô hình bình chướng cách ly đám người xung quanh. Cầm Âm Nhã xá cửa bị mở ra, Tây Môn Suy Tuyết cùng Tô Tình sóng vai xuất hiện tại cửa ra vào. Tô Tình nhìn từ trên xuống dưới trước mặt áo xanh nam tử. Mặc dù người này giữ lại đầy mặt râu quai nón, trang phục thô kệch, nhưng hắn làn da trắng nõn, khuôn mặt nhu hòa, một đôi tròng mắt ôn nhuận như ngọc. Đó là cái vô cùng có mị lực nam tử trung niên, chỉ tiếc rõ ràng có thể đi tinh xảo thần tượng lộ tuyến lại vẫn cứ lựa chọn không thích hợp ngạnh hán lộ tuyến, có vẻ hơi không hài hòa. Thanh Long hội ban chủ, Thiết Cùng Đồ. Tô Tình nhàn nhạt hỏi, "Tô đại nhân gặp qua ta?" "Không có." "Kia Tô đại nhân vì sao một câu nói toạc ra thân phận của ta? Trong giang hồ, người biết rõ ta rất nhiều, nhưng thấy qua người của ta cũng rất ít. Ta mặc dù chưa thấy qua Thiết Bang chủ, nhưng ta gặp qua Thiết Hoài Không, có thể sinh ra Thiết Hoài Không lão tử, hắn phong thái nhất định là siêu phàm thoát tục. Thiên hạ tông sư nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nhưng phong thái cùng võ công cùng tồn tại tông sư, sợ là phượng mao lần rác. Đại Ngọc quốc tổng cộng 15 châu, mỗi châu bình quân 17 phủ, liền theo một cái phủ ước chừng có thể có 3 cái tông sư lời nói, tông sư cao thủ ít nhất phải có 800. Lão thiên gia bình thường là công bằng, thượng đế cho tài hoa liền sẽ không cho quá đẹp đẽ hình dạng. Tô Tình gặp qua nhiều như vậy tông sư cao thủ, cũng liền Tây Môn Suy Tuyết có thể nhìn, trước mắt Thiết Cuồng Đồ là cái thứ hai. Nghe được Tô Tình khen ngợi, Thiết Cuồng Đồ trên mặt ẩn ẩn lộ ra ý cười. Bất quá, Thiết Bang chủ, dưới ban ngày ban mặt bên đường bắt người, ngươi có phải hay không quá xem kỷ luật như không? Thật coi quan phủ trị không được Thanh Long Bang sao? Khuyển tử bị Thanh Ý lâu như hại, thân hãm nhà tù. Tô đại nhân tra 3 ngày đều không kết quả, lão phu đành phải tự thân tra. Hôm đó khuyển tử cùng này nữ tử ở chung một chỗ, khuyển tử bị mưu hại nàng nhất định cùng Thanh Ý lâu có quan hệ. Lão phu bắt nàng, có vấn đề sao? Án này bản quan sẽ tra, Thiết Bang chủ bình tĩnh đừng nóng. Nhốt tại trong lao ngục không phải ngươi con trai, đổi lại là ngươi, ngươi có thể bình tĩnh đừng nóng sao? Tô đại nhân thủ đoạn của ngươi quá ôn hòa, đem người giao cho ta, lão phu có là thủ đoạn để cho nàng thổ chân luôn. Bản quan tra án, không tới phiên người bên ngoài khoa tay múa chân. Thiết Bang chủ, bản quan nói một lần chót, bình tĩnh đừng nóng. Tô Tình sầm mặt lại, trầm giọng quát nói. Thiết Cuồng Đồ trong mắt tinh mang lóe lên, quanh thân khí thế trong nháy mắt cuồn cuộn. Mà đồng thời, Tây Môn Suy Tuyết quanh thân khí chẳng cũng đột nhiên như nấu lên nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Một trận tiếng ông ông vang lên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, kinh khủng khí lãng tứ tán lái đi, đám người chung quanh liên phát xảy ra cái gì cũng không biết trong nháy mắt bị cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải. Một tràng thốt lên tiếng thét chói tai nổ vang, bụi mù dần dần tan hết. Thiết Cuồng Đồ cùng Tây Môn Suy Tuyết vẫn y như phía trước đồng dạng đứng ở đằng xa cũng chưa hề động tới, phản phất mới vừa một loạt biến cố không có quan hệ gì với bọn họ. Tốt, tốt một cái nhất kiếm Tây Lai Tây Môn Suy Tuyết. Hậu sinh khả úy. Thiết Bang chủ quá khen. Tô đại nhân, khuyển tử tại trên tay ngươi có thể, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan khuyển tử an toàn. Thanh Y lâu xuất quỷ nhập thần không lọt chỗ nào, khuyển tử phải tao nộ cái gì bất chắc, Thanh Long hội sẽ như thế nào lão phu cũng không biết. Uy hiếp bản quan. Không, chỉ là nhắc nhở Tô đại nhân. Lão phu vô ý mạo phạm Tô đại nhân, nhìn Tô đại nhân rộng lòng tha thứ, cáo tử. Đợi một chút. Tô Tình đột nhiên quát. Ngọc Khanh cô nương có phải hay không Thanh Y lâu còn cần phải khảo chứng, tại không có xác định thân phận nàng trước, nàng là bản quan chỉ hạ bách tính. Nếu như Ngọc Khanh cô nương có chút bất chắc, bản quan đều sẽ đem chứng tính trên thân Thanh Long hội. Ta nghĩ, Thiết Bang chủ cũng không nghĩ bản quan tìm người tính sổ sách ra. Lão phu đáp ứng không tìm nữ nhân kia phiền phức. Còn chưa đủ. Lão phu sẽ phái người trong bóng tối bảo hộ, tuyệt không để cho nàng thiếu một căn lông tơ. Tô Tình lúc này mới hài lòng hơi gật đầu. Nói xong Thiết Cuồng Đồ quay người, xúc địa thành thốn mấy bước về sau biến mất không thấy gì nữa. Tô Tình lông mày cau lại, cảm giác Thiết Cuồng Đồ hôm nay đột nhiên hiện thân dường như còn có khác mục đích. Một cái Ngọc Khanh, không đáng hắn tự thân ra mặt. Nhưng muốn nói có lời gì cùng mình nói, nhưng lại không nói gì đi. Chương 198, đêm tối tập sát. Trở lại Cầm Âm Nhã xá, đã khôi phục chấn định Ngọc Khanh liền vội vàng nên đón. Dân nữ khấu tạ Tô đại nhân, Tô đại nhân ân cứu mạng tiểu nữ tử cảm động đến rơi nước mắt. Đang khi nói chuyện, nước mắt lại tại trong hốc mắt đảo quanh đứng lên, nhìn để cho người thương tiếc. Đại nhân, xin hỏi là ai sẽ đối tiểu nữ tử bất lợi? Người nào muốn gây bất lợi cho ngươi ngươi không cần lo lắng, chỉ cần biết rõ từ nay về sau hẳn là sẽ không lại có người đánh ngươi chủ ý. Vâng. Cầm Âm Nhã xá tổn thất lớn sao? Trừ bỏ bị hư hao nóc nhà, đổ sụp sân khấu bên ngoài, lớn nhất tổn thất là hôm nay không thể diễn xuất, bán đi phiếu phải đem tiền trả lại cho khách nhân. Lần sau khai trương ít nhất phải một tháng sau, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Đem tổn thất xếp ra danh sách đến. Ôi. Ngọc Khanh hai mắt ngậm lấy lệ quang ngốc manh nhìn xem Tô Tình. Ai cái gì? Hư hao đồ vật không muốn bồi sao? Bản quan giúp ngươi đi yêu cầu bồi thường. Thật. Bản quan nói chuyện, từ trước đến nay chắc chắn. Nói xong, từ trong ngực lấy ra khăn tay đưa tới trước mặt Ngọc Khanh, lau lau nước mắt, mặt đều khóc hoa. Ngọc Khanh nao nao, tiếp nhận khăn tay sau hai gò má lập tức đỏ một mảnh. bản quan có thể kịp thời chạy đến chủ yếu vẫn là thu được một phong thư cầu cứu. Nói xong từ trong ngực lấy ra thư tín đưa tới, ngươi xem một chút, viết thư người ngươi có thể quen thuộc. Ngọc Khanh tiếp nhận tin, vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền kích động. Là Ngọc Sấu, thư này là Ngọc Sấu viết. Nàng liên tại phụ cận, nàng một mực biết rõ ta. Nhưng vì cái gì không ra cùng ta gặp nhau, tại sao không cùng ta nhận nhau? Tô Tình biểu lộ trong nháy mắt biến trở nên nghiêm túc, ngươi làm sao một mắt liền biết là Ngọc Sấu viết? Theo lý thuyết các ngươi đã tách ra 7 năm, 7 năm trước ngươi mới hơn 10 tuổi a. Nếu như ngươi không có cái giải thích hợp lý, bản quan tạm thời làm ngươi một mực tại biên cố sự gạt ta. Ngọc Khanh đấy lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Tô đại nhân mặc dù dáng rất đẹp mắt lại ôn nhu quan tâm, nhưng này tâm nhãn cũng không tránh khỏi quá nhiều một điểm a. Bên trên một giây còn như vào đông nắng ấm đồng dạng để cho người thư sướng làm sao trong chớp mắt hãy cùng trời đông giá rét gió lạnh đồng dạng. Nhưng Ngọc Khanh cũng không có chần chờ, mở miệng nói ra, khởi bẩm đại nhân, tiểu nữ từ Nguyên Quán Huệ Châu, tổ tiên đã từng làm quan cũng thuộc thư hương môn đệ. 10 năm trước, Huệ Châu lũ lụt, mấy trăm vạn lưu dân trôi dạt khắp nơi không nhà để về, mà không khéo phát sinh lưu dân bạo loạn, bọn hắn giết hương thân, đoạt tiền tài. Chúng ta một nhà lúc này mới rơi khó, khốn cùng đến Giang Châu. Ngọc Khanh 3 tuổi vỡ lòng, 6 tuổi biết chữ, 10 tuổi đã đem ngũ kinh 6 thao đọc ngược trôi chảy. Ngọc Sấu cùng ta không kém nhiều, nhưng nàng viết chữ có cái thói quen, tất cả điểm, nàng đều là trước nặng sau nhẹ, mà đa số người viết điểm đều là trước nhẹ sau nặng. Tô Tình triển khai thư tín, quả nhiên, trên thư tất cả trên chữ mặt, chỉ cần có điểm đều là trước nặng sau nhẹ, cùng người bên ngoài viết quen thuộc khác lạ. Thì ra là thế. Đại nhân, ngài là không phải biết rõ Ngọc Sấu hạ lạc, hoặc là nói ngài trong tay có Ngọc Sấu manh mối? Tạm thời còn không có. Tô Tình nhãn châu xoay động, Ngọc Khanh cô nương, nhưng ta biết rõ Ngọc Sấu tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Nha. Ngọc Khanh thất kinh một tiếng, khẩn trương nhìn xem Tô Tình. Nàng hiện tại thân hãm nhà tù khả năng thân bất do kỷ, cùng với nàng người cũng đều là tội ác từng đống ác nhân. Bản quan hữu tâm cứu nàng thoát ly khổ hải. Nếu như Ngọc Sấu trong bóng tối cùng ngươi liên hệ, ngươi phải tất yếu báo cho bản quan. Nàng bây giờ bị người khống chế thân bất do kỷ, có thể cứu nàng chỉ có bản quan. Thật, thật. Ngọc Khanh cô đương, ngươi xem con mắt của ta, từ trong ánh mắt của ta, ngươi thấy cái gì? Ta là chân thành. Ngươi không tin tưởng bản quan sao? Tô Tình trong mắt, lam quang hơi hơi chớp động. Ta tin. Ngọc Khanh biểu hiện ra ngoài ngây thơ đơn giản bất quá là nàng dựng đứng nhân thiết mà thôi. Tại trong hồng trần trà trộn nhiều năm như vậy, tiện tịch xuất thân có thể giữ mình trong sạch chống đến chuộc thân cho mình. Dạng này phong trần nữ tử làm sao sẽ đơn giản không có tâm nhãn đâu? Tô Tình nói những lời kia cũng liền lừa gạt một chút quỷ mà thôi. Mặc dù Ngọc Khanh sẽ không tin Tô Tình chuyện ma quỷ, nhưng lại sẽ tin Tô Tình di hồn đại pháp. Vẹn vẹn một chút tâm lý ám chỉ đối Tô Tình không có gánh vác. Ngay tại lúc đó, Thiết Cuồng Đồ trở lại Thanh Long Hội ở vào Linh Khê phủ đường khẩu gió táp hội bộ tiến vào hậu viện bên trong. Sau lưng thuộc hạ từng cái mặt lộ vẻ lòng đầy căm phẫn không nhanh thần sắc. Một cái thông phán mà thôi, thần khí cái gì nha? Nhậm chức Linh Khê phủ thông phán tại bang chủ trước mặt ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhìn em hắn có thể, thật không biết chính mình chỉ là cái lục phẩm quan sao? Cũng chính là dựa vào một cái Tây Môn Suy Tuyết mà thôi, muốn không có Tây Môn Suy Tuyết tại bang chủ trước mặt ngay cả cái dám cũng không dám thả. Đột nhiên, Thiết Cuồng Đồ dừng chân lại. Phốc, đột nhiên, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước mặt mặt đất. Bang chủ, thủ hạ lập tức cả kinh sắc mặt đại biến, nhao nhao tiến lên dìu đỡ. Bang chủ, ngươi làm sao? Ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ Tây Môn Suy Tuyết coi là thật như vậy kinh khủng? Ngay cả bang chủ đều bị hắn gây thương tích. Tây Môn Suy Tuyết mặc dù là thiên tài võ học, nhưng muốn làm bị thương lão phu còn kém một chút hỏa hậu. Thiết Cuồng Đồ nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi cười lạnh một tiếng. Vậy ngài, đây là 30 năm lâu năm vết thương cũ, nguyên bản có thể áp chế ở cùng Tây Môn Suy Tuyết đánh một trận, bị bạo phát ra. Chuẩn bị cho ta cho tính thất, lão phu muốn bế quan. Bang chủ, thân thể của ngươi không có vấn đề gì chứ? Yên tâm, không chết. Thiết Cuồng Đồ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì lại dừng chân lại, các ngươi mới vừa nói cái gì? Nếu không phải Tây Môn Suy Tuyết, Tô Tình nào dám lớn lối như thế? Mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, không rõ Thiết Cuồng Đồ có ý tứ gì. Coi như không có Tây Môn Suy Tuyết, Tô Tình cũng có thể phất tay đưa tới ba cái võ đạo tông sư. Đoạn thời gian trước, lão phu để các ngươi thu thập Tô Tình tư liệu các ngươi chưa có xem sao? Hắn thời điểm Tĩnh Hải phủ mặc dù chỉ là huyện lệnh lại có thể hô mưa gọi gió hiệu lệnh giang hồ. Cho nên, không có lão phu mệnh lệnh tuyệt đối không thể trêu chọc Tô Tình. Hắn một người, có thể chống đỡ toàn bộ Thanh Long hội. Nói xong, Thiết Cuồng Đồ nhanh chân đi tiến nội viện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại mấy cái tâm phúc thủ hạ hai mặt nhìn nhau, trên mặt trừ đối Tô Tình thực lực chấn động bên ngoài, cũng có đối Thiết Cuồng Đồ thân thể lo lắng. Bang chủ cả đời muốn mạnh, coi như đánh nát răng cũng sẽ nuốt về bụng. Nhớ kỹ hơn 30 năm trước, bang chủ trên người bị đâm ba cái lỗ thủng mắt, thương nặng như vậy, trước mặt người khác lại cùng người không việc gì đồng dạng. Nhưng hôm nay, lại tại trước mặt bọn họ nôn như vậy một miệng lớn máu, thực sự để cho người lo lắng. Từ Cấm Âm Nhã Xá trở về, Tô Tình đem Tiết Sùng Lâu triển chiêu đưa tới. Ta đột nhiên có chút minh bạch hậu trường hấp thụ làm ra án này dụ ý. Tô Tình trầm tư hồi lâu sau đột nhiên nói, "Chúng ta xin lắng hay nghe." Tiết Sùng Lâu liền vội vàng không người hỏi. Cùng bên mình Tô Tình bị điều giáo một năm, Tiết Sùng Lâu vai phụ càng ngày càng hợp cách. Câu này xin lắng thai nghe liền hỏi được Tô Tình rất dễ chịu. Tô Tình khỏe mắt lộ ra ý cười, ta phía trước một mực tại suy đoán có phải hay không Thanh Long hội cùng Thanh Y lâu ở giữa ân oán tính toán. Ngươi giá hòa ta, ta giá hòa ngươi, nhưng một mực không rõ tại sao muốn đối Nhạc gia ra tay. Bởi vì ta quên một cái tại toàn bộ trong cục cực kỳ trọng yếu người. Ngươi nào? Triển Chiêu liền vội vàng hỏi. Ta. Tô Tình hoa âm thanh triển khai tiêu giao phiến. Bản quan một mực tự cho là đúng cái không quan trọng gì quan trường nhân vật, quen thuộc đem chính mình đặt mình vào ngoài cuộc, nhưng kỳ thật, Thanh Long hội Thanh Y lâu chưa từng đem ta đặt ngoài cuộc, bọn hắn tính toán đều là vây chung quanh bản quan đến. Thanh Ý Lâu vì sao vào thượng đường? bởi vì bản quan vừa mới tại thượng đường phá huyết ma án. Bởi vì bản quan cùng thượng đường võ lâm có giao tình, cho nên tại thượng đường vô luận phát sinh vụ án gì, bản quan nhất định sẽ để ý, nhất định sẽ hỏi đến. Cùng hắn nói Thanh Y Lâu đang tính kế Thiết Hoài Không, hắn kỳ thật tính toán là bản quan. Dựa theo Thanh Y Lâu mưu đồ, ta hẳn là nhận định Thiết Hoài Không vì hung thủ, đem hắn chính pháp. Thanh Long hội tất nhiên sẽ cứu rút, bản quan cùng Thanh Long hội nổi lên xung đột, Thanh Y Lâu ngồi thu ngư ông chi lợi. Thì ra là thế. Tiết Sùng Lâu trong mắt tinh mang chớp động, xem ra Thiết Hoài Không lời nói không loa, nhạc ra một án thật sự là Thanh Y Lâu gây nên. Mặc dù lớn nhất có thể là Thanh Y Lâu, nhưng cũng có thể là Thiết Hoài Không khổ nhục kế. Trước kia bài trừ khả năng này là bởi vì giá trị không đủ, nhưng ta một khi vào cuộc về sau, Thanh Long hội liền có đầy đủ lý do bố trí khổ nhục kế. Đừng nói một cái Thiết Hoài Không, chính là lại lớn đại giới đều đáng giá. Lời này vừa nói ra, Tiết Sùng Lâu lần nữa động dung. Không phải Tô Tình nói nội dung quá ngoài ý muốn mà động cho, mà là đối Tô Tình đa nghi tính cách động dung. Tiết Sùng Lâu khỏe miệng hơi hơi co rúm, đại nhân, mạ muội hỏi một câu, trong lòng ngài có phải hay không trên đời không có ai đáng giá hoàn toàn tín nhiệm? Hôm qua nhìn ngươi cùng Thiết Hoài Không như vậy đối xử chân thành, còn tưởng rằng ngươi thật tin hắn đâu. Ta hoàn toàn tín nhiệm rất nhiều người à, tỷ như ngươi, Triển Chiêu, Tây Môn, Tả Tử Mạc, Nhạc Bất Quẩn, cha ta. Không có. Không có. Thuộc hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tiết Sùng Lâu phát ra từ phế phủ nói. Bất quá chân chính hậu trường hấp thụ là Thanh Y Lâu vẫn là Thanh Long hội, ta lại có cái biện pháp nghiệm chứng. Đại nhân mời nói, ta đây liền đi an bài. Không cần, ta đều an bài tốt. Nhìn xem hai người không hiểu ánh mắt Tô Tình cười cười. Ta đang cùng Thiết Cuồng Đồ rằng co về sau cùng nàng từng có ước định, chỉ cần Ngọc Khanh cô nương xuất ra bất cứ vấn đề gì, bản quan đều tính tại Thanh Long hội trên đầu. Cái này có vấn đề gì sao? Tiết Sùng Lâu vẫn là không minh cho nên, nhưng Triển Chiêu lại nghĩ rõ ràng. Nếu như hậu trường hấp thụ là Thanh Y Lâu, hắn nhất định sẽ đi giết Ngọc Khanh, Ngọc Khanh vừa chết, đại nhân cùng Thanh Long hội không chết không thôi. Nhưng nếu như là Thanh Long hội, hắn nhất định sẽ không đi tổn thương Ngọc Khanh cô nương, sẽ còn phái người bảo hộ. Không sai. Nhưng nếu như là Thanh Y Lâu, đồng thời vạn nhất Thanh Y Lâu phái ra cao thủ thành công ám sát Ngọc Khanh đâu? Đại nhân làm sao xử lý? Tiết Sùng Lâu nhưng cho tới bây giờ không tin vạn vô nhất thất bảo hộ. Coi như lần một lần hai thất bại, chỉ có làm tặc ngàn ngày nào có phòng trộm ngàn ngày. Thanh Y Lâu chỉ có một lần ám sát cơ hội, một khi thất bại bọn hắn cũng không có tất yếu ám sát. Tiết Sùng Lâu nghĩ nghĩ, lập tức minh bạch, ta biết. Chỉ cần hắn đối Ngọc Khanh cô nương xuất thủ, người xuất thủ chính là manh mối. Coi như cuối cùng cha không được hậu trường hấp thủ, nhưng hắn là Thanh Y Lâu vẫn là Thanh Long hội vẫn là có thể điều tra ra. Không sai. Dạ hắc, phong cao, vắng người. Cầm Âm Nhã Xá bên ngoài trong lầm u, một thân ảnh dựa vào loang lộ vách tường, con mắt nhìn xem Cầm Âm Nhã Xá phương hướng xuất thần. Bên người vang lên một trận tiếng sột soạt mạnh vang. Thôi Bạch, đến thời gian thay quần a. Được. Thôi Bạch, ta chỉ muốn không rõ chúng ta tại sao muốn ở nơi này bảo hộ cô nương kia, không phải nàng như hại thiếu chủ a còn muốn chúng ta bảo hộ nàng? Bởi vì bang chủ tại Linh Khê phủ thông phán trước mặt đánh cược Ngọc Khanh cô nương an toàn từ Thanh Long hội phụ trách. Thôi Bạch, có hay không cảm thấy mấy năm gần đây Thanh Long hội giống như càng ngày càng trở về? Từ lúc nào bắt đầu tùy tiện toát ra cá nhân cũng dám cùng Thanh Long hội đối nghịch? Gọi ta nói, đem cô nương kia đẩy ra ngoài bên trên, một đao nữa làm thịt dứt khoát. Người đi a, ta đi ngủ. Thôi Bạch lạnh lùng nói xong, quay người hướng hắc ám ngõ nhỏ chỗ sâu mà đi. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ từ phía sau vang lên, Thôi Bạch giẫm chân xuống, trong nháy mắt quay người. Đã thấy sau lưng vừa mới còn nói chuyện với mình người đã không có đầu, máu tươi phun ra cao hơn một trượng. Chương 199, hỏi cho rõ. Trong nháy mắt, Thôi Bạch tâm chìm vào đáy cốc, vội vàng lấy ra ngực tín hiệu thùng. Nhưng lại tại một sát na này, bóng đen kia như ánh sáng đánh tới. Oeng. Tiên tĩnh trong đêm tối, đột nhiên nhớ tới một tiếng vang thật lớn. Giờ phút này Thôi Bạch trên người đã bị bóng đen thùng ra mười mấy cái mắt, máu tươi xì xì phun ra ngoài. Liều chết cuối cùng một tia sinh cơ, Thôi Bạch dẫn bạo tín hiệu thùng phát ra như vậy một tiếng vang thật lớn. Nếu như chung quanh còn có huynh đệ còn sống, hy vọng có thể tới kịp cầu viện. Thôi Bạch thân thể lung la lung lay, cuối cùng vẫn vô lực ngã xuống. Đạo hắc ảnh kia thân hình lóe lên, giống như ưu linh biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng này tiếng vang, đem nguyên bản là kinh hồn táng đảm ngủ được không an ổn Ngọc Khanh bừng tỉnh. Đột nhiên trở mình ngồi ra, nhìn về phía một mảnh đèn kịt ngoài cửa sổ, không khỏi hoảng hốt đứng lên. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một trận huyên áo, giống như là có người ở dưới lầu đánh nhau. Ngọc Khanh cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Nơi xa trên nóc nhà dường như có quỷ ảnh đang nhấp nháy. Ẩn ẩn huyên náo truyền đến nhưng không thấy người. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa sổ, đứng tại lầu các mái hiên một góc chi đỉnh. Doa đến Ngọc Khanh nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, lùi bước trở về nhà bên trong. Ngọc Khanh cô nương không cần sợ, là ta. Tô Tình thanh âm ôn nhu vang lên. Ngọc Khanh há to miệng, chỉ cảm thấy lồng ngực trái tim sắp nhảy ra. Lần nữa đẩy ra cửa sổ xem xét, quả nhiên là toàn thân áo trắng Tô Tình dựa vào cửa sổ. Đại nhân, ngươi tại sao sẽ ở đây? Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Bên ngoài chuyện gì xảy ra ngươi không cần để ý, ngươi chỉ cần biết có bản quan tại không có người có thể thương tổn được ngươi mảy may, ngươi có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Lời còn chưa nói hết, một đạo hắc ảnh đột nhiên nhảy lên Tô Tình chỗ mái hiên, cũng liếc nhìn ngồi ở Ngọc Khanh bên cửa sổ cùng Ngọc Khanh nói chuyện phiếm Tô Tình. Bóng đen trong mắt hàn mang chớp động, khoát tay, một đạo ám khí như lưu tinh đồng dạng hướng Tô Tình phóng tới. Cao thủ vừa ra tay liền biết sâu cạn. Mặc dù người áo đen chỉ là đưa tay phóng tới một kiện ám khí, nhưng ám khí lại như giống như sao băng toát ra hào quang chói sáng. Ám khí vốn là trong bóng tối đánh lén chi binh khí, xuất kỳ bất ý là mấu chốt, nhưng tại trong tay đối phương lại biến như vậy rõ ràng lóa mắt. Tại hắn xuất thủ trước mắt, ám khí đã khoa chặt Tô Tình quanh thân chỗ yếu. Trong trước mắt, ám khí đã tập đến Tô Tình trước người. Quá nhanh, tựa như là một cái sử dụng kiếm cao thủ tuyệt thế đâm tới một kiếm đồng dạng không kịp né tránh. Mà đồng thời, tại kia cao thủ ném ra ám khí trong nháy mắt, thân hình đã hướng cửa sổ Ngọc Khanh đánh tới. Nếu như Tô Tình lựa chọn tự cứu, vậy hắn nhất định không kịp cứu Ngọc Khanh. Nếu như Tô Tình lựa chọn cứu Ngọc Khanh, vậy hắn nhất định sẽ bị ám khí đánh giết. Sát thủ tu vi là tiên thiên cảnh, tuy nhiên tại tiên thiên cảnh giới bên trong không tính quá cao. Nhưng tiên thiên cảnh giới cao thủ, chết ở trong tay hắn không biết bao nhiêu. Trừ tiên thiên đỉnh phong, hắn đều giết qua. Trước mắt cái này nhìn xem liền chán ghét tiểu Bạch Kiểm bất quá nhược quán chi linh, tại sao có thể là tiên thiên đỉnh phong tu vi? Trên đời tuy có thiên kiêu, nhưng đó là trăm vạn người bên trong không một, sao có thể tùy tiện gặp phải? Tô Tình giơ tay lên, ám khí phảng phất mọc thêm con mắt rơi vào hai ngón tay của hắn bên trong. Sau đó nhẹ nhàng con ngón tay bắn ra, một đạo kinh lực bắn ra chính giữa sát thủ lồng ngực. Sát thủ vẻ mặt ngạc nhiên còn dừng lại ở trên mặt, thân thể đã bay rất ra ngoài. Thiên thiên, đỉnh phong, không, nửa bước tông sư mới đúng. Con ngón tay bắn ra là có thể đem chính mình cái này tiên thiên cảnh sát thủ đánh bay, coi như tiên thiên đỉnh phong đều làm không được. Tại Tô Tình xuất thủ đồng thời, một cỗ thế lực mới gia nhập vào đêm tối chém giết bên trong. Lấy thế tồi khô lạp hủ trấn áp trong đêm tối chém giết. Chỉ chốc lát sau, hai thân ảnh rơi sau lưng Tô Tình. Đại nhân, toàn bộ cầm xuống, mang về a. Vâng. Triển chiêu tiết sùng lâu thối lui, Tô Tình quay mặt chỗ khác, đối với Ngọc Khanh lộ ra ôn nhu cười một tiếng. Đã không có việc gì, thật tốt đi ngủ, làm mộng đẹp. Lời nói xong, dáng người đã đạp rõ mà đi, mấy cái lên xuống biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Khanh cô nương có thể làm mộng đẹp, Tô Tình không thể được. Mặc dù không cần Tô Tình tự thân thẩm vấn, nhưng hắn cần cùng các huynh đệ đồng thời thủ vững tại trên cương vị. Đến trời sáng, thẩm vấn mới tính hoàn thành hơn phân nửa. Tối nay tập sát Ngọc Khanh tổng cộng 7 người, toàn bộ đều là thanh danh hiển hách cao thủ. Hai cái danh môn chính phái cao thủ, hai cái độc hành hiệp khách, ba cái cho rằng đã sớm bị tru sát tà đạo nhân sĩ. Mấy cái này nguyên bản không nên tập hợp một chỗ người, lại bị quái dị tụ ở cùng nhau, cộng đồng hoàn thành một trận ám sát. Tô Tình nhìn xem thẩm vấn kết quả, trong mắt hàn mang chớp động. Thanh Y Lâu, không có tổng bộ, không có cứ điểm, chỉ có một danh tự. Mỗi lần hành động, tất cả mọi người mặc áo xanh, mang mặt nạ. Mỗi một cái Thanh Y Lâu thành viên thân phận chỉ có lâu chủ biết rõ, không cho phép bạo lộ thân phận là Thanh Y Lâu thứ nhất thiết luật. Cho nên, thẩm vấn một đêm nhìn như thu hoạch rất nhiều, nhưng đối với Thanh Y Lâu vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn không nhận ra, càng không biết lâu chủ thân phận, bọn hắn tựa như là giấu ở trong đám người quỷ. Mà liên quan tới Nhạc Gia diện môn một án, bọn hắn cũng đều thể thốt phủ nhận, càng không biết có phải hay không Thanh Y Lâu gây nên. Tô Tình không ngã cho rằng bọn họ cắn chết không nhận, thân phận của mình đều thừa nhận, dù sao là cái chết không cần thiết còn cắn chết sự kiện kia không giao đại. Chỉ có thể chứng minh nếu như là Thanh Y Lâu gây nên, Thanh Y Lâu dùng cùng bọn hắn không phải cùng một nhóm người. Tốt nghiêm mật tổ chức, tốt cảnh giác Thanh Y Lâu. Như vậy, mặc dù biết Thanh Y Lâu có trong bóng tối bước lên Thanh Long hội cùng mình tranh chấp hiểm nghi, nhưng còn không thể bài trừ rơi thiết hoại không hiểm nghi. Xem ra, hoặc là tìm tới tàn sát Nhạc Gia toàn môn hung phạm, hoặc là tìm tới Ngọc Xấu cô nương. Vội vàng một đêm, cùng các huynh đệ vội vàng ăn xong điểm tâm, vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi ngủ bù, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Trình Đồng đi tới Tô Tình trước mặt, Tô đại nhân, bên ngoài đến rất nhiều võ lâm nhân sĩ, bọn hắn muốn chúng ta cho cái thuyết pháp, ngài xem. Nơi nào võ lâm nhân sĩ? Thượng đường võ lâm nhân sĩ còn có không cho bản quan mặt mũi? Tô Tình lúc này hỏi. Đều là chút người trẻ tuổi, một người cầm đầu gọi Tống Ngọc Thư. Nguyên lai là người trẻ tuổi a? Người trẻ tuổi ngang ngược không biết thu liễm, nên đánh. Tô Tình thấp giọng mắng, quay người kéo cửa ra. Đi. Đi chiếu cố đám này võ lâm nhân sĩ. Còn chưa đi ra tiền viện hò hét tầm ý âm thanh liền truyền đến. Nợ máu trả bằng máu, đòi lại thông báo loại hình lời nói ngổn ngang truyền đến. Tô đại nhân đến. Thượng đường huyện nha bộ đầu một tiếng hô to, tiền viện huyên náo lập tức yên tĩnh chính thành. Tại muôn người chú ý phía dưới, Tô Tình từ hậu viện chậm rãi đi tới tiền đường. Ánh mắt như kiếm mang đảo qua một đám võ lâm nhân sĩ, không người dám cùng Tô Tình đối mặt. Cuối cùng, ánh mắt rơi trên thân Tống Ngọc Thư. Tống thiếu hiệp, cái gì ý tứ? Mấy ngày trước bạn quan nói lời ngươi là nghe không hiểu. Tô đại nhân, cái này đều bao nhiêu ngày, vì sao ngươi một mực không có tra ra kết quả? Chứng nhận vật chứng cố tại, ngài rốt cuộc là tại cố kỵ cái gì? Hay là nói Tô đại nhân cùng Thanh Long hội cùng một ruột, có ý định bao che? Ngươi là đang chất vấn bản quan? Ta chỉ là nghĩ muốn công đạo. Sư muội chết thảm, Nhạc Gia toàn môn gần trăm miệng chết không nhắm mắt, đại nhân lại cố ý đè ép tình tiết vụ án không thẩm không hỏi không tra, chúng ta không phục. Đúng. Quan phủ cho ra công đạo. Chẳng lẽ bởi vì hắn là Thanh Long hội thiếu chủ? Cuốn theo dư luận, Tô Tình cười lạnh, ngươi là dùng sai thời đại a. Án này còn có điểm đáng ngờ. Thân phận hung thủ còn chờ xác minh, các ngươi lặng chờ tin tức không nên ồn ào, như không nghe khuyên cáo, lấy tụ chúng gây rối loạn sự. Nói xong, Tô Tình quay người muốn đi gấp. Còn có cái gì điểm đáng ngờ? Ngươi ngược lại là đem lời nói rõ ràng ra. Điểm đáng ngờ chính là điểm đáng ngờ, đợi thời cơ chín muồi bản quan sẽ công bố. Tống Ngọc Thư cắn thật chặt hàm răng, diện mạo dữ tợn nhìn xem Tô Tình nhưng lại không phát tác được. Tô đại nhân, vân vân. Đột nhiên, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm ôn nhu tại sau lưng vang lên, Tô Tình dừng chân lại quay đầu nhìn lại. Tại đám người cuối cùng, đứng một người mặc áo trắng đạo cô trung niên. Đạo cô khuôn mặt tinh mỹ, thân thể thướt tha, toàn thân tản ra như nguyệt quang đồng dạng mẫu tính khí chàng. Nhìn thấy đạo cô lần đầu tiên, Tô Tình trong đầu liền tự động bắn ra một người thân phận. Thu Nguyệt xem con chủ, Tần Thu Nguyệt. Tần Thu Nguyệt càng sư xuất trường sinh đạo, 25 tuổi xuất thế, lấy tinh xảo y thuật độc bộ giang hồ. 30 tuổi xuất gia thành đạo, tại Linh Khê phủ Tân Phong huyện ngụ lại. Sau đó thu hai cái cô nhi làm đồ đệ, đại đệ tử Tống Ngọc Thư, tiểu đệ tử Tần Ngọc Chân. Xuất gia về sau Tần Thu Nguyệt không hề hỏi đến võ lâm phân tranh, dựa vào cao minh y thuật cứu người vô số. Bởi vì chịu nàng ân huệ người quá nhiều, ái mộ nàng người cũng quá nhiều. Cho nên tại Tân Phong trong trốn võ lâm địa vị siêu nhiên. Đối Tống Ngọc Thư những này võ lâm hậu bối tuấn tú Tô Tình có thể không để ý, nhưng đối với Tần Thu Nguyệt Tô Tình nhưng lại không thể không xã giao một phen. Đắc tội Tần Thu Nguyệt, tương đương với đắc tội toàn bộ Tân Phong Võ Lâm. Là Thu Nguyệt quan chủ sao? Chính là Bần đạo. Bần đạo muốn biết án này điều tra tới trình độ nào, ngươi nói còn có điểm đáng ngờ, điểm đáng ngờ là chỉ cái gì? Sư phụ, nào có cái gì điểm đáng ngờ, ta xem hắn là cố ý từ chối. Ngươi im miệng. Thu Nguyệt quan chủ nghiêm nghị quát, nhưng liền xem như nghiêm khắc quá lớn, nghe vào trong thai lại giống như là ôn nhu an ủi. Cái này Thu Nguyệt quan chủ thật là mẫu tính đến trong xương cốt ta. Vào nha môn nói đi. Tô Tình thản nhiên nói. Tiến vào nha môn, đi tới sân sau khách đường. Thu Nguyệt quan chủ mời ngồi. Tô Tình ra hiệu đến. Thần Thu Nguyệt tại Tô Tình đối diện ngồi xuống. Tống Ngọc Thư đến bên cạnh Tần Thu Nguyệt vừa mới muốn ngồi xuống đột nhiên thân thể siết chặt, Tô Tình hai đạo ánh mắt phóng tới tựa như là một đôi đại thủ đem hắn bắt giữ đồng dạng. Tần Thu Nguyệt ho nhẹ một tiếng, "Ngọc Thư, đứng tại vi sư phía sau tốt." "Vâng." "Tô đại nhân, bần đạo rửa tai lắng nghe. Hôm đó nhạc phủ một án, bản quan tại tiếp vào bản án về sau lập tức bắt đầu điều tra. Đích xác, hiện trường chứng cứ cùng vết tích xác thực đều chỉ hướng Thiết Hoài Không. Nhưng những cái này chứng cứ rất có thể là hung thủ cố ý lưu lại lấy tê liệt chúng ta nghe nhìn." "Hung thủ cố ý lưu lại? Làm sao lưu lại?" "Sư muội ta móng tay bên trong máu thịt, Thiết Hoài Không trên người vết chảo. Dạng này ván đã đóng thuyền chứng cứ còn có làm bộ có thể sao?" Tống Ngọc Thư khó có thể tin hỏi. "Tại sao không thể? Ta như tìm người ở trên thân thể ngươi cào mấy lần, ngươi chẳng lẽ cũng là hung thủ?" "Tô đại nhân có này phán đoán nhưng có căn cứ. Căn cứ chính là Tần Ngọc Chân móng tay bên trong máu thịt, nó tồn tại chính là lớn nhất khả nghi. Vô luận hung thủ là Thanh Y Lâu vẫn là Thiết Hoài Không, đều hẳn là đem rõ ràng như vậy chứng cứ thanh lý mất. Chẳng lẽ kinh nghiệm phong phú lao giang hồ, ngay cả điểm ấy thưởng thức đều không có sao? Không có thanh lý mất Tần Ngọc Chân móng tay bên trong máu thịt lý do duy nhất chính là cố ý lưu lại. Cái này cũng có chút gượng ép a." Tống Ngọc Thư há to miệng nói, "Quả thật có chút gượng ép cho nên ta mới không có trực tiếp tuyên bố Thiết Hoài Không vô tội. Nhưng bản quan đang điều tra án này trong quá trình xác thực phát hiện có người ở từ đó cản trở, không phải ngăn cản bản quan tra án, mà là cố ý bước lên bản quan cùng Thanh Long hội tranh chấp. Thu Nguyệt quan chủ, ngươi cho rằng những cái kia có ý khác hạng người ra sao dụng ý đâu?" "Bần đạo không quan tâm chuyện giang hồ nhiều năm, người khích bác ra sao dụng ý ta không biết, ta chỉ muốn biết ta đệ tử kia khi nào có thể trầm đoàn giải tội." Chương 200, Thanh Long hội giết ta. Trừ cái này điểm đáng ngờ bên ngoài còn có một cái điểm đáng ngờ cũng để bản quan cảm thấy Thiết Hoài Không là bị giá họa. Chính là Tần Ngọc Chân trên người vết thương quá nhiều, lên trà đạp quá thảm. Bản quan cho rằng, hung thủ đối Tần Ngọc Chân dường như có khác hận ý, bản quan tra được gần nhất trong vòng 3 năm, trong giang hồ có hai người đối nàng hận khắc cốt. Một là La Yến, hai là Bạch Trần Phi. Mà càng xảo là hai người này đều tin tức hoàn toàn không có biến mất không còn tâm tích. Ta từng để Thanh Long hội tìm tới hai người này, nhưng cũng là không tìm ra manh mối. Có thể làm cho hai cái người sống sờ sờ biến mất như vậy chứ để, ngay cả Thanh Long hội cũng không tìm tới nửa điểm manh mối, bản quan nghĩ đến hẳn là chỉ có Thanh Y Lâu. Lý do này so cái thứ nhất lý do càng gượng ép a." Tống Ngọc Thư lần nữa nhả danh nói. "Đương nhiên, nhưng hai cái lý do chồng chất để cho ta không thể không đối Thiết Hoài Không có phải hay không hung thủ sinh ra hoài nghi. Liên quan đến mạng người, bản quan không thể không thận trọng lại cẩn thận." Nghe Tô Tình lời nói, Tần Thu Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, hồi lâu chậm rãi đứng người lên. "Bần đạo biết rõ, bần đạo mặc dù không tán đồng Tô đại nhân quan điểm nhưng ngươi nói lời không phải không có lý, bần đạo lặng chờ Tô đại nhân điều tra kết quả." "Cáo tử." "Đợi một chút." Tô Tình đột nhiên đứng người lên ngăn lại nói, "Tô đại nhân có lời gì nói?" Tống Ngọc Thư tất nhiên đều đến liền phối hợp bản quan làm kiểm tra, "A xin đem quần áo trên người bỏ đi." "Tô đại nhân, ngươi đây là ý gì?" Tống Ngọc Thư sắc mặt soát một chút biến xanh xám. Mặc dù trên người có tổn thương không nhất định là hung thủ, nhưng hung thủ trên người nhất định có trào thương. "Đây là vì bài trừ Tống công tử hiểm nghi, còn xin cởi áo." "Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn toàn thành nam nhân cởi áo đã kiểm tra đi sao? Để ngươi thoát liền thoát, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy?" "Ngươi..." "Ngọc Thư, Tô đại nhân muốn nghiệm chứng liền để hắn nghiệm chứng." "Vâng." Tống Ngọc Thư nhăn nhăn nhó nhó cởi ra đai lưng, cởi quần áo, chân trụi nửa người trên, tại trước mặt Tô Tình chuyển một vòng tròn. "Tô đại nhân, nhìn rõ ràng sao? Trên người của ta có hay không vết thương?" Tô Tình ánh mắt bình tĩnh nhìn một mắt, thản nhiên nói, "Mặc quần áo vào a." Đưa tiễn Tần Thu Nguyệt hai thời trò, Tô Tình nhưng như cũng yên tĩnh ngồi trên ghế dựa trầm tư. Xem ra hung thủ không phải Tống Ngọc Thư, nhưng vì cái gì trong đầu như vậy thật là đâu? Hơn một năm nay đến, làm qua đại án so người khác 3 năm đều nhiều hơn, liền này một lần trực giác đến phá lệ mấy liệt. Làm từ Tô Tình nhìn thấy Tống Ngọc Thư lần đầu tiên lúc, liền cảm thấy con hàng này là hung thủ. Dù là Tô Tình biết rõ phá án không thể vì cảm xúc tả hữu, nhưng lần này trực giác mãnh liệt như vậy nhưng vẫn là sai. Hẳn là thật là Thanh Y Lâu. Thanh Y Lâu thần bí như vậy, xem ra phá cục mấu chốt tại Ngọc Xấu cô nương trên người. Chính như Tô Tình phán đoán như thế, đêm đó ám sát về sau không còn có người tìm Ngọc Khanh phiền phức. Lúc trước Tô Tình bố trí kia một ván đích xác có cực thành phần tại, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền câu được Thanh Y Lâu. Có lẽ Thanh Y Lâu chỉ muốn đến thông qua giết Ngọc Khanh gây mâu thuẫn, không nghĩ Tô Tình trở tay đem Ngọc Khanh làm mồi câu bọn hắn. Từ điểm đó xem ra, Tô Tình có chút vô tình. Tiến vào sau 5 tháng, nước mưa biến bắt đầu tăng lên, liên tiếp mấy ngày mưa to, oi bức thời tiết bỗng nhiên hạ nhiệt độ. Sau cơn mưa gió có chút mát mẻ, Tô Tình đứng tại ngõ bên trong hưởng thụ lấy đối diện gió mát. Bỗng nhiên Tiết Sùng Lâu bước nhanh chạy tới trước mặt Tô Tình. "Đại nhân, xảy ra chuyện, vừa mới Tân Phong huyện truyền đến tin tức, Thu Nguyệt quan Tần Thu Nguyệt bị Thanh Long hội sát hại." "Cái gì? Thật giả?" Tô Tình hai mắt ngưng tụ, hai đạo tinh mang bắn ra. "Tin tức nói như thế? Đi, đi Tân Phong huyện." Thu Nguyệt quan chủ âm dung tiếu mạo tại Tô Tình trong đầu hiện lên. Làm sao cũng không nghĩ đến mấy ngày trước còn tại trước mặt chậm rãi nói người trước mắt giống như phá toái bọt xà phòng đồng dạng tiêu tán vô tung. Nhưng sát hại Tần Thu Nguyệt hung thủ là ai? Có động cơ gì? không thể nào là Thanh Long hội, hắn hoàn toàn không có lý do làm như thế. Nhưng cũng không phải là Thanh Y lâu, bởi vì đồng dạng giá hỏa mánh khóe dùng hai lần không có ý nghĩa. Hơn nữa Tần Thu Nguyệt thân phận địa vị đặc thủ, nàng tại Tân Phong huyện Võ Lâm địa vị siêu nhiên. Giết hắn, không phải chọc tổ ong vò vẽ sao? Vô luận từ góc độ nào phân tích, Tần Thu Nguyệt cũng không nên bị giết. Tân Phong huyện khoảng cách thượng đường huyện không đủ 30 dặm, xem như chớp mắt có thể đến. Tô Tình đuổi tới Tân Phong huyện thời điểm, dọc theo đường nhìn lên đến rất nhiều võ lâm nhân sĩ chạy tới Thu Nguyệt quan. Thu Nguyệt quan bên trong, Tân Phong võ lâm người có mặt mũi đều đến. Trong đó lấy Lạc Gia Trang Lạc Tân Vũ địa vị cao nhất, thân phận lớn nhất. Tại Tô Tình không có tới Lương Khê phủ phía trước, thượng đường huyện võ lâm đệ nhất nhân mặc dù là Dược Thiên Sơn, nhưng Dược Thiên Sơn lại là trải qua nhiều mặt so với, cuối cùng ẩn ẩn thắng được đạt được thứ nhất. Hắn là thứ nhất, cũng không phải duy nhất. Nhưng ở Tân Phong võ lâm, nếu như Lạc Tân Vũ nói mình là thứ hai, kia không ai dám nói mình là đệ nhất. Bởi vì có Lạc Tân Vũ tồn tại, tất cả Tân Phong võ lâm cao thủ chỉ có thể tranh đoạt hàng thứ hai tên. Nếu không phải Lạc Tân Vũ xác thực không có tiến vào tông sư danh sách, Tân Phong võ lâm cao thủ thậm chí cũng hoài nghi Lạc Tân Vũ có phải hay không đã sớm vào tông sư chi cảnh. Bởi vì cho dù là thứ nhì, đang đối mặt Lạc Tân Vũ thời điểm cũng chỉ có thể cảm nhận được thâm bất khả trắc áp lực. Giờ này khắc này, Lạc Tân Vũ cầm đầu một đám võ lâm nhân sĩ tề tụ Thu Nguyệt quan. Tống Ngọc Thư một mặt bi tình quỳ rạp xuống một đám võ lâm tiền bối trước mặt, cái trán dán thật chặt mặt đất. Tại hắn trước người, là che kín vải trắng đã tử vong Thu Nguyệt quan chủ. Hiện chất, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thu Nguyệt quan chủ làm sao sẽ bị hại? Các vị tiền bối, vãn bối buổi sáng đến sau núi luyện công, giữa trưa trở về chỉ thấy sư phụ bị giết hại tại này điện bên trong, trước bụng sau lưng đều trúng một kiếm. Trước khi lâm chung, viết xuống Thanh Long hội giết ta năm chữ. Cầu các vị tiền bối vì ta làm chủ, thế sư phụ báo thù a. Lạc Trang chủ, người thấy thế nào? Một cái đại hán mặt đen đánh vỡ yên lặng hỏi. Tầm mắt mọi người rơi trên thân Lạc Tân Vũ. Lạc Tân Vũ xem như Tân Phong võ lâm hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu, tất cả mọi người ở đây vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lạc Tân Vũ chau mày, Thu Nguyệt quan chủ thủ, chúng ta nhất định sẽ báo, nhưng hung thủ là không phải thật sự là Thanh Long hội. Liền có đợi thương lượng. Lạc Trang chủ, Thu Nguyệt quan chủ tại trước khi lâm trùng không phải viết Thanh Long hội giết ta sao? Mấy vị đều là lão giang hồ, đại gia gặp qua nghe qua ám sát nhiều vô số kể, các ngươi chưa từng gặp qua người bị giết còn có thể lưu lại ai giết ta manh mối. Cái này, đúng là không có. Ta xem qua Thu Nguyệt quan chủ tổn thương, trước bụng một kiếm mặc dù là hẳn phải chết tổn thương, nhưng lại không phải chết nhanh một kiếm, coi như người bình thường chung cái này một kiếm một nén nhang bên trong không chết được. Có thể phía sau lưng một kiếm này liền ngoan độc, hẳn là sống không qua ba hơi. Ngọc Thư, Tần Nguyệt quan chủ bị hại phía trước nhưng có đi qua địa phương nào? Ba ngày trước đi một chuyến Bạch Vân tự. Thu Nguyệt quan chủ cùng Vô Án đại sư chính là bạn tri kỷ, còn có đây này. Năm ngày trước đi thượng đường huyện hỏi thăm sư muội tiến triển vụ án, không còn gì khác. Thu Nguyệt quan chủ trong lời nói nhưng có đối với người nào mạo phạm? Không có. Lấy sư phụ hàm dưỡng làm sao sẽ mở miệng mạo phạm? Coi như người khác chỉ vào sư phụ chửi rủa nàng đều sẽ cười một tiếng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên nhớ tới một trận sao động. Linh Khê phủ thông phán, Tô đại nhân đến. Đám người tự động nứt ra một cái lô khe hở, Tô Tình mang theo triển chiêu tiết sùng lâu nhanh chân đi đến. Lần đầu tiên, liền thấy nằm trên mặt đất che kín vải trắng Tần Thu Nguyệt. Dù là Tần Thu Nguyệt đã chết đi, lại cảm giác cùng Tô Tình nhìn qua tất cả thi thể đều hoàn toàn khác biệt. Không có nửa điểm người chết kinh khủng bộ dáng, như ngủ đồng dạng. Chúng ta tham kiến Tô đại nhân. Các vị đều là Tân Phong huyện Võ Lâm quần hảo. Tại Hạ Lạc Tân Vũ, vị này là Lưỡng Nghi kiếm trưởng môn Lưu trưởng môn, còn có vị này là Thượng quan Vân Đốn Thượng quan đại hiệp, còn có vị này là. Lạc Tân Vũ đem ở đây Võ Lâm nhân sĩ nhanh chóng giới thiệu một lần. Tô đại nhân, ngài công việc mỗi ngày rất nhiều, tới đây là có cái gì giải quyết việc công sao? Cuối cùng Lạc Tân Vũ hỏi ra ở đây Võ Lâm nhân sĩ đều hiếu kỳ vấn đề. Quan phủ cơ hồ không sẽ nhúng tay giang hồ võ lâm phân tranh, làm sao cái này mới nhậm chức Tô đại nhân có chút rất ưa thích nhúng tay giang hồ võ lâm sự tình, có phải hay không không bình thường a? Nghe tin bất ngờ Thu Nguyệt quan chủ bị hại, bản quan chuyên tới để điều tra án này. Tô đại nhân thật là vất vả a, sư muội ta huyết án còn không có phá liền không kịp chờ đợi đến điều tra sư phụ bị giết một án, ngươi bận rộn được lại đây sao? Tống Ngọc Thư sắc mặt âm trầm âm dương quái khí nói. Tô Tình đều chẳng muốn phản ứng con hàng này, phàm là có chút đầu óc cũng không đến mức hỏi ra như vậy cái vấn đề. Triển Chiêu, xuống lâu, đem Thu Nguyệt quan chủ thi thể mang vào, bản quan muốn kiểm tra. Không được nhúc nhích sư phụ ta ngọc thể. Tống Ngọc Thư như ác hổ vồ mồi đồng dạng hướng Thu Nguyệt quan chủ đánh tới. Tô Tình trong tay quạt xếp đột nhiên mở ra, nhẹ nhàng một cái Tống Ngọc Thư liền như bị tung bay giấy cứng bay ngược mà đi. Nhìn một màn này tại Tân Phong huyện Võ Lâm nhân sĩ trong mắt, cùng nhau phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tống Ngọc Thư mặc dù dáng dấp không ra sao, nhưng là Tân Phong trong trốn Võ Lâm số một số hai cao thủ thanh niên. Tại hai năm trước đã phá tiên tiên cảnh giới. Tiên tiên cảnh giới, có thể tại một huyện giang hồ đi ngang. Nhưng này cái Tô đại nhân vậy mà một quạt đem một cái tiên tiên cao thủ đập bay. Còn có thể làm được như thế ung dung không đội, hời hợt. Tựa như Tống Ngọc Thư không phải là cái gì tiên tiên cao thủ, mà là một cái đòn đánh. Đợi mọi người lấy lại tinh thần đến, Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu đã mang theo Thu Nguyệt quan chủ đi vào trong phòng. Sư phụ, các ngươi sẽ đối sư phụ ta làm cái gì? Tống Ngọc Thư đứng lên còn muốn ngăn cản, lại bị Lạc Tân Vũ để lại. Ngọc Thư, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng Tô đại nhân là tới tra án. Nghiệm thi là đại nhân công vụ. Thế nhưng là, hắn là cái nam. Quan lại đều là nam, không có cách nào. Hơn nữa Tô đại nhân võ công chỉ sợ còn ở trên ta, ngươi cũng ngăn cản không được. Lời này vừa ra, ở đây võ lâm nhân sĩ lại là cùng nhau một tiếng thét kinh hãi. Lạc Tân Vũ tông sư phía dưới vô địch nhiều năm, Tô đại nhân nhìn xem bất quá chừng 20 tuổi, tu vi cao như vậy sâu khó lường sao? Ước chừng qua nửa canh giờ, Tô Tình từ trong phòng đi ra, ta nghe nói Thu Nguyệt quan chủ lưu lại Thanh Long hội giết ta năm chữ. Chữ ở đâu? Ở đây. một tên võ lâm nhân sĩ vội vàng chỉ vào cách đó không xa một vũng máu chỗ, tại vết máu trung ương gạch đất bên trên có dùng máu viết xuống mấy chữ. Tô Tỉnh tiến lên tùy ý nhìn lướt qua chữ. Chữ này không phải Thu Nguyệt quan chủ viết. Tô đại nhân chưa thấy qua sư phụ chữ làm sao như thế kết luận? Cái này năm chữ chính là sư phụ chữ viết, hơn nữa chúng ta so với qua sư phụ chữ viết sẽ không sai. Tô Tỉnh dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Tống Ngọc Thư. Bản quan nếu là đâm ngươi một đao, nhìn ngươi tại tính mạng hấp hối thời điểm có thể hay không viết ra như vậy tinh tế năm chữ. Còn chữ viết, người sắp chết viết chữ có thể khiến người ta nhận ra cũng không tệ, từ đâu tới chữ viết? Trong đám người có không ít cùng Tống Ngọc Thư có giống nhau nghi vấn, võ lâm nhân sĩ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không ít người hận không thể tát mình một cái. Đạo lý đơn giản như vậy vậy mà nghĩ mãi mà không rõ, lại còn dĩ nhiên cho rằng thật sự là Thu Nguyệt quan chủ viết. Cái này năm chữ không phải Thu Nguyệt quan chủ viết mới hợp lý nha. Chương 201, Thanh Y lâu, truy hồn lệnh. Tống Ngọc Thư trừng mắt mở mịt con mắt, ý của ngươi là, sư phụ ta không phải Thanh Long hội giết chết? Hẳn là dạng này. Tô Tỉnh nói đến đây lời nói, ngữ khí nhưng có chút không xác định. Bởi vì trong mắt Tô Tỉnh cái này giá họa có rõ ràng tính hai mặt, coi như xác định chữ không phải Tần Thu Nguyệt viết, có thể viết chữ liền nhất định là không phải Thanh Long hội sao? Bởi vì giá họa vết tích quá rõ ràng. Năm cái kia chữ trừ Tống Ngọc Thư loại này đồ đần bên ngoài không có người sẽ tin tưởng. Tất nhiên không có người tin tưởng, tất nhiên sẽ bài trừ rơi Thanh Long hội hiểm nghi. Từ kết quả cuối cùng ra nhìn, ngược lại là Thanh Long hội thu lợi lớn nhất. Tô Tỉnh rất xoắn xuýt, lần thứ nhất gặp phải loại này đem tính hai mặt chơi như vậy cân bằng. Phía sau màn bố cục hắc thủ dường như phi thường am hiểu siết DJ, không như lệnh, tuyệt đối cân bằng. Nhạc phủ một án, hung thủ có thể là Thanh Long hội có thể là Thanh Y lâu, hiện tại án này cũng là như thế. Tô Tỉnh truy tra phương hướng có hai đầu, nhưng chính xác cũng chỉ có một cái. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, các vị Tân Phong huyện võ lâm đồng đạo, Tần Nguyệt quan chủ bị giết một án cũng là tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, những này điểm đáng ngờ cùng thượng đường huyện phát sinh vụ án kia đồng dạng để bản quan không thể đánh giá ra hung thủ chân chính mục đích. Tô đại nhân, Thu Nguyệt quan chủ bị hại trừ năm cái kia chữ bên ngoài còn có khác điểm đáng ngờ. Rất nhiều. Liên giống với Thu Nguyệt quan chủ trên người vết thương chí mạng có hai cái, trước bụng, phía sau lưng. Tựa hồ là hai người cao thủ một trước một sau ám sát Thu Nguyệt quan chủ. Nhưng phía sau lưng kia một đạo vết thương chí mạng là Thu Nguyệt quan chủ sau khi chết mới đâm, hơn nữa là chết một hồi về sau mới bị đâm lên. Cái gì? Tô Tỉnh lời này vừa nói ra, ở đây võ lâm quần hùng cùng nhau kinh hô. Sinh thời đâm ra vết thương, bởi vì người còn sống, máu thịt còn có sinh mệnh cho nên vết thương sẽ hiện ra vặn vẹo bất quy tắc. Mà chết rồi đâm ra vết thương bởi vì máu thịt mất đi hoạt tính, vết thương sẽ thẳng tắp không co lại. Các vị đều là lao giang hồ, có thể đi xem xét vết thương, trước bụng cùng phía sau lưng vết thương hoàn toàn khác biệt. Quan trọng nhất là, ta tại Thu Nguyệt quan chủ trong cơ thể tìm tới cái này. Tô Tỉnh giơ tay lên, hai cái như băng như ngọc châm. Ngọc Phong châm. Tống Ngọc Thư nhìn xem Tô Tỉnh trong tay châm thoát ra. Tống công tử biết rõ vật này. Khương Ngọc Phong, Ngọc Phong châm, dùng trên Ngọc Phong đặc thù thạch nhũ mài rũa tạo thành, như băng như sắt, có thể hấp no bụng chất độc. Cương châm chỗ phụ độc có thể giết một người lời nói, Ngọc Phong châm chỗ phụ độc có thể giết 10 người. Người này ở đâu? Tô Tỉnh hỏi. Người này không có chỗ ở cố định, hành tung bất định. Nói xong, Tống Ngọc Thư ôm quyền đối với sau lưng một đám võ lâm quần hùng, vạn bối xin nhờ các vị tiền bối, mời tuyên bố giang hồ lệnh truy sát, tìm tới Khương Ngọc Phong. Kia là tự nhiên. Lúc này, ngoài cửa nương theo lấy một trận ồn ào, Tân Phong huyện làm cho mang theo một đám nha dịch cũng chạy tới. Hiện trường phát hiện án, người không có phận sự toàn bộ rút lui. Tân Phong huyện làm cho chen vào khách đường về sau quát lớn, sau đó nhanh chân tới trước mặt Tô Tỉnh, hạ quan Dương Vĩnh, tham kiến đại nhân. Tô Tỉnh đối Dương Vĩnh hành vi rất là hài lòng, Tô Tỉnh đã sớm muốn đem một đám võ lâm nhân sĩ mời đi ra ngoài, nhưng lại không muốn cùng Tân Phong huyện võ lâm sinh hiềm khích. Hiện tại Dương Vĩnh đến làm cái này ác nhân, không có gì thích hợp bằng. Người cũng đi ra. Đại nhân, ta chính là Thu Nguyệt quan đệ tử, bị hại là ta sư phụ. Đi ra, chẳng lẽ ngươi nghĩ nói cha án ngươi so quan phủ còn chuyên nghiệp vẫn là thu thập manh mối so với chúng ta ngỗ tắc còn cẩn thận. Đem một đám võ lâm nhân sĩ mời đi ra ngoài về sau, bộ khoái cửa mở vừa mới tấp một tấp tìm kiếm dấu vết để lại. Đại nhân, người chết hẳn là chết tại trước bụng một kiếm, sau lưng hắn một kiếm là sau khi chết mới đâm, cho nên sau lưng vết máu rất nhỏ, gạch đất bên trên vết máu đều là trước bụng chảy ra đến. Nhưng trước bụng một kiếm này không nên lập tức mất mạng mới là, hiện trường cũng không dấu vết đánh nhau. Tân Thu Nguyệt mặc dù không hỏi giang hồ phân tranh, nhưng nàng võ công vẫn là Tân Phong huyện trong giang hồ vẫn là sắp xếp trước mấy, không nên như vậy không có sức phản kháng mới là. Chỉ chốc lát sau, bộ đầu liền phát hiện lớn nhất điểm đáng ngờ. Rốt cuộc là chuyên nghiệp, so với những giang hồ nhân sĩ kia tốt không biết bao nhiêu. Điểm ấy bản quan phía trước đã phát hiện, Thu Nguyệt quan chủ thân trúng Ngọc Phong châm, lúc ấy khả năng đã trúng độc không thể động. Thì ra là thế, nhưng vì sao có người muốn tại hắn sau khi chết đâm một kiếm, còn để lại Thanh Long hội giết ta chứ? Chẳng lẽ vì giá họa Thanh Long hội? Tô Tỉnh trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đi tới nơi này vết máu trước. Phía trước vì ứng phó nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ, Tô Tỉnh còn không có nhìn kỹ vết máu. Mấy cái kia chữ là Tần Thu Nguyệt sau khi chết lưu lại vẫn là chết trước lưu lại, hoàn toàn có thể từ vết máu bao trùm so sánh ra phán đoán. Là sau khi chết lưu lại. Nói như vậy giết Tần Thu Nguyệt cùng lưu lại chứ không phải cùng một người. A. Đột nhiên, Tô Tỉnh nhìn chằm chằm vũng máu trong mắt tinh mang chớp động. Cái này mấy khối gạch gần nhất bị lấy ra qua. Khe gạch ở giữa so với cái khác gạch sạch sẽ rất nhiều, nhưng vết máu bao trùm cũng rất hoàn chỉnh, điều này nói rõ tại Tần Thu Nguyệt bị hại phía trước khe gạch đã cái dạng này. Tô Tỉnh nói xong, cẩn thận dịch ra gạch xanh. Đem mấy khối có khả nghi gạch toàn bộ gỡ lên sau, quả nhiên tại khe gạch phía dưới tìm tới đồ vật. Một cái đen nhánh hộp sắt, phía trên dính đầy máu tươi. Cái này cũng xác định Thu Nguyệt quan chủ bị giết thời điểm, hộp sắt đã giấu ở phía dưới. Hẳn là Thu Nguyệt quan chủ chôn ở phía dưới, chẳng lẽ là tiền riêng? Tô Tỉnh mang theo hoài nghi, chậm rãi mở ra hộp sắt. có thể nhưng nhìn thấy hộp sắt đồ vật thời điểm, Tô Tình sắc mặt đống nhiên đại biến. Bên người Tiết Sùng Lâu Triển Chiêu cũng đều lộ ra không thể tin tưởng biểu lộ. Một trương mặt quỷ mặt nạ, một kiện áo xanh, còn có một khối không đến lớn cỡ bàn tay thiết bài. Mặt nạ, áo xanh, hai món đồ này trong nháy mắt để Tô Tình nhớ tới Thanh Y Lâu. Nhưng thế nào lại là Thanh Y Lâu? Nếu như cái này hộp sắt là Tần Thu Nguyệt, chẳng lẽ Tần Thu Nguyệt sẽ là Thanh Y Lâu người? Nếu như nàng là Thanh Y Lâu người, chẳng lẽ giết nàng thật sự là Thanh Long Hội? Không đúng. Nếu như Thanh Long Hội xác định Tần Thu Nguyệt thân phận, Thanh Long Hội căn bản sẽ không giết hắn, hẳn là sẽ báo cho chính mình, từ quan phủ xuất thủ bắt mới đúng. Dạng này, quan phủ cùng Thanh Y Lâu hoàn toàn đối lập, quan phủ cùng Thanh Long Hội kết thành đồng minh, đây chẳng phải là Thanh Long Hội muốn nhìn đến nhất sao? Một cái này hộp sắt, đánh đổ Tô Tình tất cả phỏng đoán. Thanh Y Lâu cùng Thanh Long Hội còn có gần nhất phát sinh hai cái bản án tựa như là đem đậu xanh đậu đỏ, đậu đen vân vân xen lẫn trong đồng thời. Nhưng này cái hộp sắt xuất hiện, lại đem các loại đồ vật nấu thành cháo, đừng nói lẫn lộn một chỗ, quả thực là biến thành một nhão. Đem hộp sắt khép lại, giao cho Tiết Sùng Lâu, đem vật chứng mang về nha môn. Vâng. Tô Tình sau khi ra ngoài, rất nhiều tới qua Thu Nguyệt Quan võ lâm nhân sĩ đi, cũng có rất nhiều võ lâm nhân sĩ đến. Cả đám xông tới ân cần hỏi han, Tô đại nhân, nhưng còn có phát hiện gì? Tô Tình lắc đầu, án này có rất nhiều điểm đáng ngờ không có biết rõ ràng, bản quan sẽ mau chóng điều tra rõ ràng chân tướng, tại bản quan không có tra rõ ràng phía trước, các ngươi không muốn ngông cuồng suy đoán. Nói xong, tự mình rời đi. Sắp trời âm trầm, dường như liền muốn đến một trận mưa lớn. Thanh Long Hội phân đà cứ điểm bên trong, Tô Tình ngồi ở khách đường bên trong bưng lên một ly trà thơm nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tô đại nhân. Một thanh âm vang lên trong nháy mắt, Thiết Cuồng Đồ xuất hiện tại Tô Tình đối diện. Thiết Cuồng Đồ giống nhau ngày đó khí thế như vậy bức nhân, chỉ là Tô Tình nhạy cảm phát giác được Thiết Cuồng Đồ hai tóc mai tóc trắng dường như nhiều hơn rất nhiều. Tô đại nhân, Thanh Y Lâu Như Hại Quyền Tử bản án có phải hay không có mới tiến triển? Buổi sáng hôm nay, tiên cô Tần Ngọc Chân sư phụ, Tần Thu Nguyệt cũng bị người sát hại. Tần Thu Nguyệt ngã vào trong vũng máu lưu lại Thanh Long Hội giết ta mấy chữ. Thiết Cuồng Đồ khẽ cho mày, Tô đại nhân, đơn giản như vậy đổ tội hãm hại, ngài sẽ không tin à? Bản quan đương nhiên không có dễ tin. Bản quan này đến muốn cho Thiết Bang chủ giúp ta nhìn thứ gì, đồng thời hỏi một vấn đề. Cái gì? Tô Tình lấy ra một mặt thiết bài, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Thiết Cuồng Đồ. Thiết Cuồng Đồ nhìn thoáng qua, trong mắt chớp động lên sâm sâm hàn mang. Thanh Y Lâu, truy hồn lệnh. Ngươi từ chỗ nào làm đến? Ngươi nói đây là Thanh Y Lâu lệnh bài? Không sai. Hơn nữa, đây là Thanh Y Lâu chủ lệnh bài, chỉ ít là cái phân lâu chủ lệnh bài. Thanh Y Lâu không giống chúng ta Thanh Long Hội, thân phận của bọn hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thành viên ở giữa lẫn nhau đều không nhận biết, đối lâu chủ càng là không nhận biết. Duy nhất có thể xác định thân phận đồ vật, chỉ có lệnh bài này. Thanh Y Lâu ở giữa là dựa vào lệnh bài phân biệt thân phận. Không phải, phổ thông Thanh Y Lâu là không có lệnh bài chỉ cần Thanh Y Lâu lâu chủ có được. Đến mức Thanh Y Lâu ở giữa là làm sao xác nhận thân phận, ta cũng không biết. Dù là ta cùng Thanh Y Lâu đấu nhiều năm, đối Thanh Y Lâu cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Tô Tình hơi gật đầu, thu hồi lệnh bài, còn có một cái vấn đề. Tô đại nhân xin hỏi, Thiết Bang chủ biết do Khương Ngọc Phong sao? Thiết Cuồng Đồ trong mắt lóe lên, đại nhân hỏi hắn làm cái gì? Thiết Bang chủ là ở châm trước trả lời thế nào sao? Khương Ngọc Phong thân phận rất trọng yếu, quyết định có nên hay không thả ra Thiết Hoài không? Hắn là người của ta, nhưng trên giang hồ không có người biết rõ hắn là người của ta. Thân phận của hắn chỉ có hai người biết rõ, đại nhân là cái thứ ba. Ta biết. Nói xong đứng người lên muốn đi. Tô đại nhân, còn chưa báo cho ngươi từ nơi nào đạt được lệnh bài. Thanh Long Hội cùng Thanh Y Lâu đầu 5 năm, cũng mới làm đến qua một mai. Mà ngươi mới bắt đầu điều tra mấy ngày liền làm đến một mai. Một cái viên lệnh bài, mang ý nghĩa một cái Thanh Y Lâu phân lâu bị nhổ tận gốc. Động tĩnh lớn như vậy, không có lý do giấu giếm được thái mắt của ta. Nếu như ta nói, viên này lệnh bài là nhận được, ngươi tin không? Tuyệt đối không tin. Cho nên bản quan vẫn là không nói cho ngươi. Vì sao? Bởi vì ngươi không tin, nói cho ngươi có ích lợi gì? Thiết Cuồng Đồ nhìn xem Tô Tình quay người bóng lưng rời đi, ánh mắt chớp động. Chẳng lẽ là nhận được? Làm sao có thể? Duy nhất có thể chứng minh lâu chủ thân phận lệnh bài, có thể nhận được. Ra Thanh Long Hội phân đà, lên xe ngựa. Tô Tình tâm tình liền như thế khắc đỉnh đầu thời tiết đồng dạng. Vậy mà thật là Thanh Y Lâu, hơn nữa còn là lâu chủ lệnh bài. Nếu như Tần Thu Nguyệt là Thanh Y Lâu lâu chủ, vậy hắn là dạng gì tồn tại? Mà Tần Ngọc Chân xem như Thanh Y Lâu chủ chi đồ, nàng bị ai giết chết? Chẳng lẽ trừ Thanh Y Lâu, Thanh Long Hội, trong bóng tối còn có đợt thứ ba thế lực? Bất quá chân chính để Tô Tình cảm thấy bất ngờ không phải lệnh bài này là thuộc về Thanh Y Lâu, mà là Tô Tình tại trước đây thật lâu liền đã gặp qua viên này lệnh bài. Lâu đến một năm trước, Tô Tình phá được cái thứ nhất chân chính bản án thời điểm chỉ thấy qua. Năm đó ở đem Từ Thiết Phong giải quyết tại chỗ về sau, trên thân Từ Thiết Phong tìm tới một khối giống nhau như lúc lệnh bài. Lúc ấy Tô Tình liền hoài nghi Từ Thiết Phong sau lưng nhất định có một cái tổ chức. Có thể bởi vì Từ Thiết Phong đã chết, truy tra manh mối triệt để gãy liền không có đi sâu tra. Thật không nghĩ tới, Từ Thiết Phong lại là Thanh Y Lâu, hơn nữa còn là Thanh Y Lâu lâu chủ. Tất nhiên Thanh Y Lâu tay vươn vào Thanh Nhạc huyện, Tô Tình làm sao một mực không có phát hiện. Chương 202, nhìn ta con mắt. Không biết tên nơi nào đó trong âm u, một đoàn đống lửa chập chờn. 4-5 cái thân ảnh tại hỏa diễm chiếu rọi phía dưới hình chiếu tại trên vách tường. Cái kia Tô Tình, quả nhiên không thể cùng những quan viên khác đánh đồng. Vậy mà thận trọng như vậy, đáng sợ như vậy. Khác quan lại, chúng ta bày xuống cái thứ nhất cục liền nên tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hắn lại có thể liên tiếp nhảy ra chúng ta thiết lập vào cục. Có hắn tại, đối với chúng ta đại đại bất lợi a. Vậy làm sao bây giờ? Giết hắn. Nếu có thể giết hắn, hắn cũng không thể còn sống đến Linh Khê phủ a, năm ngoái Tính Hải phủ, tông sư đều không thể lấy mạng của hắn. Bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Sớm biết, lúc trước liền không nên trêu chọc hắn. không trêu chọc hắn đem đến liền sẽ không cùng chúng ta đối đầu sao? Quá ngây thơ. Thanh Long hội cầm tới bản ghi chép chỉ cần hướng Tô Tình trước mặt vừa để xuống, hắn tất nhiên sẽ căn chúng ta không thả. Đến lúc đó, chúng ta càng bị động. Vậy làm sao bây giờ? Châm ngòi ly gián bị nhìn thấu, Hoa Thủy Đông dẫn bị chặn đường, tại trước mặt Tô Tình tính toán, chúng ta tựa như tiểu hài tử đồng dạng múa rượu trước cửa nhà lô ban. Cũng may lâu chủ mạnh bị gạo, bạo vì tiền, bày xuống đầy đủ dạy nghi ngờ để Tô Tình mất phương hướng, không phải. Chúng ta nhưng là thành chuyện cười. Bước kế tiếp làm sao làm, toàn bằng lâu chủ phân phó. Chúng ta toàn bộ nghe lâu chủ phân phó. Bước kế tiếp, thả ra Khương Ngọc Phong. Lại là một cái sáng ngời buổi chiều, tơ liễu bay múa thời tiết. Cầm âm nhã xá nội viện, hương hương lượn lờ. Ngọc Khanh ngồi chồm hổm tại trường cầm trước ưu nhã đánh đàn, tiếng đàn miểu miểu, như thanh tuyền nước chảy. Tô Tình dựa vào cửa sổ, ánh mắt lại rơi tại ngoài cửa sổ. Trong đầu không khỏi hiện lên Ngô Sương dung nhan. Năm ngoái lúc này, cũng là một cái ấm áp buổi chiều. Ngô Sương trên mặt sa mỏng, vì chính mình đàn tấu khúc đàn. Mặc dù lúc ấy cảnh tượng cùng hiện tại giống nhau, nhưng này hồng tụ thiêm hương ôn nhu, lại là bất đồng thật lớn. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà sử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong. Đinh. Nương theo cả đời nhiễu lương long ngâm, Ngọc Khanh dừng lại đánh đàn, dương mắt mắt nhìn xem Tô Tình, khuôn mặt lộ ra một vẻ tốt sắc. Tô đại nhân, là Ngọc Khanh đàn quá kém, vào không được đại nhân hay sao? Dĩ nhiên không phải, Ngọc Khanh cô nương cầm kỹ ta không dám nói linh khê phủ thứ nhất, nhưng tuyệt đối dám nói phóng nhãn toàn bộ thượng đường huyện không người có thể ra người trái phải. Kia Tô đại nhân vì sao một bộ mặt ủ mày cho biểu lộ, còn nhìn về phía ngoài cửa sổ? Bởi vì nhìn xem ngươi ta nhớ tới một người. Tô Tình nhìn xem Ngọc Khanh hai con mắt, ánh mắt lộ ra nồng đậm ôn nhu. Ồ, người kia là Tô đại nhân hồng nhan đâu? Vẫn là chi kỷ đâu? Cùng là hồng nhan, cũng là chi kỷ. Đó là ta vẫn là thanh nhạc huyện nho nhỏ huyện lệnh, mà nàng là thanh nhạc huyện thứ nhất linh nhân. Đẹp như thiên tiên, ca múa song tuyệt. Nhớ kỹ cũng là năm ngoái lúc này, cũng như chúng ta như vậy. Ta có gặp phải bản án bên trên vấn đề khó khăn trong lòng phiền muộn, nàng đánh đàn an tâm ta. Chỉ tiếc, tình cảnh này lại khó hiện. Thanh nhạc huyện cùng linh khê phủ không xa, một chiếc thuyền con một ngày có thể đi tới đi lui. Làm sao sẽ lại khó hiện đâu? Âm dương vĩnh cách. Ngọc Khanh trong con ngươi hơi hơi xúc động, đại nhân cũng là tính tình bên trong người. Chẳng lẽ Ngọc Khanh cô nương cho là ta là người vô tình? Đại nhân chớ trách. Tại không có gặp phải đại nhân phía trước, nam nhân đều là người vô tình. Tô Tình quay đầu liếc nhìn Ngọc Khanh, lời này của ngươi cũng không sai, rút kiếm thời điểm, nam nhân là lãnh huyết vô tình nhất. Than khẽ, rồi ra ngón tay vuốt vuốt mi tâm. Đại nhân rất bực bội. Muốn hay không tiểu nữ tử giúp đại nhân ấn nhất ấn nhất. Tốt. Ngọc Khanh đứng dậy, đi tới Tô Tình sau lưng, rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài thay Tô Tình đầu ấn đứng lên. Đột nhiên, Tô Tình trong mắt tinh mang chớp động lại ẩn mà không thả. Mười mấy hơi thở về sau, Tô Tình thân thể thư giãn xuống. Đại nhân, Ngọc Khanh kỹ xảo như thế nào? Không so nhà ta nha hoàn sai. Ngươi cũng đừng khinh phục, nhà ta nha hoàn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ôi, ngươi nói hai cái vượt ngang giang châu giang hồ thế lực, đánh sống đánh chết bản thân đi đánh chính là, ta bất quá là linh khê phủ một cái nho nhỏ thông phán, đem ta kéo xuống nước làm cái gì? Nho nhỏ thông phán? Tô đại nhân, ngài tại chúng ta bách tính trong mắt thế nhưng là đỉnh thiên đại quan a một phủ thông phán, kia là lục phẩm đại quan. Nhìn xem Tô Tình không có tiếp tục ngôn ngữ ý tứ, Ngọc Khanh lại nhẹ giọng hỏi, là Thanh Long hội cùng Thanh Y lâu sao? Đại nhân là thông phán, đem đại nhân liên lụy vào cũng thuộc về bình thường, nhưng tiểu nữ tử chỉ là một giới phong trần nữ tử, nhưng cũng đem tiểu nữ tử liên lụy vào. Nệ ta cầm âm nhã xá đến bây giờ còn không có khai trường, nhã xá các huynh đệ tỷ muội cũng bắt đầu hút cháo. Bất quá vụ án này cũng không phải tất cả đều là một đoàn bột não, tuy là kia Thanh Y lâu giấu cho dù tốt cũng sẽ không nghĩ đến tóc của hắn đã lặng lẽ giữ tại bản quan trong tay. Ồ, Ngọc Khanh ánh mắt chớp động, nói như vậy đại nhân lập tức sẽ phá án. Vậy mới vừa rồi vì sao một bộ buồn khổ bộ dáng? Bản quan chỉ là tại xoắn xuýt, Thanh Y lâu không phải đồ tốt, nhưng này Thanh Long hội cũng chưa hẳn là đồ tốt. Muốn hay không chờ bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương lại ra tay. Nhưng bọn hắn đánh lên mặt phía nam sẽ dẫn động giang hồ chấn động, ôi, tình thế khó xử a. Ngọc Khanh nghe nói Thanh Y lâu thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liền ngay cả Thanh Long hội tìm hắn tìm nhiều năm không thu hoạch được gì, ngài lại có Thanh Y lâu tay cầm. Ừm, vậy vẫn là ta Thanh Nhạc huyện thời điểm, có cái Thanh Y lâu lâu chủ bị ta bắt. Bản quan gần nhất mới biết được thân phận của hắn, đã sai người đem hắn từ Thanh Nhạc huyện mang tới, có người này nơi tay, Thanh Y lâu không còn bí mật. Tiểu nữ tử kia chúc mừng đại nhân. Đại nhân, chỉ pháp của ta được chứ? Đại nhân. Ngọc Khanh cúi đầu xem xét, Tô Tình tựa ở trên đùi của mình, vậy mà đã ngủ. Ngủ một canh giờ, Tô Tình vừa lòng thỏa ý từ cầm âm nhã xá đi ra. Ngồi lên xe ngựa, nụ cười trên mặt nộn nhạo lên. Thật là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Xe ngựa đi tới nha môn dừng lại, đã thấy mấy cái võ lâm nhân sĩ từ trong nha môn đi ra. Cưới lên quái mã, vội vã đi xa. Tô Tình trở lại nha môn, nhìn thấy hạ bộ đầu liền vội vàng đem hắn gọi lại, "Hạ bộ đầu, vừa rồi mấy cái kia người giang hồ tới làm cái gì?" Tô đại nhân trở về, cái kia sát hại Tần Thu Nguyệt Khương Ngọc Phong bắt được, bọn hắn vừa mới đưa đến nha môn, đại nhân đang tại thẩm vấn đâu. Bắt được? Nhanh như vậy? Tô Tình thầm giật mình. Thu Nguyệt quan chủ bị hại đến nay 4 năm ngày, trong mắt Tô Tình Khương Ngọc Phong nhất định trốn ở một cái không có người biết rõ địa phương, trừ phi tìm tới mấu chốt manh mối, nếu không đừng nghĩ tìm đến hắn. Thật không nghĩ đến Tân Phong Võ Lâm như vậy ra sức, mới 4 năm ngày liền tìm được. Tô Tình không có trì hoãn, đi thẳng tới trong địa lao. Phong thẩm vấn trên thập tự giá, một người trung niên nam tử bị trói go. Thượng đương huyện làm cho chính đồng, khí độ phi phàm nâng chung trà lên túi đầu áp một ngụm, mí mắt nâng lên, lạnh lùng liếc nhìn mắt nam tử trước mắt. Nói đi, Thần Thu Nguyệt có phải hay không là ngươi giết? Vâng. Tại sao giết người? Vì nghĩ cách cứu viện thiếu chủ. Giết người cùng nghĩ cách cứu viện thiếu chủ có quan hệ gì? thiếu chủ bị Tô Tình bắt vào địa lao không thả, vì để cho Tô Tình thả ra thiếu chủ chỉ có rửa sạch thiếu chủ hiểm nghi. Cho nên bang chủ để cho ta giết Tần Thu Nguyệt làm ra báo thủ giả dối hiện tượng. Nhưng ở làm ra báo thủ giả dối hiện tượng đồng thời lưu lại nói xấu Thanh Long hội chứng cứ. Bang chủ nói lấy Tô Tình thông minh nhất định có thể nhìn ra đây là vu oan giá họa, như vậy Thanh Long hội hiểm nghi liền rửa sạch. Thanh Long hội hiểm nghi rửa sạch, thiếu chủ hiểm nghi cũng liền rửa sạch. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy vẽ vời thêm chuyện đâu? Sẽ không sợ thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Sẽ không. Bang chủ nói, Tô đại nhân là thông minh lại đang nghi người, hắn chỉ tin tưởng suy đoán của mình cùng phán đoán. Chỉ có để hắn chính mình suy luận ra Thanh Long hội bị giá họa, Thanh Long hội hiểm nghi mới có thể bị tẩy thoát. Thế bang chủ thật đúng là hiểu rõ ta à, ngay cả chính ta cũng không biết ta là dạng người này. Tô Tình vừa nói một bên từ trong bóng tối đi ra. Trình Đồng vội vàng đứng người lên, đại nhân. Tô Tình híp mắt xem kỹ nhìn xem Khương Ngọc Phong, ngươi là thiết cuồng đồ người. Vâng. Làm sao bị bắt? Bị bằng hưu bán, ta vạn vạn không nghĩ tới cùng ta có vẫn cảnh chi giao huynh đệ vậy mà sẽ vì một người một câu bán ta. Xem ra trên đời này không có có thể tin người, có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Ồ, ta rất hiếu kỳ, lời nói của ai có uy lực như vậy? Khương Ngọc Phong ngẩng đầu, ngơ ngác liếc nhìn Tô Tình. Lạc gia trang Lạc Tân Vũ nói, tìm tới Khương Ngọc Phong người, có thể vì ta quan môn đệ tử. Mẹ nó, cái này á ai chịu nổi a? Tân Phong huyện Lạc Tân Vũ, tông sư phía dưới vô địch thủ, thậm chí có nghe đồn nói Lạc Tân Vũ thực lực đã không thua tông sư. Nếu như không phải một phụ khí vận chỉ cho ba cái tông sư lời nói, hắn đã sớm đột phá tông sư. Đương nhiên như vậy cũng chính là marketing hiệu nói một chút. Khí vận nào có thể chết như vậy? Lại nói, khí vận nói chỉ là thuận gió cùng ngược gió khác nhau, tuyệt không phải mang tính then chốt. Không còn khí vận ngược gió quật khởi thiên tiêu chỗ nào cũng có. Nhưng coi như Lạc Tân Vũ không phải tông sư, hắn quan môn đệ tử dụ hoặc một chút cũng không so tông sư quan môn đệ tử sai. Loại này trong nháy mắt hoàn thành nhân sinh lịch tập sự tình, phàm là có cơ hội cũng sẽ không bỏ lỡ. Phạm phải nhạc phủ một án rốt cuộc là ai? Là chúng ta thiếu chủ. Nghe nói như thế, Tô Tình trong mắt tinh mang chớp động. Người xác định? Đêm đó tàn sát nhạc phủ toàn môn bên trong có ta một cái, ta đương nhiên biết rõ. Hôm đó, từ khi thiếu chủ tham gia nhạc phủ tiệc cưới, đêm đó hắn còn đi nghe lén nhạc mục động phòng hoa trúc. Nhìn thấy tiên cô Tần Ngọc Chân mỹ mạo về sau liền hồn khiên mộng nhiễu. Vì một người phụ nữ liền phạm phải bực này đại án. Lấy thiết hoài không khí lượng, không đến mức như vậy không biết nặng nhẹ a. Nếu như thiết cuồng đồ chăm chú bồi dưỡng con trai là bực này mà hàng, kia Thanh Long hội không cần thanh ý lâu xuất thủ, sớm muộn đến vàng. Để thiếu chủ đạt được ước muốn chỉ là tiện thể, chủ yếu là để Tô đại nhân có thể đối phó Thanh Long hội. Bang chủ sớm tại nửa năm trước liền bắt đầu điều tra Tô đại nhân. Tô đại nhân cùng các quan lại khác biệt, thích nhất quản giang hồ nhàn sự, nhất là ưa thích đào móc che giấu tổ chức. Cực nhạc môn cùng Chu Vong đều bị Tô đại nhân đào ra. Đến Linh Khê phủ, phải biết có Thanh Ý lâu lời nói nhất định sẽ không bỏ qua. Cho nên để chúng ta bắt trước Thanh Ý lâu diện sát nhạc ra toàn môn giá họa cho Thanh Ý lâu. Tất nhiên giá họa Thanh Ý lâu vì sao giá họa đến trên đầu mình. Dạng này Thanh Long hội liền có thể cùng đại nhân kết minh, cùng đại nhân nhờ vả chút quan hệ. Hơn nữa, thiếu chủ có bệnh. Hắn đưa thích nghe nữ nhân gọi, nhưng này ban đêm Tần Ngọc Chân nhìn xem trượng phu thi thể, nhìn xem đầy viện người chết hắn vậy mà cắn chặt hàm răng không phát một tiếng. Vô luận thiếu chủ làm sao bóp làm sao cắn đều cắn chặt răng lưu lại quá nhiều chứng cứ phạm tội. Hơn nữa thiếu chủ tại thời điểm hưng phấn không có cảm giác đau. Đợi sau khi trở về mới phát giác trên người đã bị Tần Ngọc Chân cào phá, đành phải lâm thời làm bổ cứu biện pháp. Kim xả kiếm quyết đâu? Thiếu chủ đâm, bang chủ đối thiếu chủ bồi dưỡng có thể nói tận hết sức lực. Thiếu chủ không chỉ tinh thông võ công gia truyền, còn tinh thông xả hạt nhị lao tuyệt học. Nói sảng khoái như vậy, Tô Tình cười lạnh nói, đi tới Khương Ngọc Phong trước người, nhìn ta con mắt. Chương 203, không thể gạt được cái mũi của ta. Làm Khương Ngọc Phong cùng Tô Tình hai mắt đối mặt trước mắt, Di Hồn Đại Pháp phát động. Nhưng lại tại Tô Tình phát động Di Hồn Đại Pháp trong nháy mắt, một cỗ cường đại sức mạnh tinh thần khủng bố tại Khương Ngọc Phong trong đầu nổ tung. Oeng! Mãnh liệt bao táp tinh thần đồng thời tịch quyển Tô Tình náo hải, Tô Tình nhịn không được phát ra rên lên một tiếng, dưới chân lùi lại mấy bước. Đáng chết, bị âm. Mãnh liệt đâm nhói bên trong, Tô Tình cắn thật chặt hàm răng, trong lòng vẫn hận nghĩ đến, nhưng cũng không tính là thật bị âm, hẳn là Khương Ngọc Phong trong đầu bị người rót vào một đạo tinh thần lực. Tô Tình lại lấy Di Hồn Đại Pháp đem tinh thần lực cưỡng ép tiến vào, hai cỗ khác biệt tinh thần lực va chạm trong nháy mắt phát sinh nổ tung, tựa như là hướng trong co la thả viên sủi đồng dạng. Tô Tình tinh thần lực cùng Khương Ngọc Phong tinh thần lực kết nối, nổ tung dư ba tịch quyển Tô Tình náo hải. Tinh thần võ đạo lĩnh vực hung hiểm so giang hồ võ lâm chém giết chỉ có hơn chứ không kém, tại tinh thần võ đạo bên trong sắp sửa liền sai nhẹ nhất đều là biến thành ngớ ngẩn. Lần trước còn nói Di Hồn Đại Pháp chỉ có thể giữa chưa dùng, sớm muộn phải xảy ra chuyện. Thật ta không nhớ lâu, lúc này mới mấy ngày lại quên. Đại nhân, Trình Đông triển chiêu tiết dùng lâu mấy cái vội vàng vây quanh một mặt khẩn trương hỏi. Ta không sao, các ngươi nhìn xem Khương Ngọc Phong hắn thế nào. Tiết Sùng Lâu liền vội vàng tiến lên, nắm lên Khương Ngọc Phong tóc đem hắn đầu kéo. Giờ phút này Khương Ngọc Phong vậy còn có nửa điểm phía trước phong thái, ngũ quan biến hình và mèo, rũ cụp lấy đầu lưỡi chảy nước bọt. Tiết Sùng Lâu một mặt ghét bỏ buông tay ra, đại nhân, hắn cũng đã phế. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khương Ngọc Phong trong đầu bị đánh vào một đạo tinh thần lực, hẳn là có cái tinh thông tinh thần võ đạo cao thủ đánh vào đi ảnh hưởng hắn tư duy dùng. Nói như vậy, Khương Ngọc Phong mới vừa cung khai tất cả đều là giả. Không sai. Nhưng bây giờ chúng ta coi như biết do nó là giả, cũng không cách nào chứng minh là giả, cái này bô địa, Thanh Long hội công định. Thanh Ý lâu thật là hèn hạ. Tiết Sùng Lâu lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ. Hắn xuất thân giang hồ chú ý giang hồ quy củ. Vô luận chính đạo vẫn là tà đạo, đi đều là giang hồ đạo. Giang hồ người chính đạo nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, giang hồ hảo hán nói, một cái nước bọt một cái đinh. Cho nên giang hồ giảng thành tín. Nếu có cái nói không giữ lời, bất luận hai đạo chính tà đều sẽ khinh bỉ. Giang hồ phân tranh, không dùng được âm mưu dương mưu, bất kể như thế nào tính toán cũng đừng đổ tội hãm hại. Đổ tội hãm hại chính là hèn hạ vô sỉ phá hư quy củ. Ghê tởm hơn sự tình, cầm không liên quan gì người mệnh đổ tội hãm hại. Lần này Thanh Ý lâu mục đích là kéo Tân Phong Võ Lâm xuống nước. Tại đem Khương Ngọc Phong đưa tới phía trước bọn hắn cũng đã thẩm vấn qua, nghĩ đến Tân Phong Võ Lâm đã nhận định sát hại Thu Nguyệt quan chủ hậu trường hắc thủ là Thanh Long hội a. Không sai, gần nhất tin tức, Thanh Long hội trụ sở Tân Phong huyện phân đà đã lặng lẽ rút lui. Tránh né mũi nhọn. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắn hát hắn vợ kịch, ta hát ta tiểu khúc. Tân Phong Võ Lâm đài này vợ kịch vừa vặn thay chúng ta che giấu hai mắt người. Tô Tỉnh từ trong mê muội lấy lại tinh thần, trong mắt tinh mang lấp lóe chậm rãi nói: "Tân Phong huyện, Lạc Gia Trang. Quân tình kích phấn Võ Lâm nhân sĩ hội tụ ở đây." Tống Ngọc Thư thân xuyên áo trắng đồ trắng, nâng Tần Thu Nguyệt linh bài quỳ gối Lạc Gia Trang trước cửa, âm thanh nước mắt chảy xuống dòng dòng cầu Lạc Tân Vũ mang theo Võ Lâm đồng đạo cho sư phụ lấy lại công đạo. Tân Phong huyện trong trốn Võ Lâm có hai người hai đạo chính tà đều không thể gây, một cái là Lạc Tân Vũ, một cái là Tần Thu Nguyệt. Gây Lạc Tân Vũ bất quá là chết không yên lành, gây Tần Thu Nguyệt càng là không được sống tốt. Mà nếu như ở nơi này trong hai người chọn một gây lời nói, kia thả gây Lạc Tân Vũ không gây Tần Thu Nguyệt. Bởi vì hết thảy đắc tội Tần Thu Nguyệt, tương đương với đắc tội Tần Thu Nguyệt đồng thời còn đắc tội Lạc Tân Vũ, thậm chí đằng sau còn có một tiền lớn Tần Thu Nguyệt người hái mộ. Tần Thu Nguyệt tức là tốt số cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm, xuất đạo giang hồ chúng tinh phùng nguyện, cơ hồ tất cả thanh niên tài tuấn đều vây quanh nàng chuyện. Nhưng không biết làm sao nàng luôn là bỏ lỡ bên người mỗi người, cuối cùng rơi vào xuất gia thành đạo kết cục. Tân Phong huyện chịu nàng ân huệ người quá nhiều, ái mộ nàng người cũng nhiều. Thanh Long hội một kiếm giết Tần Thu Nguyệt, lại đâm toàn bộ Tân Phong võ lâm. Lạc Gia Trang ngoài sân môn, quần hùng gầm thét. Nếu như giờ phút này Lạc Tân Vũ hô to một tiếng khai chiến, đám người này bảo quản gầm thét giống phóng tới Thanh Long hội. Quản hắn Thanh Long hội vượt ngang mấy cái phủ, quản hắn Thanh Long hội có bao nhiêu cao thủ mấy cái tông sư. Lạc Tân Vũ trong lòng cũng rất phẫn hận, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn còn có một tia ẩn ẩn bất an. Cảm giác chuyện này rất có kỳ quặc. Lạc đại hiệp, sự thật đã bày ở trước mắt, chân tướng đã mọi chuyện rõ ràng. Thượng đường võ lâm đám kia không có chứng đã cho Tô Tỉnh dạy bảo nằm xuống, chẳng lẽ chúng ta Tân Phong võ lâm cũng là bầy không có chứng sao? Thu Nguyệt quan chủ thi cốt chưa lạnh, nếu như chúng ta nén giận tương lai Thanh Long hội liền có thể quy mô tiến quân Tân Phong huyện. Đến lúc đó chúng ta lại phản kháng chính chúng ta đều sẽ xem thường chính mình. Không phải đợi đến nhân gia thanh đao gác ở trên cổ mới hiểu phản kháng sao? Sớm làm gì đi. Lạc đại hiệp, ta không có nhiễm manh sĩ loại kia đại nghĩa tình hoài. Ta chỉ biết rõ ta đầu này mệnh 7 năm trước là Thu Nguyệt quan chủ cứu được. Ta thiếu nàng một cái mạng phải trả. Thanh Long hội giết Thu Nguyệt quan chủ, ta đầu này mệnh liền phải bàn giao cho Thanh Long hội. Nếu như Lạc đại hiệp đáp ứng, chúng ta nâng cờ tiến đánh Thanh Long hội. Nếu như Lạc đại hiệp không đáp ứng, lao tử một người giết tới Thanh Long hội, coi như bị loạn đao chém chết, cũng toàn bộ ta trung nghĩa. Nói rất đúng. Các vị võ lâm đồng đạo. Lạc Tân Vũ được mọi người đỡ đứng lên không thể không làm quyết đoán. Việc này, trong lòng ta mặc dù còn có lo nghĩ, nhưng tất nhiên chúng giang hồ bằng hữu nhất trí quyết định Lạc Mộ cũng không thể nghịch đại gia tâm ý, nhưng thảo phạt Thanh Long hội sự tình không thể xúc động. Lạc Mộ quyết định tổ chức anh hùng đại hội, mời Tân Phong võ lâm quần hùng sau 3 ngày tề tụ Lạc Gia Trang kết minh, thương thảo thảo phạt Thanh Long hội một chuyện. Các vị nghĩ như thế nào? Tốt. Lạc đại hiệp lên tiếng, chúng ta tự nhiên nghe Lạc đại hiệp. Chúng ta sẽ đem việc này lan rộng ra ngoài, 3 ngày sau, Lạc Gia Trang tập hợp. Giang hồ gió lốc lúc quét ngang mà qua, Linh Khê phủ 8 huyện cùng nhau nhìn về hướng Tân Phong. Mà ở ánh mắt mọi người đều rơi vào Tân Phong võ lâm động tinh thời điểm, một nhóm lên đường gọn gàng môn phái đệ tử lặng yên từ bến cảng lên bờ, hộ tống một chiếc kín không kẽ hở xe ngựa hướng thượng đường huyện mà đi. Tô Tỉnh rời đi Thanh Nhạc huyện đã nhanh 2 tháng, Vô Lượng kiếm phái lập phái cũng có hơn nửa năm. Tả Tử Mạc các loại mặc dù tư chất không cao, nhưng tốt xấu bên trên tiên tiên nhân vật. Có Tô Tỉnh thần công bí tịch đắp lên, hơn nửa năm tu vi cuối cùng tiến lên một bước đến tiên tiên hậu kỳ. Tiên tiên hậu kỳ, tại huyện cấp võ lâm đã đủ dùng. Lần này phụng Tô Tỉnh chi mệnh hộ tống một người đến thượng đường, Tả Tử Mạc không dám trì hoãn, lập tức tự thân dẫn đầu trong môn cao thủ hộ tống. Lại đi nửa ngày, một đoàn người đi ngang qua một mảnh lá phong đỏ rừng cây dưới tiểu đạo. Tả Tử Mạc đoan chính thần sắc, mọi người chú ý, tiểu đạo khoảng cách hai bên bờ rừng cây khoảng cách không đến 30 trượng, cây rừng rậm sâu, dễ dàng nhất có dấu mai phục. Các ngươi về sau hành tẩu giang hồ gặp phải địa hình như vậy nhất định phải gấp bội cẩn thận. Không nên tùy tiện lên đường, trước quan sát hai bên bờ trong rừng hoàn cảnh, như không thú giống, chim hót sẽ phải cẩn thận. Tả Tử Mạc kiên nhẫn giảng thuật hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, có thể nói, đột nhiên âm thanh nhỏ lại. Mới vừa giảng mấy điểm phán đoán có hay không mai phục yếu điểm, á cùng trước mắt tình cảnh vậy mà hoàn toàn phù hợp. Không đúng, có biến. Chúng ta đường vòng. Tả Tử Mạc lúc này quyết định đến. Đang tại một đoàn người quay người dự định đường vòng thời điểm, trong rừng đột nhiên phát ra mấy đạo tiếng xé gió. Mấy cái áo xanh mặt quỷ người từ trong rừng rậm xông ra, hướng Tả Tử Mạc một đoàn người đánh tới. Kết trận, ngăn địch. Đánh tới người áo đen thực lực rất mạnh, vừa mới vọt tới mặt Tả Tử Mạc liền biết. Oeng. Một cỗ kinh khủng cự lực truyền đến, Tả Tử Mạc miệng phun máu tươi bị một trường oanh bay ngược mà đi. Xong, bay ngược đi trong nháy mắt, Tả Tử Mạc trong đầu tuôn ra ý nghĩ này. Hồi tưởng lại thu được Tô Tình tin hình ảnh, muốn chính mình hộ tống một cái phạm nhân đi thượng đường huyện. Nếu như trên đường gặp phải cao thủ chặn giết, bảo trụ tính mạng mình là hàng đầu. Nhưng này là Tô đại nhân cho mình nhiệm vụ thứ nhất, tại sao có thể? Oeng. Một tiếng vang thật lớn, phía sau lưng hung hăng đâm vào trên cây, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Liều. Tả Tử Mạc trong mắt một phát hung ác, trầm giọng giận dữ hét. Cửu Dương chân khí bắn ra, chân đạp lăng ba vi bộ hướng cầm đầu người áo đen đánh tới. Người áo đen ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, xoay tay lại một kiếm, một đạo nguyệt nha kiếm khí đánh tới. Tả Tử Mạc giơ kiếm ngăn cản, không gian như sóng nước dập dờn. Oeng. Trường kiếm nhao nhao vỡ nát. Tả Tử Mạc lại một lần nữa miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Xe ngựa toa xe bị người áo đen một trường nổ tung, lộ ra bên trong bị trói gô từ thiết phong. Người áo đen trong mắt chớp động lên hàn mang, một kiếm vung ra, kiếm khí lướt qua gọn đi từ thiết phong đầu. Khốn nạn, ngươi là ai? Tả Tử Mạc, lão tử lưu ngươi một mạng, trở về nói cho Tô Tỉnh. Hắn thật tốt làm hắn quan, quản tốt chính mình việc nằm trong phận sự, chuyện trên giang hồ không muốn mù quan tâm. Nói xong, người da đen phát ra một trận cười lạnh, thả người nhảy nhảy vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Cầm âm nha xá, trong lầu các, Tô Tỉnh rộng mở lồng ngực, ôm lấy trường cầm đưa vào khay. Tiêu phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng chẳng những không có một tia suy sụp tinh thần, ngược lại cho người ta một loại tiêu giao thiên địa cảm giác. Tiếng đàn vốn là liên miên thanh âm, tại Tô Tỉnh đầu ngón tay lại bắn ra kim qua thiết mã. Trước người Ngọc Khanh tại Tô Tỉnh tiếng đàn bên trong vũ động. Một khúc kết thúc, Ngọc Khanh nguyện chuyển múa ngã vào Tô Tỉnh trong ngực, phát ra chung bạc đồng dạng nhẹ nhàng tiếng cười. Bạch bạch bạch. Một trận tiếng bước chân vang lên, một nữ tử thân ảnh xuất hiện tại lầu các ngoài cửa. Đại nhân, tiểu thư, dưới lầu đến một đám sai gia nói muốn mang tiểu thư đi nha môn, nhỏ nói đại nhân cũng ở đây, nhưng kia chút sai gia căn bản không nghe. Nhất định phải ta thông báo không phải liền mạnh mẽ xông tới đi vào. Ngọc Khanh sầm mặt lại, Trình Đồng thật lớn gan chó, đây là tại quét Tô đại nhân mặt mũi, tốt, liền để bọn hắn đi vào, xem bọn hắn muốn làm gì. Ngọc Khanh đừng giận, là ta để cho bọn họ tới. Tô Tỉnh vuốt vuốt Ngọc Khanh bên thái mái tóc, ôn nhu cười nói, đại nhân, đây là làm cái gì? Ngọc Khanh, không đúng, bản quan nên gọi ngươi Ngọc Xấu mới là. Lời này vừa nói ra, Ngọc Khanh sắc mặt lập tức biến mất tự nhiên. Đại nhân, ngài lời này ý gì? Ta là Ngọc Khanh a. Ngươi và Ngọc Khanh mặc dù là tỷ muội song sinh dáng dấp giống nhau, nhưng có chút bộ vị vẫn có chút khác biệt. Ta biết, muội muội ta ngực có nốt ruồi, ta sau cái cổ có nốt ruồi. Đại nhân có phải hay không đem ta cùng ta muội muội làm lộn? Đương nhiên không có. Những này hợp với mặt ngoài đồ vật rất dễ dàng làm giả, nhưng chút nội tại đồ vật lại không cách nào làm giả. Thì như mùi thơm cơ thể. Mặc dù ngươi và Ngọc Khanh dùng đồng dạng son phấn, đồng dạng hương hương, nhưng đáng tiếc, bản quan có một con thiên hạ đệ nhất mũi. Từ ngươi lần thứ nhất giả trang Ngọc Khanh bắt đầu, bản quan liền nhìn thấu thân phận của ngươi. Ngươi hương vị cùng Ngọc Khanh khác biệt. Nghe được Tô Tình lời này, Ngọc Xấu nụ cười trên mặt rốt cục không kềm được. Chương 204, để lộ chân tướng. Cho nên ngươi tiếp xuống nói cho ta liên quan tới Từ Thiết Phong sự tình là ngươi cố ý tiết lộ cho ta. Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng bản quan miệng như vậy không chặt. Nếu là như vậy không chặt chẽ, tùy tiện bị nữ nhân thổi một chút bên gối gió liền đem bí mật nói ra, bản quan sống thế nào đến bây giờ? Ngọc Xấu trên mặt hiện lên đã không phải là phẫn nộ, mà là sợ hãi. Cho nên ám sát thất bại, tiểu nữ tử cũng muốn đánh vào địa lao, chờ lấy thu hậu vấn trạm. Không, hoàn toàn khác biệt, ám sát rất thành công. Tô Tình trên mặt mang nụ cười ôn nhu thản nhiên nói, rất thành công. Thu hậu vấn trạm. Tại bản quan trong từ điển chưa từng có thu hậu vấn trạm. Năm ngoái Từ Thiết Phong phạm phải vụ án lớn như vậy, ngươi cho rằng bản quan sẽ giữ lại hắn sao? Đã sớm làm thịt. Cái kia đưa tới Linh Khê phủ là từ huyện nha đại lao nói ra từ tủ, dịch dung thành Từ Thiết Phong bộ dáng. Ngọc Xấu trong mắt chớp động lên hoảng sợ, sau đó ngươi trong bóng tối phái người theo dõi đắc thủ thích khách. Không sai, người của ta theo tới Thanh Y lâu phân đường cứ điểm. Cứ điểm đâu, nhất định phá hủy. Thanh Y lâu người đâu, tại huyện trong đại lao ngồi xuống đâu. Liên thưa lại ngươi, đại nhân tha mạng, ta là bị buộc, chỉ cầu xin tha thứ không thể được a. Phải xem ngươi phối hợp hay không. Ngọc Xấu cầu xin nhìn xem Tô Tỉnh, trong hai con ngươi đột nhiên tuôn ra lệ quang, nước mắt dọc theo khỏe mắt trượt xuống, như ngày mùa thu sáng sớm dọa sương đồng dạng tí tách rơi xuống. Đại nhân, ta không phải cố ý muốn lừa gạt đại nhân, bọn hắn bắt tỉ tỉ, nếu như ta không theo chiếu bọn hắn nói làm, bọn hắn tìm toàn thế giới xấu nhất buồn nôn nhất nam nhân hủy nàng. Tỉ tỉ là ta trên đời này cuối cùng thân nhân, vì bảo hộ nàng ta cái gì đều có thể làm. Hiện tại tỉ tỉ rơi vào trên tay bọn họ, chỉ cần đại nhân có thể cứu ra tỉ tỉ, ta biết gì nói đó. Ngọc Khanh, nàng đã bị thành công liền đi ra. Mang theo Ngọc Xấu trở lại thượng đường huyện nha, tại trong địa lao nhìn thấy từng cái bị gác ở trên thập tự giá chịu được lấy nghiêm hình tra tấn người. Ở trong đó một gian địa lao bên trong, Ngọc Khanh ôm lấy cánh tay co quắp tại trong góc run lẩy bẩy. Nghe được động tĩnh sau ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Tình lúc trong hai con người bắn ra lộng lây thần thái. Một giây sau, lại nhìn thấy Tô Tình sau lưng Ngọc Xấu, phản phất bị giẫm cái đuôi đồng dạng đột nhiên nhảy người lên. Ngọc Xấu, tỷ. Một tiếng này tỷ, phản phất vượt qua thời không. Hai cái tướng mạo giống nhau như lúc nữ tử lúc này nước mắt chảy, ôm nhau mà khóc. Hồi lâu sau, hai nữ cảm xúc ổn định, tại một gian tương đối sạch sẽ trong tính thất Ngọc Xấu bắt đầu giảng thuật chính mình gia nhập Thanh Y lâu trải qua. 7 năm trước, ta cùng tỷ tỷ sau khi tách ra bị bán trao tay đến trong một cái thanh lâu khác, tại cái kia thanh lâu ta học tập đồ vật cùng phía trước đồng dạng, khác biệt là cái này thanh lâu càng thêm âm trầm, càng thêm khắc nghiệt. 5 năm về sau, ta học nghệ có thành tựu. Bọn hắn bắt đầu để cho ta lợi dụng sắc đẹp đến gần cái này đến cái khác mục tiêu, từ bọn hắn trong miệng thu hoạch được tình báo hoặc là cho bọn hắn hạ độc. Trong 2 năm, ta thành công ám sát 12 cái mục tiêu, cũng trở thành Thanh Y lâu thành viên chính thức. Tháng trước, ta phụ mệnh đi tới thượng đường huyện, nghe lệnh của thượng đường Thanh Y lâu lâu chủ. Cũng ở nơi đây, ta biết tỷ tỷ hạ lạc. Nhưng ta không thể cùng tỷ tỷ gặp nhau, không phải, ta cùng tỷ tỷ cũng sẽ chết. Thượng đường huyện Thanh Y lâu lâu chủ gọi lão bá có thượng đường huyện Thanh Y lâu tất cả mọi người danh sách. Hắn cũng là duy nhất có thể triệu tập sở thuộc áo xanh người. Áo xanh bình thường là đủ loại thân phận, hắn có thể là tiệm mì tiểu nhị, có thể là một cái bán rẻ tiếng cười phong trần nữ tử, có thể là đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, cũng có thể là cái nào đó danh môn chính phái trưởng lão. Ta tại thượng đường Thanh Y lâu hơn một tháng chỉ gặp qua 3 người, lão bá, công tử, phu nhân. Nhưng ta không thấy qua bọn hắn chân diện mục, cho nên đại nhân muốn ta tìm đến bọn hắn. Xin lỗi, ta không có cách nào. Tô Tình nghe Ngọc Xấu lời khai, chân mày nhíu chặt. Mặc dù sớm biết Thanh Y Lâu tổ chức nghiêm mật, thế nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá nghiêm mật. Ngọc Sấu cái này bị Thanh Y Lâu từ nhỏ nuôi lớn người vậy mà cũng chưa từng thấy qua bọn hắn chân diện mục. Nhạc phủ sự tình là cái gì tình huống? Là lâu chủ kế hoạch, công tử chấp hành. Tần Ngọc Chân cũng là công tử đang đục sau sát hại. Sau đó lao bá để cho ta đi câu dẫn Thiết Hoài Không ở trên người hắn trào ra vết thương, dùng cái này giá họa Thiết Hoài Không. Quả là thế. Nói như vậy muốn đem Thanh Y Lâu một mẻ hốt gọn nhất định phải tìm tới danh sách. Không sai. Tô Tình mặt ủ mày chau, Tây Môn phá hủy Thanh Y Lâu phân bộ thời điểm mặc dù giết không ít Thanh Y Lâu cao thủ nhưng không có tìm được danh sách. Vừa rồi đã thẩm vấn qua, lao bá lúc ấy cũng không tại trong phân đà. Hiện tại đã đả thảo kinh xà, chỉ sợ đã thành chim sợ cảnh cong sẽ không dễ dàng xuất hiện. Coi như không thể nhất chiến toàn kỳ công, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đúng, Tân Phong huyện Tần Thu Nguyệt cũng là bị Thanh Y Lâu giết chết sao? Tân Phong huyện, ta giống như nghe lao bá nói qua, hắn tổng lĩnh Tân Phong thượng đường hai huyện Thanh Y Lâu, bởi vì trước kia thượng đường không yên ổn không có Thanh Y Lâu, tháng trước mới tiến vào. Tô Tình trong đầu đột nhiên nhớ tới từ Thu Nguyệt quan tìm ra Thanh Y Lâu lệnh bài, lao bá là nam hay là nữ? Đại nhân, lao bá đương nhiên là nam. Thanh Y Lâu có hay không thấy qua một cái trên người có thanh hương vị, âm thanh rất ôn nhu, tràn ngập mâu tính người. Phu nhân. Ngọc Sấu nhìn xem Tô Tình nghi vấn đến. Phu nhân. Hắn tại Thanh Y Lâu thân phận gì? Phu nhân ở Thanh Y Lâu địa vị rất cao, liền ngay cả lao bá đều nghe hắn, nhưng nghe người nói phu nhân cho tới bây giờ chưa từng tới trong lầu, lần kia là nàng lần đầu tiên tới còn vừa vặn bị ta nhìn thấy. Tô Tình trong mắt tinh mang chớp động. Tần Thu Nguyệt là Thanh Y Lâu bên trong phu nhân, đệ tử của nàng lại chết bởi Thanh Y Lâu bên trong công tử tay, mà chính nàng cũng chết ở Thanh Y Lâu tay. Tô Tình duy nhất có thể nghĩ đến chính là nội chiến. Lão bá, công tử, phu nhân. Ba cái danh hiệu xẹt qua não hải, Tô Tình bỗng nhiên ngẩng đầu. Thanh Y Lâu bên trong có hay không gọi tiểu thư? Giống như không có. Bất quá ta nghĩ lên một việc, ta mới vừa tới thượng đường Thanh Y Lâu thời điểm muốn cho chính mình lấy cái xưng hô, ta từng lấy tiểu thư, nhưng bị công tử quát lớn nói một giới kỹ nữ cũng xứng lấy cái danh này. Có lẽ tiểu thư có đặc biệt hàm nghĩa, nhưng thượng đường trong lầu xác thực không có tiểu thư xưng hô. Ngọc Khanh nói ngươi ngược trái phía dưới hẳn là phải có một nốt ruồi, vì sao ngươi giả mạo Ngọc Khanh thời điểm không nhìn thấy viên này nốt ruồi? Tô Tình lời này ngược lại là hỏi thẳng nhiên, Ngọc Sấu lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hận không thể đào hố trực tiếp chui vào. Mà đồng thời, Ngọc Khanh quăng tới một đôi ai đoán ánh mắt. Hắn nóng bỏng trình độ, có thể so với mặt trời chói chang nóng bức. Đây là lão bá cho ta ngọc cơ cao, ngọc cơ cao bôi lên trên người như làn da đồng dạng nhan sắc, có thể dùng để che khuyết điểm, dịch dung. Gặp nước không thay đổi chỉ có dùng rượu cùng giấm hỗn hợp lau mới có thể lau đi. Viên kia nốt ruồi chính là bị ngọc cơ cao cho che khuất. Thì ra là thế. Xem ra 89/10, Ngọc Sấu đến lúc đó ta muốn ngươi xác nhận một người. Đại nhân nói cái gì ta liền làm cái gì. Ngọc Sấu nhu thuật nói, cái kia khả ái bộ dáng để Tô Tình có loại đưa tay sờ đầu một cái xúc động. Được thôi, các ngươi ngay tại trong nha môn ở lại chờ bên này hết thảy đều kết thúc. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, Triển Chiêu đi tới Tô Tình sau lưng đem một phần thiệp mời tiễn đưa vào trong tay Tô Tình. Cái gì? Thân Phong huyện Lạc Gia Trang đưa tới. Tô Tình tiếp nhận triển khai xem xét trong mắt lập tức lộ ra sắc mặt khác thường, ngày mai Lạc Gia Trang muốn kết minh, Lạc Tân Vũ hy vọng bản quan có thể đi làm chứng. Vừa vặn, ngày mai sẽ đem án này đem ra công khai. Ngày thứ nhì, lại là mặt trời chói chang thanh không và dặm. Tô Tình ngồi lên xe ngựa, tại thượng đường bộ khoái cùng phái Hoa Sơn hộ tống dưới chậm rãi hướng Tân Phong huyện mà đi. Nguyên bản, lấy Tô Tình võ công không cần thiết quan phủ cùng phái Hoa Sơn đưa tiễn. Vốn lấy Tô Tình thân phận muốn xếp hạng trận còn không bằng đồng dạng giang hồ môn phái, không còn gì để nói. Trong xe ngựa, mùi thơm dày đặc. Cùng ba cái giai nhân tuyệt sắc cùng tồn tại một phòng, Tô Tình tự nhiên là không thiếu được thiết ngọc châu hương. Bất giác thế gian cực nhanh, chỉ cảm thấy một lát sau liền đến Lạc Gia Trang. Giờ phút này Lạc Gia Trang sớm đã nhân sinh biển người, tất cả võ lâm nhân sĩ đều là mang theo đồ trắng. Mặc dù không ba ngày trước quần tình xúc động nhưng túc sát chi khí lại là càng sâu. Linh Khê phủ thông phán Tô đại nhân đến. Nương theo lấy một tiếng vang dội gọi tên, đồng loạt con mắt cùng nhau hướng Tô Tình nhìn qua. Có thể làm nhìn thấy Tô Tình lần đầu tiên trong nháy mắt lại nhịn không được bị Tô Tình sau lưng ba cái tuyệt sắc nữ tử hấp dẫn. Mẹ thật xinh đẹp. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, nên như thế. Tô Tình tại vạn chúng chú mục bên trong từng bước một hướng đi đài cao. Trên đài cao cờ xí tung bay, Lạc Tân Vũ cùng mấy cái nhìn như khí thế bất phàm võ lâm nhân sĩ ngồi ở chủ vị, hẳn là mới minh mấy vị thủ lĩnh. Những này chỗ ngồi vị cuối cùng chính là Tần Thu Nguyệt duy nhất đệ tử, Tống Ngọc Thư. Chúng ta tham kiến Tô đại nhân. Lạc trang chủ, không biết các ngươi kết minh đến một bước nào? Bản quan không có tới muộn a. Vừa mới chuẩn bị uống máu tuyên thệ trước khi xuất quân, Tô đại nhân tới đúng lúc, cho chúng ta làm chứng. Vậy thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tô Tình đi tới trên đài, ánh mắt đảo qua trên đài mấy người, sau đó ánh mắt rơi vào đám người dưới đài bên trong. Bản quan xem ra, các ngươi cái kết minh này không có tiếp tục tất yếu. Lời này vừa nói ra, dưới đài đám người lập tức tuôn ra một trận tiếng ông ông, mà trên đài mấy người càng là sầm mặt lại thần sắc lại biến. Tô đại nhân lời này ý gì? Nếu như Tô đại nhân trướng mắt chúng ta đại khái có thể vung tay háo rời đi làm gì vén chúng ta cái đài. Các vị hiểu lầm, bản quan nói không cần thiết kết minh ý là, bản án phá, các ngươi không cần thiết kết minh. Phá. Lần này, trên đài võ lâm quần hùng cùng nhau ngậm bực. Tô Tình từ trong ngực lấy ra viên kia lệnh bài, thượng đường huyện Thanh Y lâu lâu chủ lệnh tại bản quan trên tay. Chiều hôm qua, bản quan người tập kích thượng đường Thanh Y lâu phân đà, giết hơn 30 cái bắt hơn 20 cái. Tất cả thượng đường huyện nha cửa trong địa lao giam giữ đâu? Cái gì? Như thế nào là Thanh Y lâu? Hung thủ không phải Thanh Long hội sao? Đúng à, Khương Ngọc Phong chính miệng thừa nhận hắn phụng Thanh Long hội thiết cuồng đồ chi mệnh giết Thu Nguyệt quan chủ, diệt nhạc gia toàn môn. Khương Ngọc Phong sớm đã bị người khống chế, trong đầu của hắn bị rót vào một đạo tinh thần lực, hắn chính là một bộ bị người điều khiển khôi lỗi mà thôi. Nhạc gia diệt môn một án là Thanh Y Lâu gây nên, mục đích vì giá họa Thanh Long hội. Thanh Y Lâu bị bản quan rút ra, có nhân chứng có thể chứng minh. Nói xong, mời ra sau lưng Ngọc Sấu. Vị này Ngọc Sấu cô nương là bị Thanh Y Lâu bồi dưỡng lớn lên, nàng có thể chứng minh diệt sát Nhạc gia toàn môn là Thanh Y Lâu, đối Tần Ngọc Chân áp dụng cường bạo là Thanh Y Lâu danh hiệu công tử người. Mà chuyện xảy ra đêm đó, Thiết Hoài không cùng Ngọc Sấu cả đêm ở chung một chỗ. Thiết Hoài không vết thương trên người là Ngọc Sấu nắm bắt, bởi vì Ngọc Sấu cùng Ngọc Khanh là tỷ muội song sinh giống nhau như lúc, cho nên Thiết Hoài không mới dùng vì là Ngọc Khanh cô nương. Hừ, bất quá là nhất gia chi ngôn, nói miệng không bằng chứng, ai biết nói thật hay giả. Tống Ngọc Thư lộ ra mỉa mai về rồi nói, các ngươi nói hung thủ là Thanh Long hội không phải cũng chỉ dựa vào Khương Ngọc Phong nhất gia chi ngôn sao? Chẳng lẽ còn có khác chứng cứ? Tô Tình lạnh lùng trở lại, Ngọc Sấu, ngươi đem ngươi biết trước mặt mọi người nói cùng Tân Phong huyện võ lâm quần hùng nhóm nghe đi. Chương 205, không bằng cầm thú. Ngọc Sấu chậm rãi đi tới trước sân khấu, đem chính mình kinh lịch cùng biết rõ hết thảy toàn bộ lôi ra. Mặc dù Ngọc Sấu trong miệng cũng không bao nhiêu liên quan tới Thanh Y Lâu hoa quả khô, nhưng nhạc phủ một án chân tướng lại là rõ ràng rõ ràng. Hừ hừ, Tô đại nhân, ngươi từ nơi nào tìm tới đến con hát, biên cố sự bản sự có thể a? Tống Thiếu Hiệp cảm thấy những địa phương nào là biên cố sự, từ đầu tới đuôi đều là nàng đang nói, không một chút chứng minh thực tế chứng minh những này cố sự thật giả. Hơn nữa, cái này gọi Ngọc Sấu, nàng nói mình là Thanh Y Lâu chính là, chí ít Khương Ngọc Phong là Thanh Long hội người đại gia rõ như ban ngày. Rõ như ban ngày. Tô Tình nhìn xem Tống Ngọc Thư mỉm cười, biết rõ Khương Ngọc Phong là Thanh Long hội chỉ có ba người, ngươi nói rõ như ban ngày. Tại Khương Ngọc Phong không có thừa nhận phía trước ai biết. Quên đi, cùng ngươi phân biệt quả thực vũ nhục bản quan trí thông minh. Ngọc Sấu, ngươi nói cho đại gia, Thanh Y Lâu bên trong công tử thân phận chân thật là ai? Lời này vừa nói ra, mọi người cùng đủ ánh mắt chấn động. Người ở đây bao nhiêu tin Ngọc Sấu lời nói? Chỉ sợ chỉ có số rất ít một bộ phận. Nếu như chỉ nghe thấy nàng trên đài này một trận giải thích, Tân Phong Võ Lâm là sẽ không thay đổi chủ ý. Nhưng nếu như có thể khai ra một cái khác Thanh Y Lâu thành viên, lẫn nhau xác minh xuống độ tin cậy liền đề cao rất nhiều. Khởi bẩm đại nhân, các vị đại anh hùng, công tử thân phận không phải người khác, chính là trên đài Tống Ngọc Thư Tống công tử. Lời này xuống đất, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Trong chốc lát, phản phất toàn bộ thiên địa không khí đều ngưng tụ. Nói đùa sao? Tống Ngọc Thư là Thanh Y Lâu, giết đem mình làm con trai nuôi lớn sư phụ, giết mình Thanh Mai trúc mã sư muội cả nhà. Nhưng phàm là cá nhân, không đúng, liền xem như xuất sinh cũng không xuống tay được a. Sau ba hơi thở, Tống Ngọc Thư nổi trận lôi đình. Đánh rắm. Nói bậy nói bạn, ta không có nói láo, Tống Ngọc Thư chính là công tử chính là động thủ tàn sát Nhạc gia toàn môn, gian sát Tần Ngọc Chân người. Bởi vì hắn đối Tần Ngọc Chân yêu mà không được, vì yêu sinh hận. Nói bậy nói bạn, nói bậy nói bạn. Trên người của ta căn bản không có cào nát vết thương, Tô đại nhân cùng Lạc Trang chủ đều tự thân đã kiểm tra, há lại cho ngươi yêu nữ này ăn nói bừa bãi. Ta giết ngươi cái này yêu nữ. Trên người hắn bôi ngọc cơ cao là phu nhân nghiên cứu chế tạo dùng cho dịch dung thuốc cao, che khuyết điểm có thể lấy giả cháo thật. Đừng nói là một chút vết chảo, chính là vết đao vết kiếm đều có thể che lại. Ta tại Thanh Y Lâu thấy tận mắt công tử. Đánh lắm, Thanh Y Lâu chưa từng lấy chân diện mục gặp người, lẫn nhau ở giữa không có khả năng gặp qua dung mạo, ngươi không khả năng thấy tận mắt công tử. Nếu như nói thấy qua ta danh sách, ngươi đem danh sách giao ra, nói mà không có bằng chứng. Tống công tử, vừa rồi chúng ta cũng không có nói qua Thanh Y Lâu không lấy chân diện mục gặp người, càng không nói qua từng có cái gì danh sách, ngươi biết so bản quan còn nhiều nha. Tô Tình em trầm lời nói xong, Tống Ngọc Thư sắc mặt liền trắng. Vừa rồi Ngọc Sấu nói ra nhiều như vậy liên quan tới Thanh Y Lâu bí mật, vốn cho rằng những này cơ bản nàng đã sớm toàn bộ cầm ra, không nghĩ tới vậy mà không có nói. Tống Ngọc Thư ha to miệng, mấy lần nghĩ muốn nói chuyện lại đều không có phát ra âm thanh. Ở đây quần hùng cũng đều kịp phản ứng, ngươi Tống Ngọc Thư muốn thật cùng Thanh Y Lâu không quan hệ, làm sao ngươi biết chuyện bí ẩn như vậy? Ngươi muốn nói những này là ngươi điều tra đến, vậy vì sao không đem trọng yếu như vậy tình báo chia sẻ đi ra? Giải thích duy nhất là, ngươi chính là Thanh Y Lâu người. Tống Ngọc Thư, tốt, ngươi thật làm được a. Tống Ngọc Thư, không nghĩ tới ngươi lại là cái khi sư diệt tổ xúc ba giết sư muội, sát hại sư phụ, lao tử hành tẩu giang hồ mấy chục năm, nhìn thấy không lông xuất sinh. Không phải ta, ta không có, bọn hắn đoan của ta. Là hắn đoan của ta. Tống Ngọc Thư cảm xúc kích động chỉ vào Tô Tình quát. A Di Đà Phật. Đột nhiên, một tiếng Phật hiệu vang lên, như hồng trung tại thiên địa gõ vang. Đám người theo âm thanh nhìn lại, đã thấy một cái râu tóc bạc phơ lão tăng từ đằng xa đi tới. Vô Án đại sư. 30 năm không hạ sơn Vô Án đại sư vậy mà xuống núi. Vô Án đại sư mặc dù chỉ là bối chữ vô, nhưng thật là Phật môn cao tăng, hắn thành danh tại 50 năm trước. Tại 50 năm trước, danh tiếng của hắn cơ hồ không tại một năm trước Vô Trần Hòa thượng phía dưới. 50 năm trước, Vô Án đại sư được tôn là thập toàn hòa thượng, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú lại thêm chủ nghệ võ công, nhất đẳng phong lưu. Sau đó tu luyện bế khẩu thiện, ẩn cư thâm sơn 7 năm giang hồ dần dần không có truyền thuyết của hắn. Lại sau này, Vô Án đại sư bắt đầu tiềm tu Phật pháp, 30 năm không hạ sơn cửa. Trong giang hồ dần dần quên Vô Án đại sư, nhưng ở Tân Phong huyện Võ Lâm, hắn lại như cũng là vượt lên trên chúng sinh chân Phật. Chính là Lạc Tân Vũ tại Vô Án đại sư trước mặt cũng bất quá là túi đầu nghe lệnh văn bối. Vô Án đại sư, ngài làm sao tới? A Di Đà Phật, bần tăng là ứng Thu Nguyệt đạo hữu mời mà tới. Trong mắt mọi người cùng nhau lộ ra sắc mặt khác thường, Thu Nguyệt quan chủ không phải là đã chết sao? Nàng chẳng lẽ báo mộng mời ngươi đến đây? Mấy ngày trước, Thu Nguyệt đạo hữu tới tìm ta, đem một phong thư giao cho bần tăng. Nàng nói nàng thời gian trước làm ra một kiện chuyện sai, thẹn với thiên hạ quá nhiều. Dù là những năm này tận hết sức lực cứu người lại không cách nào đền bù năm đó chỗ phạm phải tội nghiệp. Nếu như tương lai có một ngày, Tân Phong Võ Lâm kết minh đối Thanh Long hội tuyên chiến, liền muốn ta mang lấy phong thư này giao cho kết minh minh chủ. Bần tăng không biết nên tin bên trong nói chính là cái gì, bần tăng chỉ là hoàn thành thu nguyện đạo hữu nhắc nhở. Nói xong, đem thư đưa cho Lạc Tân Vũ. Lạc Tân Vũ một mặt hồ nghi, hai tay tiếp nhận thư tín. Trước mặt mọi người xé mở tin, rút ra bên trong giấy viết thư. Túi đầu nhìn hồi lâu, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Từ chấn kinh đến nghi hoặc, sau đó đến chấn kinh đến phẫn nộ, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Lạc Tân Vũ xem xong thư, lại đem tin giao cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh túi đầu chăm chú nhìn lại. Trong thư giảng thuật một cái hơn 20 năm trước nghiệt duyên, cũng cùng Tô Tỉnh phỏng đoán kết quả đại khái giống nhau. Hơn 20 năm trước, Thu Nguyệt quan chủ cứu một cái trọng thương sắp chết người, đồng thời cùng này cá nhân phát sinh yêu hận gấp mắc. Người này chính là lão bá, cũng là Tân Phong huyện Thanh Ý lâu lâu chủ. Không lâu sau đó, Thu Nguyệt quan chủ sinh hạ một cái bé trai, Thu Nguyệt quan chủ đem hắn thu làm đệ tử, lấy tên Tống Ngọc Thư. Cho nên, Tống Ngọc Thư không phải Thu Nguyệt đệ tử, mà là con ruột. Cũng ở lúc kia, Thu Nguyệt quan chủ biết rõ nam nhân của nàng là Thanh Ý lâu cao tầng, khi đó Thanh Ý lâu vẫn còn ẩn nút bên trong. Nhưng Thu Nguyệt quan chủ cũng đã nhạy cảm người được Thanh Ý lâu toán tính cực lớn. Xuân đi thu đến, hơn 20 năm đi qua. Thu Nguyệt quan chủ mặc dù thu hoạch được Thanh Ý lâu lệnh bài cùng lâu chủ tư cách, nhưng nàng cùng Thanh Ý lâu cũng không quan hệ, cũng nghiêm cấm hai người đệ tử cùng Thanh Ý lâu có liên hệ. Nhưng cuối cùng vẫn là khó lòng phòng bị. Tống Ngọc Thư vẫn là cùng lao bá nhận nhau, cùng trở thành Thanh Ý lâu hạch tâm đệ tử. Nửa tháng trước, Thu Nguyệt quan chủ đem Tần Ngọc Chân gả cho Nhạc Mục, chính là hy vọng Tần Ngọc Chân có thể rời xa Thanh Ý lâu ma trưởng, nhưng lại không nghĩ tới vẫn là hại Tần Ngọc Chân. Tống Ngọc Thư càng là bởi vì đối Tần Ngọc Chân khát vọng vì yêu sinh hận, đối Tần Ngọc Chân làm cho người giận sôi sự tình. Thanh Y lâu nguyên bản định giá họa cho Thanh Long hội bước lên thượng đường võ lâm, thậm chí Tô Tình đối Thanh Long hội cam thủ, tốt nhất có thể đánh không thể tách rời bọn hắn ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng không nghĩ tới Tô Tình như vậy nhạy cảm tỉnh táo, kế hoạch ngâm nước nóng không nói còn đem Thanh Y lâu liên lụy đi vào. Ngày đó Tô Tình muốn Tống Ngọc Thư cởi xuống quần áo kiểm tra, bởi vì Tống Ngọc Thư bôi ngọc cơ cao lừa gạt qua, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được ngọc cơ cao phát minh người Thu Nguyệt quan chủ. Khi biết Tống Ngọc Thư phạm phải bực này tội nghiệp về sau không mặt mũi nào sống trên đời, cho nên Thu Nguyệt quan chủ chân chính nguyên nhân cái chết là tự vận. Cái này cũng giải thích tại sao Thu Nguyệt quan chủ trước bụng vết thương chí mạng sẽ không lập tức muốn mạng, nhưng Thu Nguyệt quan chủ lại không nhúc nhích chờ tử vong. Đến mức trong cơ thể Ngọc Phong Trâm cùng sau lưng một kiếm, trên thư không có nói, nhưng hẳn là Thanh Y lâu phát hiện Thu Nguyệt quan chủ tự vận về sau lại thêm lợi dụng. Nghiệt xuất ca. Chân chính nghiệt xuất ca. Lạc Tân Vũ nhìn xem đã dọa co quắp trên mặt đất Tống Ngọc Thư, ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn thở dài, là không bỏ, càng là đối với tạo hóa trêu ngươi bất đắc dĩ phát tiết. Một cái nghi vẫn không khỏi ở trong đầu hiện lên, ta a thua ở cái nào? Hơn 20 năm trước, Lạc Tân Vũ chính là Tân Phong Võ Lâm tuyệt thế thiên tiêu, lại truy cầu Tần Thu Nguyệt không được, ngược lại bị một cái liền thân phận cũng không xứng có người nhanh chân đến trước. Các vị Võ Lâm đồng đạo, thượng đường huyện nhạc phủ một án đã mọi chuyện rõ ràng, chân tướng Thu Nguyệt quan chủ đều đã viết tại trong thư. Hung thủ chính là Tống Ngọc Thư. Hắn tham luyến sư muội sắc đẹp, không cam tâm sư muội gả cho người khác mà cùng Thanh Y lâu làm ra diệt môn một án, cùng thuận tiện giá họa cho Thanh Long hội. Dưới đài lập tức vang lên một trận tiếng ông ông. Đến mức Thu Nguyệt quan chủ, là bởi vì biết rõ chân tướng sau không còn mặt mũi đối với thiên hạ lựa chọn tự vận. Cũng hy vọng dùng cái chết của mình tỉnh lại Tống Ngọc Thư lương tri khuyên hắn cải tà quy chính. Nhưng đáng tiếc, Tống Ngọc Thư căn bản không có lương tri, lại còn dùng Thu Nguyệt quan chủ thi thể đại tác văn chương. Tống Ngọc Thư, ngươi có biết hay không, Thu Nguyệt quan chủ kỳ thật vẫn là ngươi thân sinh mẫu thân. Lời này vừa nói ra, càng là đất bằng kinh lôi. Tất cả mọi người một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm trên đài lô ngốc trệ Tống Ngọc Thư. Vị này đã từng Tân Phong Võ Lâm đại danh đỉnh đỉnh tân tú, không chỉ là gian sát sư muội diệt sư muội cả nhà toàn môn hung thủ, lại còn đối với mình thân sinh mẫu thân ra tay, đối với mẫu thân thi thể đâm xuống một kiếm chân chính cầm thú. Phàm là có như vậy một tia nhân tính, không làm được việc này a. Giết, giết hắn. Giết hắn, không giết khó mà bình dân phẫn, không giết không thể đang thiên địa. Giết, giết. Chỉnh tề tiếng la giết, cuối cùng hóa thành dòng lũ hội tụ vào một chỗ. Tống Ngọc Thư trừng mắt ánh mắt hoảng sợ, trong mắt nơi nào còn có nửa điểm lý trí, sớm đã bị sợ hãi thôn vệ bao phủ. Nghiệt chướng, ta giết ngươi. Một cái võ lâm trưởng môn giơ một cái trường côn, hung hăng hướng Tống Ngọc Thư não môn gõ đi. Trường côn toàn thân hắc thiết chế tạo, đen nhánh tỏa sáng, nặng mấy chục cân. Côn do đánh tới, thổi ra Tống Ngọc Thư mặt. Tống Ngọc Thư hoảng sợ đôi mắt kịch liệt co lại, miệng mở rộng chờ tử vong tiến đến. Đột nhiên, một cái tay duỗi ra, cầm chặt trường côn. Tống Ngọc Thư từ quỷ môn quan bò đi ra, hồn phách dường như quý vị. Tô đại nhân, cứu mạng. Tô đại nhân, mau cứu ta, mau cứu ta. Người kia sắc mặt trầm xuống, Tô đại nhân, ngươi là ý gì? Chẳng lẽ muốn bao che cái này nên bầm thây vạn đoạn xúc sinh sao? Người kia giật giật côn sắt, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cao thủ vừa ra tay liền biết sâu cạn, Tô Tình chiêu này rơi tại mọi người trong mắt cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bàn Long côn thể trưởng môn một côn này uy lực có bao nhiêu bọn hắn nhưng quá là rõ ràng. Một côn này, chỉ ít 3000 cân lực đạo, chính là dùng quỷ đầu đao đón đỡ, quỷ đầu đao cũng phải gãy thành hai đoạn. Có thể Tô Tình vậy mà chỉ dựa vào tay không cầm chặt. Cái này vẫn là tay sao? Tống Ngọc Thư có rất nhiều đồ vật muốn bàn giao, giết hắn không vội tại nhất thời. Chờ bản quan tuyên án về sau chính pháp, các vị anh hùng hảo hán có thể tới làm chứng. Người, bản quan mang đi. Tô Tình nói xong, quay người rời đi. Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu hai người một trái một phải đem Tống Ngọc Thư cầm xuống. Hung phạm đã bị bắt được, nhưng có lẽ là Tống Ngọc Thư còn không có chịu đến phải có trừng phạt, tập án ghi chép còn không có ban thưởng nhảy ra. Chương 206, Song Phi Yến. Đem Tống Ngọc Thư áp về Tân Phong huyện huyện nha, Tô Tình lập tức để Dương Vĩnh an bài thẩm vấn. Trong địa lao, làm hình cụ hướng Tống Ngọc Thư trước mặt bại xuống, tra tấn nha dịch nhẹ nhàng giật mình, Tống Ngọc Thư liền lập tức tâm phòng thất thủ, vội vàng hô to chiêu cái gì đều chiêu. Không có cốt khí như vậy nhân vật phản diện nhỏ bút, Tô Tình xử lý nhiều vụ án như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nói đi, lão bá ở đâu? Ta không biết. trêu chọc ta. Mới vừa rồi còn nói đều chiêu, vấn đề thứ nhất liền không phối hợp. Xem ra còn phải đại hình hầu hạ.
Đừng, đừng.
Đại nhân, tiểu nhân là thật không biết, thật. Nghĩa phụ hẳn là biết miệng ta không chặt, thanh y lâu bí mật cơ hồ đều không cho ta biết được. Mỗi lần hỏi đều nói chờ tương lai đem tòa này thanh y lâu giao cho ta thời điểm tự nhiên sẽ toàn bộ cầm ra. Nghĩa phụ, ngươi không biết lão bá là người cha đẻ. Trước đó ta cũng không biết rõ hắn là ta cha đẻ, cũng không biết sư phụ là ta mẹ đẻ a, ta vẫn cho là ta là cô nhi tới. Vậy ngươi biết chút gì?
Thành thật khai báo.
Đại nhân, ta cũng mới gia nhập thanh y lâu một năm, biết rõ không nhiều hơn ngọc xấu ít. Chỉ biết là lão bá mặt trên còn có người, có cái tổng lâu chủ. Tổng lâu chủ võ công tuyệt đỉnh, năm đó từng đánh bại qua thanh long hội bang chủ Thiết Cuồng Đồ. Chỉ những thứ này, chỉ những thứ này, thật. Ta mới gia nhập thanh y lâu một năm, không có khả năng biết rõ quá nhiều bí mật. Hơn nữa thượng đường huyện thanh y lâu cơ hồ bị đại nhân một mẹ hốt gọn, thanh y lâu vào thượng đường còn thiếu, còn chưa kịp bố trí mở tới. Lão bá trong tay có hai phần danh sách, một phần là thượng đường thanh y lâu, một phần là tân phong thanh y lâu. Đại nhân, tiểu nhân nguyện ý phối hợp quan phủ quân pháp bất vị thân. Ngài thả ta trở về, ta có thể vụng trộm cho lão bá hạ độc, ta có thể giúp ngài trộm về danh sách. Ta là hắn thân nhi tử, hắn nhất định sẽ không đối với ta có phòng bị. Ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài. Biết là nhân gia thân nhi tử còn làm ra được việc này. Quả nhiên là không có nhân tính xuất sinh.
Đúng, đúng, ta là xuất sinh.
Ta là một con chó, từ nay về sau chính là đại nhân chó. Đại nhân muốn ta cắn ai ta liền cắn ai. Nói xong, lại còn không quên gâu gâu hai tiếng. Các ngươi thẩm tiếp, đừng giết chết. Tô Tình nhìn xem con hàng này buồn nôn, để lại một câu nói đứng người lên. Sau đó, hướng thượng đường huyện mà đi. Bởi vì Tống Ngọc Thư tại Tân Phong huyện xa lưới, cho nên giao cho Tân Phong huyện nha thẩm vấn, nhưng Thiết Hoài không thế nhưng là bị giam giữ tại thượng đường huyện nha. Hiện tại Trần Ai Lạc Địa cũng nên đem hắn thả ra. Đi tới thượng đường huyện đại lao, Thiết Hoài không chính tự lấy ngọn nến đọc sách. Mặc dù khí sắc bên trên có chút tiểu tụy, nhưng sắc mặt ngược lại là trong trắng lộ hồng, nhìn gương mặt dường như còn êm dịu một chút. Thiết công tử, những ngày này ở thế nào?
Cũng không tệ lắm, khó được có thể ổn định lại tâm thần nhìn xem sách, nghĩ lại một chút võ học tâm đắc.
Đại nhân có 5 ngày không có tới a. Nghe Ngục Tốt nói đại nhân bản án có đại đột phá, không biết là có hay không đã rửa sạch ta hiềm nghi. Tàn sát nhạc gia toàn môn hung phạm đã truy na quy án, ngươi đoán không sai, đúng là thanh y lâu người, mục đích cũng là bước lên Thanh Long hội cùng địa phương võ lâm xung đột. Thiết Hoài không nhẹ giọng cười một tiếng, cái này cũng không cần đoán, đại nhân tất nhiên đã đem hung phạm truy na quy án, thế nhưng là đã dẹp yên thanh y lâu. Thanh y lâu chủ chưa xả lưới, tính không được dẹp yên.
Thiết công tử, ngươi có thể đi.
Thiết Hoài không nghe Tô Tình câu này biểu lộ nào nào. Lúc mới bắt đầu nhất, Thiết Hoài không mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều đang đợi lấy câu nói này. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều là dày vò. Có thể dần dần, Thiết Hoài không cảm giác cái này trong lao cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu, chí ít rất tiến tĩnh. Hơn nữa Thiết Hoài không thân phận đặc thủ, tại trong lao cùng ở lựa điếm không có gì sai biệt. Thời gian lâu dài, giang ngục dục vọng cũng liền không có mãnh liệt như vậy. Hôm nay đột nhiên nghe được, có loại giật mình như mộng cách ly cảm giác. Đem Thiết Hoài không đưa ra huyện nhà, cửa ra vào ngừng lại hai chiếc lộng lây xe ngựa. Tham kiến thiếu chủ. Tiếp Thiết Hoài không ra ngục Thanh Long hội đệ tử cùng nhau quỳ gối cao giọng hô. Trong chốc lát, Thiết Hoài không khí thế phát sinh biến hóa long trời lở đất, cái kia phong thái chất tuyệt, ngạo thị thiên hạ hư không thiếu chủ lần nữa trở về.
Đều đứng lên đi.
Cha ta đến. Thuộc hạ cái này tiếp thiếu chủ đi qua cùng bang chủ đoàn tụ. Tô đại nhân, nhà ta bang chủ mời Tô đại nhân cùng nhau đi tới một hồi, Tô đại nhân mời lên xe ngựa.
Để cho ta đi tới.
Thiết bang chủ không đích thân đến được sao?
Nhà ta bang chủ gần nhất có chút
không tiện, nhìn Tô đại nhân rộng lòng tha thứ. Tô Tình nhìn trước mắt quỳ xuống một mảnh Thanh Long hội đệ tử, trong mắt chớp động suy tư. Lấy Thanh Long hội lập trường và Thiết Cuồng Đồ tính cách, cũng không về phần tại lúc này cho mình khó xử, Thiết Cuồng Đồ không tự thân qua tới thật là có thể là không tiện. Đã như vậy, bản quan theo các ngươi đi một chuyến a. Ngồi lên Thanh Long hội chuẩn bị xe ngựa sang trọng, một đoàn người khoan thai đi tới thượng đường huyện Thanh Long hội phân đà.
Thượng tọa, dâng trà.
Tô Tình nhẹ nhàng nhấp một miếng đánh giá bên người hầu hạ xinh đẹp nha hoàn. Tô Tình ánh mắt phảng phất có thực chất đồng dạng, tại nha hoàn trên thân chạy tựa như là một đôi tay đang du động. Các loại ước chừng thời gian một nén nhang, một cái cởi mở tiếng cười vang lên.
Ha ha ha.
Thiết mô tới chậm, chưa thể viết nên, thất lễ thất lễ. Quá thất lễ. Nói xong đi tới Tô Tình đối diện ngồi xuống, phất phất tay, nha hoàn vạn phúc cáo lui, rất nhanh khách đường bên trong chỉ còn giữ lại Thiết Cuồng Đồ cùng Tô Tình hai người. Tô Tình nhìn xem Thiết Cuồng Đồ, trong mắt tinh mang chớp động. So với lần trước, Thiết Cuồng Đồ tóc lại trắng rất nhiều. Phía trước chỉ là hai tóc mai có chút hoa râm, mà bây giờ, vậy mà đầy đầu hoa râm tóc.
Thiết bang chủ, thân thể ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề gì?
Ôi, sinh lão bệnh tử, người bình thường, coi như võ đạo tinh thâm cũng khó trốn bốn chữ này. Tô đại nhân, tại hạ mời ngươi tới cũng là bất đắc dĩ. Ta bộ dáng, không thể bị người ta biết. Không phải Thanh Long hội nguy rồi. Thiết bang chủ mời ta đến có chuyện gì, cứ nói đừng ngại.
Thanh Long hội nguyện cùng Tô đại nhân kết minh, liên thủ ứng phó Thanh Y lâu.
Tô Tình ánh mắt chớp động, tại sao?
Bởi vì địch nhân chính là bằng hữu.
Ta hỏi là Thanh Long hội vì sao muốn cùng bản quan kết minh, bản quan cũng vì gì muốn đáp ứng kết minh.
Tô đại nhân mặc dù thành công tiêu diệt thượng đường Thanh Y lâu, nhưng động, chỉ sợ ngay cả Thanh Y lâu ra lông đều không có làm bị thương.
Thanh Y lâu thực lực, coi như Thanh Long hội lấy ra toàn bộ lực lượng đều chưa hẳn nói tất thắng.
Tô đại nhân, chúng ta liên thủ, có lợi mà vô hại a.
Bản quan không cùng bất luận cái gì giang hồ thế lực kết minh.
Giữa các ngươi đánh sống đánh chết bản quan không nghĩ tới hỏi.
Nếu không phải Thanh Y lâu tại thượng đường huyện diệt cả nhà người ta, bản quan chưa chắc sẽ trả hắn.
Nếu như Thanh Long hội làm điều phi pháp xúc phạm Đại Ngọc Luật Điển, bản quan cũng tuyệt không nương tay.
Bản quan là quan, không giao thiệp với giang hồ. Thiết Cuồng Đồ nhìn chằm chằm Tô Tình biểu lộ hồi lâu, thần thái mỏi mệt thở thật dài một cái. Ta minh bạch. Nghĩ đến Tô đại nhân đã nhìn ra Thiết Mộ thân thể xuất hiện một chút tình huống. Tô đại nhân, Thiết Mộ có một thỉnh cầu mong rằng Tô đại nhân đáp ứng.
Cái gì?
Nếu như ta gặp bất trắc, Hoài Không tuổi trẻ năng lực còn không đủ, hy vọng Tô đại nhân có thể chăm sóc một hai, giúp đỡ Hoài Không vội vàng. Thiết Mộ hứa hẹn, có thể đem Thanh Long hội ba thành lợi nhuận về Tô đại nhân, cùng để Thanh Long hội đối Tô đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi cái này xem như hối lộ bản quan. Hơn nữa để Thanh Long hội đối với bản quan như thiên lôi sai đâu đánh đó, cái này bánh quá cứng, bản quan không cắn nổi. Tô đại nhân ý tứ đâu? Có thể hợp tác nhưng không kết minh. Coi như liên thủ diệt trừ Thanh Y Lâu, bản quan cũng sẽ nhìn chằm chằm Thanh Long hội. Bất quá hôm nay ta vừa mới đạt được một cái tình báo, Thanh Y Lâu tổng lâu chủ giống như đã từng đánh bại qua Thiết Bang chủ, không biết Thiết Bang chủ nhưng có hoài nghi đối tượng.
Không có khả năng.
Thiết Cuồng Đồ ngẩng đầu nhìn Tô Tình, từng chữ nói.
Thiết Bang chủ lời này ý gì?
Thiết Mô cả đời chưa hề thua trận. Thanh Y Lâu chủ không có khả năng đánh bại qua ta, nhiều nhất có thể là ta cái nào đó bại tướng dưới tay. Có thể làm Thiết Bang chủ bại tướng dưới tay hẳn là cũng không phải người thường a.
Thiết Mô bại tướng dưới tay đều là thiên tiêu, có thể bị Thiết Mô nhớ kỹ danh tự chí ít có 30 cái, bọn hắn mỗi một cái muốn đều có thể sống đến bây giờ, tu vi thành tựu không dưới ta.
Đều chết rồi.
Tô Tình kinh ngạc hỏi.
Có thể ở Thiết Mô dưới lòng bàn tay sống sót chỉ có một loại người, chính là ta hạ thủ lưu tình người, mà có thể làm cho ta hạ thủ lưu tình người cũng không xứng bị ta nhớ kỹ danh tự.
Tô Tình nhìn xem Thiết Cuồng Đồ một bức chứng đạo chi tranh ta là vẻ mặt nghiêm túc, Tô Tình tạm thời tin.
Vậy ngươi thân thể đến cùng xảy ra điều gì tình huống? Theo ta được biết Thiết Bang chủ còn chưa tới giáp tuổi tuổi a.
30 năm trước ám thương, nguyên bản ngược lại là ngăn chặn, có thể gần nhất phát sinh một số việc ám thương lại phát tác.
Áp chế 30 năm ám thương một khi phát tác giống như sơn băng địa liệt, ta sợ ngày giờ không nhiều.
Đây chính là ngươi bức thiết hy vọng cùng bản quan kết minh nguyên nhân.
Không sai. Thanh Long hội là Thiết Mộ tâm huyết, ta cũng chỉ còn dư lại Hoài Không một đứa con trai.
Thanh Long hội cùng Hoài Không, cũng không cho có sai lầm.
Ta biết.
Tô Tình đứng người lên hoa một tiếng triển khai quả xếp, ta khuyên ngươi đem Thiết Hoài Không bảo vệ tốt, nếu như ta là Thanh Y Lâu, tại Thanh Long hội nhất định có ta người, tiếp xuống hàng đầu, chính là giết Thiết Hoài Không.
Thiết Cuồng Đồ ánh mắt tâm trầm, xem ra hắn cũng sớm có đoán trước.
Từ Thanh Long hội phân đà đi ra, vừa mới trở lại Thượng Đường huyện, nha dịch liền đưa đến một trường nóng đỏ sắc thiệp mời.
Tô Tình triển khai xem xét, thanh tú chữ viết dẫn vào tầm mắt.
Là Ngọc Khanh đưa tới thiệp mời, mời Tô Tình đi cầm âm nhã sáng nghe hát.
Bản quan công việc mỗi ngày rất nhiều, làm sao có thời giờ đi nghe hát.
Đợi buổi tối lại đi.
Sáng sớm chim tiếng gáy bệnh thành một khúc thiên nhiên hòa âm.
Tô Tình lười biếng mở mắt ra, cánh tay có chút chìm.
Nhìn xem trên giường hai cái giai nhân, Tô Tình trong đầu hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng.
Một cái giai nhân tuyệt sắc hưng phấn giá trị nếu như là một, như vậy hai cái giai nhân tuyệt sắc hưng phấn giá trị chính là 5, nhưng nếu như hai cái này giai nhân tuyệt sắc hay là đối với song bảo thai lời nói, kia hưng phấn giá trị trực tiếp có thể đột phá 30. Không nói Ngọc Khanh cái này mới trải qua nhân sự không chịu nổi, chính là Ngọc Xấu cũng không chịu nổi. Nhìn xem bị chính mình dạy vò mỏi mệt không chịu nổi hai nữ, Tô Tình lặng lẽ rời giường, không có bừng tỉnh bọn hắn. Vừa mới mặc quần áo tử tế đi tới trước cửa sổ, đột nhiên nhướng mày, cảm ứng được Triển Chiêu xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Biết mình đến cầm âm nhã sáng nghe hát, đồng dạng tình cảnh Triển Chiêu sẽ không tới mất hứng.
Sáng sớm tất nhiên đến, nhất định phát sinh tình huống khẩn cấp.
Chuyện gì?
Tống Ngọc Thư, chết rồi.
Cái gì?
Ta không phải an bài Tây Môn cùng ngươi tại Tân Phong huyện nha ôm cây đợi thỏ sao?
Làm sao để cho người đã thủ?
Tân Phong huyện nha bên trong có Thanh Ý lâu người, tự cấp Tống Ngọc Thư trong thức ăn hạ độc, chờ sau khi phát giác đã trễ.
Ta biết, ngươi đi chuẩn bị, bản quan sau đó liền đến.
Triển Chiêu rời đi, Tô Tình quay người đã thấy hai nữ đã tỉnh lại.
Nam Ly ở trên giường đối với mình phong tình vạn chủng mỹ tiếu, đổi lại ai có thể nắm giữ được.
Tô Tình phát ra một tiếng sói gào, bay nhào lên giường.
Đại nhân, ngài còn có công vụ đâu, công vụ quan trọng.
Ngọc Khanh hờn dỗi quên đến.
Không đội ở nơi này một canh giờ.
Giống.
Chương 207, Thâu Thiên Hóa Nhật.
Tô Tình sắc mặt âm trầm đi tới Tân Phong huyện trong địa lao, Tống Ngọc Thư sớm đã thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử tại nhà tù đống cỏ khô bên trong. Áo tù nhân lên đầy là vết máu, trên người phủ đầy quất roi vết tích.
Dùng Ngọc Khanh khăn tay bịt lại miệng mũi, Tô Tình quay đầu liếc nhìn qua ba cái nơm nớp lo sợ Tân Phong huyện nha chủ quan, huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy.
Nói đi, chuyện gì xảy ra?
Hôm qua đại nhân sau khi đi chúng ta thẩm vấn đến trời tối, bất kể như thế nào tra tấn, hắn chỉ nói không biết. Hắn đều ngất đi nhiều lần vẫn là cái gì đều không chiêu đem hắn nuốt vào trong lao. Về sau cho hắn tiễn đưa một lần cơm, sau đó liền nghe đến Tống Ngọc Thư hét thảm một tiếng.
Các loại các huynh đệ đuổi tới lúc sau đã thất khiếu chảy máu chết rồi.
Chúng ta cầm ăn một nửa đồ ăn đi kiểm tra, trong thức ăn dưới đoạn hồn tán.
Đây là đã biết độc nhất độc dược, chỉ cần móng tay một chút xíu liền có thể hạ độc chết 10 cái trắng hán.
Tô Tình ánh mắt chớp động, tới trước mặt Tống Ngọc Thư.
Thất khiếu chảy máu, thân thể cứng ngắc lạnh bướt, đã chết hẳn đâu.
Có thể Tô Tình làm thế nào cũng không nguyện tin tưởng Tống Ngọc Thư đã vậy còn quá bị diệt khẩu.
Hắn nhưng là Thanh Y lâu chủ thân nhi tử A Từ Ngọc Xấu cùng hắn cung khai đến xem, lão bá đối với hắn có thể nói cực điểm ân sủng.
Thanh Y lâu làm việc tàn nhẫn như vậy sao?
Ra tay sảng khoái như vậy sao?
Nói diệt khẩu liền diệt.
Nô tác nói thế nào?
Chính là đoạn hồn tán độc, thời gian tử vong tại buổi tối hôm qua giờ dậu.
Người hạ độc là ai?
Một cái ngu tốt, Triệu Kim Trung, hiện tại đã chạy.
Hạ quan điều hồ sơ của hắn, 5 năm trước Triệu Kim Trung bị chiêu mộ vào nha môn. Sư môn của hắn bị giang hồ thế lực tiêu diệt lúc này mới đầu nhập quan phủ, bởi vì hiểu võ công, nha môn cần nhân tài như vậy. Về sau hắn tự xin trở thành ngục tốt trông giữ phạm nhân, 3 năm qua không có một cái nào phạm nhân vượt ngục quá sở lấy tại có chuyện trước không có người hoài nghi tới thân phận của hắn.
Vừa mới hạ quan mới nhìn đến, Triệu Kim Trung sư môn chính là bị Thanh Long hội tiêu diệt, hắn vốn chính là Thanh Y lâu cắm vào quan phủ quân cờ.
Lão bá bắt đầu dùng một cái xếp vào tại quan phủ quân cờ liền vì tiện đưa con trai lên đường. Tô Tình có chút khó mà tin được hỏi ngược lại. Dương Vĩnh đám người túi đầu không dám nói lời nào. Tống Ngọc Thư là Tô Tình tự tay trộm tới đưa đến Tân Phong huyện thẩm vấn, có thể mới một ngày người liền chết. Nếu như là dùng hình quá nặng chết còn dễ nói, a lại bị người diệt khẩu. Người đang nha môn bị diệt khẩu, nha môn bị thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Dương Vĩnh cơ hồ có thể đoán được, tương lai mình hoạn lộ sẽ như thế nào. Đi, đem trong nha môn tất cả mọi người hồ sơ đều tìm đi ra, tất cả cùng giang hồ võ lâm có dính dấp đều liệt vào đợi thẩm tra mục tiêu. Nha môn đều sắp bị thẩm thấu thành người khác nha môn, lại còn hồ đồ vô tri. Vâng. Dương Vĩnh, chính mình viết một phong hướng phủ nha thỉnh tội công hàm, thái độ đoan chính một điểm, cùng đem làm sao bắt được bị thẩm thấu nhân viên thân phận phương án cùng nhau giao lên. Dương Vĩnh đầy mặt chấn kinh nhìn xem Tô Tình, lập tức trên mặt toát ra vui sướng. Vốn cho rằng Tô Tình sẽ giết người lập uy, không nghĩ tới lại là mở một mặt lưới. Chính mình viết thỉnh tội công hàm là thái độ vấn đề, mang ý nghĩa không phải là bị Tô Tình bắt được giao lên mà là chính mình nhận thức đến sai lầm chủ động phát hiện. Thứ yếu muốn làm sao bắt được bị thẩm thấu nhân viên thân phận biện pháp chính là lấy công chuộc tội, nếu như Tô Tình nguyện ý tại bên cạnh giúp đỡ trò chuyện, có lẽ còn có thể công tội bù nhau đâu. Đại nhân. Đúng lúc này, một cái nha dịch vội vàng chạy tới, đã thấy Dương Vĩnh mấy cái trong mắt hắn đỉnh thiên đại nhân vật tại trước mặt Tô Tình rũ cụp lấy đầu. Lập tức dọa đến cổ co rụt lại, lặng lẽ rụt trở về. Ngươi có chuyện gì? Tô Tình dương mắt nhìn sang trầm giọng hỏi. Đại nhân. Bên kia tạp vật phòng bên trong xuất hiện rất nhiều chuột chết. Trong địa lao chuột còn nhiều, có chuột chết loại sự tình này còn cần báo cáo sao? Dương Vĩnh có chút tức hồn hệt quát. Để các ngươi đi tìm kiếm manh mối, suốt ngày cầm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tức giận ta. Đợi một chút. Tô Tình đột nhiên gọi lại, chúng ta cùng đi đi xem một chút, tại cái này trong lúc mấu chốt, bất luận cái gì thay đổi bất thường đều có thể ẩn giấu đi manh mối trọng yếu. Tô Tình theo nha dịch đi tới nói tới chuột chết nhà kho, cửa kho hàng, trong góc tán lạc 7-8 phần chuột chết. Mỗi cái chuột đều chỉ ít dài bằng chiếc đũa, có thậm chí so đũa còn rất dài ra một nửa. Chuột toàn bộ thất khiếu chảy máu mà chết, tử trạng rất là thảm liệt. Tô Tình suy tư một hồi, khoát tay, một đạo kiếm khí lúc quét ngang mà qua đem trên mặt đất một chỉ chuột chết chém thành hai khúc. Tô Tình dùng một khối khăn tay bịt lại miệng mũi, ngồi xuống nhìn xem chuột trong cơ thể bị cắt mở nội tạng. Đột nhiên, trong mắt chớp động tinh mang, đồ ăn. Truyền ngỗ tác đến. Truyền ngỗ tác. Rất nhanh, con cái Dương Ngỗ Tác vội vàng chạy tới. Tham kiến chư vị đại nhân. Kiểm tra một chút, chuột ăn hết đồ ăn cùng Tống Ngọc Thư ăn có phải là giống nhau hay không? Vâng. Không đến nửa canh giờ, kết quả đi ra. Quả nhiên không ra Tô Tình sở liệu. Chuột trong dạ dày đồ ăn có độc, lại cùng Tống Ngọc Thư ăn đồ ăn giống nhau như lúc. Hẳn là chuột ăn Tống Ngọc Thư đồ ăn, cũng theo chúng độc mà chết. Dương Vĩnh nghe xong Ngỗ Tắc kết luận về sau nói. Dương huyện lệnh, chuột là làm sao ăn vào Tống Ngọc Thư đồ ăn? Tô Tình trong mắt hàn mang chớp động hỏi. Cái này. Phía trước ngục tốt nói, Tống Ngọc Thư cơm ăn đến một nửa, đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử. Ngục tốt vội vàng chạy tới, Tống Ngọc Thư đã khí tuyệt. Ở trong quá trình này, chuột căn bản không có cơ hội ăn vào có độc đồ ăn mới đúng. Cái này. Xác thực như thế. Chẳng lẽ? Triệu Kim Trung đem một bộ phận hạ độc đồ ăn ngã vào địa phương nào bị chuột tan chưa? Triệu Kim Trung tại sao làm như thế? Dương Vĩnh lần nữa nghẹn lời, sau đó nhìn thấy Tô Tình dường như đã trí tuệ vững vàng, liền vội vàng không người hành lễ, hạ quan ngu dốt, còn xin đại nhân chỉ thị. Hẳn là Tống Ngọc Thư đem đồ ăn đô đi ra, lấy chế tạo ra hắn ăn đồ ăn giả dối hiện tượng. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là đem đồ ăn thông qua nhà tù khe hở ngã ra đến bên ngoài, kia âm u góc đúng lúc là chuột nơi tụ tập mới có nhiều như vậy chuột ăn có độc đồ ăn. Nói như vậy, Tống Ngọc Thư căn bản không có ăn. Triển Chiêu lập tức chấn động, giật mình hỏi. Không sai. Có thể Tống Ngọc Thư muốn không có ăn lời nói, hắn làm sao chúng độc bỏ mình? Tô Tình trong mắt hàn mang chớp động, có lẽ ta chỉ có thể nói, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Người tới, đem Tống Ngọc Thư cái này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa xuất sinh chôn bãi tha ma. Chôn. Thiện tay quăng già cho chó ăn liền tốt. Tống Ngọc Thư chúng độc mà chết, chó hoang ăn thịt của hắn cũng chúng độc làm sao bây giờ? Chó hoang mà thôi. Có thể vạn nhất chó hoang trước khi bị độc chết cắn người, hoặc là bị thợ săn giết nên như thế nào? Xử lý không đúng liền có an toàn thai hoàng ẩm, để phòng vạn nhất, chôn a. Vâng. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Dù là bức tường này là danh xương tường đồng vách sắt nha môn cũng không ngoại lệ. Tống Ngọc Thư tại trong nha môn bị Thanh Ý Lâu diệt khẩu tin tức liền truyền ra ngoài. Một đám võ lâm vỗ tay khen hay đồng thời vẫn còn có không ít người trong lòng còn có bất mãn. Tô Tình thế nhưng là đã đáp ứng để Tân Phong võ lâm đem cái này khi sư diệt tổ, bất trung bất hiếu xuất sinh chém thành muôn mảnh, kết quả lại bị người diệt khẩu, chết gọi là một cái dứt khoát. Hắn chết mặc dù dứt khoát, nhưng muốn giữ lại toàn thây không có cửa đâu. Giống như bực này khi sư diệt tổ xuất sinh, bất trung bất hiếu rác rưởi liền nên cho xương nghiền thành cho. Mấy cái võ lâm vẫn thanh thảo luận, liền nên như thế. La lối om sòm đi tới bãi tha ma, tìm tới chôn Tống Ngọc Thư hố liền đào móc. Chỉ chốc lát sau, mộ phần bị đào ra, mà trong phần mộ thi thể lại sớm đã không cánh mà bay. Thi thể đâu? Không tốt. Đồng thời, tại một chỗ ít ai lui tới liền ngay cả chim thú đều hi hữu đến thâm cốc bên trong, nhưng có một gian vừa nhìn liền biết nhiều năm rồi nhà gỗ. Nhà gỗ bên ngoài, đốt một cái sắt lô, sắt trong lò chịu đựng chén thuốc. Chén thuốc sôi trào, đang phát ra ủng ủ cục câm thanh. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân cầm một cái tổn hại cây quạt, đối với dược lô nhẹ nhàng quạt. Đột nhiên, lão đầu động tác đột nhiên một trận, sau đó lại nhẹ nhàng quạt gió. Trong nhà gỗ chuyển đến một trận binh binh bang bang động tĩnh. Một lát sau, một thân ảnh thất tha thất thểu từ trong nhà gỗ chạy ra, mới đi không có mấy bước, dưới chân không vững một đầu ngã quỵ. Nơi này là địa phương nào? Người là ai? Tống Ngọc Thư gian nan bỏ lên, nhìn trước mắt lao đầu cảnh giác hỏi. Người không nhận biết ta? Lao nhân mở miệng phát ra một cái rất có tử tính âm thanh. Tống Ngọc Thư sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó có lộ ra sống sót sau hai nạn của tiểu nghĩa phụ. Ha ha ha, ta theo địa phương quỷ quái kia đi ra, ta cuối cùng theo cái địa phương quỷ quái kia đi ra, ha ha ha. Ngọc Thư, lao đầu trầm thấp kêu lên. Tống Ngọc Thư thu hồi tiểu dung, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm lao đầu hồi lâu. Lao đầu khuôn mặt rất nhu hòa, ngũ quan rất tinh xảo. Mặc dù năm tháng trên mặt của hắn khắc lên thật sâu vết tích, nhưng không thể phủ nhận, lao đầu này rất xuất khí, là cái so Tống Ngọc Thư người trẻ tuổi này đều đẹp trai khí. Nghe Lạc Tân Vũ nói, sư phụ nàng lưu cho Vô Án đại sư trong thư nói, sư phụ là ta thân sinh mẫu thân. Lao đầu đôi mắt hơi hơi nheo lại, có chút không chắc Tống Ngọc Thư tâm tư, không sai, mà ngươi là ta cha ruột. Không sai. Thế nhưng là ta không tin. Nếu như ngươi không phải ta con trai, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Ngươi đã sớm chết bao nhiêu lần? Nếu như sư phụ là mẹ ta, ngươi là cha ta, mẹ ta hoa nhường người thẹn, ngươi hình dạng cũng là phong thần tuấn dật, vì sao sinh hạ ta lại như này hình dạng tưởng tượng? Nếu như ta có ngươi dung mạo, sư muội liền sẽ không coi trọng nhạc mục, ta cũng sẽ không thân bại danh liệt. Lão đầu biểu lộ khẽ giật mình, dường như cũng không có ngờ tới Tống Ngọc Thư nao mạch kín vậy mà như thế kỳ hoa, chú ý trọng điểm vậy mà tại cái hướng kia. Bởi vì vi phụ vừa bắt đầu dung mạo không phải hiện tại cái này bộ dáng. Sư môn bị Thanh Long hội làm hại, ta cũng tại sư môn bị đổ ngày hủy đi dung mạo. Ngươi cái này gọi là hủy đi dung mạo. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Mà sau khi được quỷ y truyền nhân thay ta thực cốt dịch dung mới biến thành hiện tại bộ dáng. Mà sinh hạ ngươi, bất quá là ta trước kia hình dạng mà thôi. Trải qua thu nguyện quan chủ gen cải tiến, còn sinh hạ xấu như vậy mà hàng, ta rất hiếu kỳ, trước kia ngươi đến cùng xấu cỡ nào kinh thiên động địa. Một cái trêu tức âm thanh vang lên, hai người cùng nhau sắc mặt đại biến. Quay đầu nhìn lại, Tô Tình lại không biết khi nào xuất hiện tại trong rừng một gốc cây sao phía trên. Trong tay vuốt vuốt quạt xếp, như hồng trần tiên người đồng dạng. Tô Tình. Lão nhân trong mắt hàn mang chớp động, ngươi làm sao tìm được đến? Cái này cần thật tốt cảm tạ ngươi nhi từ nốc, quân pháp bất vị thần, mang chúng ta đến. Lão đầu sắc mặt lập tức biến âm trầm như nước, truy tung phấn. Có thể ngươi là làm sao biết Ngọc Thư là phục cương thi đan giả chết? Chương 208, lão ba cái chết. Ta đích xác không biết Tống Ngọc Thư ăn vào cái gì cương thi đan. Nhưng hắn đem dưới có đoạn hồn tán độc đồ ăn ngã đến góc tường khe hở, lại trùng hợp bị bên trong chuột ăn, khiến nha môn trong địa lao xuất hiện lượng lớn chuột chết. Bản quan mở ra chuột phát hiện nó ăn trong túi đồ ăn. Nhà tù cho Tống Ngọc Thư liền chuẩn bị một phần đồ ăn, nửa phần vào chuột bụng, nửa phần còn không có ăn, kia Tống Ngọc Thư tại sao lại trúng độc mà chết? Bản quan càng nghĩ, nếu như hung thủ muốn độc chết Tống Ngọc Thư trực tiếp để hắn ăn đoạn hồn tán liền tốt, vì sao vẽ vời thêm chuyện? Giải thích duy nhất là có người muốn cho bản quan ngộ nhận là Tống Ngọc Thư ăn có đoạn hồn tán độc đồ ăn bỏ mình. Bởi vì nếu như không làm như vậy, chúng ta vì điều tra rõ Tống Ngọc Thư nguyên nhân cái chết sẽ đối với hắn giải phẫu. Như thế chỉ có một giải thích, Tống Ngọc Thư mặc dù thất khiếu chảy máu cũng không có chết. Lão đầu mặt âm trầm ánh mắt như lãnh diễm vũ quang đồng dạng chằm chằm Tô Tình hồi lâu, sau đó thở thật dài. Lão phu mặc dù biết ngươi khó chơi, cũng đối với ngươi có đầy đủ coi trọng, thật không nghĩ đến vẫn là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá khó chơi. Cơ hồ tất cả ngã xuống tại bản quan trong tay người đều nói như vậy, có thể hay không có chút ý mới? Hơn nữa, ta đối với ngươi thân phận càng thêm hiếu kỳ. Ngươi nên là Tam Tuyệt môn người a. Nghe được Tô Tình nói ra cái tên này, lão nhân trong mắt tinh mang tăng vọt. Tam Tuyệt môn từ võ lâm xóa tên nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ tên của nó. Không sai, lão phu chính là năm đó Tam Tuyệt môn môn chủ. Ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, bản quan biết rõ Tam Tuyệt môn danh tự cũng không phải nhớ kỹ môn phái này, chỉ là tại một năm trước có hai cái Tam Tuyệt môn dương nghiệt tại bản quan chỉ hạ làm sự tình. Xem như bản quan xử lý cái thứ nhất yếu án, ký ức khắc sâu một chút. Ba người bọn hắn là Tam Tuyệt môn không thành khí nhất. Chính hẳn là như thế ba người bọn hắn mới tránh thoát một kiếp. Tô Tình, giang hồ truyền văn ngươi không chỉ vẹn vẹn trí kế vô song, thi họa song tuyệt, còn nghe đồn võ công của ngươi cũng là đăng phong tạo cực thâm bất khả chắc. Nhưng kỳ quái là, đối với ngươi cảnh giới võ đạo cao thấp nhưng lại chưa bao giờ được chứng thực. Bởi vì gặp qua bản quan xuất thủ người đại đa số lạnh, ngươi có cái này cơ hội trải nghiệm một cái. Lão phu đang có ý này. Không có hai lời, lão giả đột nhiên bạo khởi, một trưởng hướng Tô Tình anh đến. Tô Tình đã sớm biết Tam Tuyệt môn tuyệt học vì trưởng quyền cước, cái này ba loại tuyệt học cũng đều tại Từ Thiên Phong trên tay linh giao qua. Nhưng đối mặt lão giả đánh tới một trưởng, Tô Tình đột nhiên ý thức được chính mình phía trước nhận biết Tam Tuyệt môn tuyệt học căn bản không phải cái kia sự tình. Hàng Long thập bát trưởng trưởng lực công kích khoảng cách 15 trượng đã rất khoa trương, nhưng không nghĩ tới lão giả hành ra thiên tuyệt trưởng vậy mà khoa trương hơn. Tô Tình khoảng cách lão giả chừng 16-17 trượng, trưởng lực vậy mà chớp mắt đã tới. Tô Tình đột nhiên khép lại tiêu giao phiến, dưới chân điểm nhẹ, thân hình trong nháy mắt bay ngược mà đi. Lão giả quanh thân kích động nội lực khí tràng, tốc độ càng nhanh hướng Tô Tình vào tới, chiến ý sôi sục giống như tên lửa sau đuôi lửa. Tô Tình xuống đất, hai ngón tay tìm kiếm, khoát tay, hơn 10 đạo kiếm khí từ 10 ngón nhọn bắn ra. Lão giả hiển nhiên không có dự liệu được Tô Tình võ công sẽ như vậy. Cấp cao. Tới gần xu thế một trận, vội vàng vung vẩy nắm đấm oanh kích ra như lưu tinh hỏa diễm đồng dạng quyền cương ngăn cản được Tô Tình kiếm khí. Tô Tình hiện tại võ công đã tự thành hệ thống, người mang kiếm cốt có thể tùy ý kiếm khí tại thể nội lưu chuyển. Lục mạch thần kiếm vốn là lấy vô hình kiếm khí làm kiếm, phối hợp độc cô cựu kiếm kiếm chiêu cảnh giới. Trừ phi là lấy cảnh giới vị cách nghiền ép, cùng cảnh giới bên trong Tô Tình võ đạo dĩ nhiên đến tuyệt đỉnh. Lão giả sở dĩ cho rằng cấp cao cũng là bởi vì Tô Tình khoát tay chính là tuyệt học. Hắn thấy, này vốn hẳn nên là sinh tử tồn vong lúc mới dùng chiêu tất sát, lại bị Tô Tình xem như chiêu thức bắt đầu. Tô Tình thân hình xuống đất, lão giả cũng đã thành công ngăn lại Tô Tình một đợt công kích. Còn chưa kịp thở một ngụm, Tô Tình thân hình đột nhiên tựa như ảo mộng áp sát tới, trong chớp mắt áp sát tới trong vòng 10 trượng. Thiên ngoại phi tiên. Nhìn thấy Tô Tình thi triển một chiêu này, trong bóng tối cho Tô Tình lược trận Tây môn suy tuyết khinh thường liếc liếc miệng, lạnh lùng phun ra hai chữ, lưu manh. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, thiên ngoại phi tiên một chiêu này phi thường thích hợp Tô Tỉnh. Lục Mạch Thần Kiếm lấy đầu ngón tay bắn ra vô hình kiếm khí, 10 ngón tương đương 10 kiếm. Nói cách khác, cái khác kiếm khách đồng thời chỉ điều khiển một kiếm nhưng Tô Tỉnh lại có thể điều khiển 10 kiếm. Mà thiên ngoại phi tiên chỗ lợi hại ngay tại ở đầy trời anh kiếm, không khác biệt đả kích. Tiên Thiên Kiếm Cốt thêm Lục Mạch Thần Kiếm thêm Thiên Ngoại Phi Tiên, dạng này tổ hợp đừng nói cái gì tông sư phía dưới vô địch, chính là tông sư đến cũng chưa chắc gánh vác được. Đối am hiểu sâu nghèo thì chiến thuật sẽ kẽ, giao thì hỏa lực bao trùm lý luận Tô Tỉnh tới nói, một chiêu này có thể xưng hoàn mỹ. Cho nên, mỗi lần Tô Tỉnh dùng ra một chiêu này, Tây Môn Suy Tuyết cũng nhịn không được muốn mắng lưu manh. Bởi vì liền xem như hắn, cũng chỉ có thể cắn răng nghênh kháng. Vấn đề là Tô Tỉnh người mang đại viên mãn Cửu Dương thần công, Cửu Dương thần công thêm Lăng Ba Vi bộ hồi khí tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt Tô Tỉnh lại có thể thi triển Thiên Ngoại Phi Tiên. Từ khi Tô Tỉnh học được lưu manh này đấu pháp về sau, Tây Môn Suy Tuyết không còn có cùng Tô Tỉnh tỉ thí qua. Lại không thể động chân trương đem Tô Tỉnh một kiếm đâm chết, vẹn vẹn luận bàn không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, làm Tô Tỉnh Thiên Ngoại Phi Tiên như đẩy trời mưa kiếm đồng dạng từ lao đầu trước mặt nở rộ trước mắt, Tây Môn Suy Tuyết liền biết lao đầu xong. Trừ phi lao đầu có thể lập tức đột phá tông sư chi cảnh, không phải hẳn phải chết. Dù là vượt qua đợt thứ nhất chẳng lẽ còn có thể vượt qua vô hạn liên chiêu sao? Quả nhiên, đối mặt Tô Tỉnh thi triển Thiên Ngoại Phi Tiên, lão giả trừng mắt ánh mắt hoảng sợ ngừng thở. Toàn lực thúc dục công lực, phản phất chính diện thừa nhận báo kim loại tàn phá bừa bãi. Quá nhanh, quá dày đặc. Trên đời tại sao sẽ có đáng sợ như vậy kiếm pháp? Không. Tại lúc này đáy lòng của ông lão, cái này không thể tính là võ công, cái này căn bản là tiên pháp. Kiếm khí như dòng lũ trùng kích, mỗi một kiếm đều như thế nặng nề. Tô Tỉnh 10 ngón vũ động, phản phất tại khệ một bản thập diện mai phục. Nhưng lão giả giờ phút này tình cảnh tuyệt đối so với thập diện mai phục còn khốc liệt hơn nhiều. Cuối cùng, lão giả tuyệt vọng. A! Một tiếng hét thảm vang lên, đầy trời kiếm khí cùng nhau đánh vào thân thể của lão giả, lại từ lão giả hậu bối xuyên thấu mà qua. Kiếm khí tiêu tán, Tô Tỉnh dừng tay lại chỉ vũ động. Thở hồng hộc triển khai quạt xếp, nhẹ nhàng lao đi trên chóp mũi toát ra mồ hôi. Cuối cùng giải quyết, mệt chết ta. Nghe được Tô Tỉnh một câu như vậy mang theo hoạt bát lời nói, lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Phốc! Trừng mắt không cam lòng ánh mắt, cứng ngắc ngã xuống. Tô Tỉnh, ta đánh giá thấp ngươi trí kế, lại càng đánh giá thấp tu vi của ngươi. Ha ha ha, người giống như ngươi, vậy mà không thể lên Thiên Hạ Bình Đàm bảng tiên tiêu. Thiên Hạ Bình Đàm, thật sự là cầu thí. Ngươi sắp chết, sau khi ngươi chết nhân gian nhất thiết cũng không liên can tới ngươi, không cần thiết lại vì Thanh Y Lâu trông coi bí mật. Đem Thanh Y Lâu danh sách giao cho ta a. Thanh Y Lâu danh sách? Đương nhiên tại lâu chủ trong tay. Ngươi không chính là Thanh Y Lâu lâu chủ sao? Chẳng lẽ, ngươi nói là ở tổng lâu chủ trong tay? Theo bản quan biết phân bộ áo xanh danh sách tại phân bộ lâu chủ trong tay. Ha ha ha, lão phu sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Thanh Y Lâu lâu chủ danh hiệu chính là lâu chủ, tổng lâu chủ, cùng chi nhánh lâu chủ. Danh hiệu của ta là lão bá, ngươi nói ta sẽ là lâu chủ sao? Vừa mới dứt lời, lão giả hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập. Ngươi muốn biết lâu chủ là ai? Ha ha ha, đừng nghĩ lời biếng, chính ngươi đi thăm dò. Ngươi nếu có thể tra được, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Nhưng ngươi nếu là tra không được, liền chờ chết đi. Ha ha ha. Đột nhiên thân thể kịch liệt run lên, sau đó mất đi âm thanh.